Chương 539, nhất thống Nam Trung. Rời đi Độc Long Cốc sau, Lưu Bị ngày nuốt dạ hành, một bên hướng về Thân Độc phương hướng đi đến, vừa hướng ven đường Nam Man bộ lạc tiến hành thanh tẩy, bắt lấy lượng lớn Nam Man tù binh, đồng thời thu được lượng lớn lương thảo. Đợi được Lưu Bị đại quân tiến vào Nam Trung rừng sâu núi thẳm trước, Lưu Bị đội ngũ đã mở rộng đến sắp tới 150.000 người. Bên trong 5 vạn quân Hán, còn lại đều là Nam Man người thanh niên trai tráng nam nữ, đương nhiên, cũng có chút ít hài tử tồn tại, này đều là mặt sau bắt lấy. Ở tiên kỳ, Lưu Bị là không chảo hài tử, nhưng là, Dương Lăng đánh bại Mạnh Hoạch tốc độ quá nhanh, Lưu Bị vì tận lực tăng cường chính mình quản trị nhân khẩu, liền phát điên đối với hải tử cũng ra tay. Có điều, mặc dù có chút phát điên, nhưng là, thành quả cũng là tương đối khá. Sau đó, Lưu Bị liền việc nghĩa chẳng từ nan tiến vào Nam Trung Nam Bộ rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Cho tới tương lai sẽ làm sao, Lưu Bị chính mình trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Một bên khác Đặng Chi trải qua đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ xuất quân hướng về Yến quân đầu hàng, dù sao, Đặng Chi còn không muốn chết. Tội tướng Đặng Chi, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Đặng Chi cung cung kính kính quỳ gối Dương Lăng trước mặt. Dương Lăng gật gù, hỏi: "Ngươi có biết Lưu Bị đi nơi nào?" Đặng Chi cười khổ nói: "Bệ hạ, Lưu Bị đem đại quân chia ra làm hai, cho mặt tướng lưu lại 5 vạn người, chỉ nói chính là phòng ngừa bị bệ hạ đại quân vây quanh, liền trực tiếp rời đi còn đi nơi nào, mặt tướng xác thực là không biết, xin mời bệ hạ minh xét." Dương Lăng gật gù, Đặng Chi trả lời, cũng không có để hắn bất ngờ, dù sao, Lưu Bị nhưng là lão đồng bạc không thể cho mình lưu lại mầm họa, Đặng Chi chỉ là hắn thí tốt, Lưu Bị xác suất cao là sẽ không nói cho đối phương. "Được rồi, ngươi trước tiên đứng lên đi, này 5 vạn đại quân còn cần tiếp thu ta quân chỉnh biên, ngươi trước tiên ở ta trong quân, làm cái thiên tướng đi." Dương Lăng gật gù, cũng không có khó khăn Đặng Chi. "Đa tạ bệ hạ." Đặng Chi thở phào nhẹ nhõm, vội vã bái nói: "Bệ hạ, mới vừa Dương Phong phái người truyền đến tin tức, Nam Trung khu vực người Man biến mất rồi rất nhiều, có thật nhiều bộ lạc nhỏ, già trẻ bị giết, thanh niên trai tráng không biết tung tích." Hoàng Trung sắc mặt nghiêm túc đi tới. Dương Lăng sững sờ, lập tức nói rằng: "Này sẽ không là Lưu Bị làm việc chứ?" "Bệ hạ, rất có khả năng, xem ra Lưu Bị còn phải tiếp tục chạy trốn, hắn bắt lấy người Man thanh niên trai tráng, nên chính là vì mở rộng thực lực của chính mình, còn hắn muốn đi nơi nào, thần cũng đoán không được." Giả Hủ ở một bên nói rằng: "Hán Thăng, Dương Phong có thể có từng nói, người Man rất nhiều mất tích phát sinh ở nơi nào?" Dương Lăng suy nghĩ một chút hỏi: "Bệ hạ, ở lại Tam Giang thành phụ cận, khoảng chừng lấy Tam Giang thành làm trung tâm, phụ cận mấy chục dặm bên trong người Man bộ lạc nhỏ." Hoàng Trung trả lời: "Lập tức phái người tìm kiếm Lưu Bị tung tích, một khi phát hiện, lập tức đến báo." Dương Lăng phân phó nói: "Nặng." Hoàng Trung lĩnh mệnh mà đi. Chỉ là, liên tiếp 3 ngày đều không có Lưu Bị tung tích, mãi đến tận sau 3 ngày, Hoàng Trung bái lại lần nữa trở về. "Làm sao có thể có Lưu Bị tin tức?" Dương Lăng liền vội vàng hỏi. Hoàng Trung cười khổ nói: "Vậy hạ, xác thực là có chút tiến triển, ta quân ở chỗ này phía nam ước hơn 20 dặm nơi, phát hiện một cái to lớn thung lũng, bên trong có lượng lớn nhân loại hoạt động dấu vết, mặt tướng dò hỏi quá, nơi đó được gọi là Độc Long Cốc, ít dấu chân người, nên chính là Lưu Bị lúc trước nơi chôn thây, chỉ là Lưu Bị cũng sớm đã rời đi." Sau đó, mặt tướng phái người dọc theo Độc Long Cốc tìm kiếm, liền phát hiện, Độc Long Cốc hướng nam cũng có lượng lớn người Man biến mất, nói vậy, Lưu Bị là hướng về phía nam đi tới, nên đã rời đi mấy ngày, mặt tướng đã phái ra thám tử đi vào truy tìm Lưu Bị vị trí, ta quân có hay không truy kích. Dương Lăng sững sờ, Lưu Bị hướng nam chạy. Phía nam là nơi nào? Vậy cũng là mênh mông vô bờ rừng rậm nguyên thủy, Lưu Bị đi nơi nào làm cái gì? Hiện ở thời đại này, sẽ không có người biết, xuyên qua Nam Trung rừng rậm nguyên thủy, gặp đến nơi nào? Lưu Bị vì sao lại đi? Cái tên này sẽ không là xuyên việt giả chứ? Dương Lăng vẩy vẩy đầu, đem những này lung ta lung tung ý nghĩ dứt bỏ. Không cần truy kích Nam Trung con đường đơn sơ, mặc dù là kỵ binh, cũng rất khó di chuyển nhanh chóng, mặc dù là muốn đuổi theo, cũng rất khó đuổi theo, phái người đi xác định Lưu Bị hướng đi liền có thể, chúng ta nên đi ô quán nước. Dương Lăng suy nghĩ một chút, nói rằng: "Tuy rằng đoán được Lưu Bị dự định, có điều, Dương Lăng còn cần xác định một hồi, đồng thời, truy sát xác thực không dễ dàng, Dương Lăng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy sát Lưu Bị, hiện nay trọng yếu nhất là thống nhất toàn quốc, đợi được người Man xây thông trước đi về phía nam con đường sau khi, suy nghĩ thêm tiến quân bán đạo sự." Nặng. Sau đó, Dương Lăng trực tiếp xuất lĩnh đại quân, lao thẳng tới Ố Qua Quốc mà đi. Nột đột cốt cùng Đoá Tư đại vương bị giết, Kim Kết Tam Hoàn nhưng là còn sống, bây giờ, ba người thế lực toàn bộ đều bị Kim Kết Tam Hoàn nắm giữ. Bây giờ, Kim Kết Tam Hoàn chính là Ố Qua Quốc tân quốc chủ, vì ứng đối Dương Lăng uy hiếp, Kim Kết Tam Hoàn lại lần nữa phát động bộ lạc, chiêu mộ sắp tới 10 vạn người, này đã là trong thời gian ngắn, hắn có thể chiêu mộ đến nhiều nhất binh mã. Nay 10 vạn người ở trong, thậm chí bao gồm một chút trai trai hải tử, còn có một chút tráng niên phụ nhân. Kim Kết Tam Hoàn cái này cũng là không có cách nào sự, hắn không biết Mạnh Hoạch có thể chống đối Dương Lăng bao lâu. Nhưng là, dựa theo Kim Kết Tam Hoàn phòng trường, Mạnh Hoạch sát suất cao là không ngăn được Dương Lăng, bởi vậy, hắn nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, để tránh khỏi Dương Lăng công kích lại đây. Theo Dương Lăng dê đại quân hướng về Ô Qua Quốc di động, Kim Kết Tam Hoàn rất nhanh liền thu được tin tức. Mạnh Hoạch, người tên rất rưởi, mấy chục vạn đại quân, đã vậy còn quá nhanh liền không còn. Kim Kết Tam Hoàn quả thực cũng muốn hỏi hậu Mạnh Hoạch 18 đời tổ tông. Tốt xấu cũng có 30 vạn đại quân, dĩ nhiên ở Dương Lăng binh lâm Tam Giang thành mấy ngày sau, liền suýt chút nữa toàn quân bị diệt, liền chính hắn cũng chết. Kim Kết Tam Hoàn cảm thấy thôi, nếu là mình có 30 vạn đại quân, lại có Tam Giang thành ở tay, làm sao cũng có thể ngăn cản Dương Lăng 2 tháng. Quốc chủ, chuyện đến nước này, chúng ta vẫn cần mau chóng chuẩn bị mới được, nhiều nhất 2 ngày, tiến quân thì sẽ đến. Mới vừa nhờ vào Kim Kết Tam Hoàn Mang Nha Trường nói rằng, Mang Nha Trường cũng là Nam Man một phương thủ lĩnh, có điều là trung lập, vừa không ủng hộ Mạnh Hoạch, cũng không ủng hộ Nột Đột Cốt, bởi vậy, hắn cũng không có tích cực hưởng ứng Mạnh Hoạch hiệu triệu, xuất quân đi đến Tam Giang thành. Chỉ là, Nam Man sau khi đại bại, Mang Nha trưởng cũng có chút sợ Dương Lăng cướp đoạt toàn bộ Nam Trung, không thể vẹn vẹn buông tha hắn bộ lạc, bởi vậy, bất luận hắn có hay không cùng Yến quân đối nghịch, hắn cũng chạy không được. Đắn đo suy nghĩ bên dưới, Mang Nha trưởng quyết định mang theo chính mình bộ lạc đến đây Ô Qua quốc, nhờ vả Kim Kết Tam Hoàn, vậy cũng là ôm đoàn sưởi ấm. Kim Kết Tam Hoàn cười khổ nói, mạnh hoạch mấy chục vạn đại quân đều không đúng Dương Lăng đối thủ, chúng ta có thể làm sao? Nếu là gắng chống đối đến cùng, kết quả cuối cùng cũng có điều là bỏ mình thôi. Chương 540, Mang Nha trưởng. Kim Kết Tam Hoàn là từng trải qua Yến quân sức chiến đấu, liền thiên hạ vô địch đẳng binh giáp đều toàn quân bị diệt ở Yến quân trong tay, vẹn vẹn dựa vào không tới 10 vạn tàn quân, hắn nơi nào có tự tin đối kháng Yến quân? Mang Nha trưởng sững sờ, lập tức như có điều suy nghĩ nói, quốc chủ ý tứ là chúng ta đầu hàng người Hán. Mang Nha trưởng cho mày, thân là Nam Man một bài lĩnh, hắn tự nhiên là không muốn đầu hàng Dương Lăng. Nhưng là một khi Kim Kết Tam Hoàn quyết định đầu hàng, hắn có thể làm sao? Mang theo chính mình bộ lạc đối kháng mấy trăm ngàn Yến quân, chẳng phải là muốn chết? Kim Kết Tam Hoàn tựa hồ nhìn ra Mang Nha trưởng tâm tư, mở miệng nói, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng là bổn quốc chủ lẽ nào liền cam tâm? Ngươi có biết trước đó không lâu, Mạnh Hoạch xuất lĩnh gần như 60 vạn đại quân đi nên chiến Yến quân, lại bị giết đến đại bại, hao binh tổn tướng, không thể không lui về Tam Giang thành. Ở trong đó, nhưng là có Lưu Bị hơn 10 vạn quân Hán tinh nhuệ, còn có Ngột Đột Cốt 3 vạn đảng binh giáp, liền thực lực như vậy, đánh không lại chỉ có 30 vạn Yến quân, đảng binh giáp càng là toàn quân bị diệt. Sau đó, Mạnh Hoạch cùng Lưu Bị lĩnh quân lui giữ Tam Giang thành, hai người vẫn như cũ vạn 40 vạn binh mã, nhưng là Tam Giang thành thủ vững bao lâu? Mạnh Hoạch toàn gia đều chết rồi, chỉ có Dương Phong tham sống sợ chết, nương nhờ vào Dương Lăng, không chỉ có còn sống, càng là chỉ huy mấy vạn man binh. Nghe được Kim Kết Tam Hoàn lời nói, Mang Nha trưởng trầm mặc hồi lâu sau, mới mở miệng nói, quốc chủ, mặt tướng vượt nhưng đã nương nhờ vào Ô Qua quốc, tự nhiên là nghe quốc chủ, nếu là ngươi quyết định đầu hàng, mặt tướng đương nhiên sẽ không có ý kiến, nếu là ngài quyết định cùng Yến quân đối kháng đến cùng, mặt tướng cũng đem đi theo hai bên. Kim Kết Tam Hoàn gật gù, nói rằng, như vậy, ngươi đi xuống trước chuẩn bị sẵn sàng đi, bất kể là chiến là hàng, chúng ta cũng phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, bằng không, mặc dù là đầu hàng, cũng sẽ chỉ làm Dương Lăng xem nhẹ. Phải. Mang Nha trưởng mất tập trung đi rồi. Hắn thật sự không nghĩ đến, ngàn dặm xa xôi chạy tới nương nhờ vào Kim Kết Tam Hoàn, chính là vì mượn sức mạnh của hắn đối kháng Yến quân. Bây giờ, một trượng không đánh, Kim Kết Tam Hoàn lại chuẩn bị đầu hàng, điều này làm cho Mang Nha trưởng trong lòng có chút không chịu nhận. Không được, ta tuyệt không hướng về người Hán quất phục, Kim Kết Tam Hoàn, nếu ngươi muốn làm người Hán cậu, bổn tướng quân liền một mực không cho ngươi toại nguyện. Thứ. Càng nghĩ càng khó chịu, Mang Nha trưởng lập tức có chủ ý, hắn cũng sẽ không đàng hoàng nghe Kim Kết Tam Hoàn, dù sao, Mang Nha trưởng cũng là có bộ lạc, cũng là có binh mã. Ô Qua quốc 10 vạn trong đại quân, có 2 vạn đều là hắn Mang Nha trưởng dòng chính binh mã. Tuy rằng số lượng không phải rất nhiều, nhưng là Mang Nha trưởng binh mã, nhưng là toàn bộ Ô Qua trong nước tinh nhuệ nhất. Không phải là Kim Kết Tam Hoàn những người mới vừa chiêu mộ lên đám người Ô Hợp có thể so với. Mang Nha trưởng trong lòng có chủ ý, liền không có dư thừa động tác, lặng lặng chờ Yến quân đến. 2 ngày sau Yến quân đến Ô Qua quốc cảnh bên trong, Kim Kết Tam Hoàn triệt để hoảng rồi, đầy đủ hơn 20 vạn tinh nhuệ, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Liền, không có chút gì do dự, Kim Kết Tam Hoàn lập tức phái người hướng về Dương Lăng biểu đạt thần phục tâm ý, chỉ là Dương Lăng trả lời phi thường thẳng thắn, hoặc là đầu hàng, hoặc là khai chiến còn thần phục, đại yến không cần. Nguyên bản, Kim Kết Tam Hoàn là muốn dựa vào thần phục đến tránh thoát tai nạn này, chỉ cần Dương Lăng rời đi, hắn vẫn như cũng là này Nam Trung thẳng trột làm vua sứ mù, chỉ cần mặt ngoài thần phục đại yến liền có thể. Chỉ là, Dương Lăng kiên quyết từ chối, để Kim Kết Tam Hoàn bất đắc dĩ, trái lo phải nghĩ bên dưới, Kim Kết Tam Hoàn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi đầu hàng. Quốc chủ, chúng ta tuy rằng đầu hàng, nhưng là cũng không thể để cho Dương Lăng xem nhẹ mặt tướng kiến nghị, đầu hàng thời gian, mang theo ta quân tinh nhuệ nhất man binh đi đến, để Dương Lăng nhìn thực lực của chúng ta. Tương lai, ở Yến trong quân chúng ta cũng sẽ không bị xem thường. Mang Nha trưởng đứng ở Kim Kết Tam Hoàn bên người nói rằng. Kim Kết Tam Hoàn vừa nghe, liền gật đầu liên tục, đầu hàng Dương Lăng, cũng không chỉ hắn Kim Kết Tam Hoàn một người, Dương Phong đã chiếm cứ tiên cơ ưu thế, hắn nếu là không thể biểu hiện ra đầy đủ giá trị, làm sao cùng Dương Phong cạnh tranh. Liền, Kim Kết Tam Hoàn cười nói, Mang Nha trưởng, ngươi nói không sai, chúng ta nhất định phải để Dương Lăng nhìn thấy chúng ta giá trị, bây giờ, ta Ô Qua trong nước, tinh nhuệ nhất binh lính chính là ngươi 2 vạn người, như vậy đi, ngày mai ngươi xuất quân theo bổn quốc chủ đi đầu hàng, mặt khác, ta ở chọn 3 vạn tinh nhuệ đi ra. Chúng ta mang 5 vạn người quá khứ, để Dương Lăng nhìn thấy thực lực của chúng ta, tất nhiên có thể áp chế lại Dương Phong, đến lúc đó, thay thế đại yến trấn thủ. Nam Trung, tất nhiên là chúng ta. Mang Nha trưởng trong lòng cười gằn, ngoài miệng nhưng là nói rằng, mặt tướng lĩnh mệnh. Ngày mai Kim Kết Tam Hoàn cùng Mang Nha trưởng xuất lĩnh 5 vạn đại quân, thẳng đến Yến quân mà đi. Rất nhanh, hai bên đại quân liền gặp gỡ. Mang Nha trưởng vốn cho là chính mình đại quân có cơ hội tiếp cận Dương Lăng, nhưng là, bọn họ nhưng là bị mắt nhìn chằm chằm Yến quân cho ngăn lại. Hai người các ngươi có thể đi thấy bệ hạ, đại quân lưu ở bên ngoài đi. Điển Vi lạnh lùng nói. Chuyện này Kim Kết Tam Hoàn cùng Mang Nha trưởng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút thất vọng. Kim Kết Tam Hoàn là chân tâm đầu hàng, đúng là không có gì, chỉ là đơn thuần có chút thất vọng, nhưng là, Mang Nha trưởng những khác, đại quân lưu ở bên ngoài, kế hoạch của hắn liền không có cách nào thực thi. Không được, chúng ta đơn độc tiến vào các ngươi trong quân, nếu là Dương Lăng đổi ý, chúng ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Mang Nha trưởng lập tức lớn tiếng nói. Kim Kết Tam Hoàn cả người run lên, hắn chính là sợ cái này a. Điển Vi cười lạnh nói, vậy hạ nếu là muốn giết các ngươi, mặc dù là các ngươi mang theo thiên quân vạn mã, cũng là một con đường chết, các ngươi muốn vào liền tiến vào. Không muốn vào liền mau mau lan trứng. Kim Kết Tam Hoàn nhất thời sắc mặt khó xem ra, nhưng là không thể không nói, Điển Vi nói rất có lý, chỉ là 5 vạn man binh, Dương Lăng nếu là muốn giết bọn họ, mình có thể phản kháng sao? Kim Kết Tam Hoàn sau khi nghĩ thông suốt, liền chuẩn bị đáp ứng, nhưng là, bên cạnh hắn mang nha trưởng nhưng là giận dữ, quát lên, lẽ nào có lý đó, Dương Lăng không hề có thành ý, quốc chủ, chúng ta phản đi. Ngay lập tức, mang nha trưởng căn bản không chờ Kim Kết Tam Hoàn nói chuyện, liền đối với phía sau man binh quát to, các minh đệ, người Hán khinh người quá đáng, giết cho ta. Dứt tiếng, mang nha trưởng hai vạn đại quân, không chút do dự hướng về Yến quân giết tới, Kim Kết Tam Hoàn ba vạn binh mã, cũng bị mang theo hướng về Yến quân vào tới. Muốn chết, cho ta giết cái đám này người man. Điển Vi nhất thời giận dữ, may là bệ hạ có chuẩn bị, bằng không, há không phải là bị cái đám này vô liêm sỉ người man cho đánh lén. Giết. Hai nhánh quân đội mạnh mẽ đụng vào nhau, bắt đầu rồi chém giết. Kim Kết Tam Hoàn trợn mắt quát mồm, thật nửa ngày mới phản ứng được, quay về mang nha trưởng phẫn nộ quát, ngươi cái quái gì vậy, biết không biết chính mình đang làm gì? Ngươi muốn hại chết bổn quốc chủ hay sao? Đại cục đã định, mang nha trưởng không chút nào hoảng. Chương 541, bước kế tiếp. Nghe được Kim Kết Tam Hoàn gầm lên, mang nha trưởng cười lạnh nói, quốc chủ, chuyện đến nước này, ngươi còn có đường lui sao? Chúng ta vẫn là nhìn, có thể hay không giết Dương Lăng chứ? Thực sự là đáng tiếc a, nguyên bản bổn tướng quân là dự định thừa dịp các ngươi thương lượng đầu hàng với lúc, để đại quân đột nhiên làm khó dễ, lấy Dương Lăng tính mạng, chỉ là không nghĩ đến Dương Lăng cẩn thận như vậy, căn bản không cho đại quân tới gần, cũng không biết có thể thành công hay không. Ngươi có phải là điên rồi? Ngươi đây là muốn chết, ngươi muốn tìm cái chết, vì sao kéo lên bổn quốc chủ? Kim Kết Tam Hoàn tức giận đến muốn chửi má nó. Kim Kết Tam Hoàn quả thực muốn tức điên, mắt thấy hai bên đã bắt đầu rồi lại chiến, lúc này mặc dù là hắn cùng Dương Lăng giải thích, e sợ cũng giải thích không rõ ràng. Điện Vi nhảy vào man binh bên trong, như ma thần hạ phàm bình thường, điên cuồng công kích người man, trong tay song kích không có một chút nào ngừng lại, mỗi lần ra tay, tất mang đi man binh tính mạng. Biến cố phát sinh quá nhanh, lúc này, tiến quân còn lại tướng lĩnh cũng dồn dập ra tay, bắt đầu công kích man binh. Vẹn vẹn 5 vạn man binh, không tới 2 khắc chung thời gian, liền bị giết đến liên tục bại lui, trên đất đâu đâu cũng có man binh thi thể. Trái lại yến quân, nhưng là càng giết càng hưng phấn, mấy trăm ngàn yến quân trực tiếp đem man binh cho vây vào giữa. Một ít khiếp đảm man binh muốn phải chạy trốn, đều không có cách nào rời đi. Bất đắc dĩ, man binh môn chỉ có thể bỏ vũ khí xuống, hướng về yến quân đầu hàng. Nhưng là mang nha trưởng ý đồ đối với Dương Lăng ra tay hành vi triệt để chọc giận yến quân, mặc dù là quỳ xuống đất đầu hàng man binh, cũng bị yến quân không chút do dự giết chết. Rất nhanh, ở yến quân đồ đao dưới, 5 vạn man binh cơ hồ bị giết sạch. Mang nha trưởng cùng Kim Kết Tam Hoàn trợn mắt ngoác mồm nhìn mặt trước xuống lại tới được yến quân. Lúc này mang nha trưởng cũng không như bức cả người run. Kim Kết Tam Hoàn càng là một mặt vô tội, chỉ là hắn cũng không phải người ngu, vào lúc này mặc dù là giải thích khác cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trong cơn giận dữ, Kim Kết Tam Hoàn trực tiếp một cước hướng về mang nha trưởng đạp tới. Ầm. Lập tức Kim Kết Tam Hoàn vọt thẳng đi đến, quay về mang nha trưởng chính là một trận đấm đá. Nhường ngươi hại ta, bổn quốc chủ bị ngươi cho hại chết. Tiến quân đại đem rất hứng thú nhìn hai người, đợi được Kim Kết Tam Hoàn đánh cho không có khí lực, Điển Vi trực tiếp đi lên, một tay một cái đem hai người nhắc tới Dương Lăng trước mặt. Bệ hạ, chuyện này cùng tiểu nhân không có bất cứ quan hệ gì, đều là mang nha trưởng tên khốn kiếp này có ý định hãm hại, xin mời bệ hạ minh xét. Kim Kết Tam Hoàn lúc này liền quỳ gối Dương Lăng trước mặt, một cái nước mũi một cái lệ nói rằng, trong lòng hắn oan ức a, hắn vốn là chân tâm đầu hàng. Dương Lăng cũng không nói lời nào, chỉ là kiểm tra một hồi cái tên này trung thành độ, vẫn đúng là đừng nói, đầy đủ 60 điểm, nói cách khác, cái tên này nói tới, trên căn bản là thật sự. Mà mang nha trưởng trung thành độ hoàn toàn là số âm, Dương Lăng trong lòng liền có để. Kim Kết Tam Hoàn, chuyện đến nước này, ngươi giải thích còn có tác dụng sao? Ngươi cho rằng Dương Lăng sẽ bỏ qua cho ngươi? Mang nha trưởng tự biết chắc chắn phải chết, cũng không cầu xin tha thứ, mà là rêu cợt nói, ngươi, khốn nạn. Kim Kết Tam Hoàn tức giận, làm sao ngươi biết, chấm sẽ không tin tưởng hắn. Dương Lăng nhàn nhạt mở miệng nói. Mang nha trưởng ngẩn ngơ, Kim Kết Tam Hoàn nhưng là đại hỉ, bái nói, đa tạ bệ hạ, tiểu nhân sau này nhất định trung thành tuyệt đối, vì là bệ hạ công hiến. Dương Lăng vung vung tay, cười nói, ngươi cũng trước tiên đừng nhớ kỹ tạ chấm, chỉ cần ngươi có thể làm được một chuyện, chấm không chỉ có thể tha cho ngươi một mạng, còn có thể cho ngươi cùng Dương Phong đồng thời chỉ huy man binh, vì là chấm hiệu lực. Có điều, ngươi nếu là không làm được, thì lại lấy tội mưu phản, Lăng chỉ xử tử, chấm thủ hạ, từ không cần rắc rưởi. Kim Kết Tam Hoàn cả kinh, có điều, có sống sót hy vọng, hắn cũng bên trong mừng như điên, bái nói, xin mời bệ hạ dặn dò, tiểu nhân lên núi đao xuống biển lửa, cũng vì bệ hạ làm được. Dương Lăng thỏa mãn gật gù, nói rằng, chấm yêu cầu rất đơn giản, ngươi xuất lĩnh ngươi tộc nhân, lấy tốc độ nhanh nhất, cho chấm khai thác ra một cái đi về kinh nam con đường, chỉ có ngươi có thể làm được. Sau này ngươi liền cùng Dương Phong đồng cấp, cộng đồng chỉ huy man binh. Kim Kết Tam Hoàn sững sờ, lập tức bảo đảm nói, xin mời bệ hạ yên tâm, tiểu nhân nhất định lấy tốc độ nhanh nhất, vì là bệ hạ mở ra con đường. Rất tốt, ngươi trước tiên đứng lên đi. Dương Lăng thỏa mãn gật gù, đa tạ bệ hạ. Kim Kết Tam Hoàn thở phào nhẹ nhõm, mạng nhỏ rốt cục bảo vệ. Mang Nha Trưởng thấy Kim Kết Tam Hoàn còn sống, trong mắt nhất thời lộ ra hy vọng, một mặt chờ đợi nhìn Dương Lăng. Chỉ là Dương Lăng nhưng là lạnh lùng nói, cho tới ngươi, Mang Nha Trưởng, ngươi những người kế vặt, thật sự cho rằng chấm không biết? Nếu ngươi muốn chết, chấm sẽ tắt thành ngươi, ác lai, đem hắn kéo ra ngoài, chém. Nặng. Điển Vi đáp một tiếng, nhấc lên Mang Nha Trưởng liền đi. Mang Nha Trưởng trải qua hy vọng đến tuyệt vọng, trực tiếp chửi gầm lên. Chỉ là Điển Vi cũng sẽ không chiều chuộng hắn, hai cái đại khoang mũi quăng tới, Mang Nha Trưởng trực tiếp liền câm miệng. Kim Kết Tam Hoàn, ngươi hiện tại đi triệu tập nhân thủ đi, chấm nhiều nhất cho ngươi một tháng thời gian, bằng không, ngươi hạ chẳng chỉ có thể so với Mang Nha Trưởng càng thảm hại hơn. Tử Long, ngươi dẫn người nhìn bọn họ. Dương Lăng quay đầu nhìn về phía Kim Kết Tam Hoàn nói rằng, xin mời bệ hạ yên tâm, nếu là không làm được, tiểu đến đưa đầu tới gặp. Kim Kết Tam Hoàn tự tin đạo. Hắn quả thật có cái này tự tin, người Man Nam hiểu nhất ở trong rừng sâu núi thẳm này hoạt động, chỉ cần có đầy đủ nhân thủ, Kim Kết Tam Hoàn tự tin, không cần một tháng là có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến thời điểm hắn là có thể trở thành Dương Lăng chó săn, Nam Trung thẳng chột làm vua sứ mù. Đương nhiên, Dương Lăng không biết hắn đang suy nghĩ gì, bằng không chỉ có thể nói cho Kim Kết Tam Hoàn, hắn cả nghĩ quá rồi. Nam Man cũng sẽ không có cái gì thẳng chột làm vua sứ mù, Dương Lăng sở dĩ lưu lại người Man, có điều chính là xây dựng Nam Trung con đường, tiến một bước khai phá Nam Trung khu vực, mặt khác chính là muốn bọn họ mở ra đi đến A Tam bán đảo con đường mà thôi. Làm xong những này, người Man phỏng chừng sẽ bị mệnh chết hơn nửa còn lại, tự nhiên chính là đồng hóa vào dân tộc Hán, để thanh niên trai tráng đi cho đại yến làm con cờ thí, phụ nữ trẻ em thì lại hòa vào dân tộc Hán, không dùng bao nhiêu năm, Nam Man liền sẽ hoàn toàn biến mất. Dương Lăng sở dĩ để Kim Kết Tam Hoàn đi khai thác con đường, tự nhiên chính là đối phó Tôn Sách. Tôn Sách cùng Tào Tháo khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, Tôn Sách thủy quân nhiều lần cùng thủy quân Kinh Châu giao thủ, muốn cướp đoạt Trường Giang quyền khống chế, sau đó đại quân lên phía bắc, tấn công Kinh Châu. Nhưng là, Chu Du tuy rằng lợi hại, có thể Cam Ninh cũng không phải ăn chay, hai bên nhiều lần giao thủ, Tôn Sách thủy quân đều không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, cũng bởi vậy, Tôn Sách vẫn không có thể đi vào công Dương Lăng khống chế Giang Bắc Kinh Châu. Bây giờ Lưu Bị đã chạy, Dương Lăng liền không dự định tiếp tục truy sát Lưu Bị, mà là trực tiếp từ Nam Trung tấn công Kinh Nam, đánh Tôn Sách một trở tay không kịp. Bây giờ, Tôn Sách sự chú ý vẫn ở Kinh Châu, căn bản không nghĩ tới Dương Lăng gặp từ Nam Trung xuất binh, dù sao, Kinh Nam cùng Nam Trung tuy rằng liên kết, nhưng là rất khó thông qua đại quân, nhiều nhất chỉ có thể để chút ít binh mã từ Nam Trung tiến vào Kinh Nam. Chương 542, tấn công Kinh Nam. Cho tới tiểu cố quân địch tiến vào Kinh Nam, Tôn Sách sao lại e ngại? Phải biết, Tôn Sách tuy rằng chỉ có 4 quận khu vực, nhưng là binh mã cũng vượt qua 20 vạn. Vũ Lăng là nhân khẩu của lớn, một cái Vũ Lăng quận nhân khẩu đều vượt qua 100 vạn, quận Trường Sa cũng có 600-700 ngàn người. Toàn bộ Kinh Nam 4 quận nhân khẩu vượt qua 250 vạn, Tôn Sách tự nhiên có niềm tin bạo binh. Bởi vậy, Tôn Sách không chỉ có một nhánh mạnh mẽ thủy quân, trên tay bộ binh cũng có 20 vạn, này còn không toán quân binh. Chinh phục người Man, Dương Lăng liền đem đại quân đóng quân ở Âu qua trong nước. Mã Siêu thì bị lưu lại trấn thủ Ích Châu, lấy Lưu Bị hàng binh là chủ lực, thành lập đại yến Ích Châu quân đoàn. Dương Phong cùng Kim Kết Tam Hoàn thủ hạ man binh, cũng vì Mã Siêu chỉ huy. Hiện tại không cần man binh đánh trận, bởi vậy Dương Phong chủ yếu phụ trách càn quét Nam Trung khu vực người Man, đem bọn họ cưỡng chế rời đến Tam Giang thành ở lại để khống chế. Kim Kết Tam Hoàn thì lại chủ yếu phụ trách mở toàn bộ hướng về Kinh Nam con đường, chờ hai người hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sau đó phải làm chính là xây dựng Nam Trung con đường cùng thành trì, sau đó mới là khai thác đi đến A Tam bán đảo con đường. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hơn 20 ngày sau, Kim Kết Tam Hoàn liền hưng phấn quỳ gối Dương Lăng trước mặt. Bệ hạ, tiểu nhân không phụ bệ hạ kỳ vọng, thành công mở ra đồng dạng Kinh Nam con đường, vì là phòng ngừa đánh rắn động cỏ, chỉ có cuối cùng 10 dặm không có tu thành, đợi được bệ hạ khởi hành sau khi, tiểu nhân thì sẽ sớm sai người, vì là bệ hạ hoàn toàn mở ra con đường. Kim Kết Tam Hoàn cao hứng nói. Hoàn thành rồi nhiệm vụ, hắn tự nhiên cao hứng, dù sao đã như thế, cái mạng nhỏ của hắn liền bảo vệ. Làm rất tốt, Kim Kết Tam Hoàn, ngươi không có để chấm thất vọng, ngươi cũng có thể từ người Man bên trong chọn 5 vạn thanh trắng quy ngươi chỉ huy, sau này ngay ở Mã Siêu đại đô đốc thủ hạ nghe lệnh đi. Dương Lăng hài lòng nói. Chính mình cho Kim Kết Tam Hoàn thời gian là 1 tháng, nhưng là cái tên này xác thực là ra sức, vẹn vẹn dùng 22 ngày liền thành công mở ra con đường này, khiến Dương Lăng phi thường hài lòng. Tạ bệ hạ, tiểu nhân nhất định hảo hảo vì là đại yến hiệu lực. Kim Kết Tam Hoàn đại hỉ, vội vã bái tạ. Ngươi có thể tự gọi mặt tướng. Dương Lăng cười nói. Kim Kết Tam Hoàn thái độ so với Dương Phong càng làm hắn thỏa mãn. Nặng. Sau đó Dương Lăng lại sẽ sau này dự định nói cho Mã Siêu sau khi, liền xuất lĩnh 30 vạn đại quân khởi hành, hướng về Kinh Nam mà đi. Lúc này, Chu Du cùng Tôn Sách căn bản không biết, Dương Lăng đến đâm bọn họ xảo huyệt đến rồi. Lưu Bị chiến bại, để bọn họ bất ngờ, chỉ là, Tôn Sách cùng Chu Du chỉ biết, Lưu Bị lùi tới Nam Trung. Cho tới sau khi làm sao, hai người cũng không rõ ràng, Nam Trung khu vực dù sao quá mức hẻo lánh, tin tức lan truyền tốc độ quá chậm. Công cẩn, Lưu Bị cái tên này cũng quá vô dụng, có kiếm cắt ở tay, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn, liền làm mất đi Ích Châu, chúng ta nếu là có Ích Châu, nên tốt bao nhiêu à? Tôn Sách thở dài nói, hắn làm sao biết, Lưu Bị không chỉ có làm mất đi Ích Châu, liền Nam Trung cũng không dám đợi, lúc này đã tiến vào mênh mông rừng rậm nguyên thủy. Chu Du cười khổ nói, bá phủ, Lưu Bị người này, chúng ta nên rõ ràng, từ Hà Bắc đến Trung Nguyên lại đến Kinh Châu, cuối cùng đến Ích Châu, hắn năng lực vẫn có, còn quân sư bằng thống, ta cũng đã từng nghe nói, người này tài học, có người nói đứng đầu Kinh Châu, nên không phải rất rưỡi, bọn họ liên thủ, Ích Châu lại có mấy chục vạn đại quân, hay là, không phải Lưu Bị quá rất rưỡi, mà là Dương Lăng quá mạnh mẽ, bây giờ, chúng ta bị nhốt Kinh Nam, chậm chạp không cách nào đạt được tiến triển, nếu là Lưu Bị liên hợp mạnh hoạch đều không đúng Dương Lăng đối thủ, chúng ta tình cảnh sẽ càng thêm khó khăn, lấy Kinh Nam này nơi chật hẹp nhỏ bé, muốn đối kháng đại yến, thực sự là quá khó khăn. Tôn Sách nghe vậy, trầm mặc một lát sau hỏi, nếu là thật đến bước đi kia, chúng ta lại nên đi nơi nào? Tôn Sách suy nghĩ một chút, nói rằng, không biết bá phủ dự định làm sao. Nếu là đầu hàng, Dương Lăng nói vậy sẽ không bạc đãi chúng ta, nếu là muốn tiếp tục đối kháng yến quân, chúng ta chỉ có thể hướng nam hoặc là hướng đông, đi Tào Tháo địa bàn. Tôn Sách cười khổ nói, này ngược lại là chưa hề nghĩ tới, đi một bước xem một bước đi, hay là, ta nguyên bản thì không nên lựa chọn con đường này. Chúng ta khởi sự quá muộn, căn bản không thể đối kháng thực lực mạnh mẽ Dương Lăng. Đúng rồi, Tào Tháo bên kia tiến triển làm sao? Chu Du lắc đầu một cái, nói rằng cùng chúng ta như thế, tiến quân vững vàng bảo vệ Hoài Nam, Tào quân căn bản không có mặc cho Hà tiến triển. Ai, tiến quân thật sự có mạnh như vậy sao? Tôn Sách thở dài một hơi, khá là chán trường nói rằng, chính như lời ngươi nói, chúng ta khởi sự quá muộn, vừa không có thích hợp địa bàn, muốn trong khoảng thời gian ngắn phát triển ra đủ thực lực, xác thực là không dễ dàng. Bá phủ, ngươi có thể từng nghe nói, ở Giang Đông phía đông trên biển rộng, có một tòa thật to hòn đảo, nếu là thế không thể làm, chúng ta không bằng suy tính một chút, mang theo hạm đội, trực tiếp rời đi, trước đi tìm hòn đảo lớn kia, làm sao? Chu Du đương nhiên nói rằng, thân là Giang Đông người, thông thường nói tới Giang Đông 6 quận, liền bao quát Lư Giang, Chu Du đối với Đài Loan cũng là có nghe thấy. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, bây giờ Đài Loan sớm chính là nơi có chủ. Không chỉ có như vậy, Lưu Hiệp còn dựa vào Từ Châu cùng Giang Đông cấp giật đến nhân khẩu, đem Đài Loan phát triển được sinh động. Đồng thời, không chỉ có là Đài Loan, bây giờ Đại Hán phạm vi thống trị đã đạt đến Lữ Túng đảo, Hoàng phủ Kiên Thọ thừa dịp Tào Tháo một lòng tấn công Hoài Nam cơ hội, lại từ Nam Châu tù binh không ít người Hán bách tính quá khứ, bây giờ, toàn bộ Lữ Túng đảo đã có hơn 2 vạn người Hán. Đồng thời, Hoàng phủ Kiên Thọ còn ở lượng lớn cấp giật người Hán bách tính, hắn cùng Lưu Hiệp đều biết. Bỏ qua lần này, bọn họ cũng không có cơ hội nữa cấp giật người Hán bách tính dù sao, Dương Lăng đại quân xuôi nam mục đích chính là nhất thống thiên hạ, Tào Tháo bại vong kỳ hạn không xa. Một khi đại yến thống nhất thiên hạ, bọn họ lại đi cấp giật nhân khẩu, không nói có thể thành công hay không, mặc dù là để bọn họ thành công Đài Loan cũng rất có khả năng sẽ bị đại yến hải quân phát hiện. Một khi như vậy, mới vừa an ổn Đại Hán, e sợ gặp nên đón ngập đầu thái dương. Lấy yến quân sức mạnh, muốn cướp đoạt Đài Loan, chuyện này quả là dễ như ăn cháo, bởi vậy, Hoàng phủ Kiên Thọ liền chuẩn bị, mượn lần này đại chiến cơ hội, lượng lớn từ Nam Châu cấp giật người Hán bách tính, vì là Đại Hán lại lần nữa huy hoàng, đặt xuống cơ sở. Bởi vậy, khoảng thời gian này, Hoàng phủ Kiên Thọ hoàn toàn không lo nổi đi giải quyết Lữ Túng trên đảo thổ dân, hạm đội không ngừng từ Nam Châu cấp giật nhân khẩu. Tào Tháo quan chức tuy rằng có nhận biết, nhưng là Tào Tháo chính đang đối mặt đại địch, căn bản không thừa bao nhiêu sức mạnh đi quan tâm những này cướp giật nhân khẩu ra hỏa. Dù sao Hoàng phủ Kiên Thọ chỉ là muốn một điểm người Hán thanh niên trai tráng, Dương Lăng muốn là Tào A Man tính mạng, bên nào nặng bên nào nhẹ, Tào Tháo vẫn là sách đến thanh. Dương Lăng xuất lĩnh đại quân thông qua Kim Kết Tam Hoàng khai thác con đường, một đường hướng về Kinh Nam mà đi. Chương 543, Binh Lâm Vũ Lăng. Chỉ là bất ngờ ở khắp mọi nơi, mới vừa tiến vào Vũ Lăng quận cảnh nội, tiến quân liền tao ngộ tập kích, lượng lớn người man từ rừng sâu núi thẳm bên trong vọt ra, tập kích tiến quân đường lui, cướp đoạt không ít lương thảo, sau đó trực tiếp rơi vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Mặt tướng vô năng, xin mời bệ hạ trị tội. Tiến quân các đại tướng quỳ gối Dương Lăng trước mặt. Dương Lăng sắc mặt tâm trầm, hỏi, có thể điều tra rõ ràng kẻ địch là ai? Bệ hạ, hẳn là chiếm giữ ở Vũ Lăng một vùng Ngũ Khê Man gây nên, thủ lĩnh của bọn họ tên là Sa Ma Kha, cùng chúng ta Nam Man luôn luôn không hợp nhau lắm. Có điều, Ngũ Khê Man địa bàn cũng không có thâm nhập Nam Trung khu vực, bởi vậy, hai bên giao lưu không coi là nhiều. Kim Kết Tam Hoàn suy nghĩ một chút nói rằng. Dương Lăng gật gù, nói rằng, Ngũ Khê Man tồn tại, đối với Nam Trung cùng sắp tới tay Kinh Nam, đều là một cái to lớn uy hiếp. Kim Kết Tam Hoàn, ngươi đối với Ngũ Khê Man hiểu rõ bao nhiêu? Cẩn thận cho chấm nói một chút. Nặng. Kim Kết Tam Hoàn đáp một tiếng, liền bắt đầu giới thiệu Ngũ Khê Man tình huống căn bản. Ngũ Khê Man còn gọi là Vũ Lăng Rất, bao quát Hùng Khê Rất, Thần Khê Rất, Dậu Khê Rất, Không Khê Rất cùng Mãn Khê Rất năm chi, tương truyền Ngũ Khê Man là Pakistan cùng cựu Lê bộ lạc hậu duệ. Bây giờ Ngũ Khê Man lấy Man Vương Sa Ma Kha dẫn đầu, cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu, man binh mấy vạn, chủ muốn sinh động ở Vũ Lăng vùng phía tây rừng sâu núi thẳm bên trong. Ngươi có biết Ngũ Khê Man vị trí cụ thể? Dương Lăng mở miệng hỏi. Bệ hạ, mặt tướng biết, bằng vào chúng ta hiện tại vị trí địa lý đến xem, tập kích ta quân hẳn là Thần Khê Rất người. Thần Khê Rất ở Ngũ Khê Man bên trong thực lực chỉ đứng sau mạnh mẽ nhất Hùng Khê Rất, toàn bộ bộ lạc nhân khẩu có ít nhất 6-7 vạn, man binh gần 2 vạn. Kim Kết Tam Hoàn hiển nhiên hiểu rõ vô cùng Ngũ Khê Man, trực tiếp nói. Rất tốt, Ngũ Khê Man can đảm dám đối với ta quân động thủ, tội không cho xá. Kim Kết Tam Hoàn, lần này chấm dự định lấy các ngươi Nam Man là chủ lực tiêu diệt Ngũ Khê Man, mặt khác chấm sẽ phái đơn kinh chỉ huy 2 vạn yến quân giúp các ngươi một chút sức lực, ngươi có thể làm được. Dương Lăng hài lòng nói. Không thể không nói, lưu lại Kim Kết Tam Hoàn quả nhiên là đúng. Cái tên này không chỉ có vì chính mình khai thác đi về Kinh Nam Đại Đạo, bây giờ gặp phải Ngũ Khê Man tập kích, Dương Lăng cũng sẽ không hai mắt tối thui. Xin mời bệ hạ yên tâm, mặt tướng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Kim Kết Tam Hoàn không chút do dự nào, lập tức nói rằng. Kim Kết Tam Hoàn phi thường tự tin, Ngũ Khê Man với bọn hắn Nam Man lẫn nhau so sánh, chỉ có thể coi là đệ. Huống hồ Ngũ Khê Man tuy rằng có thể tụ tập lên 5 vạn man binh, nhưng là Ngũ Khê Man là tách ra, vậy thì cho hắn cơ hội. Chính mình chỉ muốn dành thời gian, ở Ngũ Khê Man chưa kịp phản ứng tình huống, trước tiên tiêu diệt 2 cái, còn lại Ngũ Khê Man nơi nào vẫn là chính mình đối thủ. Huống hồ Dương Lăng nhưng là nói rồi, còn sẽ phái ra 2 vạn yến quân giúp đỡ, yến quân sức chiến đấu, Kim Kết Tam Hoàn nơi nào còn không rõ ràng lắm, có yến quân ở, đối phó chỉ là Ngũ Khê Man là điều chắc chắn. Sau đó, Dương Lăng cũng không do dự, trực tiếp để đơn kinh mang theo 2 vạn binh mã, cùng Kim Kết Tam Hoàn đồng thời, hướng về Thần Khê Rất vị trí mà đi. Mà còn lại binh mã thì lại tiếp tục hướng đông, trực tiếp hướng về Vũ Lăng quận Chỉ Lâm Nguyên mà đi. Yến quân tốc độ rất nhanh, ra rừng sâu núi thẳm, Dương Lăng liền trực tiếp để Triệu Vân mang theo 2 vạn Huyền Giáp quân, thẳng đến Lâm Nguyên mà đi. Làm Huyền Giáp quân nguy cấp thời gian, Tôn Sách thủ hạ người mới phản ứng được. Chỉ là, Huyền Giáp quân đã đem Lâm Nguyên thành bao quanh vây nốt, Tôn Tính mọi người muốn phái người hướng về Tôn Sách cầu viện cũng không thể. Lúc này, hạ trong vương cung, Tôn Tính, Nô Cảnh, Chu Chỉ, Khoái Việt, Văn Xính mọi người, toàn bộ đều ở chư vị, tiến quân đột nhiên nguy cấp, Lâm Nguyên trong thành, vẹn vẹn không đủ 3 vạn binh mã, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tôn Tính một mặt lo lắng nói rằng: "Tôn đại nhân, ta quân chủ lực đều ở Giang Hạ, chuyện đến nước này, chúng ta vẫn cần phải nghĩ biện pháp, thông báo hạ vương mới là." Chu Chỉ mở miệng nói. Tôn Tính lắc đầu một cái, cười khổ nói: "Tiến quân mới vừa xuất hiện, ta liền nỗ lực phái người đem tin tức truyền cho Giang Hạ, nhưng là, chỉ trong chốc lát, lão phu phái ra đi người, đều biến thành thi thể, bị Yến quân cho bỏ vào cửa thành, muốn xông ra Yến quân, hướng về Hạ Vương cầu viện, nói nghe thì dễ à. Nô Cảnh suy nghĩ một chút nói rằng, đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể phát động trong thành bách tính Lâm Nguyên thành, dù sao cũng là của thành, Yến quân đều là kỵ binh, muốn công phá thành trì cũng không dễ dàng, dần dần, phụ cận quận lỵ tất nhiên sẽ phát hiện Lâm Nguyên tình huống, đem tin tức báo cho Hạ Vương, chỉ cần ta quân chủ lực trở về, chỉ là 2 vạn kỵ binh, có thể dễ dàng tiêu diệt. Mọi người đều gật gù, cảm thấy đến Nô Cảnh nói rằng có lý. Tôn Tĩnh nhưng là nói rằng, Yến quân kỵ binh đột nhiên xuất hiện ở Lâm Nguyên thành, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Huống hồ, ta quan sát qua 2 vạn kỵ binh đều là trọng kỵ binh, bọn họ muốn xuất hiện ở kinh nam, tuyệt đối không cách nào vòng qua ta quân thủy sư, theo ta suy đoán, Yến quân hẳn là từ Nam Trung tới được. Cái này không thể nào. Nam Trung tuy rằng hẹp Lâm Vũ Lăng quận, nhưng là hai bên con đường không giống, làm sao có thể thông qua 2 vạn trọng kỵ binh? Tôn Tĩnh dứt tiếng, Chu Chỉ liền kiên quyết phủ quyết. Chu đại nhân, có hay không khả năng Dương Lăng tu một cái từ Nam Trung đến kinh nam con đường? Nếu là như vậy, này 2 vạn kỵ binh hay là chỉ là tiên phong, chân chính Yến quân chủ lực, e sợ còn ở trên đường. Nếu là như vậy, Lâm Nguyên Thành còn có thể đợi được Hạ Vương viện quân sao? Tôn Tĩnh suy đoán nói, không thể nào. Vũ Lăng cùng Nam Trung trong lúc đó xây thông một con đường, tuyệt không là trong thời gian ngắn có thể làm được. Huống hồ, trung gian còn có Ngũ Khê Man hoạt động. Nếu là Dương Lăng thật sự mở ra một con đường như vậy, chúng ta không thể không hề cảm thấy. Nô Cảnh có chút không tin. Tôn Tĩnh nói rằng, Lâm Nguyên Thành chính là Hạ Vương chỉ ta quân đại đa số gia quyến đều ở nơi này, tuyệt không thể sai sót. Chúng ta không thể không làm thật dự tính xấu nhất. Một khi Dương Lăng mấy chục vạn đại quân đến, Lâm Nguyên Thành còn có thể thủ được sao? Chuyện này, lúc khẩn cấp quan trọng, kính xin Tôn đại nhân thống nhất sắp xếp. Nô Cảnh trong lòng cả kinh, nói rằng, Tôn Tĩnh là Tôn Sách thúc phụ, bây giờ dưới tình huống này, để hắn đứng ra, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Tôn Tĩnh cũng không có chối từ, hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, Văn Xính tướng quân. Mặt tướng ở. Văn Xính lập tức ra khỏi hàng, thành tựu lưu biểu hàng tướng, Văn Xính mới vừa vẫn không có tham dự thảo luận, hắn chỉ cần nghe lệnh làm việc liền có thể. Văn tướng quân, ngươi lập tức đi phát động trong thành bách tính, mộ binh trắng đinh, chuẩn bị thủ thành. Tôn Tĩnh phân phó nói. Nặng. Văn Xính lĩnh mệnh mà đi. Chu Chỉ. Tôn Tĩnh gật gù, mở miệng lần nữa. Ở. Chu Chỉ cũng lập tức chắp tay. Ngươi lập tức chuẩn bị thủ thành vật tư, dỡ bỏ một ít nhà dân, thu thập đầy đủ tảng đá cùng khúc gỗ, bằng không, ta quân liền thủ thành vật tư đều không có. Tôn Tĩnh nói rằng. Chuyện này. Đại nhân, hủy đi nhà dân, e sợ gặp sản sinh tiêu ca. Chu Chỉ trần trờ nói. Chương 544, Tôn Sách dự định. Tôn Tĩnh cười khổ nói, chuyện đến nước này, chúng ta quản không được nhiều như vậy, có thể tận lực động viên bách tính, nói cho bọn họ biết ta quân khó khăn, chờ đẩy lùi Yến quân, chúng ta tự nhiên sẽ vì bọn họ một lần nữa kiến tạo phòng ốc, bằng không, một khi Lâm Nguyên thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Nặng. Chu Chỉ gật gù, lĩnh mệnh lệnh. Tôn Tĩnh nhìn về phía người còn lại, nói rằng, chúng ta phân công nhau đi đến trong thành, động viên bách tính, nói cho bọn họ biết, Hạ Vương viện quân rất nhanh liền đến, thời khắc mấu chốt, trong thành tuyệt không có thể loạn. Mọi người gật gù, phân công nhau hành động lên. 2 ngày sau, Dương Lăng xuất lĩnh còn lại Yến quân, giết tới Lâm Nguyên bên dưới thành. Nhìn bên ngoài thành mênh mông quần quận Yến quân, Tôn Tĩnh tê cả da đầu. Mục thử xem, không xuống 30 vạn đại quân, như vậy quy mô đại quân, mặc dù là Tôn Sách lĩnh quân trở về, có thể địch nổi Yến quân sao? Tôn Tĩnh đối với này biểu thị hoài nghi. Bọn họ vẹn vẹn không đủ 3 vạn binh mã, bên trong còn có một phần quân binh, làm sao có thể ngăn cản Dương Lăng 30 vạn đại quân công kích? Mặc dù là mấy ngày nay thu thập tới thanh niên trai tráng gộp lại, cũng là nhiều nhất năm, 6 vạn người, những này thanh niên trai tráng, ngoại trừ giúp quân vận một hồi vật tư, không có bất kỳ tác dụng gì. Cũng may, Yến quân cũng không có lập tức công thành, mà là ở Lâm Nguyên bên dưới thành dựng trại đóng quân, sau đó chế tạo khí giới công thành. Bởi vì Yến quân làm đến quá đột nhiên, Lâm Nguyên trong thành quân coi giữ căn bản chưa kịp vườn không nhà trống, Lâm Nguyên ngoài thành, khắp nơi đâu đâu cũng có đại thụ, này cho Yến quân chế tạo khí giới công thành, cung cấp rất lớn thuận tiện. Tôn Tĩnh trực tiếp sai người, đem Lâm Nguyên thành 4 cái cổng thành phá hỏng, phòng ngừa Yến quân mạnh mẽ phá thành. Dương Lăng nhìn Lâm Nguyên thành, cũng không có cái gì nôn nóng, chiếm lĩnh hơn một nửa cái thiên hạ, hắn tấn công đại thành không phải số ít. Lâm Nguyên mặc dù là Vũ Lăng trì, nhưng là so với những người trung nguyên đại thành, trên lệch vẫn là rất lớn. Bệ hạ, Lâm Nguyên chính là Tôn Sách chỉ Tôn Sách cùng dưới tay hắn gia quyến, tất cả đều ở trong thành, chúng ta căn bản không cần vội vã công thành. Giả Hủ đứng ở Dương Lăng phía sau, cho rằng Dương Lăng là đang nghĩ biện pháp công thành, liền mở miệng nói rằng. Dương Lăng quay đầu lại, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ý của ngươi là chúng ta vi điểm đánh viện binh, đem tin tức tiết lộ cho Tôn Sách, nhường ngươi linh binh hồi viên, sau đó một lần tiêu diệt Tôn Sách chủ lực. Giả Hủ gật gù, cười nói, chúa công, Tôn Sách người này tại hạ phái người đã điều tra, hắn làm người trí hiếu, lại bảo vệ chính mình để muội, mặc dù là Ngô phu nhân không phải hắn mẹ đẻ, Tôn Sách cũng sẽ liều mạng hồi viên. Chú, diễn nghĩa bên trong Ngô quốc thái thực không phải Tôn Sách mẹ đẻ, Tôn Kiên cưới 2 tỷ mọi người, thật giống chỉ có Tôn Thượng Hương là tiểu Ngô phu nhân sinh. Dương Lăng gật gù, cười nói, Văn Hòa nói không sai, đối với Tôn Sách, thực chấm còn là phi thường thưởng thức, làm người trượng nghĩa lại hiếu thuận, nếu như có thể thu phục Tôn Sách, chấm tất nhiên sẽ không bạc đái Tôn gia. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần Tôn Sách cùng đường mặt lộ, lấy Ngô phu nhân khuyên bảo, Tôn Sách tất nhiên đầu hàng. Hiển nhiên, đối phó Tôn Sách loại này hiếu tử, Giả Hủ có thể dễ dàng bắt bí. Dương Lăng gật gù, lập tức một bên chế tạo khí giới công thành, một bên cố ý đem tin tức cho tán phát ra ngoài. Vài ngày sau, Yến quân chế tạo được rồi khí giới công thành, bắt đầu công thành. Có điều, Dương Lăng nếu dự định vi điểm đánh viện binh, công thành cũng chỉ là làm dáng một chút. Đại đa số thời gian đều là dùng máy bắn đá không ngừng công kích Lâm Nguyên thành, thuộc về là tiếng sấm mưa to chút ít, căn bản là không có cách đối với Lâm Nguyên thành tạo thành áp lực quá lớn. Chỉ là tình cờ phái người công kích một hồi thành trì. Yến quân đại doanh vẫn như cũ tinh kỳ pháp phối, tôn tính mọi người chỉ có thể lấy lều trại số lượng để phán đoán yến quân số lượng. Thực, bọn họ không biết chính là yến quân vẹn vẹn ở Lâm Nguyên thành lưu lại 10 vạn người, còn lại lều trại đều là không doanh, cố ý mê hoặc bọn họ. Yến quân chủ lực đã sớm ở Triệu Vân cùng Ngụy Duyên xuất lĩnh dưới rời đi Lâm Nguyên thành, chuẩn bị phục kích Tôn Sách đại quân. Một bên khác, Giang Hạ, Tôn Sách cùng Chu Du mọi người còn ở thương nghị công thành việc, bỗng nhiên có một tên tiểu giáo vội vội vàng vàng chạy vào. Lớn mật, bản vương ở đây thương nghị đại sự, ngươi dám xông tới, người đến a, kéo ra ngoài, chém. Tiểu giáo còn chưa nói, Tôn Sách liền giận dữ. Thủ hạ người, càng ngày càng không quy củ, điều này làm cho tâm tình vốn là buồn bực Tôn Sách phi thường khó chịu. Lâu như vậy không có đánh bại Cam Linh xuất lĩnh thủy quân Kinh Châu, Tôn Sách trong lòng buồn bực không ngớt, hắn biết, mang xuống, đối với mình sẽ càng ngày càng bất lợi, một khi Lưu bị triệt để chiến bại, Dương Lăng tất nhiên đại quân áp cảnh, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không phải Dương Lăng đối thủ. Bởi vậy, Tôn Sách nhất định phải ở Lưu bị triệt để chiến bại trước, đánh bại thủy quân Kinh Châu, tốt nhất công phá Kinh Châu, sau đó tấn công Hoài Nam, tiếp ứng Tào Tháo, để cũng có thể thuận lợi đánh qua Trường Giang, đến thời điểm hai người hợp lực mới có cơ hội ổn định thế cuộc, ngăn trở Dương Lăng phản công. Chỉ là chiến sự từ bắt đầu liền phi thường không thuận, cái này tiểu giáo trực tiếp đánh vào Tôn Sách trên lưới thương. Tiểu giáo bối rối, vội va bái nói, đại vương, tiểu nhân đoan buồn à, tiểu nhân có hết sức khẩn cấp đại sự bẩm báo, bằng không sao dám xuống tới. Tôn Sách hơi nhướng mày hỏi, ngươi có chuyện gì? Nếu là không nói ra được cái nguyên cớ, hôm nay định chém không dung tha. Tiểu giáo cả người run lên, không dám chần chờ, liền vội vàng nói, đại vương, mới vừa nhận được tin tức Lưu bị chiến bại, Dương Lăng xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân Kinh Nam trung tiến vào Kinh Nam, ta quân đột nhiên không kịp chuẩn bị, Lâm Nguyên thành đã bị bao quanh vây nốt, bây giờ tình thế tràn ngập nguy cơ, xin mời đại vương định đoạt. Cái gì? Lưu bị nhanh như vậy liền thất bại? Cái này không thể nào, huống hồ Nam Trung tuy rằng hẹp Lâm Kinh Nam, nhưng là cũng không đại đạo có thể cung đại quân ngang qua, Dương Lăng làm sao có khả năng xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân xuất hiện ở Lâm Nguyên thành? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, ngươi là nơi nào làm đến gian tế, dám nhiễu loạn bản vương tâm trí, người đến, cho bản vương kéo xuống, chém. Tôn Sách nhất thời vừa giận vừa sợ. Tiểu giáo choáng váng vội vã xin tha, chỉ là Tôn Sách tựa hồ quyết tâm muốn giết hắn. Bất luận làm sao kêu rên xin tha đều không có tác dụng, cuối cùng tiểu giáo bị kéo ra ngoài chém. Tôn Sách phát tiết tức giận, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Mọi người đều trầm mặc không nói, bọn họ cũng đều biết mới vừa tin tức nhất định là thật sự, chuyện như vậy nếu là giả rất dễ dàng bị đâm thủng, căn bản chuyển không tới Tôn Sách trong hai. Bá phủ, ngươi định làm như thế nào? Chu Du ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Sách hỏi. Lấy hắn đối với Tôn Sách hiểu rõ, thực đã đoán được Tôn Sách dự định. Quả nhiên, Tôn Sách mở miệng nói, bất luận làm sao Lâm Nguyên tuyệt không thể có sự, một khi Lâm Nguyên bị phá, mẫu thân bọn họ tất nhiên rơi vào Dương Lăng trong tay, ta Tôn Sách thân là con cháu tuyệt không thể để cho mẫu thân bị khổ. Công cẩn, ngươi cùng Hoàng Thúc xuất lĩnh thủy quân tiếp tục ở lại Giang Hạ, tìm cơ hội một lần đánh bại Cam Ninh, ta xuất lĩnh đại quân trở về Lâm Nguyên cứu ra mẫu thân bọn họ. Đợt, còn có hai chương, chờ ngày hôm nay thân thể không khỏe, vì lẽ đó thời gian chậm, xin lỗi. Chương 545, tập doanh. Chu Du hơi nhướng mày nói rằng, bá phủ, ngươi có nghĩ tới hay không, vẹn vẹn dựa vào ta quân binh mã, mặc dù là trở về Lâm Nguyên, e sợ cũng không phải Dương Lăng đối thủ, ta thậm chí hoài nghi tin tức là Dương Lăng cố ý thả ra, bằng không chỉ cần Dương Lăng có ý định phong tỏa tin tức, ta quân tuyệt sẽ không như thế nhanh liền nhận được tin tức. Ngươi là nói Dương Lăng cố ý dụ dỗ ta quân hồi viên? Tôn Sách cao mày nói, không sai, Dương Lăng muốn cũng không phải Lâm Nguyên thành, mà là toàn bộ Kinh Nam cùng một thành một chỗ cấp đoạn, chỉ cần hắn hai ta quân chủ lực tiêu diệt, Kinh Nam đem bất chiến mà xuống. Chu Du gật gù nói rằng, thực hắn muốn khuyên Tôn Sách từ bỏ Lâm Nguyên thành, nhưng là Chu Du hiểu rõ vô cùng Tôn Sách tính cách, câu nói như thế này nếu là nói ra, hai người e sợ liền huynh đệ đều không đến làm. Tôn Sách là người trí hiếu, cùng chư hầu khác lẫn nhau so sánh có thêm một phần tình thân, người như hắn thực không thích hợp làm một mới chư hầu. Tôn Sách cười khổ nói, công cẩn, ta rõ ràng ngươi ý tứ, nhưng là ngươi nên rõ ràng ta mẫu thân còn ở trong thành, ta há có thể mặc kệ. Huống hồ phụ thân bất hạnh gặp nạn, ta thân làm cha trưởng tử, trọng mưu đại ca của bọn họ, có trách nhiệm chăm sóc tốt bọn họ, bởi vậy mặc dù là biết rõ đây là Dương Lăng âm mưu, ta cũng không thể không trở lại. Chu Du gật gù vỗ vô Tôn Sách vai cười nói, bá phủ, vung tay đi làm đi, bất luận ngươi làm quyết định gì, ta Chu Du đều ủng hộ ngươi, nhớ kỹ, nếu là việc không thể làm, giữ được tính mạng làm trọng, ngươi nếu là chết rồi thím bọn họ cô nhi quả phụ, nhưng như thế nào tại đây thời loạn lạc sinh tồn được. Tôn Sách tầng tầng gật gù đối với mọi người nói, Hoàng Thúc, mọi việc nghe nhiều nghe công cận ý kiến, hắn mưu kế chống chết có thể tín nhiệm, người còn lại lập tức chỉnh đốn binh mã, ngày mai theo bản vương giết về Lâm Nghi thành. Nặng. Mọi người đồng thanh lĩnh mệnh. Ngày mai Tôn Sách liền xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân rời đi Giang Hạ, thẳng đến Lâm Nguyên mà đi. Hắn tuy rằng có 20 vạn đại quân, nhưng là bên trong một phần phân bố ở Kinh Nam các quận, ở tại Giang Hạ cũng chỉ có 150.000 người không tới. Tôn Sách một đường đi vội, một đường tụ tập ven đường có thể tụ tập đại quân, vẹn vẹn nửa tháng sau hắn đại quân liền đến Vũ Lăng quận bên cạnh. Chúa công, nếu là như Chu công cẩn từng nói, Dương Lăng cố ý tản tin tức dụ dỗ ta quân đến đây, bọn họ vì sao vẫn không có động tĩnh? Trình Phổ vô cùng nghi hoặc. Dọc theo con đường này, bọn họ tuy rằng tốc độ hành quân rất nhanh, nhưng vô cùng cẩn thận, có Chu Du cảnh cáo, Tôn Sách vẫn phái ra lượng lớn người ở phía trước dò đường. Chỉ là tiến quân tựa hồ một lòng tấn công Lâm Nguyên thành, phản phất căn bản không có phát hiện mình đến bình thường, điều này làm cho Tôn Sách phi thường nghi hoặc. Nếu là hắn cùng Dương Lăng trao đổi thân phận, nhất định sẽ phái người cướp giết chính mình viện quân, lấy đạt đến vi điểm đánh viện binh hiệu quả. Cao mày suy nghĩ hồi lâu, Tôn Sách nói rằng, Trình thúc, bất luận làm sao, đây là chuyện tốt, ta quân hành quân gấp lâu như vậy, các tướng sĩ hề hoài không thể tả, truyền lệnh xuống, tối nay ở đây dựng trại đóng quân, để các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai tiến vào Vũ Lăng quận, chúng ta lúc nào cũng có thể bị Yến quân phát hiện, bạo phát đại chiến, cũng không đủ thể lực, các tướng sĩ rất khó ứng phó, sắp đến đại chiến. Nặng. Trình phổ tuy rằng kỳ quái, có điều cũng không có nhiều lời. Hay là, tin tức thực sự là bất ngờ truyền đến, Dương Lăng cũng không có thu được bọn họ đại quân đến đây tin tức. Đây đối với thực lực không đủ Tôn Sách quân tới nói, cũng là một chuyện tốt, Trình phổ đương nhiên sẽ không xoắn xuýt. Mệnh lệnh truyền đạt xuống, Tôn Sách quân đô cao hứng vô cùng, mấy ngày này, bọn họ nhật hành quân đêm, mỗi ngày chỉ là cắm trại 3-4 canh giờ, các binh sĩ đều mệt muốn chết rồi. Bây giờ, Hạ Vương hạ lệnh dựng trại đóng quân, bọn họ cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Rất nhanh, nơi đóng quân dựng xong xuôi, Tôn Sách quân rất sớm liền tiến vào mộng đẹp. Bởi vì mấy ngày qua, Yến quân đô không có bất kỳ hành động, Tôn Sách khó tránh khỏi cũng thả lỏng cảnh giác, chỉ là sắp xếp chút ít binh sĩ cảnh giới. Toàn bộ Tôn Sách quân doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, bao phủ ở trong bóng tối. Khoảng cách Tôn Sách quân doanh địa bên ngoài mới dặm, Ngụy Duyên cùng Triệu Vân Chính tụ tập cùng nhau, nghe chính mình thám tử báo cáo tin tức. Quá tốt rồi, Tôn Sách rốt cục đóng trại, lâu như vậy tới nay, Tôn Sách một đường lao nhanh, bản tướng còn tưởng rằng hắn binh lính đều là làm bằng sắt đây. Ha ha. Ngụy Duyên cười ha ha. Tôn Sách đại quân, từ khi ra giang hạ, đều ở Yến quân giám thị bên trong, Ngụy Duyên cùng Triệu Vân cũng vẫn ở tìm cơ hội công kích Tôn Sách. Chỉ là, vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp thôi, bây giờ, đối với bọn họ tới nói, chính là cơ hội ngàn năm một thở. Văn Trường, Tôn Sách lo lắng người nhà an nguy, Liều Lĩnh, có thể thấy người này chính là người trọng tình trọng nghĩa, nếu là có cơ hội, chúng ta vẫn là bắt giữ người này, giao cho bệ hạ, đương nhiên, tất cả lấy đại quân làm trọng, nếu là không thể bắt giữ, dĩ nhiên là chỉ có thể giết. Triệu Vân mở miệng nói. Ha ha, Tử Long tướng quân yên tâm, mặt tướng rõ ràng, Tôn Sách xác thực là chân hán tử, nếu là có cơ hội, mặt tướng cũng không ngại, cùng với cộng sự. Ngụy Duyên cười ha ha, phi thường tán đồng. Dương Lăng cũng đã có nói, chính mình phi thường thưởng thức Tôn Sách, bởi vậy, Ngụy Duyên tự nhiên biết nên làm như thế nào. Nhưng là, trên chiến trường tràn ngập biến số, mặc dù là Triệu Vân, cũng không dám khẳng định chính mình có thể bắt giữ Tôn Sách. Sau đó, giữa hai người tách ra, Triệu Vân xuất lĩnh 2 vạn huyền giáp quân, vòng qua Tôn Sách quân nơi đóng quân, chuẩn bị đi vào cắt đứt Tôn Sách đường lui, còn Ngụy Duyên thì lại xuất lĩnh sắp tới 20 vạn yến quân, Tôn Sách quân nơi đóng quân xóa đi. Nửa đêm trải qua mấy ngày hành quân, Tôn Sách quân đã sớm ngủ say, toàn bộ nơi đóng quân một vùng tăm tối, mặc dù là lưu lại chẳng gác, mặt trên binh lính cũng là buồn ngủ. Điều này cũng không trách binh sĩ nương nhờ vào, liên tục mấy ngày cường độ cao hành quân, bọn họ những binh sĩ này nhưng là dùng chân đang chạy, Tôn Sách như thế làm, có thể có bao nhiêu binh sĩ gánh vác được. Ngụy Duyên nhìn sắc trời một chút, khoảng cách hắn cùng Triệu Vân ước định công kích thời gian còn sớm. Để các tướng sĩ nghỉ ngơi một chút, ăn chút lương khô, lưu lại còn có đại chiến. Ngụy Duyên phân phó nói. Liền, yến quân sĩ binh liền bắt đầu nghỉ ngơi, mãi đến tận nửa đêm quá khứ một nửa, ăn uống no đủ yến quân, ở Ngụy Duyên mệnh lệnh ra, bắt đầu tụ hợp nổi đến. Giết. Ngụy Duyên quả đoán truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Hơn 10 vạn yến quân lập tức hướng về Tôn Sách quân doanh địa vào tới. Giết a. Động tĩnh khổng lồ, lập tức gây nên Tôn Sách quân chú ý. Địch tấn công. Còi báo động vang lên, Tôn Sách quân doanh địa lập tức hoàn toàn đại loạn, rất nhiều binh sĩ ngủ đến mơ mơ màng màng, căn bản không biết phát sinh cái gì, chỉ là bản năng theo chạy loạn. Vâng. Ngụy Duyên xông lên trước tiên giết vào Tôn Sách quân doanh địa, đơn giản dựng nơi đóng quân hàng rào, căn bản không ngăn được yến quân sĩ binh bước chân. Bọn họ dồn dập phá tan hàng rào, giết vào Tôn Sách quân trong doanh trại, nhìn tứ tán chạy trốn Tôn Sách quân sĩ binh, yến quân không chút nào nương tay, giơ tay chém xuống. Chương 546, Tôn Sách bị bắt. Tôn Sách, Trình Phổ, Hàn Dương mấy người cũng trùng ra bản thân liều trại. Nhanh mệnh lệnh binh sĩ tập kết, chúng ta phân công nhau hành động. Tôn Sách hét lớn, lập tức liền hướng về nơi đóng quân phía sau chạy đi. Hơn 10 vạn đại quân nơi đóng quân, hà to lớn. Chân chính loạn lên, là bị Yến quân công kích này một mặt, lúc này, Tôn Sách cũng biết, muốn đem những này hỗn loạn binh lính một lần nữa tổ chức ra, khó như lên trời. Chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất, tổ chức lên một phần binh mã, ngăn trở quân địch, hắn mới có cơ hội toàn thân trở ra. Cho tới chuyển bại thành thắng. Tôn Sách không nghĩ tới, Yến quân mưu tính nhiều ngày, làm sao có khả năng là chính mình vội vàng trong lúc đó có thể đánh bại. Chỉ cần có thể toàn thân trở ra, Tôn Sách liền thỏa mãn. Ngụy Duyên cười ha ha, ở Tôn Sách trong quân, khoảng chừng trái phải xung phong, tiến quân sĩ binh bén mà không nhọn, điên cuồng tàn sát bên người tán loạn địch binh. Tôn Sách mọi người chính đang tập kết binh sĩ, chuẩn bị tổ chức chống lại, đồng nhiên, phía sau truyền đến từng trận nổ vang. Ầm ầm ầm. Tôn Sách sắc mặt thay đổi, thân kinh bách chiến hắn, tự nhiên có thể bắn ra, đây là yến quân kỵ binh đánh tới. Nhanh, bản vương phá vòng đây. Tôn Sách sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ huy phía sau binh lính, liền hướng về một bên khác giết tới. Từ kỵ binh bên này phá vòng đây, quả thực là muốn chết, Tôn Sách còn không ngu như vậy. Chỉ là, Ngụy Duyên đã xuất lĩnh hơn 10 vạn yến quân, ba mặt bao vây Tôn Sách nơi đóng quân, làm Tôn Sách hội hợp Hàn Đường, Trình Phổ sau khi, bất luận làm sao xông khắp trái phải, đều không thể lao ra yến quân vây quanh. Giết. Triệu Vân xuất lĩnh 2 vạn huyền giáp quân, mạnh mẽ giết vào Tôn Sách quân doanh địa, nơi đi qua nơi, trực tiếp nghiền ép, hỗn loạn Tôn Sách quân, căn bản là không có cách ngăn cản huyền giáp quân xung kích. Mặc dù là liệt trận hoàn thành Tôn Sách quân, muốn dựa vào quần áo nhẹ bộ binh, ngăn trở huyền giáp quân xung kích, vậy cũng là lấy trứng chọi đá, huống chi bây giờ hỗn loạn Tôn Sách quân. Theo thời gian trôi đi, trên đất Tôn Sách quân thi thể càng ngày càng nhiều, dần dần, chạy trốn dục vọng Tôn Sách quân bắt đầu hướng về yến quân đầu hàng. Tôn Sách mang theo Trình Phổ Hàn Dương mọi người, điên cuồng công kích yến quân, chỉ là, mặc dù là Tôn Sách lại mãnh, đối mặt vô số yến quân công kích, cũng có vẻ như vậy vô lực. Huống hồ, Tôn Sách vòng vây càng ngày càng nhỏ, Triệu Vân cùng Ngụy Duyên cũng đã giết tới. "Văn Trường, Tôn Sách giao cho ta." Triệu Vân hét lớn một tiếng, lập tức giục ngựa giết hướng về Tôn Sách. Tôn Sách trong tay cổ thỏi đao không ngừng chém giết tiến quân sĩ binh, đúng vào lúc này, một luồng cực nguy hiểm cảm giác từ phía sau kéo tới. Thân là siêu nhất lưu dũng tướng, Tôn Sách nhận biết cỡ nào nhạy cảm. Hắn bản năng một bên thân thể, miễn cưỡng tránh thoát Triệu Vân một thương. "Đê tiện, xem đao." Tôn Sách giận dữ, trực tiếp hướng về Triệu Vân giết tới. Tuy rằng, Triệu Vân mang đến cho hắn cực nguy hiểm cảm giác, nhưng là, Tôn Sách cũng là dũng mãnh người, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Triệu Vân cũng không nói lời nào, dùng ngựa lại lần nữa giết hướng về Tôn Sách, trường thương trong tay cũng đúng lúc đâm ra. Nhất điểm hàn mang tới trước, lập tức thương ra như rồng, Triệu Vân trường thương nhanh vô cùng, một thương tiếp theo một thương, mạnh mẽ tấn công về phía Tôn Sách. Tôn Sách tuy rằng lợi hại, nhưng là, đối mặt Triệu Vân, căn bản không có sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể bị động phòng thủ. Trình Phổ Hàn đương thấy này, liền chuẩn bị xông lên giúp đỡ Triệu Vân, chỉ là, hai người còn chưa kịp giết đao, một thanh đại đao đã hướng về hai người bổ tới. "Đối thủ của các ngươi là bản tướng." Ngụy Duyên cười to nói, lập tức, cũng không cho hai người thời gian phản ứng, lại lần nữa xông lên trên. Trình Phổ, Hàn Dương liếc mắt nhìn nhau, mới vừa một đòn, bọn họ đã cảm nhận được Ngụy Duyên thực lực không ở Tôn Sách bên dưới, hai người bọn họ e sợ không phải là đối thủ. Có điều, hai người đi theo Tôn Kiên phụ tử nhiều năm, trung thành tuyệt đối, tự nhiên không thể chạy trốn, bằng không, Tôn Sách đối mặt Triệu Vân cùng Ngụy Duyên liên thủ, tất nhiên thập tử vô sinh. Hai người không nói gì, nhiều năm đồng bào, để bọn họ hiểu ngầm vô cùng, trực tiếp hướng về Ngụy Duyên công qua. Ầm ầm ầm. Mặc dù hai người liên thủ, chỉ là nhị lưu võ tướng bọn họ, cũng hoàn toàn không phải Ngụy Duyên đối thủ, giao thủ có điều hơn 10 tập hợp, hai người trực tiếp bị Ngụy Duyên đè lên đánh. Ngụy Duyên trong tay đại đao, phản phất có linh tính bình thường, không ngừng công kích Trình Phổ cùng Hàn Dương uy hiếp, để bọn họ mệt mỏi ứng phó. Nay vẫn là Ngụy Duyên cũng không có hạ tử thủ nguyên nhân, Trình Phổ, Hàn Dương thân phận, Ngụy Duyên phi thường rõ ràng, tương đương với Tôn gia gia tướng bình thường tồn tại, Tôn Sách đối với bọn họ cũng là phi thường tôn kính, nếu muốn thu phục Tôn Sách, có thể không giết hai người, tốt nhất là không giết, bằng không, thu hàng Tôn Sách sẽ càng thêm khó khăn. Ầm. Ngụy Duyên xuống dao, mạnh mẽ bổ vào Hàn Dương trên bả vai, để không nhịn được phun ra một cái lao huyết. Phốc. Hàn Dương tầng tầng bị đập ra ngoài, nếu không có súng dao, lúc này Hàn Dương đã sớm lĩnh hô cơm. Nghĩa công. Trình Phổ kinh hãi, quay đầu lại nhìn tới, phát hiện Hàn Dương chưa chết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, hai người liên thủ còn không phải Ngụy Duyên đối thủ, bây giờ, Hàn Dương trọng thương ngã xuống đất, còn lại Trình Phổ một người, càng thêm không phải Ngụy Duyên đối thủ. Ầm ầm ầm. Vẹn vẹn mấy chiêu, Trình Phổ liền bước Hàn Dương góc chân, trực tiếp bị Ngụy Duyên một đao lưng phách đến bay ngược ra ngoài. Lập tức, tiến quân sĩ binh cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem hai người bắt. Tôn Sách chú ý tới Trình Phổ, Hàn Dương bị tóm, trong lòng âm thầm sốt ruột, nguyên bản liền tràn ngập nguy cơ hắn. Trực tiếp bị Triệu Vân nắm lấy cơ hội, một thương đem cánh tay phải đâm trúng, mất đi hơn nửa sức chiến đấu. Trong lịch sử Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách, không có bất kỳ bất ngờ, trực tiếp bị Triệu Vân cho bắt sống. Theo Tôn Sách, Trình Phổ cùng Hàn Dương ba người bị tóm, Tôn Sách quân hoàn toàn mất đi chống lại, dồn dập hướng về Yến quân đầu hàng, Yến quân hoàn toàn thắng lợi. Tử Long tướng quân thân thủ khá lắm, này Tôn Sách võ nghệ cao cường, mặt tướng tự hỏi võ nghệ không yếu, có thể cũng chưa chắc có thể đánh thắng này Tôn Sách, không nghĩ tới, Tôn Sách đối mặt Tử Long tướng quân, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Ngụy Duyên khâm phục nói, hắn cũng sẽ không nói láo, Yến quân tuy rằng dũng tướng vô số, nhưng là chân chính có thể làm hắn Ngụy Duyên tâm phục khẩu phục, cũng chính là Triệu Vân, Điển Vi cùng Hoàng Trung ba người, còn người khác, Ngụy Duyên còn thật không có sợ quá. Văn Trường ngươi còn trẻ, võ nghệ vẫn còn có tiến bộ không gian, ta trong quân không thiếu dũng tướng, chỉ cần nhiều luật bản, tương lai chưa chắc sẽ so với ta kém. Triệu Vân phi thường khiêm tốn nói rằng, Ngụy Duyên tuy rằng không sánh được chính mình, nhưng cũng là hiếm thấy dũng tướng, Triệu Vân đương nhiên sẽ không khí thế là người. Ngụy Duyên cười cười, hắn đã sớm thành niên, võ nghệ tiến bộ không gian có hạn, hắn biết Triệu Vân chỉ là an ủi mình thôi. Có điều, mọi người đều là người mình, Ngụy Duyên cũng không có lại tiếp tục xoắn xuýt Triệu Vân võ nghệ. Chiến đấu kết thúc, tiến quân bắt đầu quét tước chiến trường, thanh lý hai bên chết trận binh sĩ thi thể, đồng thời phái người hướng về Dương Lăng bẩm báo trận chiến này kết quả. Dương Lăng nhưng là ở Lâm Nguyên Thành, tâm tâm niệm niệm chờ Ngụy Duyên cùng Triệu Vân tin tức. Trận chiến này quá trọng yếu, chỉ cần có thể thu phục Tôn Sách, hắn còn có kế hoạch sau này. Trận này thống nhất cuộc chiến, Dương Lăng cũng đem nắm chắc phần thắng. Chương 547, Tôn Sách đầu hàng. Vài ngày sau, Ngụy Duyên cùng Triệu Vân xuất lĩnh đại quân trở về Lâm Nguyên Thành. Mặt tướng bái kiến bệ hạ. Ngụy Duyên cùng Triệu Vân cung kính hành lễ. Ha ha, Tử Long, Văn Trường xin đứng lên, lần này hai người các ngươi tiêu diệt Tôn Sách hơn 10 vạn đại quân, cũng đem bắt giữ, không thể không kể công, truyền lệnh xuống, phong Triệu Vân vì là bình hầu, Ngụy Duyên vì nghĩa hầu. Dương Lăng thì lại cao hứng vô cùng, trực tiếp nói, nghe được mình bị phong hầu, Triệu Vân đúng là vinh nhục không sợ hãi, chỉ là cảm tạ, Ngụy Duyên nhưng là trong lòng mừng như điên, hắn Ngụy Duyên cũng phong hầu. Mặt tướng đa tạ bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Duyên cùng Triệu Vân trong lòng đối với Dương Lăng cảm kích không ngớt. Bọn họ xuất thân đều không cao, theo Dương Lăng sau khi có thể phong hầu bại tướng, trong lòng tự nhiên cảm kích. Hãy bình thân, này đều là các ngươi nên được, còn lại chủ tướng cũng không cần nhục trí, chỉ phải cố gắng làm việc, chấm tuyệt không lận ban thưởng. Dương Lăng mở miệng nói, sắp thống nhất thiên hạ, cũng là thời điểm cho có công tướng sĩ phong hầu, đương nhiên có mấy người nhất định phải đợi được viễn chinh vượt ngoại thời gian mới có cơ hội phong hầu. Người còn lại cũng đều vô cùng hưng phấn, trong thời gian ngắn ngủi Dương Lăng đã phong 4 cái hầu, trong lòng bọn họ cũng đều tràn ngập hy vọng. Đem Tôn Sách mọi người dẫn tới đi. Phong thưởng xong Triệu Vân cùng Mỹ Duyên, Dương Lăng phân phó nói. Rất nhanh, bị trói gô Tôn Sách ba người liền bị áp tới. Tôn Sách, ngươi chính là đương đại anh hùng, trẫm thực không đành lòng giết ngươi, ngươi có bằng lòng hay không, quy thuận ta đại yến. Dương Lăng cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói. Tôn Sách hừ lạnh một tiếng, đầu một ngang, nói rằng, đại trượng phu ra ngựa bọc thây, nếu chiến bại bị bắt, ta liền chưa hề nghĩ tới có thể sống. Dương Lăng, ngươi nếu là cái hán tử, liền cho bản vương một cái thoải mái.
Ồ, ngươi muốn chịu chết?
Dương Lăng cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là nhíu mày. Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách, làm sao có khả năng một câu nói đầu hàng? Có điều, Tôn Sách cũng có uy hiếp, chính mình chỉ phải bắt được hắn uy hiếp, liền có thể dễ dàng bắt bí Tôn Sách. Không sai, nào đó chiến bại bị giết, không oán không hối. Tôn Sách không chút do dự nói rằng. Dương Lăng cười nói, Tôn Sách a Tôn Sách, chấm nhìn lầm ngươi vốn cho là ngươi là anh hùng, nhưng không nghĩ, chỉ là một kẻ nhu nhược, đã như vậy, chấm sẽ giúp đỡ ngươi, ngươi đến, đem Tôn Sách mang xuống, chém. Tôn Sách sững sờ, lập tức quát to, chấm đã, Dương Lăng, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, nào đó chiến bại muốn chết, làm sao thành kẻ nhu nhược. Dương Lăng cười nói, Tôn Sách a Tôn Sách, ngươi còn đang ngụy biện, tử vong là thoải mái nhất, chỉ muốn ngươi chết cũng là một bách hiểu rõ, còn lại sự tình cũng không cần ngươi bận tâm, tỉ như, mẹ ngươi chết sống, mấy cái đệ muội chết sống, ngươi cũng không cần quản, nhưng là, sống sót mới là khó nhất, làm sao vãn cứu người nhà của chính mình, làm sao để bọn họ có thể an ổn tiếp tục sống, tự ngươi nói một chút, lựa chọn chịu chết, có phải là kẻ nhu nhược cách làm? Chính mình chết rồi một bách hoàn toàn không cố ra người chết sống, nếu như thế, chấp tắc thành ngươi kẻ nhu nhược chi danh thì lại làm sao? Chuyện này, Tôn Sách sửng sốt không thể không nói, Dương Lăng nói có chút đạo lý. Tử vong là thoải mái nhất phương thức giải quyết, nhưng là sống sót mới là khó nhất. Làm sao? Ngươi hiện tại là muốn làm một kẻ nhu nhược, lấy tử vong chôn tránh trách nhiệm, vẫn là làm một cái anh hùng, gánh vác lên chính mình nghĩa vụ. Dương Lăng lại lần nữa nói rằng, Tôn Sách bất đắc dĩ thở dài, nói rằng vừa đã bị trở thành tù nhân dưới trướng, nơi nào còn có thể lo lắng bọn họ? Dương Lăng, chính là họa không kịp người nhà, ngươi ta mặc dù là kẻ địch, nhưng không có thù riêng, ngươi hẳn là sẽ không làm hại ta Tôn thị người chứ? Dương Lăng lắc đầu nói, cái kia cũng không hẳn, chính là nhổ cỏ tận gốc, nếu giết ngươi Tôn Sách, há có thể lưu lại ngươi để muội? Nếu là bọn họ vẫn nhớ báo thù cho ngươi, chấm không phải thời gian dài bị người cho nhìn chằm chằm. Như vậy, còn không bằng nổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Ngươi, Tôn Sách giận dữ. Dương Lăng tiếp tục nói, ngươi nên rõ ràng, cùng chấm đối kháng chư hầu, không có một cái có dễ giải quyết, chấm nhất định sẽ nổ cỏ tận gốc. Đừng nói là ngươi Tôn Sách, mặc dù là chấm huynh đệ Viên Thiệu, chấm cũng đồng dạng nổ cỏ tận gốc. Nghe được Dương Lăng nói, Tôn Sách có chút sốt ruột. Dù sao, thân là Tôn thị trưởng tử, hắn nghĩa vụ chính là để các đệ muội an ổn lớn lên, để mẫu thân bảo dưỡng tuổi thọ. Nếu là không làm được, hắn Tôn Sách chẳng phải là hưởng làm người con? Nghĩ đến Dương Lăng liền Viên Thiệu người nhà đều chưa từng buông tha, Tôn Sách thật sự có chút không biết làm sao. Hắn suy nghĩ một chút nói rằng, bệ hạ, nào đó có thể dưới làm cả kinh nam hướng về bệ hạ đầu hàng, chỉ xin mời bệ hạ buông tha Tôn gia người, tội tướng có thể bảo đảm, bọn họ sau này chắc chắn sẽ không cùng bệ hạ là địch. Dương Lăng lắc đầu một cái, cười nói, chấm không tin tưởng ngươi bảo đảm, đến thời điểm ngươi mọi người chết rồi, ngươi các đệ đệ lớn lên, còn có thể đem ngươi lời nói để ở trong lòng sao? Tôn Sách là người, bất đắc dĩ hỏi, nói một chút đi, ngươi phải như thế nào mới bằng lòng từ bỏ Tôn thị người? Tự nhiên là ngươi Tôn Sách quy hàng, trở thành ta đại yến chi tướng, đã như thế, chấm cùng Tôn gia không chỉ có không thủ, vẫn là người mình, đương nhiên sẽ không đối với Tôn gia người làm sao. Dương Lăng cười híp mắt nói rằng, không thể, bản vương tuyệt không đầu hàng. Tôn Sách không chút do dự cự tuyệt nói, đã như vậy thì là không có thương lượng, chấm chỉ có thể xin mời cả nhà ngươi chịu chết, ngươi mà đi đầu một bước, không lâu sau đó, chấm thì sẽ đưa cả nhà ngươi cùng ngươi gặp nhau. Dương Lăng cười híp mắt nói rằng, Tôn Sách quả thực không nói gì. Dương Lăng nụ cười, dưới cái nhìn của hắn, cùng ma quỷ mỉm cười không khác, nhưng là, một mực hắn bị bắt bí lấy. Tôn Sách chính mình không sợ chết, nhưng là hắn không muốn để cho các đệ đệ với hắn cùng chết, càng không muốn để Ngô phu nhân không được chết tử tế. Ta nếu là đầu hàng, có thể không để ta dưới chướng người tự do lựa chọn đi ở? Tôn Sách bất đắc dĩ hỏi. Vì toàn gia tính mạng, hắn không thể không cân nhắc đầu hàng việc, chỉ là thân là kinh nam chi chủ, Tôn Sách bệ hạ vì là dưới tay hắn người cân nhắc. Dương Lăng suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nói rằng, ngươi có thể chuyển làm cả kinh nam đầu hàng còn từ chối đầu hàng người, ta quân tự nhiên sẽ đem tiêu diệt. Chuyện này, được rồi, Dương Lăng, nào đó có thể đầu hàng, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế Tôn gia người, đối xử tử tế kinh nam chúng tướng sĩ. Tôn Sách bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Không nói Tôn gia người tính mạng, mặc dù là bên cạnh hắn Trình Phổ cùng Hàn Đường, Tôn Sách thì lại làm sao nhẫn tâm để bọn họ đi chết. Đại vương, nghe được Tôn Sách muốn đầu hàng, Trình Phổ, Hàn Đường kinh hãi, liền muốn nói chuyện. Tôn Sách nhưng là bất đắc dĩ nói, Hàn thúc, Trình thúc, chuyện đến nước này, chúng ta căn bản không có lựa chọn khác, vì Tôn Sách tuyệt không có thể nhân vì chính mình một người, liên lụy đại gia cùng gia quyến đồng thời chịu chết, tiến quân thế lớn, ta quân nếu chiến bại, có thể giữ được tính mạng, đã là vận hạnh. Trình Phổ cùng Hàn Đương tuy rằng vạn phần không tình nguyện, nhưng là cũng không cách nào phản bác Tôn Sách nói. Mặt tướng Tôn Sách, bái kiến bệ hạ, lúc trước mặt tướng không nhìn được số trời, cùng bệ hạ là địch, thực sự là tội đáng muôn chết. Tôn Sách sau khi quyết định, liền không chút do dự lạy xuống. Chương 548, Samaka. Ha ha, bá phụ không cần đa lễ, xin đứng lên. Dương Lăng cười ha ha, tự tay nâng dậy Tôn Sách. Tuy rằng Tôn Sách trong lòng có khúc mắc, có điều Dương Lăng cũng không để ý, theo thời gian chuyển rời, chính mình luôn có thể xóa Tôn Sách trong lòng khúc mắc. Tôn Sách vừa nhưng đã đầu hàng, Trình Phổ, Hàn Đương tự nhiên không có bất kỳ bất ngờ, theo Tôn Sách đầu hàng Dương Lăng. Lập tức, Tôn Sách lại hạ lệnh Lâm Nguyên Thành đầu hàng, Tôn Tính mọi người biết Tôn Sách đã đại bại, đồng thời hướng về Dương Lăng đầu hàng, cũng không có bất kỳ bất ngờ, trực tiếp mở thành. Yến quân vào ở Lâm Nguyên Thành, Vũ Lăng Trì thành công bị Yến quân chiếm lĩnh. Tôn Sách cũng toại nguyện nhìn thấy người nhà của chính mình, Dương Lăng cũng không có nương tay, trực tiếp phái người, đem Tôn gia người, toàn bộ đưa đến Yến Kinh, tiến hành thích đáng thu xếp. Tôn Sách tự nhiên rõ ràng, Dương Lăng một mặt hay là muốn phải cố gắng thu xếp Tôn gia người, mặt khác, cũng có đem Tôn gia người làm còn tin ý tứ. Đối với này, Tôn Sách cũng có thể hiểu được, dù sao mình mới vừa đầu hàng, Kinh Nam chỗ trống mới, chưa bị Yến quân khống chế, Dương Lăng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Đưa đi Tôn gia người sau khi, Tôn Sách đề nghị, bệ hạ, mặt tướng lập tức hạ lệnh, toàn bộ Kinh Nam đầu hàng. Dương Lăng lắc đầu một cái, cười nói, không cần, bá phụ à, chấm có một cái nhiệm vụ, muốn giao cho ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Dương Lăng mặc dù nói đến mức rất khách khí, nhưng là, Tôn Sách nơi nào có từ chối quyền lợi. Liền, hắn không chút do dự bài nói, xin mời bệ hạ dặn dò. Thực rất đơn giản, đầu hàng việc, chưa truyền đến Giang Đông, chấm muốn ngươi giả ý bại lui, xuất lĩnh bộ phận tàn quân, lùi hướng về Giang Đông, bây giờ, Lưu Bị đã chiến bại, thiên hạ chư hầu, chỉ còn dư lại Tào Tháo một người, một cây làm chẳng lên non, lúc này, ngươi xuất lĩnh tàn quân tiến vào Giang Đông, đối với Tào Tháo tới nói, cũng là một luồng trợ lực, bởi vậy, ngươi nên rõ ràng ý của chấm chứ. Dương Lăng nói rằng, Tôn Sách đông nhiên tỉnh ngộ, lúc này, hắn rốt cuộc biết, Dương Lăng vì sao nhất định phải hắn đầu hàng. Này bên trong, có lẽ có Dương Lăng thưởng thức hắn Tôn Sách nguyên nhân, bây giờ, Tôn Sách nhưng là rõ ràng, Dương Lăng là muốn để cho mình thối lui Giang Đông, ở thời khắc mấu chốt, khanh Tào Tháo một cái, lấy mau chóng thống nhất thiên hạ. Tôn Sách không có từ chối, vừa nhưng đã nương nhờ vào đại yến, hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc, huống hồ, Tôn Sách cùng Tào Tháo cũng không giao tình, khanh một cái Tào Tháo, đối với hắn mà nói, không hề gánh nặng. Ngày mai, Tôn Sách liền xuất lĩnh hơn 2 vạn Lâm Nguyên quân coi giữ, làm bộ đại bại, hốt hoảng lùi về sau. Dọc theo đường đi, Tôn Sách đem Kinh Nam các nơi binh mã hết mức thu vào dưới trướng, làm Tôn Sách lùi tới Giang Hạ lúc, dưới trướng đã có 5 vạn binh mã, có điều, bên trong có rất lớn một phần sức chiến đấu hạ thấp của binh. Tôn Sách cũng không có ẩn giấu Chu Du, biết Tôn Sách đầu hàng sau khi, Chu Du chỉ là thở dài một hơi, phi thường lý giải Tôn Sách lựa chọn. Công Cẩn, ngươi nếu là không muốn vì là đại yến hiệu lực, hiện tại liền có thể rời đi, nói vậy bệ hạ sẽ không truy cứu. Tôn Sách nói rằng. Chu Du lắc đầu một cái, cười nói, bá phụ à, ngươi ta nhưng là huynh đệ tốt, ngươi bây giờ bị Dương Lăng thưởng thức, liền muốn để huynh đệ ta về nhà phí thời gian một đời sao? Chu Du tuy rằng bất tài, cũng nguyện cùng bá phụ đồng thời ở đại yên triều đình chiếm cứ một vị trí. Tôn Sách đại hỉ, nói rằng, được, nếu làm không được một phương chư hầu, ngươi huynh đệ ta liền liên thủ tại đây đại yên triều đường xông ra một phen thiên địa. Bá phụ, hai người tay chăm chú nắm ở cùng nhau, tất cả đều không nói bên trong. Sau đó, Tôn Sách đại quân leo lên thủy sư thuyền, rời đi Giang Hạ, vùng ven sông mà xuống, thẳng đến Tào Tháo đô thành kiến nghiệp. Dương Lăng cũng không có khách khí, Tôn Sách mang đi Kinh Nam binh mã, tiến quân nơi đi qua nơi, các nơi dồn dập đầu hàng, ngăn ngắn thời gian nửa tháng, tiến quân liền triệt để chiếm lĩnh toàn bộ Kinh Nam. Dương Lăng đại quân cũng đến Giang Hạ. Giữa lúc Dương Lăng mài đao soạn soạn, chuẩn bị tấn công Sài Tang, một lần diệt vong Tào Tháo, thống nhất thiên hạ thời gian, phía sau lại chuyển tới tin tức xấu. Đơn Kinh cùng Kim Kết Tam hoàn phụ mệnh tiêu diệt Ngũ Khê Man, vừa mới bắt đầu phi thường thuận lợi, bọn họ dễ dàng liền diệt vong không có một chút nào chuẩn bị thần khê rất. Nhưng là, hành vi như vậy, lập tức gây nên Man Vương Sa Ma Kha coi trọng, ở Đơn Kinh cùng Kim Kết Tam hoàn rời đi thần khê rất, chuẩn bị đi đến diệt vong Mãn Khê rất lúc, nhưng là chúng rồi Sa Ma Kha mai phục, dẫn đến đại bại. Sa Ma Kha lĩnh binh truy sát hiểu rõ hai người mấy chục dặm, lúc này mới rút quân về. Trải qua trận chiến này, Kim Kết Tam hoàn 5 vạn man binh tổn thất hơn nữa, chỉ còn dư lại hơn 2 vạn người, liền ngay cả Đơn Kinh xuất lĩnh 2 vạn yến quân, cũng tổn thất đầy đủ hơn 3000 người. Hai người chỉ còn dư lại không đủ 4 vạn người, tổn thất đem gần một nửa. Hai người lo sợ tắt mét mặt mày, chạy trốn tới Lâm Nguyên Thành, chỉ là, lúc này Dương Lăng đã rời đi. Bất đắc dĩ, hai người một bên xuất quân ở Lâm Nguyên Thành nghỉ ngơi, một bên chờ đợi Dương Lăng mệnh lệnh. Sa Ma Kha cũng không đốc, hắn vừa bắt đầu không biết, thần khê rất vì sao gặp ngập đầu thai hương, ở đánh bại Kim Kết Tam hoàn sau khi, Sa Ma Kha cũng tra xảy ra chuyện gì đầu đuôi, Sa Ma Kha phi thường rõ ràng. Ngũ Khê Man cùng Đại Yến lẫn nhau so sánh, còn như là kiến hôi nhỏ bé, bởi vậy, Sa Ma Kha thấy đỡ thì thôi, cũng không có xuất quân giết vào Vũ Lăng quận bên trong, mà là lui về Ngũ Khê Man vùng núi. Trong lòng hắn nghĩ tới thực chính là không treo chọc kiến quân, bằng không, một khi Dương Lăng nổi giận, Ngũ Khê Man tất diệt. Dù sao, mạnh mẽ Nam Man, ở Yến quân trước mặt, đều không có kiên trì bao lâu, chỉ là Ngũ Khê Man, Dương Lăng chỉ cần hơi hơi chăm chú một chút, liền có thể tiêu diệt. Đồng thời, Sa Ma Kha còn ở trong lòng mắng to thần khê rất, khỏe mạnh đi treo chọc kiến quân làm cái gì? Chỉ là, thần khê rất đã diệt, hắn cũng không thể làm gì. Bị ép đánh bại Kim Kết Tam Hoàn, chỉ là vì tự vệ thôi. Dương Lăng nhận được tin tức, nhất thời giận dữ, Đơn Kinh cùng Kim Kết Tam Hoàn nhưng là thật vô dụng, chỉ là Ngũ Khê Man, không chỉ có không có tiêu diệt, trái lại chính mình tổn thất hơn nữa. Đối với Sa Ma Kha, Dương Lăng hiểu rõ chỉ là giới hạn ở kiếp trước, có một loại thuyết pháp là Sa Ma Kha giết mang bệnh xuất trinh thái sử tử, dương danh thiên hạ. Đương nhiên, cụ thể có phải là thật hay không, Dương Lăng cũng không biết được, dù sao, thái sử tử kết cục cũng không phải là một loại, Dương Lăng cũng không cách nào phán đoán, một loại nào kết cục là thật sự. Văn Hỏa, Ngũ Khê Man chưa trừ diệt, đối với chúng ta mà nói, trước sau là một cái mối họa, chỉ là chúng ta hiện nay trọng yếu nhất chính là tiêu diệt Tào Tháo, nhất thống thiên hạ, ngươi cảm thấy thôi, phái này ai đi thảo diệt Ngũ Khê Man? Dương Lăng hỏi. Giả Hủ suy nghĩ một chút, nói rằng ta quân có điều hơn 300.000 người, dùng cho Đông Ngô còn không đủ, thần cho rằng không bằng để Mã Siêu chỉ huy Ích Châu binh mã tiêu diệt Sa Ma Kha còn Kim Kết Tam Hoàn, liền để hắn về Ích Châu đi. Đơn Kinh cái kia hơn 1 vạn người, thì lại có thể về đơn vị lấy Mã Siêu thực lực, muốn tiêu diệt Ngũ Khê Man, không có chút khó khăn gì. Dương Lăng suy nghĩ một chút, liền gật gù. Sau đó trực tiếp viết xuống một phong thánh chỉ, phái người cho Kim Kết Tam Hoàn đưa đi, để hắn trở về Nam Trung thời gian, cho Mã Siêu mang tới, Đơn Kinh thì lại đàng hoàng về đơn vị, không nghĩ đến, chính mình đi ra ngoài một chuyến, công lao gì đều không có mò đến. Chương 549, Đông Nô phản ứng. Một bên khác, Tôn Sách cùng Chu Du xuất lĩnh thủy quân, cũng 5 vạn lục quân, một đường xuôi nam, thẳng tới Giang Đông, trong lúc, cũng đụng tới rất nhiều Đông Ngô tuần tra thuyền, khi biết Tôn Sách thân phận cùng ý đồ đến sau, cũng không có ngăn cản, mà là lập tức cho đi, đồng thời, phái người đem tin tức truyền đạt cho Tào Tháo. Tào Tháo thu được Tôn Sách chiến bại tin tức, trong lòng một mảnh chán nản, không chỉ có Tôn Sách chiến bại. Hắn còn biết Tôn Sách vì sao chiến bại, Lưu Bị cái kia tên khốn kiếp lại như vậy vô dụng, tay cầm mấy chục vạn đại quân, lại cùng Nam Man kết minh, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn, bị Dương Lăng cho diệt, chính mình cũng trốn đi tha hương nơi đất khách quê người, không biết tung tích. Không chỉ có chính mình chiến bại, còn liên lụy Tôn Sách ở không biết chuyện tình huống, thua với Dương Lăng, dẫn đến Kinh Nam triệt để luân hãm, bây giờ, liền còn lại hắn một cái đông nô, Dương Lăng hoàn toàn có thể từ trên đất bằng tấn công, hắn thủy quân trực tiếp thành trang trí. Phải biết, bất kể là kiếp trước Tôn thị chính quyền, vẫn là bây giờ Tào Tháo chính quyền, Giang Đông mạnh nhất, mãi mãi đều vậy thủy quân. Nếu là luận lục quân, Tào Tháo cũng chưa chắc so với được với Lưu Bị, như tình huống như vậy, hắn thực sự không có tự tin có thể ngăn trở Dương Lăng. Tào Tháo trực tiếp đem dưới trướng trọng thần cho triệu tập lên, thương nghị sau này sự. Trình Dục, Trương Chiêu, Trương Hành, Bộ Chí, Ngô Phiên, Hạ Hầu huynh đệ, Nhạc Tiến, Hạ Kỳ, Phan Trường, Chu Nhiên, Lưu Tán chờ đông đảo Giang Đông văn võ, toàn bộ tụ tập ở Đông Ngô hoàng cung. Tào Tháo đầu tiên đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần, nghe tới Tôn Sách cùng Lưu Bị đã diệt vong, toàn bộ thiên hạ chỉ còn dư lại Đại Yến cùng Đông Ngô sau khi, Đông Ngô quần thần trực tiếp náo loạn trời. Trương Chiêu lập tức ra khỏi hàng nói, "Bệ hạ, Đại Yến mạnh mẽ, không phải ta Đông Ngô có thể chống đối, thần cho rằng, bệ hạ nên chủ động quy hàng Dương Lăng, lấy bệ hạ cùng Dương Lăng giao tình, thêm vào chủ động quy thuận, Dương Lăng tất nhiên sẽ không bạc đãi bệ hạ, ít nhất cũng sẽ phong bệ cái kế tiếp công tước, bảo dưỡng tuổi thọ." Trương Chiêu dứt tiếng, rất nhiều đại thần đều dồn dập nói tán thành, cái thời đại này, Trương Chiêu tuy rằng không phải Đông Ngô văn thần đứng đầu, nhưng cũng là cùng Trình Dục sánh vai cùng nhau hai đại văn thần một trong, ở Đông Ngô triều đình nắm giữ rất nhiều người ủng hộ. Tào Tháo nhíu nhíu mày, không nói gì. Cứ việc trong lòng có chút thấp vọng, nhưng là, chủ động đầu hàng cũng không phải Tào Tháo phong cách, nỗ lực lâu như vậy, để hắn một trượng không đánh, trực tiếp nương nhờ vào Dương Lăng, Tào Tháo làm sao có khả năng đồng ý huống hồ, Dương Lăng trước đây với hắn là huynh đệ, nhưng là, bây giờ là tranh bá thiên hạ, Dương Lăng thật sự sẽ bỏ qua cho hắn sao? Vạn nhất không lâu sau đó, xuất hiện cái Tào Tháo đầu hàng đại yến sau khi, cả ngày sầu não bất ức, không lâu sau đó, liền bạo bệnh mà chết, hắn Tào Tháo nhưng là khóc đều không địa phương khóc, chuyện như vậy, Tào Tháo cảm thấy thôi, rất có khả năng phát sinh. Trình Dục nghe được Trương Chiêu lời nói, không khỏi cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, "Trương Chiêu a Trương Chiêu, nếu là bệ hạ đầu hàng đại yến, ngươi Trương Chiêu vẫn như cũ có thể ở đại yến làm quan, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, bệ hạ gặp là cái gì tình cảnh? Ngươi nói tới hay là không sai, bệ hạ cùng Dương Lăng đã từng quan hệ vô cùng tốt, nhưng là, tranh bá thiên hạ, tình cảm riêng tư tính là gì? Dương Lăng làm sao có khả năng, bởi vì ngày xưa một điểm tình nghĩa, liền buông tha bệ hạ. Huống hồ, ta Đông Ngô mấy chục vạn đại quân, không hẳn không có sức đánh một trận, ngươi trực tiếp đầu hàng, là có ý gì?" Trương Chiêu cũng là hơi nhướng mày, nói rằng, "Đại Hán 13 châu, đại yến đã chiếm cứ 11 châu, ta Giang Đông tính toán đâu ra đấy, cũng sẽ không đến 2 châu khu vực, nhân khẩu mấy triệu, đại yến người khẩu, thổ địa gấp 10 lần so với ta, Dương Lăng dưới trướng, văn thần dũng tướng vô số, Trình đại nhân cảm thấy thôi, chúng ta mặc dù là nên chiến, phần thắng có thể có bao nhiêu? Đến lúc đó, Giang Đông bị yến quân công phá, vậy hạ sinh tử tộc diệt, trách nhiệm này, ngươi Trình Dục khả năng tha thứ?" "Hừ, Trương Chiêu, yến quân có dũng tướng, ta Đông Ngô sẽ không có. Huống hồ, Đông Ngô tuy rằng chỉ có không tới 2 châu khu vực, nhưng là địa vực bao la, chúng ta nếu là thật không địch lại Dương Lăng, quá mức hướng phía nam lui lại, lấy không gian đổi thời gian, Dương Lăng chiếm lĩnh ta Đông Ngô địa bàn, đương nhiên phải phái binh đóng giữ, hắn nhân mã càng ngày càng ít, đến lúc đó, ta quân không hẳn liền không có cơ hội thủ thắng, Đông Ngô tuy rằng yếu hơn Đại Yến, nhưng là, chúng ta không hẳn không thể hình thành cục bộ ưu thế." Trình Dục hừ lạnh một tiếng, nói rằng: "Không sai, Trình đại nhân nói không sai, chúng ta Đông Ngô không hẳn không có cơ hội, bệ hạ, mặt tướng đồng ý lĩnh binh, đi đến Sài Tang, chống đối Yến quân." Hạ Hầu Liên lập tức nói rằng: "Đối với Đông Ngô những này xương mềm đầu văn thần, bọn họ những này võ tướng là không lọt mắt, Tào Tháo gia tộc võ tướng đông đảo, ở Đông Ngô triều đỉnh sức mạnh phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối không phải Trương Chiêu mọi người có thể đối kháng." Hạ Hầu Liên nói chuyện, còn lại võ tướng cũng dồn dập mở miệng, từng cái tranh nhau chen lấn muốn xin chiến. Chủ chiến âm thanh, ngay lập tức sẽ đem Trương Chiêu chủ cùng âm thanh ép xuống. Tào Tháo khẽ mỉm cười, nói rằng: "Chư vị, chẳng biết các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng là, Dương Lăng xuôi nam, ta Giang Đông mấy chục vạn đại quân, tuyệt đối không phải không có sức đánh một trận, chấm đã quyết định, nên chiến Dương Lăng, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, liền có thể bảo vệ Đông Nô." "Bệ hạ thánh minh." Tào Tháo đã sáng tỏ nói chuyện, không ai dám công nhiên phản đối. Dù sao, phản đối Tào Tháo chính là phản đối Tào gia cùng Hạ Hầu gia đông đảo võ tướng, ai cũng không dám chính diện đắc tội những người này. "Đông Nô đại tướng, Tào gia cùng Hạ Hầu gia chiếm hơn nửa, này không phải là đùa giỡn." Nhạc Dạo định ra, Tào Tháo liền bắt đầu cân nhắc. "Văn Kiêm, ngươi xuất lĩnh 5 vạn đại quân, và ở Sài Tang, chấm sẽ làm hạ kỳ, mang theo bộ phận Giang Đông thủy quân, đi đến Sài Tang, hiệp trợ cho ngươi, ngươi có thể có lòng tin, ngăn trở Dương Lăng." Tào Tháo nhìn về phía Nhạc Tiến, phân phó nói: "Tử thủ Sài Tang, vẫn là quá mức nguy hiểm bởi vậy, Tào Tháo quyết định phái cái họ khác đại tướng quá khứ. Đồng thời, người này còn nhất định phải đầy đủ trung thành, mà nhất định phải năng lực đầy đủ." Nhìn chung Tào Tháo dưới trướng, cũng chính là Nhạc Tiến thích hợp nhất. Nhạc Tiến cũng không biết Tào Tháo là nghĩ như thế nào, hắn chỉ biết, Tào Tháo đem như thế địa phương trọng yếu, giao cho mình đóng giữ, cái kia chính là tín nhiệm. Bởi vậy, Nhạc Tiến không chút do dự ra khỏi hàng nói: "Xin mời bệ hạ yên tâm, thành ở người ở, thành phá người vong." Tào Tháo lắc đầu một cái, nói rằng: "Văn Khiêm không thể như này, Sài Tang mặc dù trọng yếu, nhưng là, ở trong mắt, tình nguyện làm mất đi Sài Tang, cũng không muốn bẻ đi ngươi này viên đại tướng." Mặt tướng đa tạ bệ hạ quan tâm. Nhạc Tiến cảm động đến rơi nước mắt, hành lễ nói: "Không cần như vậy, Văn Khiêm, ngươi chỉ cần bảo vệ Xài Tang một tháng, chấm tự nhiên sẽ phái ra viện quân, khoảng thời gian này, chấm gặp ở phía sau quy mô lớn quách quân, chuẩn bị cùng Dương Lăng quyết một trận tử chiến, Văn Khiêm, ngươi muốn làm, chính là vì chấm kéo dài một ít thời gian, tiến một bước lớn mạnh ta quân thực lực, một tháng sau, như không có viện quân, ngươi có thể rút đi Xài Tang, hiểu chưa?" Mặt tướng tuân chỉ. Nhạc Tiến không chút do dự nào, trực tiếp bái nói. Chương 550, Tôn Sách đến Giang Đông. Sau đó, Nhạc Tiến liền trực tiếp xuất lĩnh 5 vạn đại quân, và ở Xài Tang, Hạ Kỳ cũng xuất lĩnh bộ phận Giang Đông thủy quân, vùng ven sông mà lên, tiến vào Xài Tang thủy trại bên trong. Lại là mấy ngày trôi qua, Tôn Sách xuất lĩnh đại quân đến Giang Đông, Tào Tháo tự mình xuất lĩnh Đông Ngô quần thần ra khỏi thành lên tiếp. "Bá phụ à, ngươi rốt cục đến rồi, nghe nói Dương Lăng tiến vào kinh nam, chấm thật không lo lắng, vạn hạnh chính là ngươi rốt cục an toàn đi đến Giang Đông." Tào Tháo một mặt nhiệt tình mở miệng. Tôn Sách mất đi địa bàn, nhưng là dưới trướng còn có 5 vạn đại quân thêm vào thực lực không kém thủy quân, đồng thời Tôn gia cũng không có thiếu dũng tướng. Lần này Trình Phổ, Hoàng Hải, Hàn Dương những này Tôn gia cựu tướng toàn bộ theo Tôn Sách đi đến Đông Ngô. Văn Xính mọi người thì lại ở lại Dương Lăng trong quân. Tôn Sách đối ngoại trá gọi, Văn Xính mọi người hướng về Dương Lăng đầu hàng. "Bệ hạ khách khí." Tôn Sách thản nhiên nói. "Bá phủ, không có chuyện gì là tốt rồi, đến, trước tiên theo chấm vào thành lại nói." Tào Tháo kéo Tôn Sách tay, liền hướng Kiến Nghiệp trong thành đi đến. Tôn Sách bị Tào Tháo nhiệt tình khiến cho một mặt không dễ chịu, Chu Du con mắt chuyển loạn, hắn nơi nào không biết, Tào Tháo đây là muốn lôi kéo Tôn Sách, thuận tiện lớn mạnh thực lực của chính mình. Đoàn người tiến vào Kiến Nghiệp, Tào Tháo trực tiếp ở Đông Nô hoàng cung, vì là Tôn Sách đoàn người đón gió. Trong lúc, sở hữu Đông Nô trọng thần tiếp khách. "Bá phủ, chấm nghe nói người nhà của ngươi đều rơi vào Dương Lăng trong tay." Tào Tháo bỗng nhiên mở miệng nói. Tôn Sách sắc mặt ngay lập tức sẽ khó xem ra, nói rằng: "Bệ hạ, ngươi đây là ý gì?" Tào Tháo lắc đầu một cái, cười nói: "Bá phủ hiểu lầm chấm không có ý tứ gì khác, thực không dám giấu giếm, chấm có một nữ, có học có lễ nghĩa, hiền lương thục đức, bây giờ bá phủ không có gia quyến, chấm liền muốn đem tiểu nữ gả cho ngươi, đã như thế, ngươi ta hai nhà chính là người một nhà, sau này đang đối kháng với Dương Lăng thời gian, cũng có thể chung sức hợp tác." Tôn Sách sững sờ, lập tức bái nói: "Đa tạ bệ hạ lòng tốt, có điều, cô vương người nhà ta nhất định sẽ đi cứu trở về." Tôn Sách trên mặt tất cả đều là kiên định. Tào Tháo vừa nhìn liền biết Tôn Sách là cái người nào. Trẻ con miệng còn hôi sữa, đây là Tào Tháo cho Tôn Sách dưới định nghĩa, như vậy tiểu tử là dễ đối phó nhất. Tào Tháo trong lòng nắm chắc. "Bá phủ hảo chí hướng, trẫm tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày chúng ta có thể đánh bại Dương Lăng, đưa ngươi ra quyến cứu trở về." Tào Tháo cười ha ha, đăm chiêu nói rằng: "Thừa bệ hạ chúc lành." Tôn Sách nâng chén dầu dĩ uống một hớp rượu. "Nô hoàng, ta quân đã mất đi căn cơ khu vực, nhưng là ta quân thủy bộ hai quân gộp lại vẫn còn có 10 vạn binh mã, mỗi ngày tiền lương tiêu hao cũng không phải một con số nhỏ, ta quân mang theo lương thảo nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một tháng, kính xin bệ hạ vì ta quân vẽ ra một khối chân quân khu vực." Chu Du ở một bên mở miệng nói. Tào Tháo sững sờ, lập tức cười nói: "Vị này chính là Chu công cần chứ? Nghe nói ngươi là bá phụ phụ tá đắc lực, hôm nay gặp mặt quả nhiên là một nhân tài, lương thảo việc công cần không cần lo lắng, người ta hai nhà đều có cùng chung kẻ địch, chấm tự nhiên sẽ vì các ngươi cung cấp lương thảo." Chu Du hơi nhướng mày nói rằng: "Bệ hạ, trong thời gian ngắn hay là vẫn được, nhưng là cùng Dương Lăng giao chiến tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể thủ thắng, tại hạ cho rằng cùng vẫn do bệ hạ vì chúng ta cung cấp lương thảo, không bằng tạm mượn một khối chú binh khu vực, đã như thế ta quân cũng có thể tự cấp tự túc." Tào Tháo có chút bất ngờ nhìn Chu Du một ánh mắt, cái tên này không dễ lắc lư, há mồm liền muốn địa bàn, chấm địa bàn cũng là ngươi có thể mơ ước. Có điều Chu Du đã mở miệng, Tào Tháo không tốt trực tiếp từ chối, chỉ có thể hỏi lấy công cần xem ra nơi nào thích hợp chú binh. "Bệ hạ, nô quận khoảng cách Kiến Nghiệp không xa, ta quân nếu là đóng quân ở nô quận có thể bất cứ lúc nào trợ giúp bệ hạ, huống hồ nô quận cũng có thể đóng quân thủy quân, chính là nhất quán lựa chọn." Chu Du không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói: "Tào Tháo quản trị những này quận trên căn bản đều rất lớn, chỉ có nô quận ngoại lệ, có điều nô quận tuy rằng không lớn nhưng là phi thường giàu có, vị trí vùng tam giác trường giang, thổ địa màu mỡ, nhân khẩu đông đảo, tuyệt đối là chỉ đứng sau Đan Dương địa phương tốt." Tào Tháo nhất thời lão mặt tối sầm: "Nô quận, ngươi cái quái gì vậy, là thật sự dám mở miệng a? Huống hồ Tôn gia nhưng là nô quận đại tộc, thật nếu để cho ngươi định ở nô quận này, nô quận còn có thể họ Tào." Tựa hồ phát hiện Tào Tháo làm khó dễ, Trình Dục lập tức nói rằng: "Bệ hạ, tuyệt đối không thể, nô quận đối với ta Giang Đông quá là quan trọng, mặc dù là hạ vương thân là minh hữu, chúng ta cũng tuyệt đối không thể lấy nô quận tương mượn a." Tào Tháo nghe vậy trong lòng âm thầm gật đầu, trên mặt nhưng là một mặt làm khó dễ nhìn về phía Tôn Sách cùng Chu Du. "Bá phủ a, ngươi cũng nhìn thấy Giang Đông tuy lớn nhưng là như nô quận như vậy màu mỡ khu vực nhưng là đã ít lại càng ít, không phải chấm hẹp hỏi này, nô quận thực sự là mượn không được, bằng không ta Đông Ngô quần thần tất nhiên phản đối." Tào Tháo trên mặt tất cả đều là vẻ khó khăn, trong lòng nhưng là đang nghĩ chính mình cũng nói như vậy Tôn Sách cùng Chu Du, nên kéo không xuống mặt tiếp tục mượn Ngô quận chứ. Quả nhiên Tôn Sách nghe vậy lập tức nói rằng: "Bệ hạ nói đúng lắm, là công cần lô mãng, có điều bệ hạ, ta quân xác thực là cần một cái chú quân khu vực, không biết bệ hạ có thể không hỗ trợ." Tào Tháo làm khó dễ lên, hắn nắm giữ địa bàn cũng không lớn, cũng chính là Dương Châu 4 cái quận, Ngô quận, Dự Trương, Đan Dương quận cùng Hội Kê quận, mặt khác chính là Nam Châu 7 quận, nói là 7 quận, nhưng là miền cực Nam Nhật Nam quận, cũng chính là treo cái tên thôi, Tào Tháo chân chính nắm giữ cũng chính là Nam Châu 6 quận, gộp lại cũng chính là 9 cái quận địa bàn thôi. "Bá phủ, không phải chấm hẹp hỏi, ta Đại Ngô tuy lớn, nhưng là phần lớn đều là chỗ man di mọi rợ, chân chính tinh hoa cũng chính là Đan Dương cùng Ngô quận, ngươi nếu là nhất định phải một cái chú binh khu vực, chấm cũng chỉ có thể cho ngươi đi Nam Châu." Tào Tháo suy nghĩ một chút nói rằng: Tôn Sách cũng sẽ không đi Nam Châu, nghe vậy cười nói, "Bệ hạ, mượn địa việc, tạm thời không đổi, Dương Lăng đại quân sắp đến đây, chúng ta vẫn là trước tiên ứng đối Yến quân nói sau đi." Bá phủ nói không sai, nói không chắc, chúng ta lần này đánh bại Dương Lăng, có thể phản công, đến lúc đó, đoạt lại Kinh Nam cũng không là vấn đề. Tào Tháo liền vội vàng nói, hắn chỉ lo Tôn Sách cắn mượn địa bàn không tha. Chu Du có chút bất ngờ nhìn Tôn Sách một ánh mắt, nhíu nhíu mày, không nói gì. Chờ hai người rời đi Đông Ngô hoàng cung, Chu Du mới nói rằng, "Bá phủ, ngươi thật muốn khăng khăng một mực, vì là Dương Lăng hiệu lực. Chúng ta sao không trực tiếp đi Nam Châu? Ở Nam Châu nghỉ ngơi lấy sức." Tôn Sách liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, "Vương đồ bá nghiệp mặc dù trọng yếu, nhưng là, ở ta xem ra, mẫu thân cùng chủ vị huynh đệ càng trọng yếu hơn, ta nếu là không quản bọn họ, trực tiếp đi Nam Châu, chính mình hay là có thể tiêu dao nhất thời, nhưng là, đợi được tương lai, dưới cửu tuyển, ta làm sao đối mặt phụ thân?" Huống hồ, nam tử hán đại trợ phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ta vượt nhưng đã đầu hàng Dương Lăng, lại há có thể như vậy thay đổi thất thường. Chương 551, bị nẹt xài tang. Chu Du thở dài một hơi, không còn quên nhiều. Hắn một lòng phụ trợ Tôn Sách, làm sao Tôn Sách chính mình không muốn làm chư hầu hắn có thể làm sao? Tào Tháo cũng không có bạc đãi Tôn Sách, cho Tôn Sách trợ giúp không ít lương thảo cùng quân giới để huấn luyện tinh binh. Đồng thời, Tào Tháo cũng ở quy mô lớn quét quân, chuẩn bị ứng đối Dương Lăng công kích. Lúc này, Dương Lăng đã xuất lĩnh đại quân, binh lâm Sài Tang thành dưới, Cam Ninh cũng xuất lĩnh thủy quân Kinh Châu đến đây trợ chiến. Sài Tang là Đông Ngô phòng bị Kinh Châu trọng yếu thành trì, mà có thủy trại tồn tại, có thể đóng quân thủy quân. Bệ hạ, Sài Tang chính là chiến lược yếu địa, thành trì kiên cố, có thể không dễ tấn công. Mặt khác, Tào Tháo đã phái Nhạc Tiến xuất lĩnh 5 vạn đại quân và ở Sài Tang, chúng ta còn cần mưu tính mưu tính. Giả Hủ nhìn một chút xa xa Sài Tang thành tường, chậm rãi nói, có hay không khả năng trước tiên tiêu diệt Giang Đông thủy quân, sau đó thủy bộ giáp công Sài Tang? Dương Lăng hỏi. Giả Hủ lắc đầu một cái, cười khổ nói, e sợ không thể, Hạ Kỳ không phải người ngu, hắn sẽ không tùy tiện điều động thủy quân. Huống hồ Hạ Kỳ xuất lĩnh thủy quân thực lực không yếu, mặc dù là thật sự bị dẫn ra thủy trại, ta quân cũng chưa chắc có thể đem tiêu diệt. Dương Lăng gật gù, cau mày không nói gì. Nếu không biện pháp gì tốt, Yến quân chỉ có thể đàng hoàng chế tạo khí giới công thành, chuẩn bị công thành. Tào Tháo là cái cuối cùng chư hầu, Dương Lăng chắc chắn sẽ không khoan dung hắn tiếp tục tồn tại, nhất thống thiên hạ, bắt buộc phải làm. Yến quân đều đâu vào đấy chuẩn bị công thành, Sài Tang thành bên trong, Nhạc Tiến đứng ở đầu tường trên, một mặt nghiêm nghị. Tướng quân, Yến quân số lượng mấy lần cho ta, mặt tướng cho rằng, chúng ta nên phá hỏng công thành, để phòng ngừa công thành bị phá. Nhạc Tiến phó tướng Phàn Năng đề nghị. Nhạc Tiến gật gù, cười nói, đề nghị này không sai, Phàn tướng quân, việc này liền giao cho ngươi. Nặng. Phàn Năng đáp một tiếng, liền trực tiếp rời đi. Đối với Phàn Năng, Nhạc Tiến còn là phi thường hài lòng, tuy rằng Phàn Năng nguyên bản là Lưu Diêu thuộc cấp, có điều đầu hàng Tào Tháo vừa đến cũng coi như là trung thành tuyệt đối, thời gian lâu như vậy rồi, Phàn Năng những này hàng tướng cùng Nhạc Tiến loại này họ khác đại tướng quan hệ cũng vô cùng tốt. Nhạc Tiến rất rõ ràng, phá hỏng công thành không chỉ có thể phòng ngừa bị Yến quân phá tan, càng quan trọng chính là bây giờ thế cuộc đối với Tào Tháo phi thường bất lợi, khó bảo toàn Sài Tang thành bên trong gia tộc lớn sẽ không động tâm tư. Nếu là những người này liên hợp lại vì là Yến quân mở cửa thành ra, như vậy hết thảy đều xong xuôi. Cổng thành buồn sau khi chết, muốn từ nội bộ mở thành cũng không có như vậy dễ dàng. Đương nhiên, một khi Yến quân công vào trong thành, bọn họ những người này cũng rất khó thoát cách. Đối với cái này, Nhạc Tiến cũng không để ý, hắn nguyên bản liền chưa hề nghĩ tới chạy trốn. Tào Tháo đối với hắn có ơn tri ngộ, bây giờ Tào Tháo xử lý càng ngày càng bất lợi, Nhạc Tiến dự định liều mạng chính mình, cái mạng này cũng phải vì Tào Tháo tranh thủ đầy đủ thời gian. Sau đó mấy ngày Yến quân bắt đầu đối với Sài Tang thành khởi xướng đánh mạnh, mỗi ngày công thành thời gian đều vượt qua 2 cái canh giờ, cho thủ thành Tào quân tạo thành áp lực cực lớn. Hai bên đều tử thương nặng nề, có điều Sài Tang thành nhưng là vững như Thái Sơn. Thủy quân Kinh Châu cũng là liên tiếp điều động, thỉnh thoảng khiêu khích Hạ Kỳ xuất lĩnh Giang Đông thủy quân. Hạ Tề tuy rằng tên tiếng không lớn, nhưng là một tên chân chính đại tướng, hậu thế thời gian, Hạ Tề chính là Đông Ngô danh tướng, năng lực không kém. Tuy rằng luận võ lực, Hạ Tề không phải Cam Ninh đối thủ, chỉ là luận chỉ huy thủy quân năng lực, Hạ Tề nhưng cũng không kém. Mặc dù là ở bây giờ Giang Đông, Hạ Tề ở nước trong quân địa vị cũng vẹn vẹn ở Chu Thái cùng Tượng Khâm bên dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, tiến quân bị vững vàng che ở Sài Tang, không được tiến thêm. Chúa công, nếu Sài Tang nhất thời công kích không xuống, ta quân sao không đổi một loại phương thức? Giả Hủ ở Dương Lăng bên người kiến nghị. Có ý gì? Dương Lăng hơi nhướng mày. Giả Hủ cười nói, Tôn Sách đã diệt, ta quân sao không từ Kinh Châu điều đến một ít binh mã, sau đó chia binh tấn công Thương Lô, tiến vào Nam Châu, chỉ cần có thể cướp đoạt Nam Châu, Tào Tháo chiến tranh tiềm lực sẽ tiến một bước suy yếu. Dương Lăng suy nghĩ một chút, liền gật gù, nói rằng, truyền lệnh hoàng tự, để hắn xuất lĩnh 10 vạn đại quân, đến đây cùng ta quân hội hợp. Nặng. Giả Hủ không có ngoài ý muốn, lập tức đi truyền đạt Dương Lăng mệnh lệnh đi tới. Sau đó, Yến quân vẫn như cũ không ngừng tấn công Sài Tang thành, mặc dù là buổi tối, cũng đang không ngừng dùng máy bắn đá hoành kích Sài Tang tường thành. Thời gian loáng một cái, chính là hơn nửa tháng trôi qua, Sài Tang đã gắt gao che ở Yến quân trước mặt. Hoàng tử cũng xuất lĩnh 10 vạn đại quân đến Sài Tang. Hán Thăng, hoàng tử tiểu tử này có chút kích động, e sợ không phải Tào quân đại tướng đối thủ, chấm dự định đem này 10 vạn đại quân giao cho ngươi, do ngươi mang theo hoàng tử đi tấn công Nam Châu, làm sao? Dương Lăng đối với Hoàng Trung nói rằng. Hoàng Trung nhưng là hắn sớm nhất đại tướng, từ Lạc Dương bắt đầu, liền đi theo chính mình, Nam Chinh Bắc chiến, chưa từng lời oán hận. Lần này chiến tranh, Điện Vi, Hứa Chử cùng Triệu Vân, Ngụy Duyên trước sau phong hầu, Dương Lăng đương nhiên sẽ không đã quên Hoàng Trung. Chỉ cần hắn bắt Nam Châu, chính mình là có thể chuyện đương nhiên cho Hoàng Trung phong hầu. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hoàng Trung có thể không nghĩ nhiều như thế, Dương Lăng cứu hoàng tự, Hoàng Trung vẫn chưa quên, mặc dù là cho Dương Lăng làm một cái thân binh, Hoàng Trung cũng sẽ không có câu oán hận nào. Ngày mai Hoàng Trung phụ tử liền nên ngang rời đi Sài Tang, xuất lĩnh 10 vạn đại quân, thẳng đến phía nam mà đi. Tất cả những thứ này đều bị Sài Tang thành trên Nhạc Tiến nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tướng quân, kẻ địch đây là muốn làm gì? Phan Năng một mặt không rõ, mặc dù là muốn điều động đại quân, cũng có thể gạt chính mình chứ. Này đến quân nên ngang điều động binh mã, tất nhiên là có mục đích. Nhạc Tiến lắc đầu một cái, cười nói, có điều là Dương Lăng trò và tôi, hắn là phải nói cho bổn tướng quân, tiến quân đã chia binh đi lấy Nam Châu, muốn bổn tướng quân sốt rồi thôi.
Cái gì?
Kẻ địch đi lấy Nam Châu tướng quân, chúng ta phải làm gì? Phan Năng kinh hãi, Nam Châu nhưng là Tào Tháo đại hậu phương, một khi Nam Châu bị công phá, Tào Tháo sẽ mất đi đường lui. Nhạc Tiến cười nói, chúng ta cái gì cũng không cần làm, xem kẻ địch chia binh số lượng cũng không nhiều, bệ hạ tự nhiên sẽ phái người trợ giúp Nam Châu, chúng ta mục đích chủ yếu nhất chính là bảo vệ Sài Tang, Dương Lăng sở dĩ nên ngang chia binh, chính là muốn để chúng ta xuất ruột, một khi bởi vì xuất ruột mà xuất hiện sai lầm, Dương Lăng công phá Sài Tang cơ hội liền tới, một khi Sài Tang thất thủ, tiến quân thần tốc, tấn công kiến nghiệp, ta quân mới là không thể cứu vãn. Phan Năng bừng tỉnh, ôn quyền nói, tướng quân anh minh. Thực, Nhạc Tiến đoán không sai, Dương Lăng cố ý nên ngang chia binh, thực chính là muốn cho Nhạc Tiến tạo thành áp lực, lấy cướp đoạt Sài Tang. Tào Tháo còn có mấy chục vạn binh mã, Hoàng Trung phụ tử xuất lĩnh 10 vạn đại quân xuôi nam, tấn công Nam Châu, cũng tuyệt đối không thể thế như trẻ tre, nhiều nhất đánh chiếm 1-2 quận, Tào Tháo thì sẽ phản ứng lại, sau đó điều binh xuôi nam, ngăn cản Hoàng Trung, đến lúc đó, xác suất cao cũng là trạng thái giằng co. Chương 552, Sài Tang gia tộc lớn động tác. Sở dĩ biết rõ kết quả, Dương Lăng còn muốn phái Hoàng Trung phụ tử xuôi nam, vừa đến như Nhạc Tiến dự liệu, là vì để cho hắn xuất ruột, xuất hiện sai lầm, chính mình hay là có thể cướp đoạt Sài Tang. Hai chính là, mặc dù là Nhạc Tiến không bị lừa, nhưng là Hoàng Trung xuôi nam, Tào Tháo tất nhiên sẽ không ngồi xem Nam Châu lõm vào, tất nhiên xảy ra binh Nam Châu, đợi được Dương Lăng cướp đoạt Sài Tang sau khi, cùng Tào Tháo tiến hành quyết chiến thời gian, Tào Tháo thực lực thì sẽ suy yếu. Nhạc Tiến không có động tĩnh gì, để Dương Lăng có chút thất vọng, có điều, điều này cũng ở hắn như đã đoán trước, Nhạc Tiến dù sao cũng là hậu thế ngũ tử lương tướng một trong, năng lực không yếu, xem ra ý đồ của chính mình cũng không kỳ quái. Sài Tang bế tắc, không cách nào đánh vỡ, tiến quân chỉ có thể không ngừng tiến hành mạnh mẽ tấn công, thời gian dài như vậy trôi qua, tiến quân tổn thất không xuống 5 vạn người. Mà thủ thành Nhạc Tiến tương tự tổn thất nặng nề, hơn nửa tháng trôi qua, Nhạc Tiến 5 vạn đại quân chỉ còn lại một nửa, vì giảm bất nhân thủ không đủ, Nhạc Tiến từ Sài Tang thành bên trong thu thập lượng lớn tráng đinh, hiệp trợ thủ thành. Nhưng là, thương vong to lớn, để Sài Tang thành bên trong lòng người bàng hoàng, Dương Lăng không phải là người lương thiện, Sài Tang như vậy ngoan cường chống lại, đợi được phá thành, rất có khả năng đi Sài Tang thành tiến hành thanh toán. Sài Tang thành bên trong nhà giàu môn mỗi một người đều phi thường sợ sệt, dồn dập tụ tập cùng nhau, thương nghị đối sách. Sài Tang Hùng nhà đông đảo dự trương gia tộc lớn gia chủ tụ tập ở đây, Hùng nhà là dự trương gia tộc lớn nhất. Hùng đại nhân, Nhạc Tiến vì Tào Tháo, liều mạng chống đối Yên quân, đến thời điểm Sài Tang bị phá, bị liên lụy với nhưng là chúng ta những người này, ngài có thể muốn bắt cái chủ ý. Chủ nhà họ từ chỉnh một mặt bất đắc dĩ nói. Chủ nhà họ Hùng tên là Hùng Tuần, trong lịch sử đã từng làm Đông Ngô chính sĩ, lần này Hùng Tuần cũng không có xuất sĩ. Nghe được từ chỉnh lời nói, Hùng Tuần bất đắc dĩ nói, lão phu tự nhiên rõ ràng, nhưng là Nhạc Tiến có đại quân ở tay, chúng ta có thể làm sao? Thêm vào cổng thành đã bị phá hỏng, chúng ta mặc dù là muốn vì là Yến quân mở thành lập công chu tội, cũng không có bất kỳ biện pháp nào à? Nô ứng cũng không nhịn được nói rằng, Hùng lão, không thể nói như thế, bất luận làm sao, chúng ta cũng phải hướng về Dương Lăng cho thấy tâm ý, bằng không Yến quân vào thành, há có thể buông tha chúng ta? Hùng Tuần trong lòng hơi động, nói rằng, như chỉ là liên hệ Yến quân cũng không phải khó, nhưng là chúng ta mặc dù là liên lạc với Yến quân, cũng không có phá thành chi pháp, đã như vậy, chúng ta còn liên hệ Yến quân làm gì? Tư Trình lắc đầu nói, Hùng lão, nói không phải nói như vậy, mặc dù là không có phá thành biện pháp, nhưng chỉ cần chúng ta hướng về Dương Lăng cho thấy tâm ý, chờ Yến quân vào thành, chúng ta lại hướng về Dương Lăng cống hiến một ít lương thảo, nói vậy Dương Lăng cũng không tiện thanh toán chúng ta chứ. Hùng Tuần suy nghĩ một chút, nói rằng, các ngươi nói không sai, tối nay ta liền để Hùng Chiêu, Hùng Tuần nhi tử ra khỏi thành, cùng Yến quân đạt được liên lạc. Hùng lão anh minh, Yến quân mưu sĩ vô số, chúng ta không có cách nào, hay là bọn họ có thể có biện pháp đây? Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần vì là Dương Lăng lập xuống công lao, chúng ta các gia tộc lớn cũng liền không cần lo lắng. Từ Chỉnh cười nói. Đêm đó Hùng Chiêu liền ở Hùng Tuần an bài xuống, rời đi Sài Tang thành còn làm sao rời đi, liền không cần nhiều lời, Hùng nhà thân là Sài Tang gia tộc lớn nhất, tự nhiên có sức ảnh hưởng của mình, lén lút thả một người ra khỏi thành loại chuyện nhỏ này, tự nhiên không khó làm đến. Hùng Chiêu rời đi Sài Tang sau khi, liền thẳng đến Yến quân đại doanh mà đi, không có bất kỳ bất ngờ, hắn rất xa liền bị ngăn lại. Có điều, đang giải thích thân phận cùng ý đồ đến sau khi, Hùng Chiêu rất nhanh liền bị mang đến Giả Hủ trước mặt. Thảo dân Hùng Chiêu, bái kiến đại nhân. Hùng Chiêu tuy rằng không quen biết Giả Hủ, nhưng là xem Yến quân tướng sĩ đối với tôn kính trình độ, cũng có thể đoán ra đây là vị đại nhân vật. Giả Hủ gật gù, cười nói, Hùng Chiêu đúng không? Lão phu Giả Hủ, người đến ta quân doanh địa, nhưng là có chuyện gì? Hùng Chiêu nhất thời cả kinh, lại lần nữa bái nói, hóa ra là giả quân sư ngay mặt. Thảo dân mắt vụ về, xin mời quân sư thứ tội. Được rồi, không cần đa lễ, nói một chút ngươi ý đồ đến đi. Giả Hủ trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười. Vô hình trong lúc đó, Hùng Chiêu sốt sáng trong lòng đã biến mất rồi hơn nữa. Khởi bẩm quân sư, Nhạc Tiến không nhìn được số trời, như toan đối kháng thiên binh, chúng ta Sài Tang thế gia, nhưng không dám cùng với thông đồng làm bậy. Thảo dân chính là phụng gia phụ chi mệnh, đại biểu Sài Tang đông đảo gia tộc lớn, đến đây hướng về quý quân cho thấy tâm ý, cùng quý quân là địch, chính là Nhạc Tiến, cùng chúng ta không quan hệ, xin mời quân sư minh giám. Hùng Chiêu liền vội vàng nói. Giả Hủ gật gù, nói rằng, nói như vậy, các ngươi là sợ sẽ ta quân tiến vào xài tang sau khi thiên nộ cho các ngươi. Chuyện này, quân sứ nói rằng là Hùng Chiêu bị Giả Hủ đâm thủng tâm sự, cũng không bị biện, trực tiếp thừa nhận. Giả Hủ gật gù, trên mặt hiện lên một tia vẻ khó khăn, nói rằng, ngươi không biết, ta quân bị nẹt xài tang, bệ hạ giận dữ, lần này xài tang chúng gia tộc khả năng bị Nhạc Tiến cho liên lụy bệ hạ dưới cơn nóng giận, ai có thể ngăn cản? Mặc dù là bệ hạ hạ lệnh đồ thành, ta quân tướng sĩ cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Đồ thành, Hùng Chiêu trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh hoàng, vội vã bái nói, quân sư, xin mời cứu giúp xài tang đi, chuyện này thật sự cùng chúng ta không quan hệ à? Giả Hủ trong lòng cười gằn, những đại gia tộc này không nghĩ ra lực, đã nghĩ dễ dàng đem mình trích đi ra ngoài, sao có thể có chuyện đó? Giả Hủ trên mặt càng thêm làm khó dễ, mở miệng nói, Hùng công tử, không phải lão phu không chịu hỗ trợ, các ngươi xài tang các gia tộc lớn muốn cho thấy lập trường, này không thể chỉ dùng miệng nói đi. Các ngươi đến lấy ra hành động, chứng minh các ngươi cùng ta quân đồng tâm, bệ hạ nhân tử, chỉ muốn các ngươi cho thấy thái độ, hắn đương nhiên sẽ không thiên nộ xài tang bách tính, ngươi nên rõ ràng lão phu ý tứ chứ? Hùng Chiêu nhất thời một mặt xoan xuyết, mở miệng nói, không dối gạt quân sư, không phải chúng ta không nghĩ ra lực, chỉ là Nhạc Tiến vô cùng cẩn thận, đem sở hữu cổng thành phá hỏng, thảo dân cũng là làm rõ treo rời đi xài tang, chúng ta các gia tộc lớn mặc dù có chút tư binh, nhưng là muốn phá vỡ phá hỏng cổng thành, căn bản không dám chắc a. Giả Hủ gật gù, những việc này hắn đã sớm biết, bằng không tiến quân xe công thành, sợ là sớm đã va mở cửa thành. Hùng công tử a, lão phu xem ngươi cũng là người thông minh, làm sao như vậy hồ đồ? Giả Hủ một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng dấp, nói rằng, xin mời quân sư chỉ điểm. Hùng Chiêu vội vã thỉnh giáo nói. Giả Hủ cười nói, không mở ra cổng thành, các ngươi có thể không tấn công cổng thành, xài tăng có nhiều như vậy gia tộc lớn, tư binh cũng không phải số ít chứ. Các ngươi vì sao không đem người phái ra đi, ở xài tăng thành bên trong gây ra hỗn loạn, giết người phóng hỏa, nếu là như vậy, Nhạc Tiến gặp làm thế nào? Tự nhiên là phái binh trấn áp. Hùng Chiêu chuyện đương nhiên nói rằng. Giả Hủ cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, cười nói, này không phải là chỉ muốn các ngươi động tĩnh huyên náo rất lớn, Nhạc Tiến tự nhiên sẽ phái binh trấn áp, khai chiến lâu như vậy, binh mã của hắn vốn là không nhiều, nếu là lúc này ta quân khởi xướng công thành, Nhạc Tiến còn có thể ngăn cản. Chương 553, tấn công xài tang. Nghe được Giả Hủ lời nói, Hùng Chiêu lập tức rõ ràng. Hắn liền vội vàng nói, quân sư quả nhiên lợi hại, thảo dân rõ ràng này liền trở về bẩm báo phụ thân. Giả Hủ vung vung tay, ngăn cản muốn xin cáo lui Hùng Chiêu, nói rằng, Hùng công tử, không cần sốt ruột, mà nghe lão phu nói xong, tối ngày mốt, các ngươi các gia tộc lớn đem tư binh phái ra đi, đốt cháy và cướp bóc, dụ dỗ Nhạc Tiến phái binh trấn áp, đến lúc đó, ta quân cũng sẽ nhân cơ hội công thành, chúng ta trong ứng ngoài hợp, tất nhiên thành công, đến lúc đó, lão phu có thể bảo đảm, xài tăng các gia tộc lớn không lo, ngươi có thể mang lão phu lời nói, như thực chất báo cho phụ thân ngươi. Đương nhiên, ở Nhạc Tiến trấn áp lại, các ngươi tất nhiên gặp tổn thất một ít tư binh. Xin mời quân sư yên tâm, vì đại yến hiệu lực, vì là bệ hạ tập trung, mặc dù là tổn thất một ít, ta xài tăng các gia tộc lớn, cam tâm tình nguyện. Được Giả Hủ bảo đảm, Hùng Chiêu cũng là một mặt hùng hồn nói rằng, phản phất, bọn họ đối với Dương Lăng thật sự rất trung tâm bình thường. Đã như vậy, Hùng công tử liền rời khỏi đi. Giả Hủ cười gật gù. Tiểu nhân xin cáo lui. Chờ Hùng Chiêu rời đi, Giả Hủ lập tức đứng dậy, đi vào yết kiến Dương Lăng. Lúc này, Dương Lăng chính đang vì là cướp đoạt xài tang sự phát sầu, liền thấy Giả Hủ cười híp mắt đi vào. Thân nhìn thấy bệ hạ, Dương Lăng gật gù, cười nói, văn hòa không cần đa lễ, nơi này lại không có người ngoài, ngồi đi. Đa tạ bệ hạ. Giả Hủ lại bái, lập tức liền ở Dương Lăng phía dưới quỳ ngồi xuống. Văn Hỏa tựa hồ tâm tình không tệ, nhưng là có phá thành chi pháp. Dương Lăng thấy Giả Hủ nở nụ cười, không nhịn được hỏi: "Bệ hạ anh minh, thần quả thật có phá thành kế sách, nghiêm chỉnh mà nói, này phá thành chi pháp chính là chính mình đưa tới cửa." Giả Hủ cũng không có ẩn dấu, gật đầu nói: "Ồ." Văn Hỏa lại nói: "Dương Lăng đại hỉ, liền vội vàng hỏi." Giả Hủ biết Dương Lăng sốt ruột, rất nhanh liền đem Hùng Chiêu đến đây, cùng với kế hoạch của chính mình nói rồi một lần. Kế này có thể được, Nhạc Tiến binh mã không nhiều, một khi trong thành xuất hiện bạo động, hắn tất nhiên toàn lực trấn áp, đến lúc đó, để hãm trận doanh ra tay, công kích xài tang, rất có khả năng một trận chiến định càn khôn. Nếu là Văn Hòa ngươi tương đi ra biện pháp, việc này liền giao cho ngươi đi sắp xếp, chấm hy vọng ngày mai có thể tiến vào xài tang thành bên trong. Dương Lăng trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng, phân phó nói: "Thần rõ ràng." Giả Hủ gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Hùng Chiêu trở lại Thọ Xuân thành, liền đem Giả Hủ hứa hẹn cùng sắp xếp báo cho xài tang các gia tộc lớn người. "Được, có Giả Hủ quân sư bảo đảm, ta xài tang các gia tộc lớn liền không lo có điều, Giả Hủ quân sư sắp xếp, còn cần mọi người cùng nhau hoàn thành, lần này, lão phu hy vọng đại gia có thể tận lực." Hùng Tuân cười híp mắt nói rằng: "Xin mời Hùng lão yên tâm, chúng ta này liền trở về chuẩn bị." Từ Trình không chút do dự nói rằng. Nô ứng mấy người cũng đều dồn dập gật đầu. "Đã như vậy, chư vị mau mau trở lại chuẩn bị đi." Hùng Tuân cười híp mắt nói rằng. Mọi người dồn dập cáo từ, trong đại sảnh chỉ còn dư lại Hùng Tuân hai cha con. "Phụ thân, hài nhi vậy thì đi điều động tư binh, chuẩn bị chuyện ngày mai." Hùng Chiêu nói một câu, liền chuẩn bị rời đi. Hùng Tuân đỗng nhiên nói rằng: "Chấm đã, ngươi đem trong nhà tiền lấy ra một ít, phân phát cho đại gia, để bọn họ ngày mai cần phải tận lực, mặt khác, từ trong thành các nơi sản nghiệp, điều động một ít thanh niên trai tráng, hứa lấy lai nặng, tận lực mở rộng sức mạnh của chúng ta, nhất định phải làm cho hoàng đế bệ hạ nhìn thấy ta Hùng nhà quyết tâm." "Phụ thân, không có cần thiết chứ. Chúng ta nhiều như vậy gia tộc hợp lực, đủ để đem xài tang thành huyên náo long trời lở đất, đến lúc đó, chúng ta tự nhiên không việc gì." Hùng Chiêu chần chờ nói rằng. "Hừ, ngươi biết cái gì?" Dương Lăng tuy rằng xuất thân hoàng nông Dương thị, có điều, hắn đối với thế gia đại tộc có thể không có hảo cảm gì, lần này, là chúng ta Hùng nhà cơ hội, chỉ cần để Dương Lăng nhìn thấy ta Hùng nhà thái độ, chúng ta mới thật sự là không lo, bằng không, mặc dù là lần này xem ở Giả Hủ trên mặt, Dương Lăng buông tha chúng ta, nhưng là, một khi để hắn nắm lấy cơ hội, chúng ta vẫn như cũng là một con đường chết, chỉ có chân chính để Dương Lăng nhìn thấy chúng ta quyết tâm, hắn mới gặp triệt để tiếp. Nhận chúng ta Hùng nhà mới có thể bình yên vô sự, mặt khác, đợi được Yến quân vào trong thành, chúng ta đem gia tộc 8 phần 10 lương thực dự trữ lấy ra, trợ giúp Yến quân. Hùng Tuấn lạnh lùng nói. Hùng Chiêu sững sờ, lập tức bái nói, phụ thân anh minh, là hài nhi quá ngây thơ. Rõ ràng là tốt rồi, đi chuẩn bị đi, mọi việc xem xa một chút, Hùng nhà sớm muộn là muốn giao cho trong tay ngươi, ngươi một cái quyết định, có thể sẽ ảnh hưởng cả gia tộc hưng suy, nhất định phải cân nhắc sau đó làm. Hùng Tuấn vô nhi tử vai, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, hài nhi rõ ràng đa tạ phụ thân giáo huấn. Hùng Chiêu một bộ thụ giáo dáng dấp. Sau đó, toàn bộ xài tang gia tộc lớn cũng bắt đầu bí mật chuẩn bị lên con nhạc tiến, một lòng tập trung vào tường thành phòng thủ, trong thời gian ngắn, căn bản không có chú ý tới trong thành bầu không khí biến hóa. Thời gian rất nhanh liền đến Hùng Chiêu cùng Giả Hủ ước định thời gian. Nửa đêm nguyên bản yên tĩnh xài tang thành, bỗng nhiên đại loạn, trong thành các nơi đều xuất hiện lượng lớn người mặc áo đen, bọn họ cầm trong tay binh khí, khắp nơi phóng hỏa, nếu là có bách tính ý đồ ngăn cản, thì sẽ bị bọn họ vô tình giết chết. Chỉ trong chốc lát, xài tang các nơi đâu đâu cũng có là đại hỏa, nương theo mà đến chính là vô số bách tính tan nát cõi lòng kêu rên. Toàn bộ xài tang thành, trong khoảng thời gian ngắn, liền rơi vào hỗn loạn, đồng thời, một ít bình dân bách tính ở nhà của chính mình bị thiêu sau khi, trực tiếp bắt đầu bạo loạn, bọn họ xông vào những người không có bị thiêu bách tính trong nhà, vẫn là cướp đoạt, càng thêm để xài tang hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Ngủ ở đầu tường Nhạc Tiến chợt nghe trong thành âm thanh, một mặt choáng váng tỉnh lại. Tướng quân, không tốt, trong thành không biết từ đâu tới đây vô số người mặc áo đen, chính đang đốt cháy và cướp bóc, bây giờ, càng ngày càng nhiều thụ hại bách tính cũng đều gia nhập cướp đoạt đội ngũ, toàn bộ xài tang thành đã đại loạn. Phan Năng vội vã mà đến, đem tự mình biết một mạch nói ra. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người mặc áo đen là nơi nào đến? Nhạc Tiến cao mày hỏi, thân là đại tướng, Nhạc Tiến bản năng cảm thấy thôi, chuyện này không có đơn giản như vậy. Tướng quân, trước tiên đừng động người mặc áo đen là nơi nào đến bây giờ, quan trọng nhất chính là điều động đại quân, ổn định trong thành tình thế, bằng không, trong thành thế cuộc rất nhanh thì sẽ mất khống chế, đến lúc đó, ta quân làm sao thủ vệ xài tang? Phan Năng lo lắng nói rằng. Điều binh. Nhạc Tiến cả người chấn động, nói rằng, không được, cái này có thể là Dương Lăng âm mưu, một khi đại quân tiến vào trong thành bình định, tường thành người nào đến thủ? Nếu là Yến quân nhân cơ hội công thành, xài tang tất phá. Tướng quân, quản không được nhiều như vậy, ngài nếu là không phái đại quân ổn định trong thành, e sợ không cần chờ đến Yến quân vào thành, xài tang liền đã chính mình phá. Phan Năng một mặt lo lắng nói rằng. Nhạc Tiến suy nghĩ một chút, nói rằng, Phan Năng, bản tướng lưu lại cho ngươi 10000 binh mã, trấn thủ thành trì, bổ tướng quân tự mình xuất lĩnh còn lại binh sĩ, đi vào tiêu diệt trong thành bạo loạn. Nặng. Phan Năng bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo Nhạc Tiến yêu cầu đi làm. Chương 554, phá xài tang. Lập tức, Nhạc Tiến trực tiếp mang theo hơn 10000 binh mã, rơi xuống tường thành, hướng về trong thành mà đi, chỉ là, trong thành đâu đâu cũng có bạo động, khắp nơi đều ở giết người phóng hỏa, Nhạc Tiến điểm ấy binh mã, căn bản là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khống chế trong thành thế cuộc. Hai khác chung quá khứ, trong thành thế cuộc không chỉ không có giảm bớt, trái lại có càng diễn càng liệt xu thế. Phan Năng nhìn một vùng tăm tối ngoài thành, cắn răng một cái, lại lần nữa phái ra mấy ngàn binh mã, trợ giúp trong thành Nhạc Tiến. Chỉ là, hắn không biết chính là, ở hắn không nhìn thấy nơi bóng tối, hãm trận doanh binh sĩ chính đang lặng lặng chờ đợi. Tướng quân, chúng ta có thể động thủ chứ? Đơn Kinh một mặt lo lắng đối với Triệu Vân nói rằng. Lần trước, hắn bị Ngũ Khê Man Vương Sa Ma Kha đánh bại, để hắn bộ mặt mất hết, lần này, Đơn Kinh thật vất vả theo Triệu Vân, đến đây cướp đoạt xài tăng thành, bởi vậy, Đơn Kinh phi thường xuất ruột, hắn muốn lập công, cứu vãn chính mình ở Dương Lăng trong lòng hình tượng. Triệu Vân lắc đầu một cái, nói rằng, trong thành động tĩnh càng lúc càng lớn, giải thích Nhạc Tiến trong thời gian ngắn, không cách nào trấn áp trong thành tình hình rối loạn, chúng ta không cần xuất ruột, chờ một chút. Đơn Kinh bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì chờ. Lại là hai khắc chung quá khứ, Nhạc Tiến chém giết không ít làm loạn người mặc áo đen, nhưng là, chỗ trống mới vẫn như cũ có lượng lớn người mặc áo đen sinh động, đồng thời, trong thành loạn dân cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc này, Phan Năng thấy ngoài thành vẫn không có động tĩnh, đã đem hầu như sở hữu binh lính đều một mình phái xuống, toàn bộ trên tường thành chỉ còn giữ lại mấy ngàn thanh niên trai tráng cùng 1000 binh sĩ. Triệu Vân nhìn sắc trời một chút, bỗng nhiên hạ lệnh, giết. Ra lệnh một tiếng, Triệu Vân trực tiếp hướng về xài tang thành vào tới, phía sau hám trận doanh binh sĩ cũng không chậm trễ, gánh thang mây tấm khiên, liền hướng xài tang thành tường vào tới. Giết. Phan Năng cả người chấn động, nói thầm một tiếng gay go. Nhưng là, binh sĩ đã phái ra đi tới, hắn lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Đồng thời, Phan Năng lập tức phái người đi thông báo chính đang bình định Nhạc Tiến, ngăn trở kẻ địch. Phan Năng rút ra bản thân bội kiếm, lớn tiếng quát. Bởi vì thủ thành lấy thanh niên trai tráng làm chủ, xài tang thành bên trong quân coi giữ, liền mũi tên đều không có buông tha mấy chi. Hãm trận doanh binh sĩ dễ dàng vọt tới dưới thành tường. Đùng đùng đùng. Từng chiếc một thang mây bị giá đến trên tường thành, lập tức, hãm trận doanh binh sĩ giơ tấm khiên, vẫn là dọc theo thang mây dùng sức leo lên. Đã lăn khúc cây chuẩn bị đập chết bọn họ. Phan Năng tiếp tục hét lớn. Từng cái thanh niên trai tráng xách đá lăn khúc cây, hướng về chính đang leo lên tường thành hãm trận doanh binh sĩ đập xuống. Ầm. A. Bị đập trúng hãm trận doanh binh sĩ, trực tiếp hét thảm một tiếng, sau đó rớt xuống thang mây, bị đánh thành thịt nát. Triệu Vân hơi nhướng mày, lập tức nhanh chóng chạy về phía một chiếc không có binh sĩ leo lên thang mây. Bùm bùm bùm. Triệu Vân nhanh chóng hướng về trên tường thành vào tới, ngăn trở hắn. Phan Năng con ngươi co rụt lại, hắn không quen biết Triệu Vân, nhưng là, rất rõ ràng, đối phương thật không đơn giản, một khi để hắn leo lên thành tường, vậy thì nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Ở Phan Năng mệnh lệnh ra, vài tên binh sĩ đưa đến đá tảng, quay về Triệu Vân đầu liền đập xuống. Chỉ là, Triệu Vân một tay nắm lấy thang mây, một tay cầm thương, vẹn vẹn ba súng, liền đem mấy cái tảng đá cho chọn bay ra ngoài. Sau đó ở Phàn Năng trợn mắt ngoác mồm tình huống, nhanh chóng leo lên. "Nhanh, ngăn trở người này." Phàn Năng lập tức phản ứng lại, nắm lên bên người một cái tảng đá, liền hướng Triệu Vân đập xuống. Phàn Năng sức mạnh liền mạnh hơn nhiều phổ thông thanh niên trai tráng thấy đá tảng đập tới, Triệu Vân con ngươi co rụt lại, hắn trực tiếp ném đi trường thương trong tay, sau đó nắm lấy cán thương trung bộ, sau đó tầng tầng hướng về trên tường thành cắm xuống. Đầu thương trực tiếp đâm vào tường thành, sau đó, Triệu Vân thả người nhảy một cái, trực tiếp đạp ở trên cán thương, sau đó đột nhiên dùng sức, trực tiếp nhảy lên tường thành. "Giết hắn!" Phàn Năng kinh hãi, nắm lấy bội kiếm liền hướng Triệu Vân đâm tới. Triệu Vân cỡ nào nhạy cảm, thân thể hơi một bên, liền tránh thoát Phàn Năng một kiếm, lập tức, Triệu Vân song trường thành ao, trực tiếp bổ vào tao trở trên cánh tay. "A!" Phàn Năng một tiếng hét thảm, trường kiếm trong tay lập tức rơi xuống, Triệu Vân tay mắt lênh lẹ, nắm lên Phàn Năng trường kiếm, trực tiếp quay về hắn chính là một kiếm. Phúc. Trường kiếm chuẩn xác đâm vào Phàn Năng huyết hầu, hắn trợn to hai mắt, nhưng là một câu nói đều không nói ra được. "Giết Phàn Năng!" Triệu Vân trực tiếp bắt đầu quay về trên tường thành Đông Ngô binh khởi xướng công kích, đối mặt Triệu Vân, những này Đông Ngô binh không có chút sức chống cự nào, dồn dập bị giết. Càng ngày càng nhiều hãm trận doanh binh sĩ leo lên thành tường, bắt đầu công kích Đông Ngô binh. Trên tường thành Đông Ngô binh nguyên bản liền rất ít, đối mặt hãm trận doanh giết chóc, những người thanh niên trai tráng như con ruồi không đầu bình thường, chạy tứ tán. Hãm trận doanh triệt để chiếm lĩnh tường thành, lập tức, Sài Tang thành môn mở ra, Triệu Vân xuất lính hãm trận doanh, giết vào Sài Tang thành bên trong. Bắt đầu công kích loạn dân cùng Nhạc Tiến binh mã. Cho tới Yến quân Việt quân, cũng đã ở trên đường rất nhanh thì sẽ vào thành. Nhạc Tiến mới vừa giết một nhóm người mặc áo đen, đang chuẩn bị buôn hướng về nơi tiếp theo, đột nhiên, một người lính thất kinh chạy tới. "Tướng quân, không tốt, Yến quân vào thành Phàn Năng tướng quân chết trận." "Cái gì? Tại sao lại như vậy?" Nhạc Tiến kinh hãi, trực tiếp nắm lên người binh sĩ này, một bộ muốn ăn thịt người dáng dấp. Tướng quân, chạy mau a, địch, kẻ địch đánh tới." Binh sĩ bị sao hỏng rồi, nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp. Nhạc Tiến đem người binh sĩ này gạt ngã, sau đó quát to: "Các huynh đệ, giết, theo bổn tướng quân đoạt lại công thành." Nhạc Tiến rất rõ ràng, quân địch mới vừa vào thành, nhân mã nhất định không nhiều, lúc này nếu là liều mạng, bọn họ còn có cơ hội, nhưng là, một khi để Yến quân đại bộ đội vào thành, Sài Tang thành liền cũng không có cơ hội nữa đoạt lại. "Cho tới chết." Nhạc Tiến không để ý chút nào, vì báo đáp Tào Tháo ơn tri ngộ, mặc dù là chết, Nhạc Tiến cũng sẽ không bỏ qua Sài Tang, dù sao, hắn ở Sài Tang kiên trì vẫn chưa tới một tháng, lúc này, Tào Tháo còn ở quy mô lớn quét quân, như thế trong thời gian ngắn, Tào Tháo lính mới, căn bản không có bất kỳ sức chiến đấu, vì lẽ đó, hắn nhất định phải tiếp tục thủ vững Sài Tang. "Giết." Nhạc Tiến xuất lĩnh, chính là Tào quân tinh nhuệ, mỗi một người đều là hung hãn hạng người, lập tức đằng đằng sát khí theo Nhạc Tiến, hướng về cửa thành vào tới. Chỉ là, bọn họ còn không đến cửa thành, Triệu Vân đã xuất lĩnh 3000 hãm trận doanh giết tới, đương nhiên, vì cổng thành không mất, Triệu Vân ở cửa thành nơi lưu lại 2000 binh mã, phòng thủ cổng thành, tiếp ứng Việt quân. "Giết." Triệu Vân không có bất kỳ phí lời, trường thương trong tay chỉ tay, 3000 hãm trận doanh liền hướng về Tào quân giết tới. "Oanh!" Hai chi binh mã mạnh mẽ đụng vào nhau, Tào quân tuy rằng tinh nhuệ, nhưng là đối mặt hãm trận doanh như vậy vương bài, căn bản không phải là đối thủ. Mới vừa một cái tiếp xúc, nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Tào quân, liền bị giết đến liên tục bại lui. Nhạc Tiến trong lòng quý lên, trực tiếp hướng về Triệu Vân giết tới, nếu binh mã không phải là đối thủ, vậy thì bắt giặc trước tiên bắt vương. Chương 555, tiến vào Sài Tang. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền hướng Nhạc Tiến tiến lên liên tiếp. Nhạc Tiến cũng là kẻ hung hãn, thấy Triệu Vân đánh tới, căn bản không có bất kỳ phòng thủ ý tứ, trong tay đại đao chỉ công không thủ, trực tiếp hướng về Triệu Vân bổ tới. Triệu Vân híp mắt lại, lấy một cái quỷ dị góc độ, trường thương trực tiếp hướng về Nhạc Tiến đâm tới. Đồng thời, Triệu Vân đầu hướng về bên cạnh phía diện, né tránh Nhạc Tiến đại đao. Trường thương đồng thời về phía trước đâm một cái. Phúc. Nhạc Tiến giết hầu trực tiếp bị trường thương xuyên thủng, động tác trong tay ngừng lại. "Giết." "Giết Nhạc Tiến." Triệu Vân trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, Nhạc Tiến tuy rằng lợi hại, nhưng là ở Triệu Vân trong mắt, cũng có điều là một cái phi thường tầm thường đối thủ thôi. Nhạc Tiến chết trận, có điều, phía sau hắn Tào quân tinh nhuệ nhưng là cũng không lui lại, bọn họ dũng mãnh không sợ chết hướng về Triệu Vân cùng phía sau hắn hãm trận doanh giết tới. Có điều, dũng khí tuy rằng đáng khen, nhưng là hãm trận doanh trang bị hoàn mỹ, chính là yến trong quân tinh nhuệ, sức chiến đấu mạnh mẽ, không phải là những này Tào quân có thể so với. Hãm trận doanh ở Triệu Vân xuất linh giới, như giống như ăn cháo, không ngừng thu gặt Tào quân binh sĩ tính mạng. Ầm ầm ầm. Triệu Vân trường thương liền điểm, bóng thương không ngừng, phàm là tới gần hắn Tào quân binh sĩ, chỉ trong nháy mắt liền bị đâm chết, trên đất Tào quân thi thể càng ngày càng nhiều, Triệu Vân như không biết mệt mỏi cơ khí bình thường, điên cuồng thu gặt Tào quân binh sĩ tính mạng. Vẹn vẹn hai khắc chung thời gian, Nhạc Tiến hơn 1 vạn Tào quân, chỉ còn lại mấy ngàn. Dũng mãnh như Tào quân, đối mặt còn như là ma thần Triệu Vân, cũng bị giết đến liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Tào quân đều là một mặt kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám lại giết tới đến. Đầu hàng miễn chết. Giết. Triệu Vân cũng sẽ không cho những này Tào quân cơ hội, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp xuất lính hãm trận doanh giết tới. Nghe được Triệu Vân gầm lên, bộ phận Tào quân tiếp tục kiên trì chống lại, có điều, những người này rất nhanh liền chết ở Triệu Vân hoặc là hãm trận doanh thủ hạ. Cũng có một chút Tào quân bị sợ mất mật, trực tiếp đem binh khí ném đi, quỳ xuống đất xin tha. Rất nhanh, chiến đấu triệt để kết thúc, hiện trường để lại đầy mặt đất thi thể, còn có mấy ngàn tù binh. Hùng Chiêu lúc này cũng mang theo một đội tư binh chạy tới, mới vừa chiến đấu thời gian, hắn thực đã đến chỉ là, bất luận Tào quân vẫn là Yến quân, đều không đúng hắn những tư binh này có thể đối phó, bởi vậy, Hùng Chiêu cũng không có tùy tiện xuất hiện. "Thảo dân Hùng Chiêu, bái kiến tướng quân." Hùng Chiêu cung cung kính kính thi lễ một cái, mới vừa chiến đấu, hắn nhìn ra rõ rõ ràng, Triệu Vân thực lực, để hắn khiếp sợ không thôi. Tuy rằng không quen biết, nhưng là Hùng Chiêu rất rõ ràng, này tất nhiên là Yến trong quân đại tướng, không phải hắn có thể đắc tội. Ngươi chính là Hùng Chiêu. Đến rất đúng lúc, ngươi hiện tại trước tiên thông báo các ngươi người sang đây xem áp những tù binh này, mặt khác thông báo xuống, ta quân đã chiếm lĩnh Sài Tang, bất luận người nào không được lại trong thành sinh sự, để các ngươi người lui ra, bộ tướng quân chẳng mấy chốc sẽ xuất binh bình định trong thành phản loạn. Triệu Vân phân phó nói.
Vâng, tướng quân.
Hùng Chiêu đáp một tiếng, lập tức phái ra thủ hạ đi thông báo bọn họ người đi tới. Triệu Vân trực tiếp hai tù binh mấy ngàn tào quân giao cho thế gia đại tộc binh lính tạm giam, sau khi liền xuất lính ham trận doanh giết vào trong thành. Một ít thừa dịp cháy nhà hôi của loạn dân trực tiếp bị Yến quân giết chết. Lúc này Yến quân đại quân cũng đã lục tục tiến vào Sài Tang thành, bắt đầu bình định trong thành phản loạn. Mấy trăm ngàn Yến quân vào thành, một ít loạn dân rất nhanh liền bị bình định, toàn bộ Sài Tang cũng rơi vào rồi Yến quân trong tay. Dương Lăng ở ngày thứ 20 tiến vào Sài Tang thành, thành tựu phá thành công thần. Dương Lăng tự nhiên triệu kiến Sài Tang thành bên trong các gia tộc lớn. Chúng ta bái kiến hoàng đế bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lấy Hùng Tuấn dẫn đầu, Sài Tang các gia tộc lớn nhân vật trọng yếu cung cung kính kính bái nói. Chư vị xin đứng lên, lần này ta quân có thể tiến vào Sài Tang, còn cần cảm ơn các vị phụ lao hương hiền trợ giúp à? Dương Lăng cười híp mắt nói rằng. Cứ việc hắn đối với những người này không có hảo cảm gì, nhưng là nói cho cùng, lần này những thế gian này là sát thực lập công, Dương Lăng tự nhiên không thể lập tức trở mặt không quen biết. Bệ hạ nói quá lời, chúng ta có điều là hết sức mọn, chân chính tấn công chính là ta đại yến đánh đâu thắng đó các dũng sĩ, còn có bệ hạ anh minh lãnh đạo, ta quân mới có thể chiến thắng tào quân, cướp đoạt Sài Tang. Hùng Tuấn một mặt khiêm tốn nói rằng. Hùng lao quá mức khiêm tốn, chấm luôn luôn có công liền thưởng, lấy chấm xem ra công tử nhà họ Hùng cũng là mỗi cái người người mới, không biết có thể nguyện xuất sĩ. Dương Lăng đối với Hùng Tuấn thái độ phi thường hài lòng, không nhịn được hỏi. Hùng Tuấn trong lòng mừng như điên, vội vã bái nói, khuyển tử có thể vì là đại yến hiệu lực, tự nhiên là cầu cũng không được, mặt khác bệ hạ xuất chinh đã mấy tháng, mặc dù là đại yến phú thứ, trong quân lương thảo cũng không dư giả, lão phu tuổi già yếu đuối, không cách nào vì là bệ hạ chinh chiến, nhưng là lão phu đồng ý lấy ra Hùng nhà 8/10 lương thực dự trữ hiến cho bệ hạ bổ sung quân lương, xin mời bệ hạ vui lòng nhận. Dương Lăng sững sờ, hắn là thật không nghĩ đến này Hùng lao đầu có như thế giác ngộ, không khỏi để Dương Lăng nhiều liếc mắt nhìn hắn. Dương Lăng vì sao nhằm vào thế gia? Bên trong một cái nguyên nhân không cũng là bởi vì thế gia không biết thời vụ, đồng thời Dương Lăng cũng rõ ràng thế gia là không cách nào tiêu diệt, mặc dù là hắn đem thiên hạ thế gia giết sạch, những này đi theo cho hắn người cũng sẽ trở thành tân thế gia. Bởi vậy Dương Lăng cũng không phải muốn hoàn toàn tiêu diệt thế gia, mà là muốn loại này tức thời vụ thế gia. Ha ha, đã như vậy, chấm liền đa tạ Hùng lão lần này, chư vị vì là đại yến lập xuống đại công, tối nay chấm liền tại đây Sài Tang thái thủ phủ mời tiệc chư vị. Dương Lăng cũng không chối từ, cười nói. Trên thực tế, xem ở Hùng Tuấn như vậy tức thời vụ phần trên, Dương Lăng cũng định chỉ cần Hùng nhà người không có phạm quá sai lầm nghiêm trọng, hắn là có thể buông tha Hùng nhà. Tiểu ác cái gì, Hùng nhà khẳng định là có, cái này căn bản không cần tra, liền ngay cả Dương gia cũng phòng ngừa không được, dưới mông chân chính sạch sẽ thế gia, không nói không có, nhưng là khẳng định không nhiều. Sài Tang các gia tộc lớn người đầy cõi lòng tâm sự rời đi, chủ yếu là Hùng Tuấn mới vừa cử động ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Hùng lão, ngài chủ động hiến cho lương thảo này là vì sao? Tư Trình một mặt nghi ngờ hỏi. Hùng nhà hiến cho lương thảo, bọn họ Từ gia nếu là không có động tĩnh, tất nhiên gặp khiến Dương Lăng có bất mãn, bởi vậy Tư Trình không nhịn được hỏi. Từ gia chủ, đại yến nhất thống thiên hạ đã là tất nhiên, lão phu đương nhiên phải cống hiến một phần sức mạnh, còn các ngươi nói vậy bệ hạ sẽ không cưỡng cầu, không quên cũng có thể. Đương nhiên nếu là Từ gia chủ chịu hùng hồn giúp tiền, bệ hạ nhất định sẽ cao hứng vô cùng, đại yến không thiếu những này lương thảo, nhưng là bệ hạ lưu ý chính là chúng ta thái độ, đến đây là hết lời. Hùng Tuấn có ý riêng nhắc nhở một câu. Chương 556, binh phát kiến nghiệp. Tư Trình nghe được Hùng Tuấn lời nói, đăm chiêu gật gù, hắn tựa hồ rõ ràng Hùng Tuấn ý tứ, này cũng khó trách Hùng nhà có thể bị Dương Lăng coi trọng, xem ra không chỉ là bởi vì Hùng nhà chính là Sài Tang gia tộc lớn nhất, càng là bởi vì Hùng Tuấn thái độ. Tư Trình đối với Hùng Tuấn chắp chắp tay, cười nói, đa tạ Hùng lao chỉ điểm, tại hạ rõ ràng. Nô ứng mấy người cũng đăm chiêu rời đi, bọn họ cũng nghe được Hùng Tuấn lời nói, biết ông lão này thực là có ý định chỉ điểm mình, liền cũng không có nhiều lời. Đến chẳng vạng, sở hữu xuất lực Sài Tang gia tộc lớn đều được mời tiến vào thái thủ phụ dự tiệc. Chư vị hương hiền, lần này chấm đại biểu đại yến cảm tạ chư vị. Dương Lăng đầu tiên nâng chén quay về chúng người cười nói, bệ hạ nói quá lời này đều là chúng ta thân là đại yến con dân ứng làm. Hùng Tuấn cười híp mắt nói rằng. Dương Lăng gật gù cười nói, chư vị đại công chấm đều ghi tạc trong lòng, có điều thân là đại yến con dân, chấm hy vọng chư vị ngày sau cũng có thể y theo ta đại yến pháp lệnh làm việc, bằng không chẳng phải là để chấm có làm. Trong lòng mọi người ngưng lại, bọn họ biết đây là Dương Lăng đang cảnh cáo bọn họ. Tư Trình vội và ôm quyền nói, bệ hạ yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ đại yến các hạ pháp lệnh, mặt khác bệ hạ vì tiêu diệt Tào Tháo chờ người tặc chinh chiến lâu ngày tiêu hao mi nhiều, thảo dân tuy không cách nào vì là bệ hạ chinh chiến, nhưng cũng đồng ý chính mình cố gắng một phần tâm ý, đem từ gia tích lũy lương thảo lấy ra 7/10 quyên cho bệ hạ, cho rằng quân tư, xin mời bệ hạ vui lòng nhận. Dương Lăng sững sờ, đăm chiêu nhìn Hùng Tuấn cùng Tư Trình một ánh mắt, cười nói, từ gia chủ có lòng chấm đại đại yến các tướng sĩ, đa tạ từ gia chủ hùng hồn, thảo dân không dám, có điều là cố gắng hết sức mà thôi. Tư Trình cung kính thi lễ. Được. Từ gia không thẹn là truyền thừa mấy trăm năm gia tộc lớn, lòng mang thiên hạ, chấm phi thường vui mừng, từ gia chủ mời ngồi. Dương Lăng trong lòng phi thường hài lòng, hắn ngược lại không là thiếu từ gia điểm ấy lương thực, chủ yếu là thỏa mãn thái độ của bọn họ. Đại yến đã chiếm lĩnh hầu như chỉnh cái Đại Hán 13 châu, nhưng là Xem Sài Tang thế gia như thế biết điều gia tộc, Dương Lăng vẫn đúng là không làm sao từng thấy, bởi vậy, tâm tình vô cùng tốt, đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, Hùng nhà dẫn theo cái thật đầu, còn lại thế gia tự nhiên dồn dập nói theo. Quả nhiên, có Hùng nhà cùng Từ gia đi đầu, sau đó Ngô gia các gia tộc gia chủ cũng đều dồn dập mở miệng, nên vì Yến quân quên tiền quên lương, mà từng cái số lượng đều không ít, tuyệt không là làm dáng một chút, mà là thật sự ở tận lực hiến cho lương thảo. Dương Lăng ở Sài Tang thành đợi 3 ngày, lúc này mới xuất lĩnh đại quân, rời đi Sài Tang, thẳng đến Đông Ngô thủ đô kiến nghiệp mà đi. Tào Tháo lúc này phi thường không được, nhạc tiến chết trận, Sài Tang thất thủ tin tức mới vừa truyền đến kiến nghiệp, điều này làm cho nguyên bản liền chủ trương cầu hòa Đông Ngô con trước, từng cái nhảy đến càng vui sướng, lấy Trương Chiêu cầm đầu hàng phái, khắp nơi bên vực Yến quân mạnh mẽ, kể ra cùng Yến quân đối nghịch tất vòng sai lầm luận. Mấu chốt nhất chính là, theo Trương Chiêu chủ trương đầu hàng, đều là Giang Đông các người của đại gia tộc, ở toàn bộ Giang Đông đều nắm giữ mạnh mẽ sức ảnh hưởng, toàn bộ đầu hàng phái tư tưởng ở Giang Đông cấp tốc truyền bá. Càng mấu chốt chính là, nhạc tiến vẹn vẹn chống đối Yến quân không đủ một tháng, Tào Tháo vẫn còn chưa hoàn thành quét quân, lúc này hắn cũng không có niềm tin tất thắng. Bất đắc dĩ, Tào Tháo chỉ có thể đem Trình Dục cùng Hí Chí Tài tìm tới. Cho tới Giang Đông những người chí mưu chi sĩ, Tào Tháo là không tin được, những người này không sau lưng sau đâm chính mình giao, đã là vô cùng tốt. Để bọn họ vì chính mình bày mưu tính kế, Tào Tháo cảm thấy thôi, cũng như vậy, không bằng chính mình khổ cực một ít, mưu tính. Bệ hạ, chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi, một, chọn đại quân tinh nhuệ xuôi nam, đi đến Nam Châu xa xôi, cũng không thích hợp đại quân hành quân, ta quân chỉ cần có 10 vạn tinh nhuệ, liền có thể cùng Dương Lăng triển khai thời gian dài chiến tranh. Hí Chí Tài đầu tiên nói rằng, lúc này, hắn thân thể đã không lớn bằng lúc trước, sắc mặt cũng có chút trở nên trắng bệnh. Chí Tài ý tứ là, trực tiếp từ bỏ Giang Đông màu mỡ khu vực, đi đến hoàn cảnh ác liệt Nam Châu. Tào Tháo cao mày nói, Giang Đông bốn quận bên trong, lấy Đan Dương cùng Nô quận giàu có nhất, cũng là Giang Đông nhân khẩu dày đặc nhất địa phương, có thể xưng là màu mỡ khu vực, Giang Đông thực lực mạnh nhất gia tộc lớn, cũng phần lớn tụ tập ở hai người này quận. Cho tới dự trương cùng hội kê, liền đối lập kém một chút, đương nhiên, hội kê Bắc Bộ còn là phi thường giàu có điều, Nam Bộ còn kém rất nhiều, là Sơn Việt Thiên Đường. Để Tào Tháo chủ động từ bỏ Nô quận cùng Đan Dương quận, xác thực phi thường khó có thể lựa chọn. Chí Tài, con đường thứ hai đây. Tào Tháo cau mày hỏi. Ký Chí Tài tựa hồ đã sớm ngờ tới, Tào Tháo sẽ không cam lòng từ bỏ Đan Dương cùng Nô quận, bởi vậy cũng không có ngoài ý muốn, mà là nói rằng, hai, tập trung binh lực, dựa vào kiến nghiệp, cùng Dương Lăng đại chiến một trận, tiến quân thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là, Dương Lăng qua sông binh mã, trung quy chỉ có 40 vạn, đi ra ngoài Hoàng Trung phụ tử 10 vạn đại quân, có thể đủ với tấn công kiến nghiệp, cũng có điều 30 vạn binh mã, đương nhiên, không bài trừ Dương Lăng gặp điều động chẳng trách binh mã xuôi nam, có điều, tưởng Khâm Chu Thái chính là thủy tặc xuất thân, sẽ không cùng Giang Đông các gia tộc lớn làm. Bạn, có bọn họ xuất lĩnh thủy quân ở, chẳng trách tiến quân, không hẳn dám xuôi nam, bởi vậy, rất xác suất cao là ta quân chỉ cần đối mặt Dương Lăng 30 vạn đại quân, ta quân thắng diện không nhỏ, có điều, cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chúng ta muốn toàn lực ứng đối Dương Lăng, tất trước tiên giải quyết bên trong vấn đề. Ngươi là nói, sớm đem Giang Đông các gia tộc lớn thanh lý một phen. Tào Tháo chân mày nhíu chặt hơn. Không sai, đã như thế, không chỉ có thể giải quyết ta trong quân bộ mầm họa, có thể được rất nhiều tiền lương, chỉ cần bệ hạ sớm đem tiền lương đưa tới Nam Châu, ta quân liền có đường lui. Ký Chí Tài trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Nếu là bình thường, hắn đương nhiên sẽ không kiến nghị Tào Tháo đối với Giang Đông các gia tộc lớn động thủ, nhưng là bây giờ tình huống bất đồng, Tào Tháo sắp mất đi Giang Đông, lúc này những đại gia tộc này chính là Tào Tháo bên mép thì mỡ, chỉ cần ăn đi, Tào Tháo liền có thể trực tiếp ăn no. Tào Tháo tự nhiên rõ ràng Hí Chí Tài ý tứ, có điều đối với Giang Đông các gia tộc lớn động thủ, sự tình thực sự quá lớn, mặc dù là Tào Tháo trong khoảng thời gian ngắn cũng không tốt quyết định. Chúa công, Chí Tài nói không sai, cho đến ngày nay chúng ta căn bản không cần kiêng kỵ cái gì, thừa dịp Dương Lăng chưa đến, đem Giang Đông các gia tộc lớn ngoại trừ, thực sự là cơ hội ngàn năm một thở. Trình Dục nguyên vốn là lòng dạ độc các người, vội vã mở miệng nói rằng, hắn đã sớm cho Tào Tháo kiến nghị quá, tiêu diệt Giang Đông các gia tộc lớn, nhưng là Tào Tháo kiêng kỵ rất nhiều, vẫn chưa từng quyết định. Bây giờ, Ký Chí Tài cũng đưa ra đề nghị này, Trình Dục đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nghe được chính mình hai đại mưu sĩ đều nói như vậy, Tào Tháo trong lòng hung ác, nói rằng, không sai, chuyện đến nước này, nếu là lại kiêng kỵ cái này, kiêng kỵ cái kia, chúng ta cũng không cần đánh, trực tiếp đầu hàng đi. Chương 557, Thiên quân Giang Đông. Bệ hạ anh minh. Trình Dục hai người chắp tay nói. Tào Tháo gật gù, nói rằng, để Tào Nhân xuất lĩnh 5 vạn đại quân, đi đến Ngô quận, đem Ngô quận bên trong gia tộc lớn, ngoại trừ Tôn gia ở ngoài, toàn bộ một lưới bắt hết, nhớ kỹ, chúng ta chỉ cần tiền lương của bọn họ vật tư còn mạng người, chỉ cần bọn họ không phản kháng, trực tiếp bắt liền có thể, tận lực thiếu hại chết người. Bệ hạ anh minh. Trình Dục lại lần nữa chắp tay nói. Tào Tháo gật gù, lần nữa mở miệng nói, để Tào Hồng dẫn người đi đến Đan Dương các nơi, yêu cầu cũng đều giống nhau, mặt khác, để Hạ Hầu Huyên đối với kiến nghiệp trong thành các gia tộc lớn người độc thủ, bắt lấy liền có thể, chỉ cần bọn họ không phản kháng, tận lực không nên giết người, để Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh đại quân, giám thị Tôn Sách, để tránh khỏi hắn có dị động. Thần lĩnh mệnh. Trình Dục lĩnh Tào Tháo mệnh lệnh, liền xoay người rời đi. Bệ hạ là sợ Tôn Sách gặp có dị động. Ký Chí Tài xa xôi mở miệng hỏi. Tào Tháo gật gù, cười khổ nói, Tôn gia cùng Nô quận các gia tộc lớn liên hệ mật thiết, chấm không dám hứa chắc, bọn họ có thể hay không cùng Tôn Sách bắt được liên lạc, một khi Tôn Sách bị bọn họ thuyết phục, đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái tổn thất thật lớn. Tôn Sách dù sao còn có 5 vạn binh mã, ngoài ra còn có thủy quân, bất kể là đối với đón lấy thủ vệ kiến nghiệp vẫn là phòng ngừa Hoài Nam Yến quân xuôi nam, đều có tác dụng trọng yếu. Tào Tháo tự nhiên không muốn cùng Tôn Sách trở mặt, bởi vậy, liền để Hạ Hầu Đôn nhìn chằm chằm đối phương, đối với Tôn Sách, cũng là một cái uy hiếp. Tào Quân hành động rất nhanh, mệnh lệnh ban xuống sau khi, thủ động thủ trước chính là Hạ Hầu Uyên, hắn xuất lĩnh lượng lớn Tào Quân, trực tiếp xông vào từng cái Đông Ngô đại thần trong nhà, không hỏi nguyên do, trực tiếp tiến hành bắt lấy. Trương Chiêu, Trương Hành, Cố Ung mọi người, mỗi một người đều không có chạy thoát, toàn bộ bị tóm. Trương Chiêu hai người thực cũng không phải Giang Đông gia tộc lớn người mà là Từ Châu nhân sĩ, có điều, hai người đến Giang Đông sau khi, liền cùng Giang Đông các gia tộc lớn cấu kết với nhau làm việc xấu, bởi vậy, hai người bọn họ tương tự không có tránh được Tào Quân độc thủ. Ầm. Hạ Hầu Uyên một cước liền đem Trương Chiêu phủ đệ cổng lớn đá văng, mang theo một đội binh sĩ đi vào. Lớn mật, ngươi là người nào, lại dám xông vào Tư đồ phủ? Trương Chiêu quản gia nổi giận đùng đùng ra đón, một điểm không có e ngại Hạ Hầu Uyên ý tứ. Trương Chiêu nhưng là Đông Ngô Tư đồ, quyền cao chức trọng, thân là Trương Chiêu quản gia, hắn làm sao có khả năng e ngại một cái võ tướng? Hạ Hầu Uyên cười lạnh nói, họ Trương toàn bộ bắt. Nhất thời, đi theo phía sau hắn binh lính từng cái vọt tới, trực tiếp đem Trương Chiêu quản gia cho theo, ấn ở trên mặt đất, bởi vì quản gia cũng là họ Trương. Lớn mật, ngươi đến cùng là người nào, lại dám xông vào Tư đồ phủ? Không muốn sống. Quản gia vẫn như cũ ở hét lớn. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đã kinh động Trương phủ người, từng cái chạy ra, một mặt sợ hãi nhìn về phía Hạ Hầu Uyên. Trương Chiêu là cuối cùng xuất hiện, hắn liếc mắt nhìn hiện trường thế cuộc, không mặn không nhạt hỏi, "Hậu tướng quân, ngươi đây là ý gì? Lão phu phạm vào tội gì, lại làm phiền hậu tướng quân tự mình đến đây?" Hạ Hầu Uyên cười lạnh nói, "Trương Chiêu, ngươi thân là ta Đông Ngô Tư đồ, không tư trung quân báo quốc, ngoại địch trước mặt, ngươi dĩ nhiên cấu kết kẻ địch, như toàn bán đi ta Đông Ngô, bổ tướng quân phụng bệ hạ chi mệnh, đem cả nhà ngươi bắt, có lời gì, cùng bệ hạ nói đi thôi. Ngươi..." Trương Chiêu cũng không phải người ngu, hắn biết Tào Tháo đây là chuẩn bị đối với Đông Ngô thế gia động thủ, thậm chí Tào Tháo đều chuẩn bị ở động thủ sau khi chạy trốn. Thời điểm như thế này, hắn căn bản sẽ không kiêng kỵ cái gì, chính mình nếu là không phối hợp, rất có thể trở thành Tào Tháo giết gà dọa khỉ bên trong con gà kia. Bởi vậy, Trương Chiêu cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lạnh nhìn Hạ Hầu Uyên. Bắt. Hạ Hầu Uyên cũng không chậm trễ, lập tức hạ lệnh binh sĩ động thủ, Trương Chiêu sở hữu tộc nhân, bao quát một ít trung thành gian ô, toàn bộ bị bắt. Sau đó, Hạ Hầu Uyên lại tiến vào nhà tiếp theo, vẹn vẹn một ngày, toàn bộ kiến nghiệp, sở hữu gia tộc lớn xuất thân quan trước, bị toàn bộ bắt, toàn bộ Đông Ngô triều chính trên căn bản rơi vào trạng thái tê liệt. Có điều Tào Tháo cũng không để ý, Tào Quân binh mã có hắn đông đảo gia tộc võ tướng xuất lĩnh, chỉ cần nắm giữ binh mã, Tào Tháo liền có thể nắm giữ kiến nghiệp. Cho tới kiến nghiệp trong thành bình dân, mặc dù có chút người người tự nguy, có điều làm dân chúng phát hiện Tào Quân chỉ là bắt lấy gia tộc lớn quan chức sau khi, bọn họ cũng dần dần thanh tĩnh lại. Đương nhiên, không ra Tào Tháo dự liệu, cũng có người nỗ lực hướng về Tôn Sách cầu viện, muốn Tôn Sách xuất thủ cứu bọn họ, thậm chí chỉ cần Tôn Sách đáp ứng, bọn họ đồng ý phụng Tôn Sách vì là Giang Đông chi chủ. Nhưng là Tôn Sách không phải người ngu, hắn cái kia chút thực lực làm sao cùng Tào Tháo tranh đấu? Huống hồ Dương Lăng sắp đánh tới, Tôn Sách cướp đoạt Giang Đông làm cái gì? Còn chưa là chỉ có ngoan ngoãn hiến cho Dương Lăng, dưới tình huống này Tôn Sách phi thường quả đoán từ chối Giang Đông các gia tộc lớn thỉnh cầu. Đối với những thứ này Tào Tháo nhìn ra rõ rõ ràng ràng, hắn phi thường hài lòng Tôn Sách thái độ. Kiến nghiệp sau khi chính là Đan Dương quận, Tào Hồng xuất lĩnh Tào quân ở Đan Dương quận bên trong khắp nơi càn quét thế gia đại tộc, cướp đoạt lượng lớn lương thảo cùng vật tư. Tào Nhân cũng quét ngang Nô quận, ngoại trừ Tôn gia, toàn bộ Nô quận gia dáng gia tộc lớn đều bị càn quét. Ba ngày, Tào Tháo thu được lượng lớn lương thảo cùng vật tư, ở hí trí tài theo đề nghị, vì không rẻ Dương Lăng, Tào Tháo trực tiếp mệnh lệnh Hạ Hầu Uyên xuất lĩnh 10 vạn tinh nhuệ, xuôi nam Nam Châu, phần lớn lương thảo vật tư, bao quát Tào quân cao tầng cùng Tào Tháo bản thân gia quyến, đều bị Hạ Hầu Uyên mang đi. Cho tới kiến nghiệp trong thành, Tào Tháo cũng lưu lại 30 vạn đại quân, thêm vào Tôn Sách 5 vạn binh mã, có tới 35 vạn. Nay ở Tào Tháo xem ra, đã đầy đủ đối kháng Dương Lăng dù sao, bọn họ thủ thành binh mã số lượng, còn ở Yến quân bên trên, này không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế. Lại là 3 ngày trôi qua, Dương Lăng xuất lĩnh 30 vạn đại quân, đến kiến nghiệp thành. Kiến nghiệp chính là Đông Ngô thủ đô, thành trì cao to, nếu là Dương Lăng không có chuẩn bị, muốn công phá kiến nghiệp, e sợ gặp phi thường khó khăn. Tiến quân đến kiến nghiệp thành sau khi, liền bắt đầu dựng trại đóng quân, chế tạo khí giới công thành, cũng không có lập tức tấn công ý tứ. Lúc này, kiến nghiệp Bắc Bộ, Chu Thái cùng Tượng Khâm xuất lĩnh Giang Đông thủy quân, chính đang đi tuần. Chu Du cũng xuất lĩnh Tôn Sách thủy quân, đóng quân ở Giang Đông thủy quân thủy trại bên trong. Chu tướng quân mới vừa nhận được tin tức, Cam Linh thủy quân Kinh Châu chính đang đông tiến vào, một khi Cam Linh cùng Thái Mạo thủy quân hội hợp, đại yến thủy quân thực lực sẽ có rất lớn tăng cao, đến lúc đó chúng ta muốn ngăn cản Hoài Nam Yến quân xuôi nam, e sợ gặp phi thường khó khăn. Chu Du cao mày đối với Chu Thái nói rằng. Chu Thái gật gù, nói rằng, Chu Đô Đốc nói không sai, Thái Mạo Dương Châu thủy quân có 5 vạn nhân mã, nếu để cho hắn cùng Cam Linh hội hợp, xác thực là không dễ dàng đối phó, có điều, nếu như có thể sớm tiêu diệt Thái Mạo Dương Châu thủy quân, Cam Linh liền một cây làm chẳng lên non. Chu tướng quân có biện pháp tiêu diệt Thái Mạo thủy quân? Chu Du khá là bất ngờ nói rằng. Chương 558, thủy chiến bắt đầu. Chu Thái cười nói, Thái Mạo xuất lĩnh đại yến Dương Châu thủy quân có 5 vạn người, to nhỏ chiến thuyền mấy trăm chiếc, mà ta Giang Đông thủy quân thực lực cùng với gần như, có điều, Giang Đông thủy quân thành lập thời gian càng dài, thủy binh càng thêm tinh nhuệ, nhưng mà, Thái Mạo luôn luôn ham muốn tiêu diệt ta Giang Đông thủy quân, sau đó hộ tống Hoài Nam yến quân xuôi nam, chỉ là, ta quân trách nhiệm là thủ vệ trường Giang hàng phòng thủ, bởi vậy, bản tướng vẫn không có cùng Thái Mạo chính diện giao thủ, chỉ cần ta quân chủ động tấn công, Thái Mạo tất nhiên sẽ không lùi bước, đến lúc đó, Giang Đông thủy quân cùng Thái Mạo Dương Châu thủy quân tất có một trận chiến. Nghe được Chu Thái lời nói, Chu Du sáng mắt lên, cười nói, đến lúc đó, ta quân bỗng nhiên đánh tới, cùng Giang Đông thủy quân liên hợp, tất nhiên có thể đem Dương Châu thủy quân giết đến đại bại, đến lúc đó, Hoài Nam yến quân cũng không còn cách nào uy hiếp Giang Đông. Đô đốc anh minh, đúng là như thế, không biết đại đô đốc có nguyện ý hay không, giúp ta quân một chút sức lực. Chu Thái cười nói. Chu Du không chút do dự nói rằng, tướng quân nói gì vậy? Ta chủ cùng ngươi chủ chính là minh hiếu, nếu tướng quân có kế phá địch, tại hạ tự nhiên hết sức giúp đỡ. Chu Thái nhất thời đại hỉ, chắp tay nói, đã như vậy, liền đạt tại đại đô đốc. Chu Du gật gù, cũng không có nhiều lời, đi thẳng về chuẩn bị. Chu Thái cũng bắt đầu chuẩn bị lên, nguyên bản luôn luôn là Thái Mạo xuất lĩnh Dương Châu thủy quân, khiêu khích Giang Đông thủy quân. Có điều, lần này, Chu Thái có chuẩn bị mà đến, thường xuyên phái ra thủy quân, đối với Thái Mạo Dương Châu thủy quân liên tiếp khởi xướng khiêu khích. Thái Mạo đã sớm thu được Dương Lăng cùng Chu Du tin tức truyền đến, tự nhiên biết Chu Thái dự định. Chu Du nếu là người mình, Thái Mạo cũng quyết định mượn cơ hội này, đại bại Chu Thái Tưởng Khâm xuất lĩnh Giang Đông thủy quân, đến lúc đó, hắn liền có thể vận chuyển Hoài Nam Yến quân xuôi nam, trợ giúp Dương Lăng. Hai bên lang có tình, thiếp có ý định, một hồi thủy chiến, động một cái liền bùng nổ. Chu Du cùng Hoàng Hải xuất lĩnh Tôn Sách thủy quân, rất sớm rời đi thủy trại, mà Chu Thái cùng Thái Mạo cũng hẹn cẩn thận đại chiến. Hai bên hơn 1000 chiếc chiến thuyền, 10 vạn binh mã, tập hợp Trường Giang bên trên. Xèo xèo xèo. Cung tên lít nha lít nhít từ hai bên thuyền trên bay qua, bắn giết kẻ địch binh lính. Giết. Chu Thái dũng bất khả đường, vẫn chưa thỏa mãn với cung tên bắn giết quân địch, trực tiếp chỉ huy phe mình chiến hạm, chủ động dựa vào hướng về Dương Châu thủy quân chiến hạm. Hai bên bắt đầu rồi tiếp huyền chiến, Chu Thái trực tiếp cầm trong tay đại đao, nhảy đến Dương Châu thủy quân trên chiến thuyền, bắt đầu quy mô lớn tàn sát Dương Châu thủy quân binh lính. Thái Mạo rất có tự mình biết mình, nếu là luận võ lực, hắn tuyệt không là Chu Thái đối thủ, bởi vậy, mặc dù là trơ mắt nhìn Chu Thái tàn sát thủ hạ mình thủy binh, hắn cũng không có xuất chiến. Thân là võ tướng, Thái Mạo đương nhiên sẽ không lạm dụng lòng nhân tử, chiến trường nào có bất tử người. Trương Doãn, để ma nước điều động, đục xuyên kẻ địch chiến thuyền. Thái Mạo bình tĩnh hạ lệnh. Trương Doãn gật gù, xoay người rời đi. Rất nhanh, Dương Châu thủy quân mấy ngàn ma nước bắt đầu hành động, bọn họ dồn dập nhảy xuống nước, bắt đầu dùng cái đục không ngừng đục xuyên Giang Đông thủy quân chiến thuyền. Tung tung tung. Tưởng Khâm cũng không có tự mình xung phong, nghe được đáy thuyền mơ hồ truyền đến âm thanh, kinh nghiệm phong phú Tưởng Khâm lập tức rõ ràng cái gì. Ma nước chuẩn bị đánh chết quân địch ma nước. Tưởng Khâm quát to một tiếng. Tung tung tung. Mấy ngàn Giang Đông ma nước, từng cái nhảy vào trường trong sông, cùng đáy nước Dương Châu thủy quân ma nước triển khai chém giết. Thỉnh thoảng có vết máu mạo ra mặt nước, từng bộ để trần trên người ma nước thi thể cũng nổi lên mặt nước. Có Giang Đông ma nước, cũng có Dương Châu thủy quân ma nước. Thi thể càng ngày càng nhiều, đáy thuyền đục thuyền âm thanh càng ngày càng ít. Hai bên ma nước số lượng cũng đang nhanh chóng giảm thiểu. Thái Mạo sắc mặt âm trầm, Chu Thái căn bản mặc kệ những người, vẫn như cũ đang liều mạng tàn sát Dương Châu thủy binh. Ha ha, thoải mái. Trở lại. Chu Thái cười ha ha, lại lần nữa nhằm phía Dương Châu thủy binh. Dương Châu thủy binh sợ hãi, không dám cùng Chu Thái đối chiến, chỉ là Chu Thái căn bản không chịu buông tha bọn họ, ở trên thuyền khắp nơi truy sát. Thái Mạo có chút nóng nảy, lúc này, bọn họ cùng Giang Đông thủy quân chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ, hai bên đều không thể dễ dàng rời đi. Lúc này, Chu Du lẽ ra nên ra tay mới đúng. Chỉ là, Chu Du vì sao chậm chạp không chịu động thủ? Cùng Thái Mạo có tương đồng ý nghĩ chính là Tưởng Khâm, Chu Thái đã sớm giết đến bị vắng đầu, căn bản không nhớ tới Chu Du thủy quân. Có điều, Tưởng Khâm phi thường bình tĩnh, một mực chờ đợi chờ Chu Du viện quân. Ngay ở Thái Mạo cùng Tưởng Khâm lo lắng chờ đợi bên trong, Chu Du rốt cục xuất lĩnh thủy quân, đi xuôi dòng. Viện quân đến rồi. Giết. Thái Mạo cùng Tưởng Khâm gần như cùng lúc đó hô to một tiếng. Hai bên binh sĩ đều có chút choáng váng, nhánh binh mã này làm sao sẽ là hai bên viện quân. Tưởng Khâm cũng là sững sờ, nhìn về phía hưng phấn Thái Mạo, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Quả nhiên, Chu Du xuất lĩnh thủy quân trực tiếp vào tới. Bắn tên. Chu Du ra lệnh một tiếng, dưới trướng thủy quân lập tức bắn tên, mục tiêu chính là Giang Đông thủy quân. Không được, Chu Du là yến quân người. Chuyện đến nước này, Tưởng Khâm làm sao không biết, không khỏi hét lớn một tiếng. Giang Đông thủy quân một mặt choáng váng, ngay ở mới vừa bọn họ tướng quân còn ở hô to viện quân đã tới, chỉ là trong nháy mắt, những này cái gọi là viện quân liền đối với bọn họ khởi xướng công kích. Giang Đông thủy quân không ứng phó kịp, thậm chí quên tránh né mũi tên, dẫn đến Giang Đông thủy quân tổn thất không ít binh mã. Mới vừa còn ở trắng trận giết chóc Chu Thái cũng là giận dữ, nhìn chằm chằm Chu Du hô lớn, "Chu Du ngươi mẹ kiếp điên rồi, công kích Thái Mạo binh mã." Tưởng Khâm lấy tay xoa trán, đối với chính hắn một cái đại ca, phi thường không nói gì, chuyện đến nước này, lại còn không nhận ra được, Chu Du vốn là cùng Thái Mạo một nhóm. Chu Du cũng không nói lời nào, lại lần nữa hạ lệnh bắn tên. Xèo xèo xèo, lít nha lít nhít mũi tên, thẳng đến Giang Đông thủy quân mà đi. "Ngươi mẹ kiếp là kẻ phản bội, giết cho ta." Chu Thái hậu chi hậu giác, rốt cuộc biết Chu Du lập trường. Hoàng tướng quân, giết đi. Chu Du cũng không phí lời, trực tiếp hạ lệnh Hoàng Cái bắt đầu giết địch. Hoàng Cái gật gù, chỉ huy hạm đội hướng về Giang Đông thủy quân vào tới. Hai bên thuyền rất nhanh liền đụng vào nhau, Hoàng Cái dẫn thủy quân bắt đầu nhảy hướng về Giang Đông thủy quân chiến thuyền, bắt đầu đánh chết quân địch binh lính. Hai bên ma nước chém giết lúc này cũng đã phân ra thắng bại, từng người tổn thất nặng nề sau khi trở lại trên thuyền. Chu Du xuất lĩnh thủy quân gia nhập sau khi, lại một làn sóng ma nước nhảy vào trong sông, bắt đầu phá hoại Giang Đông thủy quân chiến thuyền. Bất đắc dĩ, Tưởng Khâm chỉ có thể ra lệnh còn lại ma nước nhảy xuống trong nước, ý đồ ngăn cản kẻ địch phá hoại thuyền của bọn họ. Chỉ là Thái Mạo cũng đem Dương Châu thủy quân còn lại ma nước phái đi ra ngoài, Giang Đông ma nước số lượng nằm ở tuyệt đối thế yếu, rất nhanh liền bị giết chết, từng cái nổi lên mặt nước. Theo Chu Du xuất quân gia nhập, không chỉ có là dưới nước chiến đấu, Đông Nô thủy quân rơi vào tuyệt đối thế yếu, mặt nước chiến đấu cũng không ngoại lệ. Chương 559, Giang Đông thủy quân diện. Thái Mạo cùng Chu Du hợp lực tình huống, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hai bên nhảy giúp sau khi bắt đầu chém giết, Giang Đông thủy quân trực tiếp bị tuyệt đối số lượng ưu thế quân địch đè lên đang đánh. Chu Thái tuy rằng dũng mãnh, nhưng là cá nhân tác dụng dù sao có hạn, vẫn như cũ không cách nào thay đổi Giang Đông thủy quân bị hoàn toàn áp chế cục diện. Theo thời gian trôi đi, Giang Đông thủy quân chiến thuyền một chiếc lại một chiếc bị ma nước tạt chìm, Giang Đông thủy quân thủy bình cũng dồn dập bị giết, số lượng kịch liệt giảm thiểu. Thường Khâm âm thầm sốt ruột. Đại ca, mau trở lại, chuẩn bị lui lại đi, bằng không ta quân tướng có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Nhìn con ở dục huyết phấn chiến Chu Thái, Thường Khâm không nhịn được la lớn. Phúc. Chu Thái một đao đánh chết một tên yến quân, lúc này mới quay đầu lại, lạnh lùng nói, bệ hạ chờ ta không tệ, hôm nay ta mặc dù là liều mạng, cũng phải diệt Thái Mạo cùng Chu Du. Chu Thái là cái hán tử, hắn có điều là thủy tặc xuất thân, tại đây cuối thời nhà Hán, hắn là rất khó bị người cho coi trọng. Nhưng là Tào Tháo ở mời chào hắn sau khi, không chỉ có không có bởi vì Chu Thái thủy tặc thân phận mà có kỳ thị. Ngược lại, Tào Tháo đối với Chu Thái cùng Thường Khâm phi thường thưởng thức, đối với hai người ủy thác trọng trách, lấy thủ hạ bọn hắn thủy tặc làm trụ cột, thao luyện ra bây giờ Giang Đông thủy quân. Đại ca, không thể kích động a. Thường Khâm vội vã mở miệng. Hắn tự nhiên biết Chu Thái dự định, nhưng là bọn hắn hôm nay nằm ở tuyệt đối thế yếu, đánh tiếp nữa, khẳng định chính là toàn quân bị diệt hạ tràng. Chu Thái một bên chém giết, vừa quan sát một hồi tình thế, trong lòng tuy rằng sốt ruột, nhưng không có lui lại ý tứ. Đại ca, Chu Du phản bội, Tôn Sách tất có vấn đề, chúng ta tuyệt không có thể chết ở chỗ này, bằng không, bệ hạ tất nhiên sẽ bị Tôn Sách làm hại. Thường Khâm tựa hồ nghĩ đến cái gì, la lớn. Chu Thái cả người chấn động, hắn không sợ chết, nhưng là Tào Tháo đối với hắn có ơn chi ngộ, hắn tuyệt đối không cho phép Tào Tháo rơi vào trong nguy hiểm. Nhĩ đệ, lui lại. Chu Thái một đao chém đổ một tên quân địch binh sĩ, hét lớn. Thường Khâm đại hỉ, vội vã mệnh lệnh hạm đội lui lại, chỉ là chính khi bọn họ chuẩn bị lui lại thời gian mới phát hiện, Thái Mạo đã mệnh lệnh một phần chiến hạm hướng về bọn họ vây quanh. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn xông ra quân địch phong tỏa, mang theo hạm đội, toàn thân trở ra, đã là không thể. Đại ca, chúng ta nhất định phải thông báo bệ hạ, bằng không, ta Đại Ngô liền xong xuôi. Thường Khâm vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Chu Thái gật gù, trong lòng làm ra một cái gian nan quyết định. Nhị đệ, chúng ta bỏ thuyền, nhất định phải đem sự tình thông báo bệ hạ. Chu Thái có chút gian nan nói rằng. Những thủy quân này, bên trong nhưng là có hai người bọn họ huynh đệ, rất nhiều người đã từng đều là hai người thủ hạ thủy tặc, để Chu Thái từ bỏ bọn họ, không thể nghi ngờ là một cái phi thường gian nan lựa chọn. Nhưng là, vì sống tiếp, vì đem Tôn Sách là gian tế tin tức thông báo Tào Tháo, Chu Thái cuối cùng vẫn là quyết định bỏ thuyền. Đi. Chu Thái hét lớn một tiếng, mang theo chính mình trên thuyền thủy binh, trực tiếp nhảy vào trong sông. Thường Khâm cũng không cam lòng là hậu, theo nhảy tiến vào. Đừng làm cho Thường Khâm Chu Thái chạy. Thái Mạo vẫn đang nhìn chằm chằm Chu Thái, thấy hắn muốn chạy, lập tức hét lớn một tiếng. Chỉ là, Chu Thái nhảy xuống nước, liền trực tiếp chui vào trong nước, mất đi tung tích. Bất luận Thái Mạo cố gắng như thế nào, đều không thể phát hiện Chu Thái tung tích. Chu Du ngồi hạm tới gần, lên Thái Mạo chiến hạm. Chu Đô Đốc, để Thường Khâm cùng Chu Thái chạy, e sợ gặp hỏng rồi bệ hạ đại sự. Thái Mạo sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chu Du khẽ mỉm cười, nói rằng, yên tâm, trước trận chiến ta đã thông báo bá phủ, để hắn sớm phát động, nhiều nhất tối nay, bá phủ liền sẽ phát động, trợ bệ hạ phá kiến nghiệp. Chu Thái tuy rằng chạy, nhưng là cũng chưa chắc có thể sớm chạy tới. Thái Mạo trong mắt né qua một tia bất ngờ, Chu Du quả nhiên lợi hại, chẳng trách Lưu Kỳ gặp chết ở trong tay hắn. Đã như vậy, chúng ta liền có thể yên tâm thanh lý quân địch. Thái Mạo cười nói. Liền, hai người liên thủ, bắt đầu quay về Giang Đông thủy quân tàng dư, thanh lý lên. Không có Chu Thái cùng Tưởng Khâm chỉ huy, thêm vào nguyên bản liền nằm ở tuyệt đối thế yếu, Giang Đông thủy quân cũng không còn sức chống cự, dồn dập hướng về Thái Mạo cùng Chu Du đầu hàng. Một ít phần tử ngoan cố thì lại bị giết chết, trên mặt sông đâu đâu cũng có hai bên binh sĩ thi thể, còn có thuyền hải cốt vụn gỗ. Thái Mạo cùng Chu Du bắt đầu quét tước chiến trường, thanh lý trên mặt sông thi thể. Một bên khác Kiến Nghiệp Tôn Sách xem quyển sách trên tay tin, có chút chần chờ. Trình Thúc, công cần để chúng ta lập tức phát động, bây giờ trên tường thành đều là Tào Tháo người, chúng ta có thể thành công sao? Tôn Sách mở miệng hỏi. Thiếu chủ, công cần nếu nói như vậy, tất nhiên có đạo lý, bằng không hắn chắc chắn sẽ không thúc giục chúng ta hành động. Ta quân vẫn còn có 5 vạn binh mã, tàn sát tập kích bên dưới, muốn mở cửa thành ra không khó lắm, chỉ cần Dương Lang xuất lĩnh đại quân đánh mạnh thành trì, chúng ta trong ứng ngoài hợp, tất nhiên có thể cướp đoạt Kiến Nghiệp. Chỉ là Trình Phổ suy nghĩ một chút nói rằng. Chỉ là cái gì? Trình Thúc có lời gì không ngại nói rõ. Tôn Sách nhíu nhíu mày nói rằng. Trình Phổ nhìn một chút ngoài thành, đó là Yến quân đại doanh phương hướng, xa xôi nói rằng, lão phu là sợ Dương Lăng gặp nhân cơ hội hại ta quân, để ta quân tổn thất nặng nề, thậm chí để thiếu chủ ngươi chết ở Tào quân trong tay, chấm dứt hậu hoạn. Tôn Sách sững sờ, lập tức lắc đầu một cái, nói rằng, Trình Thúc quá lo ta, tuy rằng cùng Dương Lăng tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng là ta tin tưởng Dương Lăng tuyệt không phải là người như vậy, hắn nếu là muốn giết ta, đã sớm giết, căn bản sẽ không phiền phái như vậy. Tôn Sách sắc mặt kiên định, hắn phi thường tự tin, chính mình sẽ không nhìn lầm người. Cho tới Dương Lăng có khả năng chỉ là muốn lợi dụng hắn cướp đoạt Kiến Nghiệp, sau đó chấm dứt hậu hoạn. Tôn Sách vẫn như cũ không tin, hắn không tin tưởng, như Dương Lăng thực sự là người như vậy, chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay thực lực. Cũng hứa thiếu chủ là đúng, nhưng là chúng ta không thể không phòng thủ a. Trình Phổ lại lần nữa nói rằng, từ khi Tôn Sách đầu hàng Dương Lăng sau khi, bọn họ đối với Tôn Sách xưng hô liền biến trở về nguyên lai thiếu chủ, mà không còn là Hạ Vương. Không cần, Trình Thúc ngươi sắp xếp một hồi, tối nay chúng ta dạ tập cửa tây, thả ta quân vào thành, ta quân nơi đóng quân khoảng cách cửa thành cũng không xa, chỉ cần chúng ta đối với cổng thành phát động tấn công, bệ hạ tất nhiên sẽ ra binh tương ứng. Tôn Sách vung vung tay, phân phó nói. Trình Phổ thở dài một hơi, bất đắc dĩ rời đi. Đối với Tôn Sách, hắn phi thường không nói gì, như vậy thiếu chủ, nếu như có thể gặp phải minh chủ, làm một cái đại tướng, tất nhiên tiền đồ vô lượng, nhưng là, Dương Lăng thật sự gặp triệt để tin tưởng Tôn Sách sao? Trình Phổ không dám xác định. Chỉ là, Tôn Sách đã làm ra quyết định, Trình Phổ cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Có điều, vì là phòng ngừa đánh rắn độc cỏ, chính phủ chỉ là âm thầm dặn dò một số sĩ quan chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời đem Tôn Sách quân thức ăn cho tăng cao, dù sao buổi tối đại chiến cần đại lượng thể lực, không cho binh sĩ ăn no, nhưng là sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Chương 560, kiến nghiệp thành phá. Ban đêm hôm ấy, Tôn Sách trực tiếp ở tại quân doanh, đương nhiên, bởi vì Tôn Sách cũng không phải lần đầu tiên ở quân doanh qua đêm, Tào Quân cũng không có một chút nào hoài nghi Tôn Sách để tâm. Thời gian nhanh chóng, rất nhanh liền tiếp cận nửa đêm hay là ở đời sau trong thành thị lớn, nửa đêm mới đêm đó muộn bắt đầu. Nhưng là, tại đây hơn 1.800 năm trước cuối thời nhà Hán, không có bất kỳ giải trí, mọi người thông thường đều là rất sớm ngủ đi. Lúc này, đã phi thường chậm. Kiến nghiệp trong thành, hoàn toàn yên tĩnh. Tôn Sách quân doanh cũng không có cùng Tào Quân nối liền cùng nhau, chỉ là tương đối gần. Tôn Sách cùng chính phủ, Hàn Dương lén lén lút lút xuất lĩnh 5 vạn đại quân, rời đi quân doanh, thẳng đến cửa tây mà đi. Tuy rằng Tôn Sách vô cùng cẩn thận, nhưng là 5 vạn đại quân tại đây yên tĩnh ban đêm hành động, vẫn như cũ không thể phòng ngừa gây nên Tào Quân chú ý. Không được, có kẻ địch. Tào Quân một đội tuần tra rất nhanh sẽ phát hiện dị thường. Lập tức, toàn bộ kiến nghiệp thành liền vang lên Tào Quân báo động trước. Chùng. Mắt thấy Tào Quân đã phát hiện, Tôn Sách cũng không tiếp tục cần giấu, hét lớn một tiếng, liền xông ra ngoài. Giết. 5 vạn Tôn Sách quân, không tiếp tục cần giấu, nhanh chóng hướng về cửa thành giết đi. Trong lúc thỉnh thoảng xuất hiện chút ít Tào Quân chặn lại, đều bị Tôn Sách giết chết. Toàn bộ kiến nghiệp thành rơi vào trong hỗn loạn. Tào Tháo cũng bị người từ trong giấc mộng đánh thức, một mặt choáng váng đi ra. Trọng Đức, xảy ra chuyện gì? Tào Tháo một mặt nghi ngờ hỏi. Trình Dục lắc đầu một cái, lo lắng nói, bệ hạ, thần không biết, chỉ là trong thành bỗng nhiên đại loạn, nói là có quân địch vào thành bệ hạ, mau phái binh trợ giúp cổng thành đi. Không thể, quân địch làm sao có khả năng không oán không hối vào thành? Đi, trước tiên đi quân doanh nhìn. Tào Tháo hơi nhướng mày, nói rằng. Trình Dục gật gù, đi theo Tào Tháo phía sau, liền chuẩn bị cách khai hoàng cung. Bệ hạ, Tôn Sách làm phản, chính đang lĩnh quân tấn công hoàng cung, Diệu Tài đã mang binh đi vào trợ giúp cổng thành vì để người vắng nhất, xin mời bệ hạ mau chóng ra khỏi thành, chuẩn bị xuôi nam, cùng Diệu Tài hội hợp. Tào Nhân vội vã chạy tới cửa hoàng cung, vừa vặn cùng chuẩn bị đi ra ngoài Tào Tháo gặp gỡ. Cái gì? Tôn Sách vì sao phản loạn? Tào Tháo nghe vậy kinh hãi, Tôn Sách ở hắn thu thập Giang Đông các gia tộc lớn thời điểm cũng không hề động thủ, bây giờ Dương Lăng đại quân vây thành, hắn vì sao trái lại phản loạn? Này không phải cố ý tiện nghi Dương Lăng? Chúa công, e sợ Tôn Sách đã sớm nương nhờ vào Dương Lăng, kinh nam thời gian, Tôn Sách nên liền bởi vì một số nguyên nhân không thể không đầu hàng, bọn họ cố ý làm bộ chạy ra kinh nam, chính là vì hôm nay. Trình Dục lập tức nói rằng, chuyện đến nước này, nếu là còn đoán không ra đến, Trình Dục cũng sẽ không phối là nhất lưu nữ sĩ. Tào Tháo sắc mặt tâm trầm, suy nghĩ một chút nói rằng, trước tiên đi quân doanh, tận lực diệt Tôn Sách, phòng ngừa Dương Lang đại quân vào thành. Tào Nhân, ngươi lập tức xuất binh, đem kiến nghiệp cửa thành phía nam khống chế, như thế không thể làm, chúng ta lập tức từ cửa thành phía nam rời đi. Nặng. Tào Nhân đáp một tiếng, liền sốt ruột bận bịu hoảng chạy. Tào Tháo một đường lao nhanh, thẳng đến quân doanh mà đi. Trong lúc, không ít Tào quân cao tầng đều xuất hiện ở Tào Tháo bên người. Tào Hồng lập tức chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị trợ giúp cổng thành. Tào Tháo đến quân doanh, Tào Hồng chờ đại tướng đã sớm ở điều binh khiển tướng. Rất nhanh, Tào Tháo liền xuất lĩnh hơn 10 vạn Tào quân, thẳng đến cửa tây mà đi. Lúc này, Đại Yến cũng đã ở ngoài thành khởi xướng tấn công. Tuy rằng không có cùng Tôn Sách ước định cẩn thận, nhưng là kiến nghiệp trong thành đại loạn, Yến quân tự nhiên dễ dàng phát hiện. Bởi vậy, Dương Lăng không chút do dự mệnh lệnh đại quân đối với kiến nghiệp thành khởi xướng đánh mạnh. Mà trong thành, Tôn Sách xuất lĩnh 5 vạn đại quân cũng là bén mà không nhọn, điên cuồng tàn sát Tào quân thủ thành binh sĩ. Trong ngoài vây công bên dưới, Tào quân ở đâu là đối thủ, rất nhanh liền bị đánh cho liên tục bại lui. Tôn Sách tiện tay chém chết một tên Tào Tháo, quát to, mở cửa thành ra. Theo Tôn Sách ra lệnh một tiếng, kiến nghiệp tây thành cửa bị mở ra. Ầm ầm ầm. Theo thành cửa mở ra, Triệu Vân mọi người lập tức xuất lĩnh yến quân giết tới, kiến nghiệp cổng thành chính thức rơi vào yến quân trong tay. Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh đại quân, còn không đến cổng thành, liền được cổng thành thất thủ tin tức. Bất đắc dĩ, Hạ Hầu Đôn chỉ có thể xuất lĩnh đại quân, hướng về Tào Tháo vị trí mà đi. Bệ hạ, cổng thành thất thủ mau bỏ đi. Nghe được Hạ Hầu Đôn lời nói, Tào Tháo sắc mặt triệt để đen kịt lại, phí đi lớn như vậy lực, hắn chính là không muốn từ bỏ kiến nghiệp, bây giờ xem ra, nhưng là không thể không đi. Bệ hạ, tiến quân mạnh mẽ, không thể địch lại được, Triệu Vân lui lại, vẫn tới kịp, nếu là tiếp tục trì hoãn, chúng ta e sợ liền rời đi khó khăn. Ký Chí Tài xem Tào Tháo sắc mặt không đúng, liền vội vàng nói. Tào Tháo gật gù, không có quá nhiều do dự, lập tức liền hạ lệnh lui lại. Tào quân lính liên lạc ở kiến nghiệp trong thành 43, thông báo Tào quân tướng lĩnh. Cửa thành phía nam ở ngoài, Tào Nhân xuất lĩnh mấy vạn Tào quân tinh nhuệ, vững vàng khống chế cổng thành. Chu Thái cùng Tưởng Khâm cũng xuất hiện ở đây, nguyên bản bọn họ mới vừa trở lại kiến nghiệp, liền phát hiện toàn bộ kiến nghiệp thành đã đại loạn. Chu Thái trực tiếp chuẩn bị cửa tây trợ giúp, lại bị Tưởng Khâm khuyên bảo. Ở Tưởng Khâm rất rõ ràng, này tất nhiên là Tôn Sách động thủ Tào Tháo bại lui, đang ở trước mắt. Tào Tháo muốn rời khỏi, tất nhiên gặp từ cửa thành phía nam rời đi, liền hai người đi vòng một vòng, đi thẳng đến cửa thành phía nam, liền nhìn thấy Tào Nhân. Tào Nhân tướng quân, bệ hạ đây. Chu Thái mặt mày xám xịt hỏi. Ấu Bình, các ngươi đây là? Tào Nhân một mặt kinh ngạc hỏi, hai gia hỏa này nhưng là phe mình thủy quân thống soái, làm sao sẽ làm thành bộ dáng này, còn ra hiện tại kiến nghiệp thành. Tưởng Khâm thở dài một hơi, đem thủy chiến quá trình nói đơn giản một lần sau bất đắc dĩ nói, chúng ta gấp gáp từ từ đuổi, vẫn là đến chậm một bước, bệ hạ trung quy vẫn bị Tôn Sách này tặc tử cho hỏng rồi đại sự a. Tào Nhân cũng là bất đắc dĩ gật gù, việc này vẫn đúng là không thể trách Tưởng Khâm Chu Thái, nguyên bản kế hoạch của bọn họ không có bất cứ vấn đề gì, phối hợp Chu Du tiêu diệt Thái Mạo xuất lĩnh Dương Châu thủy quân, kết quả ai có thể nghĩ tới Chu Du Tôn Sách là nội gian. Các ngươi cũng rất mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, bệ hạ nên rất nhanh đến. Tào Nhân nói rằng, Chu Thái lắc đầu một cái, nói rằng, mặt tướng lo lắng bệ hạ, trước tiên vào thành đi xem, công dịch, ngươi mà ở đây nghỉ ngơi một chút. Nói, căn bản không chờ Tưởng Khâm cùng Tào Nhân đáp lại, trực tiếp hướng về trong thành chạy đi. Triệu Vân xuất lĩnh 20,000 huyền giáp quân, trực tiếp giết vào trong thành, hắn không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp giết hướng về Tào quân quân doanh. Có điều, cứ việc Triệu Vân tốc độ rất nhanh, còn là đến chậm một bước, làm Triệu Vân đến thời gian, quân doanh trừ một chút đám người ô hợp, Tào quân tinh nhuệ cũng sớm đã rời đi. Triệu Vân không dám chần chờ, tiếp tục dục ngựa hướng về Nam thành phương hướng giết tới. Tào Tháo mang theo hơn 10,000 tinh binh, hội hợp Hạ Hầu Đôn binh mã sau khi, liền bắt đầu hướng nam chạy trốn. Binh mã của hắn tuy nhiều, nhưng là bên trong có rất lớn một phần lính mới, sức chiến đấu đáng lo. Thời khắc mấu chốt, Tào Tháo căn bản không có quản những người đám người ô hợp, mang theo phía sau tinh nhuệ, liền chuẩn bị chạy trốn. Chương 561, Chu Thái chết trận. Ầm ầm ầm. Đột nhiên phía sau truyền đến kỵ binh xung phong âm thanh. Kiến nghiệp trong thành, xuất hiện kỵ binh, rất rõ ràng, nhất định là Yến quân kỵ binh, dù sao, Tào Tháo chiếm lĩnh Giang Đông sau khi, bởi vì thiếu hụt chiến mã, cùng với Giang Đông cũng không thích hợp kỵ binh tác chiến, Tào Tháo dưới trướng, cũng là 5000 hổ báo kỵ mà thôi, bây giờ, này 5000 kỵ chính đang Tào Tháo bên người. Tào Tháo sắc mặt thay đổi, liền nghe đến phía sau có binh sĩ báo cáo, bệ hạ, Yến quân đại đem Triệu Vân, linh binh truy giết tới. Triệu Vân là ai? Vậy cũng là Dương Lăng dưới trướng số một số hai du tướng, mặc dù là lẫn nhau so sánh lữ bố, cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Tào Tháo nhìn một chút bên người trung tướng, không biết nên để ai đi chịu chết. Không sai, ở Tào Tháo xem ra, phái ai đoạn hậu, trên căn bản chính là đi chịu chết. Thủ hạ của hắn, không người là Triệu Vân đối thủ, nhưng là Tào Tháo bên người đại tướng, hầu như đều là Tào gia cùng Hạ Hầu gia du tướng, để ai đi chịu chết, Tào Tháo đều không tiện mở miệng. Ngoại trừ Tào gia cùng Hạ Hầu gia đại tướng, bên người chính là Biện Hỷ, Trương Anh loại này tiểu tướng, đối mặt Triệu Vân, căn bản không đáng chú ý bệ hạ chớ hoảng sợ, Chu Thái đến vậy. Chính đang Tào Tháo do dự không quyết định thời gian, quát to một tiếng từ phía trước truyền đến. Tào Tháo sững sờ, theo mặc dù là đại hỉ, Chu Thái nhưng là có thể cùng Hạ Hầu Đôn ngang hàng dũng tướng, mà trung thành tuyệt đối, có hắn ngăn cản Triệu Vân chốc lát, vẫn không có vấn đề. Bệ hạ, cho mặt tướng một nhánh binh mã, mặt tướng nhất định ngăn trở Triệu Vân. Chỉ chốc lát sau, Chu Thái đã vọt tới Tào Tháo trước mặt. Ấu Bình, Triệu Vân dũng mãnh, ngươi e sợ không phải là đối thủ. Đối mặt Chu Thái xin chiến, Tào Tháo nói rằng, Chu Thái tuy rằng không phải là nhà của hắn tộc tướng lĩnh, mà chỉ là thủy tặc xuất thân, nhưng là từ khi nương nhờ vào tới nay, vẫn đối với hắn trung thành tuyệt đối. Bây giờ muốn mắt thấy Chu Thái vào chịu chết, Tào Tháo vẫn như cũ có chút chần chừ. Bệ hạ yên tâm, mặc dù là chết, mặt tướng cũng sẽ lôi kéo Triệu Vân đồng thời, xin mời bệ hạ đi đầu. Chu Thái kiên định nói rằng, chúa công, Ấu Bình tướng quân một mảnh trung tâm, để hắn đi thôi. Khí chí tài chen miệng nói. Tào Tháo thâm một hơi, nói rằng, trẫm cho ngươi 50,000 binh mã, ngăn trở Triệu Vân hai khắc trung liền có thể. Ấu Bình, trẫm chờ ngươi trở về. Tào Tháo chăm chú nắm lấy Chu Thái hai tay, thật lòng căn dặn. Chu Thái gật gù, vung tay lên, mang theo 50,000 binh mã, liền hướng về Triệu Vân xuất lĩnh huyền giáp quân tiến lên liên tiếp. Triệu Vân, nghe nói ngươi võ nghệ cao cường, ta Chu Thái không phục, hôm nay liền để ta mở mang, tiến quân đại đem thực lực đi. Chu Thái lạnh lạnh nhìn đối diện Triệu Vân. Triệu Vân chỉ là nhìn Chu Thái một ánh mắt, căn bản không cùng hắn phí lời, trực tiếp hạ lệnh, giết. Ra lệnh một tiếng, huyền giáp quân lập tức nhằm phía Chu Thái xuất lĩnh tào quân. Giết. Chu Thái thấy này, cũng là quát to một tiếng, trực tiếp giục ngựa vào tới. Triệu Vân nhận lấy cái chết. Chu Thái đại đao giơ lên thật cao, manh đến hướng về Triệu Vân chém qua khứ. Triệu Vân cũng không cam lòng lạc hậu, trường thương trong tay đâm ra, liền điểm ba súng. Ken ken ken. Chu Thái khí thế hùng hổ một đao, trực tiếp bị Triệu Vân dễ dàng hóa giải. Chu Thái có chút bất ngờ, hắn chưa từng thấy có người có thể dễ dàng như thế hóa giải chính mình toàn lực một đao, mặc dù là Tào quân đệ nhất dũng tướng Hạ Hầu Đôn, muốn hóa giải cũng chỉ có thể liều mạng. Chỉ là Triệu Vân cũng sẽ không để ý tới Chu Thái khiếp sợ, ngăn trở hắn một đao sau khi, Triệu Vân trường thường trong tay không có một chút nào ngừng lại, trực tiếp hướng về Chu Thái đâm tới. Ầm. Chu Thái trở tay chính là một đao chặn lại rồi Triệu Vân trường thương, chỉ là Chu Thái vội vàng một đao, rõ ràng không phải Triệu Vân đối thủ, trực tiếp bị một đòn đánh đuổi. Thịch thịch thịch. Chu Thái một liền lui về phía sau vài bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Triệu Vân cũng sẽ không cho hắn cơ hội, dùng ngựa liền xông ra ngoài, trường thương đâm liên tục, đánh thẳng Chu Thái. Chu Thái cả kinh, muốn chống đối, nhưng là Triệu Vân tốc độ quá nhanh, trường thương biến ảo vô hình, Chu Thái chỉ có thể bảo vệ bộ vị trọng yếu của mình. Phúc. Không có bất kỳ bất ngờ, Triệu Vân trường thương mạnh mẽ đâm vào Chu Thái cánh tay trái bên trên, lập tức hắn thu hồi trường thương, dùng ngựa mà qua. Chu Thái phảng phất không có bất kỳ cảm giác bình thường, lập tức quay đầu ngựa lại, lại lần nữa giết hướng về Triệu Vân. Ầm ầm ầm. Hai người không ngừng giao thủ, bọn họ binh lính dưới quyền cũng đụng vào nhau, có điều Chu Thái xuất lĩnh tuy rằng cũng là tinh nhuệ tào quân, nhưng là cùng huyền giáp quân lẫn nhau so sánh, nhưng là khác nhau một trời một vực. Mới vừa giao thủ, Chu Thái xuất lĩnh tào quân liền bị huyền giáp quân đè lên đánh. Chu Thái âm thầm sốt ruột, nhưng là bản thân của hắn tình huống cũng không khá hơn chút nào. Theo thời gian chuyển rời, Chu Thái trên người đã vài nơi bị thương, tuy rằng cũng không phải là vết thương chí mạng, cũng không ảnh hưởng Chu Thái sức chiến đấu, nhưng là Chu Thái phi thường rõ ràng chính mình tuyệt không là Triệu Vân đối thủ. Nếu không có hắn không sợ chết chiến đấu, sợ là sớm đã bị Triệu Vân đánh bại. Triệu Vân cũng mặc kệ Chu Thái đang suy nghĩ gì, dùng ngựa liền giết hướng về Chu Thái. Trường thương trong tay không ngừng đâm ra, chiêu nào chiêu nấy đến thẳng Chu Thái chỗ yếu, Chu Thái chỉ có thể không ngừng vùng vẫy đại đao, liều mạng chống đối Triệu Vân công kích. Phốc phốc phốc. Bất luận Chu Thái cố gắng như thế nào, nhưng là vết thương trên người cũng đang không ngừng tăng cường, vết thương cũng là máu me đồng địa. Triệu Vân nhìn toàn thân là thương nhưng sinh long hoạt hổ Chu Thái, âm thầm nhíu nhíu mày. Trường thương trong tay lại lần nữa gia tốc, không ngừng tấn công về phía Chu Thái hạ bàn. Chu Thái thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhấc theo đại đao chống đối. Ầm ầm ầm. Lại là mấy hiệp quá khứ, Chu Thái mới vừa đẩy lùi Triệu Vân một thương, đang muốn thở ra một hơi, đột nhiên, một luồng nguy hiểm cảm giác kéo tới. Chu Thái kinh hãi, đang muốn ngẩng đầu, nhưng là phốc. Triệu Vân trường thương chuẩn xác đánh trúng cổ họng của hắn, mặc dù là đánh không chết Chu Thái, tiết hầu bị xuyên thủng, cả người cũng trực tiếp đình chỉ sở hữu động tác, sững sờ nhìn đối diện Triệu Vân. Triệu Vân mới vừa không ngừng công kích hắn hạ bản, chính là vì này một đòn giết chết một thương. Ở thực lực tuyệt đối dưới, Chu Thái tuy rằng anh dũng, nhưng cũng cuối cùng chạy không thoát. Giết Chu Thái sau khi, Triệu Vân trên mặt né qua một tia tức hận, người này vũ dung hơn người, nếu là thu phục, tiến quân tất nhiên lại nhiều một viên đại tướng. Nhưng là, Triệu Vân rõ ràng, Chu Thái như vậy trung nghĩa người, trên căn bản không thể đầu hàng, bởi vậy, vì truy sát Tào Tháo, Triệu Vân trực tiếp rơi xuống tử thủ, đem Chu Thái một đòn giết chết. Giết Chu Thái sau khi, Triệu Vân trực tiếp dục ngựa giết vào Tào quân bên trong, trường thương lấp lóe điên cuồng thu gặt Tào quân binh sĩ tính mạng. Nguyên bản liền bị Huyền Giáp quân đè lên đánh Tào quân, ở đại tướng Chu Thái chết trận sau, càng thêm không thể tả, hoàn toàn không phải yến quân đối thủ. Mấy người bắt đầu tứ tán thoát thân, mấy người thì lại bắt đầu quỳ xuống đất đầu hàng. Chỉ có chút ít Tào quân vẫn như cũ đang điên cuồng đối kháng Huyền Giáp quân, nhưng là chút ít Tào quân đối mặt Triệu Vân cùng Huyền Giáp quân, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ trong chốc lát, 5 vạn Tào quân liền bị giết tán. Chương 562, Tào Tháo chạy trốn. Chu Thái chết trận, xác thực cho Tào Tháo tranh thủ đầy đủ chạy trốn thời gian. Làm Triệu Vân giết tán Chu Thái binh mã sau khi, muốn phải tiếp tục truy kích Tào Tháo, nhưng là đã không kịp. Lúc này, Tào Tháo đã sớm rời đi Kiến Nghiệp Thành, hướng về Nam Châu phương hướng, chạy như điên. Đối với này, Triệu Vân không thể làm gì. Dương Lăng đúng là không có trách tội Triệu Vân, Tào Tháo chạy trốn, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ. Dù sao, Tào Tháo không phải người bình thường, không dễ như vậy giết chết. Bệ hạ, mặt tướng vô năng, không bằng để mặt tướng tiếp tục xuất quân, truy sát Tào Tháo. Triệu Vân một mặt xấu hổ nói rằng. Dương Lăng lắc đầu một cái, nói rằng, Tử Long không cần như vậy còn cô quân truy sát Tào Tháo, càng không thể lấy, mặc dù là Huyền Giáp quân sức chiến đấu mạnh mẽ, có điều, vẹn vẹn hai và người, chỉ sợ cũng phải trúng rồi Tào Tháo quỷ kế. Chuyện này, Triệu Vân không cách nào phản bác. Dương Lăng cười nói, không sao, Tào Tháo không thể cứu vãn, ta quân trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đại quân xuôi nam, Tào Tháo chắc chắn phải chết. Triệu Vân gật gù, cũng không nói thêm nữa. Bá phủ, lần này, ta quân có thể cấp tốc đánh bại Tào Tháo, ngươi không thể không kể công, chấm sẽ không quên công lao của ngươi. Dương Lăng nhìn về phía Tôn Sách, cười nói, bệ hạ vặn eo mà tướng không dám nhận. Tôn Sách hơi thi lễ, mở miệng nói rằng, Dương Lăng biết Tôn Sách trong lòng còn có chút khúc mắc, cười nói, bá phủ lần này sau khi, ta đại yến thủy quân sẽ tiến hành gây dựng lại, thủy quân cùng hải quân toàn bộ một lần nữa thành lập, chấm dự định, sau này hải quân sẽ chia làm Đông Hải hạm đội, Nam Hải hạm đội, mà ngươi cùng Chu Du đều sẽ tiến vào Nam Hải hạm đội, ngươi vì là Nam Hải hạm đội đại đô đốc còn phó đô đốc, thì lại vì là Chu Du cùng Thái Mạo hai người. Tôn Sách sững sờ, không nghĩ đến, Dương Lăng lại gặp cho hắn độc lập lĩnh quân cơ hội, hơn nữa rất rõ ràng, Nam Hải hạm đội hẳn là chỉnh hợp Kinh Châu, Dương Châu cùng dưới trướng hắn thủy quân sau khi tổ hợp lên một đại hạm đội. Này không phải là một luồng tiểu nhân sức mạnh. Đa tạ bệ hạ, có điều, mặt tướng mới vừa nương nhờ vào, một bước leo lên cao như thế vị, e sợ còn lại chư tướng không phục. Tôn Sách suy nghĩ một chút nói rằng, Dương Lăng lắc đầu một cái, nói rằng, bá phủ ngươi tuy rằng quy thuận ta quân thời gian hơi ngắn, nhưng là, lần này, tiêu diệt Tào Tháo, ngươi lập xuống đại công, nhường ngươi trở thành Nam Hải hạm đội đô đốc, chư tướng đều sẽ không có ý kiến. Chuyện này, đa tạ bệ hạ. Tôn Sách không có cự tuyệt nữa, nếu Dương Lăng tin tưởng hắn, Tôn Sách cũng có tự tin, có thể mang thật Nam Hải hạm đội. Dương Lăng thỏa mãn gật gù. Để Tôn Sách chỉ huy Nam Hải hạm đội, là hắn đắn đo suy nghĩ kết quả, bây giờ, toàn quốc sắp thống nhất, thủy sư hạm đội đã vô dụng, bởi vậy, Dương Lăng liền dự định đem thủy sư hạm đội cải biến thành hai chi hải quân. Thái sử Từ cũng không muốn chỉ huy hải quân, cái này Dương Lăng là biết đến, trước đây không có thích hợp nhân thủ, Dương Lăng mới không thể không để Thái sử Từ đi chỉ huy hải quân, bây giờ, chỉnh biên thủy sư sau khi, Dương Lăng chuẩn bị để Cam Linh tiếp nhận Thái sử Từ, chỉ huy Đông Hải hạm đội. Cho tới Thái sử Từ, Dương Lăng tự nhiên có sắp xếp, Dương Châu đại đô đốc vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, còn Nam Châu đại đô đốc, Dương Lăng dự định để Ngụy Duyên tới làm. Bệ hạ, chúng ta ở trong đại lao phát hiện lượng lớn Giang Đông các gia tộc lớn người. Giả Hủ lúc này đi vào, đối với Dương Lăng nói rằng. Dương Lăng gật gù, nói rằng, những người này đã bị Tào Tháo xét nhà, Văn Hỏa, ngươi cảm thấy thôi, ứng nên xử lý như thế nào? Giả Hủ nơi nào không hiểu Dương Lăng ý tứ, liền vội vàng nói, bệ hạ, những người này đã cửa nát nhà tan, ở lại hán địa, e sợ bị trở thành ăn mày hoặc là lưu dân, thần kiến nghị, đem bọn họ đưa đến Uy Đảo. Dương Lăng gật gù, nói rằng, xác thực không tệ, đã như vậy, cứ làm như thế đi. Nặng. Giả Hủ đáp một tiếng. Tôn Sách liền vội vàng nói, bệ hạ, Nô Quận Trưng gia, Lục gia, Cố gia cùng Chu gia cũng không cùng Tào Tháo đồng tâm, không biết có thể không? Tôn Sách còn chưa nói hết, Dương Lăng liền vung vung tay, cười nói, bá phủ, chớ biết, ngươi Tôn gia cùng Nô Quận tứ đại gia tộc ngọn nguồn thâm hậu, có điều, ta đại yến đối với thế gia chính sách, ngươi cũng có thể có hiểu biết, đại yến là không thể để bọn họ tiếp tục làm mưa làm gió, đi đến Uy Đảo, tuy rằng khổ một chút, nhưng là gia tộc của bọn họ dù sao có thể sinh tồn được, bá phủ ngươi liền không cần nói nữa. Mặt tướng tuân chỉ. Tôn Sách bất đắc dĩ đáp một tiếng, ngẫm lại Dương Lăng nói tới cũng không sai, tuy rằng Uy Đảo không là địa phương tốt gì, nhưng là tổng so với diệt tộc cường đi. Dương Lăng gật gù, tiếp tục nói, đợi được hải quân chỉnh hợp xong xuôi, cũng là thời điểm hoàn toàn diệt Uy Đảo trên những người nước nhỏ. Bây giờ, Dã Mạ Tại Quốc cùng Cẩu Nô Quốc vẫn không có triệt để diệt vong, đại yến cũng chỉ là chiếm lĩnh lấy Thạch Kiến Sơn làm trung tâm cái kia mảnh lãnh thổ. Cho tới nay, Dương Lăng đều chỉ là để Dã Mạ Tại Quốc cùng Cẩu Nô Quốc cho căn chó, vẫn chưa vận dụng sức mạnh của chính mình đi diệt Uy Đảo, bây giờ cũng là thời điểm đem triệt để diệt vong, đem Uy Đảo nhập vào Đại Yến. Đón lấy chiến tranh, Dương Lăng cũng không có tự mình tham dự, mà là giao cho Hoàng Trung cùng Triệu Vân hai người, để bọn họ xuất lĩnh đại quân tiếp tục xuôi nam, hướng dẫn toàn bộ Nam Châu. Mà hắn thì lại xuất lĩnh đại quân trở về Yến Kinh đi tới. Mới vừa trở lại Yến Kinh, một cái nghị đề liền đặt tại Dương Lăng trước mặt. Đại trên triều hội, từ thứ đưa ra, Đại Yến đã nhất thống thiên hạ, Yến Kinh vị trí quá lệch, không thích hợp thành tiểu thủ đô. Dương Lăng cũng ý thức được vấn đề này, hậu thế Bắc Kinh mặc dù là thiên triều thủ đô, nhưng là đó là ở hơn 1000 năm sau, bây giờ thời đại này, giao thông là hậu, Yến Kinh vị trí địa lý, xác thực là không thích hợp lắm thành tiểu thủ đô. Nguyên Trực, nếu ngươi đưa ra vấn đề này, trong lòng có thể có vị trí thích hợp. Dương Lăng không nhịn được hỏi. Thực, trong lòng hắn nắm chắc, Trung Nguyên tuy rằng kinh nghiệm lâu năm chiến loạn, bị phá hỏng nghiêm trọng, nhưng là bất luận người nào đều không thể phủ nhận, Trung Nguyên vẫn cứ là thiên hạ trung tâm, chân chính thích hợp lập thủ đô, vẫn là Lạc Dương. Quả nhiên, từ thứ trước tiên nói, bệ hạ, Lạc Dương chính là thiên hạ trung tâm, mà Lạc Dương hoàng cung cũng đã tu sửa xong xuôi, ta hướng nếu là rời đô Lạc Dương, cũng sẽ không tiêu tốn quá nhiều, mà lấy Lạc Dương vì là đều, càng thêm dễ dàng cho nắm giữ thiên hạ. Từ thứ dứt tiếng, Quách Gia, Giả Hủ mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Tuân Du ra khỏi hàng nói, bệ hạ, Lạc Dương cổ xưa, thần cho rằng có thể tại Trung Nguyên hưng tu một tòa đại thành, thành tựu đô thành, Dự Châu Hứa huyện liền phi thường thích hợp. Dương Lăng đăm chiêu nhìn Tuân Du một ánh mắt, lắc đầu nói, công đạt, thiên hạ tuy rằng thống nhất, nhưng là ta Đại Yến cũng không phải là thiên hạ vô địch, Đại Yến ở ngoài còn có thật nhiều kẻ địch tồn tại, tân tu một tòa đô thành tiêu hao quá lớn, phi thường không thích hợp. Tuân Du sững sờ, vội vã bái nói, bệ hạ nói đúng lắm, thần xấu hổ. Dương Lăng gật gù, cũng không có nhiều lời, hắn phi thường rõ ràng Tuân Du vì sao đưa ra Hứa huyện này, cùng hậu thế Tào Tháo đem đô thành định ở Hứa Xương gần như. Có điều Dương Lăng không phải Tào Tháo, không cần dựa vào Dĩnh Xuyên sĩ tộc, tự nhiên không thể đáp ứng. Chương 563, Lưu Bị đến thân độc. Cuối cùng Dương Lăng vẫn là đồng ý rời đô Lạc Dương sự, từ thứ cũng không có tư tâm, mà là chân tâm vì là Đại Yến cân nhắc, Dương Lăng không có lý do gì từ chối. Có điều vì dễ dàng cho khống chế thiên hạ, Dương Lăng ở rời đô Lạc Dương đồng thời còn tuyên bố đem Yến Kinh thành tựu Đại Yến Bắc Kinh, kiến nghiệp vì là Đại Yến Nam Kinh. Nói cách khác, Đại Yến ngoại trừ thủ đô Lạc Dương ở ngoài lại nhiều hai tòa đô thành, đồng thời Dương Lăng thiết lập hai tòa kinh đô phụ, cũng không phải là trang trí mà là thành tựu Lạc Dương phụ trợ, mục đích chính là vì dễ dàng cho khống chế toàn quốc. Yến Kinh cùng kiến nghiệp không chỉ có là kinh đô phụ, còn có thể đóng quân đại quân, lấy này khống chế toàn quốc. Rời đô là một cái phức tạp quá trình, từ khi Dương Lăng tuyên bố thiên cũng bắt đầu, Yến Kinh các cấp cơ cấu liền bắt đầu chậm rãi hướng về Lạc Dương di chuyển, mãi đến tận cầu tháng sau, Dương Lăng mới mang theo chính mình hậu cung cùng triều đình quan to, chính thức rời đô Lạc Dương. Lúc này, thiên hạ đã chân chính thống nhất, ở Hoàng Trung cùng Triệu Vân Giang Đông công kích dưới, Tào Tháo trực tiếp lui ra Hán địa, đi đến Phù Nam quốc, bắt đầu đối với Phù Nam quốc khởi xướng công kích. Đại Yến hai đại hải quân hạm đội cũng triệt để chỉnh hợp xong xuôi, Cam Ninh xuất lĩnh Đông Hải hạm đội bắt đầu công kích Uy Đảo cầu Nô quốc. Hành động này rất được Dạ Mạ Tại quốc nữ vương Hỉ Mị cổ hoan nghênh, nhưng là để Hỉ Mị cổ thổ huyết chính là Cam Ninh không chỉ có công kích cầu Nô quốc, liền bọn họ Dạ Mạ Tại quốc cũng không có buông tha tương tự chịu đến công kích. Đến lúc này, Hỉ Mị cổ cuối cùng đã rõ ràng rồi, Đại Yến căn bản không có buông tha Uy Đảo ý tứ, đây là muốn để người Uy diệt vong, triệt để chiếm lĩnh Uy Đảo. Dưới sự bất đắc dĩ, Dạ Mạ Tại quốc cùng cầu Nô quốc liên hợp lại, cộng đồng chống đối Đại Yến công kích. Chỉ là hai nước chiến tranh đã chảy máu quá nhiều, toàn bộ Uy Đảo sức mạnh mất giá rất nhiều, mặc dù là liên hợp ở Yến quân công kích dưới cũng hoàn toàn không có sức phản kháng, bị Yến quân đánh cho liên tục bại lui. Những người bị Dương Lăng đi đẩy Uy Đảo gia tộc lớn đã hành động lên, bọn họ tổ chức tư quân bắt đầu công kích người Uy, cướp đoạt bọn họ tài vật, nữ nhân. Đây là Dương Lăng ngầm đồng ý, làm là thứ nhất phê di chuyển man hoang khu vực người, nhất định phải có đầy đủ tính chất công kích mới có thể đứng ổn gót chân. Dương Lăng sau khi còn dự định để người Hán bước chân bước lên Châu Mỹ đây, chỉ cần để những người này nếm trải công kích thổ dân ngon ngọt, tương lai Châu Mỹ bị phát hiện sau khi, Dương Lăng lại đem Châu Mỹ mỏ vàng tuyên truyền đi, những người này tất nhiên gặp xem nghe thấy được mùi tức con ruồi bình thường, chính mình nào tới. Cho tới Uy Đảo, nói là đi đầy địa phương của bọn họ, không bằng nói là Dương Lăng cho bọn họ luyện tập. Thậm chí, Yến quân còn sẽ bán ra một ít trang bị cho bọn họ, thuận tiện những người này công kích người Uy, tăng cao sức chiến đấu của bọn họ. Đương nhiên, Dương Lăng cũng không thể không hạn chế phóng túng những người này, để tránh khỏi những người này thí chủ, hết thảy đều nhất định phải nắm giữ ở một cái độ. Mặt khác, thống nhất toàn quốc sau khi, Dương Lăng bắt đầu chỉnh đốn toàn quốc binh mã, cắt giảm bộ phận bộ binh, bắt đầu quy mô lớn phát triển kỵ binh sức mạnh. Thế giới tứ đại đế quốc, ngoại trừ Đại Yến, mặt khác Tam quốc, khoảng cách đều rất xa, không có lượng lớn kỵ binh rất khó đánh bại bọn họ. Hậu thế đại đường mạnh mẽ sao? Nhưng là, ở Tây vực đối mặt Hắc Y đại thực, vẫn như cũ chiến bại. Cũng không phải là đại đường không bằng Hắc Y đại thực mạnh mẽ, chỉ là bởi vì Tây vực khoảng cách đại đường quá xa, binh lực không đủ, đại đường nếu là có lượng lớn kỵ binh, tùy tiện phái ra một nhánh, đều không đến nỗi bại bởi Hắc Y đại thực. Dương Lăng cũng sẽ không thỏa mãn với Hán địa, nếu xuyên việt đến, đến rồi, đương nhiên phải chinh phục thế giới, tất cả những thứ này đều tiền đề, chính là nắm giữ lượng lớn kỵ binh, sau đó, Dương Lăng gặp như dân tộc du mục bình thường, mang theo kỵ binh, vội vàng dây bỏ, giết hướng về phương Tây. Một bên khác hậu thế A Tam bán đảo Đông Bắc bộ Lưu Bị một mặt hề vải nhìn về phía trước rộng lớn lục địa. Ngay ở mới vừa, Lưu Bị mang theo lượng lớn binh mã cùng người man, rốt cục xuyên qua rồi Nam Trung mênh mông rừng rậm nguyên thủy, đi đến hậu thế A Tam bán đảo. Bệ hạ, đã tra rõ ràng khoảng cách nơi này không xa, liền có một cái nước nhỏ, tên là Văn Giả, lại hướng Tây. Nhưng là một cái tên là Ma Yết Đa quốc gia, sau đó chính là một cái tên là Tốn Giả Vương Triều quốc gia, có điều, quốc gia này tuy lớn, nhưng là đã xuống dốc, các nơi đều nằm ở cắt cứ trạng thái, trung ương căn bản vô lực khống chế, trên thực tế đã cùng thời Xuân Thu chiến quốc Trung Nguyên không khác. Bàng Thống đem mới vừa điều tra đến tin tức, cùng Lưu Bị từng cái nói rồi một lần. Lưu Bị nhất thời đại hỉ, cười nói, không nghĩ tới, này Thân Độc lại hỗn loạn như thế, đã như thế, ta quân muốn đặt chân, liền tương đương dễ dàng Sĩ Nguyên, lấy ngươi xem ra, chúng ta nên từ nơi nào bắt đầu? Bàng Thống cười nói, vậy hạ, cái này Tốn Giả Vương Triều đã từng cũng là một cái đại quốc, bây giờ Văn Giả, Ma Yết Đà các nước, thực đều là từ bên trong phân liệt đi ra, bây giờ Tốn Giả Vương Triều tuy rằng trên danh nghĩa còn tồn tại, có điều, trên thực tế, thừa nhận nó, chỉ có một ít nhỏ yếu chư hầu, chân chính mạnh mẽ, đã sớm độc lập đi ra, không còn thừa nhận cái này vương triều, nó cũng không có hoàng đế, chỉ có một cái liên hợp hội nghị, cùng những người thành nhân Tốn Giả Vương. Triều chư hầu thương nghị đại sự, thần kiến nghị, chúng ta trước tiên từ chinh phục Văn Giả bắt đầu, trước tiên ở bán đảo đặt chân, sau đó chậm rãi mở rộng. Sĩ Nguyên nói có lý, cái này Văn Giả quốc thực lực làm sao? Lưu Bị gật gù, khá là tán đồng nói rằng, bệ hạ, căn cứ tin tức, cái này Văn Giả quốc phạm vi cũng không lớn, khả năng cũng thì tương đương với Đại Hán một cái phổ thông quận, có điều, nhân khẩu đông đảo, có người nói có hơn 40 vạn, thực lực tuy rằng không bằng ta quân, có điều, cũng không thể khinh thường. Bàng Thống suy nghĩ một chút nói rằng, đã như vậy, ngươi có thể có biện pháp đối phó. Lưu Bị hỏi lần nữa. Bàng Thống cười nói, ta quân ở trong tối, quân địch ở minh, muốn đối phó, thực cũng không khó khăn, bệ hạ, ta quân có thể chia làm hai bộ, một phần lấy Chu Thương tướng quân dẫn đầu, tập kết 2 vạn binh mã, còn lại đại quân thì lại ẩn giấu đi, có thể để Chu Thương tướng quân phái ra binh mã, không ngừng tập kích Văn Giả quốc thành trì, cướp bóc vật tư. Văn Giả quốc nhận được tin tức, tất nhiên sẽ phái người điều tra, một khi phát hiện Chu Thương chỉ có 2 vạn người, kẻ địch nhất định ngưng đại quân đến đây vây quét, đến lúc đó ta quân chủ lực dễ ra, đem Văn Giả quốc đại quân tiêu diệt, sau đó nhanh chóng công chiếm Văn Giả quốc thổ địa, thì lại đại sự thành rồi. Thiện, cứ làm như thế đi, Nguyên Phúc, ngươi có thể rõ ràng quân sư ý tứ. Lưu Bị đại hỉ, trực tiếp đánh nhịp nói. Chu Thương cười nói, vậy hạ yên tâm, mặt tướng rõ ràng, nhất định đem này Văn Giả quốc chủ lực dụ dỗ đi ra. Ha ha, được. Đã như vậy, Nguyên Phúc ngươi nghỉ ngơi một ngày, liền lĩnh quân lên đường đi. Lưu Bị cười nói, vậy hạ, mặt tướng không cần nghỉ ngơi, vậy thì lĩnh quân xuất phát. Chu Thương chắp tay nói. Lưu Bị suy nghĩ một chút, nói rằng, vẫn là nghỉ ngơi một ngày đi, các tướng sĩ cũng cần nghỉ ngơi một hồi mà khác, còn cần cho các ngươi chuẩn bị một ít lương khô. Chu Thương suy nghĩ một chút, liền gật gù, không có ở kiên trì lập tức xuất phát. Chương 564, Văn Giả quốc. Sau một ngày, Chu Thương xuất lĩnh 2 vạn đại quân, rời đi Lưu Bị đại bộ đội, tiếp tục hướng về Văn Giả quốc cảnh bên trong tiến quân. Nơi đi qua nơi, Chu Thương còn như thổ phỉ bình thường, đem gặp phải Văn Giả người toàn bộ giết chết, sở hữu hữu dụng vật tư toàn bộ cướp sạch, thậm chí, một số thời khắc còn có thể đem thành trì tiêu hủy. Như vậy hành vi, tự nhiên rất nhanh gây nên Văn Giả quốc chú ý. Văn Giả Vương Ạ bị ngươi giận dữ, phái ra lượng lớn thám báo, điều tra Chu Thương mọi người tin tức. Khi biết Chu Thương nắm giữ 2 vạn binh mã, mà cực có thể tới tự phương Bắc một cái nào đó trong truyền thuyết đế quốc thời gian, Ạ bị ngươi có chút chần chờ lên. Chú, Bangladesh khu vực đã từng thời gian dài có châu Á nhân chủng ăn ra, bởi vậy, đối với Đại Hán cũng là hơi có nghe thấy. Đại vương, nước ta cùng trong truyền thuyết Đại Hán cách xa nhau xa xôi, Đại Hán quân đội chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nước ta trên đất, thần hoài nghi, nhánh quân đội này khả năng là một nhánh từ Đại Hán trốn chạy đến phản loạn. Văn Giả quốc tể tướng Đa Dạo nói rằng, ngươi là nói, đây là một nhánh phản quân. Nhưng là, dòng dã 2 vạn người phản quân, cường đại như thế, tại sao lại không xa vạn dặm chạy trốn tới nước ta? Ạ bị ngươi có chút nghi ngờ hỏi. Đa Dạo cười khổ nói, đại vương, 2 vạn người tuy nhiều, nhưng là, ở cái kia ở trong truyền thuyết đế quốc trước mặt, chỉ là 2 vạn người, khả năng liền con kiến cũng không bằng, thần sở dĩ hoài nghi bọn họ là phản quân, đều là nhân hành vi, trong truyền thuyết, Đại Hán chính là lễ nghi chỉ bằng, cùng ta quốc cách mênh mông biển rừng, lại không nói cái kia trong truyền thuyết Đại Hán quân đội, có thể không thể xuyên qua biển người mênh mông, đến nước ta. Mặc dù là thật sự có thể, nước ta luôn luôn cùng Đại Hán không cùng xuất hiện, bọn họ vì sao công kích nước ta? Càng là đối với phổ thông bình dân bách tính ra tay. Ở thần xem ra, bọn họ chi sở dĩ như vậy, nhất định chính là cướp bóc vật tư, bởi vậy, thần dám kết luận, này tất nhiên là một nhánh từ Đại Hán trốn ra được phản quân. Nghe Đạ Dạo phân tích, Ạ Bị ngươi gật đầu liên tục, cảm thấy đến phi thường có lý, bọn họ đối với Đại Hán hiểu rõ phi thường ít ỏi, thậm chí, đến hiện tại, bọn họ cũng không biết Đại Hán đã diệt vong. Đạ Dạo, lấy ngươi xem ra, chúng ta nên làm sao ứng đối? Ạ Bị ngươi suy nghĩ một chút hỏi. Đạ Dạo cười nói, đại vương, Đại Hán có câu nói, gọi là tiên lễ hậu binh, đã như vậy, chúng ta cũng có thể làm như vậy, thần cho rằng, có thể trước tiên phái người cho bọn họ đưa một nhóm vật tư, khuyên rời đi nước ta, thậm chí, thay ta quốc công kích một hồi Ma Yết Đà, đồng thời, điều động đại quân, nếu là đối phương không chịu rời đi, nước ta liền nên lấy thế lôi đỉnh, đem tiêu diệt. Ạ bị ngươi cao mày nói, chỉ là 2 vạn binh mã, liền dám ở nước ta đốt cháy và cướp bóc, chúng ta còn muốn cho bọn họ đưa vật tư. Ạ bị ngươi phi thường không hiểu, Văn Giả quốc tuy rằng không lớn, nhưng là, nắm giữ 400.000 nhân khẩu bọn họ, cũng cũng có mấy vạn đại quân. Hoàn toàn không cần thiết sợ chỉ là 2 vạn người Hán quân đội. Bởi vậy, đối với Đạ Dạo đề nghị, Ạ Bị ngươi hơi nghi hoặc một chút không rõ. Đạ Dạo cười nói, đại vương, nước ta tuy rằng không sợ này 2 vạn quân Hán, nhưng là muốn tiêu diệt đối phương, cũng tất nhiên tiêu tốn rất lớn đánh đổi. Đã như vậy, nếu như có thể lấy một ít lương thực để rời đi, chúng ta cớ sao mà không làm? Huống hồ, nếu để cho bọn họ đi theo Ma Yết Đà liều mạng, đối với nước ta, tiêu diệt Ma Yết Đà cũng là đại đại có lợi. Chỉ cần Ma Yết Đà bị nước ta chiếm đoạt, toàn bộ Tốn Giả Vương triều cửu thổ, ngoại trừ bị Quý Xương chiếm lĩnh cái kia bộ phận, còn có mặt Nam Bách Thừa Vương triều. Còn lại lãnh thổ, tận quy đại vương sở hữu, đến lúc đó, nước ta sắp trở thành cùng Bách Thừa cùng Quý Xương sánh vai cùng nhau cường quốc, cớ sao mà không làm? Ạ bị ngươi sáng mắt lên, chiếm đoạt Tốn Giả Vương triều cựu thổ, vẫn là giấc mộng của hắn, nhưng là, Ma Yết Đà thực lực cùng Văn Giả gần như, hai nước kiềm chế lẫn nhau, dẫn đến hai nước ai đều không thể chiếm đoạt những người thế lực nhỏ, triệt để lớn mạnh lên. Đã như vậy, tể tướng có thể đại bản vương đi một chuyến, nếu là thật có thể để này chi quân hắn làm việc cho ta, nói không chắc, bọn họ liền sẽ trở thành đánh vỡ nước ta cùng Ma Yết Đà cân bằng then chốt. A Bỉ ngươi mừng lớn nói. Đại vương anh minh. Đa Giảo cũng không có từ chối, trực tiếp đồng ý sau đó, Đa Giảo điều động mấy ngàn binh mã, áp giải một nhóm lương thảo, trực tiếp hướng về Chu Thương đại quân vị trí mà đi. Chu Thương nhìn mặt trước cháy hừng hực đại hỏa, đăm chiêu. Bẩm báo tướng quân, có một nhánh quân địch chính đang hướng về ta quân tiếp cận. Chính đang Chu Thương ý nghĩ kỳ quái thời gian, một người thám tử vội vã mà tới. Quân địch có bao nhiêu người? Chu Thương hơi nhướng mày, hỏi. Khởi bẩm tướng quân, ước chừng mấy ngàn. Thám tử như thực chất trả lời. Chu Thương chân mày nhíu chặt hơn, không biết những này man di muốn làm cái gì. Chỉ chốc lát sau, Chu Thương mở miệng nói, truyền lệnh xuống, đại quân liệt trận, chuẩn bị nên địch. Nặng. Bất luận kẻ địch muốn làm cái gì, liệt trận nên địch tổng không có vấn đề. Không lâu sau đó, Đạ Giảo mang theo mấy ngàn binh sĩ xuất hiện ở Chu Thương trước mặt. Bọn ngươi người phương nào? Chu Thương cầm trong tay đại đao, liệt với quân trận phía trước nhất, lạnh lạnh hỏi. Tướng quân không cần căng thẳng, tại hạ là Văn Giả quốc tể tướng Đạ Giảo, chính là phụng ta vương chi mệnh, đến đây cho tướng quân đưa lương thảo tiếp tế. Đạ Giảo chỉ lo phát sinh hiểu lầm, liền vội vàng nói. Chu Thương một mặt choáng váng. Chính mình nhưng là một đường vào nhà cướp của tới được, trong lúc thậm chí thiêu hủy mấy tòa Văn Giả quốc thành nhỏ. Những người này không chỉ không vây quét chính mình, trái lại cho mình đưa tới lương thảo. Man Di đều tốt như vậy sao? Ngươi là đến cho bổn tướng quân đưa lương thảo? Chu Thương sắc mặt quái lạ hỏi. Đa Giảo gật gù, cười nói, tướng quân một đường cướp bóc, nói vậy là thiếu hụt lương thảo gây nên, bởi vậy, ta lệnh vua tại hạ cho tướng quân đưa tới một nhóm lương thảo, thỉnh tướng quân xuất binh lên phía bắc, rời đi nước ta cương vực. Chu Thương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai, những người này là dự định đưa một nhóm lương thảo, phái chính mình rời đi. A Chu Thương cười híp mắt nói rằng, nếu là bổn tướng quân không chịu rời đi đây. Đa Giảo hơi nhướng mày, lại lần nữa nói rằng, tướng quân, tại hạ là mang theo thành ý mà đến, lần này, tại hạ mang đến lương thảo, đầy đủ tướng quân này 20,000 người một tháng sử dụng. Ở nước ta Tây Bắc Bộ, có một quốc gia, tên là Ma Yết Đà, quốc chi phú, cách xa ở nước ta bên trên, thỉnh tướng quân nhận lấy đám này lương thảo, đi đến Ma Yết Đà, cứ như vậy, chúng ta hai bên, hay là có thể trở thành bằng hữu. Ha ha, các ngươi những này man gì, cũng thật là tự cho là à, chỉ là một điểm lương thảo, liền muốn lợi dụng bổn tướng quân, đi đối phó các ngươi kẻ địch. Làm sao, các ngươi cho rằng, bổn tướng quân là kẻ ngu si? Chu Thương cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói. Đa Giảo cao mày nói, tướng quân, ta vương mang theo thành ý mà đến, thỉnh tướng quân suy nghĩ tỉ mỉ, phải biết, ta quân sức mạnh, cách xa ở tướng quân bên trên, nếu là tướng quân không muốn làm bằng hữu của chúng ta, như vậy, các ngươi cho rằng, chính mình còn có thể rời đi nước ta sao? Chương 565, đại quyết chiến. Nghe được đến La Uy hiếp, Chu Thương cười lạnh nói, đã như vậy, bổ tướng quân vẫn đúng là muốn nhìn một chút, các ngươi những này man di nước nhỏ, có thể làm khó dễ được ta. Giết cho ta. Nói xong, Chu Thương trực tiếp xuất quân giết tới. Đa Giảo không nhịn được thầm mắng một tiếng, cái quái gì vậy, đây cũng quá không nói võ được chứ. Chính mình nhưng là đến đưa lương thực, ngươi lại một lời không hợp liền đấu võ. Nhưng là, thầm mắng vi thầm mắng, Đa Giảo cũng không có cách nào, hắn vội vã lùi về sau, để phe mình đại quân đội lên đi đến. Giết. Chu Thương cũng mặc kệ nhiều như vậy, vọt thẳng vào Văn Giả quốc binh sĩ bên trong, vung vẩy đại đao, bắt đầu không ngừng đánh chết Văn Giả quốc binh sĩ. Giết. Mấy ngàn Văn Giả quốc binh sĩ, đối mặt Chu Thương cùng 20,000 quân Hán, không có chút sức chống cự nào, bị đánh cho liên tục bại lui. Tể tướng, ta quân không phải quân Hán đối thủ, mau bỏ đi đi. Một cái Văn Giả tướng lĩnh một mặt lo lắng nói rằng. Đa Giảo tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hắn là đến đưa lương thực, kết quả không nghĩ đến, người hắn này thổ phỉ, không nói hai lời, trực tiếp liền mở giết. Đưa tay đều không đánh người mặt tươi cười, huống chi chính hắn một cái tặng lễ. Chỉ là, mắt thấy phe mình binh sĩ bị giết đến liên tục bại lui, Đa Giảo cũng không dám dừng lại lâu, hắn quay đầu ngựa lại, liền hướng phương xa phóng đi. Mấy chục hộ vệ đi sát đằng sau ở Đa Giảo phía sau, dùng ngựa nhằm phía phương xa. Thấy Đa Giảo chạy trốn, Văn Giả quốc binh sĩ càng thêm không thể tả, hoặc là chạy tứ tán, hoặc là trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Rất nhanh, mấy ngàn Văn Giả quốc binh sĩ liền bị giết tán, Chu Thương trực tiếp tù binh hơn 2000 người, còn có lượng lớn lương thảo. Chu Thương cũng không có đổ giết tù binh, mà là để bọn họ đẩy lương xe đi theo. Đa Giảo mang theo mấy chục hộ vệ, hốt hoảng trốn về Văn Giả quốc. Tể tướng, ngươi đây là? A Bỉ ngươi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mặt mày xám xịt Đa Giảo, trên mặt tất cả đều là không rõ. Bất luận làm sao, Đa Giảo là đi cho người Hán đưa lương thực, mặc dù là người Hán không cảm kích, cũng không phải động thủ với hắn mới là. Đa Giảo sắc mặt khó coi, hắn trốn sau khi trở về, liền phụ đệ đều không có về, đi thẳng đến vương cung, cầu kiến A Bỉ ngươi. Nghe được A Bỉ ngươi mở miệng, Đa Giảo chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra nguyên bản bản nói rồi một lần. Ầm. Chết tiệt người Hán, bản vương không muốn cùng bọn họ trở mặt, không nghĩ đến, bọn họ dĩ nhiên đem bản vương thoái nhượng xem là mềm yếu. Tể tướng, ngươi yên tâm, bản vương sớm liền hạ lệnh tập kết binh mã, nhiều nhất 3 ngày, đại quân tập kết xong xuôi, chúng ta liền diệt này chi quân phỉ. A Bỉ ngươi cũng là phẫn nộ nói rằng, đối phương trực tiếp truy sát chính mình tể tướng, này không thể nghi ngờ là không đem bọn họ Văn Giả quốc để ở trong mắt, là đang đánh hắn A Bỉ ngươi mặt. Đa Giảo cũng không có phản đối, Chu Thương thái độ, để hắn rõ ràng, Văn Giả quốc muốn hòa bình, căn bản không thể. Mặc dù là lại không muốn, Đa Giảo biết, cũng chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết Chu Thương. Sau đó, A Bỉ ngươi tăng nhanh tập kết đại quân tốc độ, vẹn vẹn 2 ngày sau, hơn 5 vạn đại quân liền tập kết xong xuôi. A Bỉ ngươi tự mình xuất lĩnh đại quân xuất phát, đi vào chinh phạt Chu Thương. Chu Thương đối với này rõ rõ ràng ràng, hắn đầu tiên là phái người khoái mã thông báo Lưu Bị, sau đó liền tìm kiếm một chỗ thích hợp chiến trường, chờ A Bỉ ngươi đánh tới cửa. Sau 3 ngày, Văn Giả Quốc đại quân cùng Chu Thương xuất lĩnh 2 vạn quân Hán, ở Văn Giả Quốc Đông Bắc Bộ Ma La thành nhỏ phụ cận gặp gỡ. Ngươi chính là cái kia dám to gan giết ta Bách Tính người Hán. Bản Vương hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức xuất đầu hàng, Bản Vương còn có thể tha cho ngươi một mạng, từ nay về sau, làm Bản Vương đau trong tay, làm sao? A Bỉ ngươi lạnh lạnh mở miệng nói. Đến hiện tại, hắn vẫn như cũ không hề từ bỏ, muốn đem Chu Thương nhánh binh mã này biến thành của mình, dù sao, 2 vạn binh mã, đối với Văn Giả như vậy quốc gia tới nói, đã là một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ, nếu như có thể thu phục, liền đầy đủ Văn Giả quốc đang cùng Ma Yết Đà đối kháng bên trong, nằm ở ưu thế tuyệt đối. Chu Thương cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, chỉ là mang gì, cũng mưu toan để bổn tướng quân đầu hàng. Thực sự là muốn chết, muốn chiến liền chiến. Chu Thương đối với A Bỉ ngươi phi thường xem thường, này Văn Giả quốc quân đội, xem ra người đông thế mạnh, nhưng là, trận hình ngổn ngang, vừa nhìn đều là đám người ô hợp, Chu Thương thậm chí có lòng tin, y dựa vào chính mình 2 vạn binh mã, liền có thể tiêu diệt kẻ địch. Đương nhiên, đối phương có tuyệt đối số lượng ưu thế, mặc dù là chính mình có thể tiêu diệt đối phương, cũng không thể phòng ngừa sẽ phải gánh chịu một ít tổn thất. Cách xa ở tha hương nơi đất khách quê người bọn họ, đối với mỗi một cái người Hán đều là phi thường coi trọng, đây mới là Lưu Bị vì sao phải phí nhiều khổ tâm tính toán Văn Giả quốc nguyên nhân chủ yếu. Lấy hết tất cả khả năng, giảm thiểu phe mình tổn thất. Hừ, không biết điều, thêm lại vạ, hạ lệnh tấn công đi. A Bỉ ngươi thấy Chu Thương như vậy ngông cuồng, hừ lạnh một tiếng, phân phó nói. Thêm lại vạ là Văn Giả đại quân thống soái, cũng là Văn Giả quốc đại tướng quân, nghe được A Bỉ ngươi mệnh lệnh, hắn không chần chờ chút nào, lập tức hạ lệnh tấn công. Ô ô ô. Tấn công mệnh lệnh ban xuống, tuyệt đại đa số Văn Giả đại quân, liệt trận có chút hỗn loạn trận hình, hướng về Chu Thương xuất lĩnh quân Hán công qua. Chỉ có A Bỉ ngươi phía sau mấy trăm như quân không nhúc nhích, bọn họ là A Bỉ ngươi trong tay vương bài, đương nhiên phải then chốt ra trận. Chu Thương thấy thế, cũng không chậm trễ, quát to, giết. Tùng tùng tùng. Chu Thương ra lệnh một tiếng, chống trận đánh động, 2 vạn quân Hán, việc nghĩa chẳng từ nan hướng về Văn Giả quân tiến lên liên tiếp. Chu Thương xông lên trước, kéo lại đại đao, trực tiếp giết vào Văn Giả quốc trong đại quân. Phốc phốc phốc. Chu Thương đại đao liền chém, trong nháy mắt liền đánh chết mấy tên Văn Giả quốc binh sĩ. Oeng. 2 vạn quân Hán cùng hơn 5 vạn Văn Giả quốc binh sĩ mạnh mẽ đụng vào nhau, hai bên bắt đầu ra sức bắt đầu chém giết. Quân Hán nhân số tuy ít, nhưng là chiến đấu với nhau nhưng là mơ hồ chiếm thượng phong. Chiến đấu sau khi bắt đầu, hai bên hố có tổn thất, nhưng là tổng thể tới nói, Văn Giả quốc binh sĩ tổn thất tốc độ muốn vượt xa quân Hán. Chỉ trong chốc lát chiến đấu, hai bên chiến tổn ít nhất đạt đến 51. Chu Thương cũng không có ngoài ý muốn, quân Hán đều là Lưu Bị dưới trướng tinh nhuệ, tuy rằng bị Yến quân đánh cho liên tục bại lui, nhưng là đối mặt Văn Giả loại này man di nước nhỏ, quân Hán nhưng là anh dũng dị thường. Chu Thương cười ha ha, trực tiếp bắt đầu đại khai sát giới. Hắn nhảy vào Văn Giả quốc binh sĩ bên trong, phản phất không biết để vài cỗ máy chiến tranh bình thường, điên cuồng thu gặt Văn Giả quốc binh sĩ tính mạng. A Bỉ ngươi vẫn đang quan sát chiến trường tình thế, thấy mình đại quân rơi vào hạ phòng, A Bỉ ngươi con mắt trợn thật lớn, một bộ không thể tin tưởng rằng dốc. Càng là Chu Thương trắng trận không kiêng dè tàn sát, càng là khiến A Bỉ ngươi vừa kinh vừa sợ. Thêm lại vạ, cho bản vương giết địch tướng. Tức giận A Bỉ ngươi lập tức hạ lệnh. Chu Thương tuy rằng dũng mãnh, có điều A Bỉ ngươi còn thật không sợ, thủ hạ mình đại tướng thêm lại vạ, nhưng là toàn bộ bán đảo có tiếng dũng sĩ, mặc dù là đối mặt Quý Xương cùng Bách Thừa Vương triệu dũng tướng, đều chưa từng một bại. Chu Thương chỉ là một cái người Hán, A Bỉ ngươi còn không để vào mắt. Chương 566, Văn Giả quốc đại bại. Nghe được A Bỉ ngươi mệnh lệnh, thêm lệ vạ chỉ là gật gù, trực tiếp giục ngựa liền xông ra ngoài. Trong tay giơ một cái to lớn gậy sắt, thêm lệ vạ trực tiếp một gậy hướng về Chu Thương đầu đập tới. Phúc. Chu Thương trở tay đánh chết một cái Văn Giả quốc binh sĩ, liền cảm giác một luồng nguy hiểm cảm giác kéo tới. Chu Thương nhưng là nhị lưu võ tướng, phản ứng thật nhanh vô cùng. Hắn xoay tay lại chính là một đao. Ầm. Thêm lệ vạ cây gậy nện ở Chu Thương đại đao bên trên, hai bên đều là chấn động, vì là đối phương khí lực khiếp sợ. Lập tức, hai người vừa chạm liền tách ra, sai mã mà qua. Không nghĩ tới, tại đây nho nhỏ chỗ man di mọi dợ, lại còn có người loại này trời sinh thần lực người. Chu Thương lạnh lạnh mở miệng. Hừ, ít nói nhảm, đón thêm ta một đồng. Thêm lệ vạ nhưng là hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng về phía Chu Thương vào tới. Chu Thương giận dữ, hắn mới vừa có điều là tùy ý một đao, mới để người này chiếm một chút tiện nghi, bây giờ, cái tên này tựa hồ cho rằng hắn là rất dễ đối phó. Muốn chết. Chu Thương gầm lên giận dữ, cũng hướng về thêm lệ vạ vào tới. Ầm. Chu Thương đi sau mà đến trước, một đao mạnh mẽ bổ đi ra ngoài, thêm lệ vạ không dám thất lễ, trong tay gậy sắt xoay ngang, trực tiếp chặn lại rồi Chu Thương một thương. Chỉ là, Chu Thương to lớn sức mạnh, trực tiếp phách đến thêm lệ vạ liên tiếp lùi về phía sau, vẫn lùi về sau 5-6 bước, thêm lệ vạ mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ha ha. Trở lại. Chu Thương một đòn giết đến tay, cười ha ha, lại lần nữa vọt tới. Thêm lệ vạ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt, lại lần nữa tiến lên liên tiếp. Ầm ầm ầm. Hai người mới vừa tới gần, Chu Thương trong tay đại đao liên tục bổ ra, một đao ngay lập tức một đao, mạnh mẽ bổ về phía thêm lệ vạ. Thêm lệ vạ tuy rằng trời sinh thần lực, nhưng là bàn về võ nghệ, căn bản không phải thời gian dài thu được Quan Vũ chỉ điểm Chu Thương đối thủ. Giao thủ có điều hơn 10 tập hợp, thêm lệ vạ triệt để mất đi tấn công lực lượng, chỉ có thể không ngừng bị động chống đối Chu Thương tấn công. Đồng thời, càng ngày càng gian nan, Chu Thương nhưng là càng lúc càng nhanh, phản phất không biết mệt mỏi cơ khí bình thường, hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ. Ầm ầm ầm. Rốt cục, lại là mười mấy hiệp sau, thêm lệ vạ cũng không còn cách nào chống đỡ, trong tay gậy sắt trực tiếp bị Chu Thương một đao phách đến tuột tay mà bay. Lập tức, Chu Thương đại đao ở thêm lệ vạ sợ hãi trong ánh mắt, tầm tầm hướng về đầu của hắn bổ xuống. Phúc. Thêm lệ vạ đầu như dưa hấu bình thường, trực tiếp bị đánh nát. Trắng đỏ đồ vật tiến đến Chu Thương một mặt. Chỉ là Chu Thương nhưng là không để ý chút nào lau một cái trên mặt trắng đỏ đồ vật, cười ha ha một tiếng, liền lại lần nữa nhằm phía Văn Giả Quốc trong đại quân. A Bỉ ngươi cùng Đạ Giở ở phía xa nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Chu Thương tàn bạo, để A Bỉ ngươi trong lòng có chút dự cảm không tốt. Đồng thời, theo thêm lệ và chết trận, Văn Giả Quốc binh sĩ càng thêm không cách nào chống đối quân Hán công kích, bị đánh cho liên tục bại lui. Đại vương, không thể đợi thêm để tượng binh tấn công đi. Đạ Giở ở A Bỉ ngươi bên người nói rằng, A Bỉ ngươi phía sau có 500 tượng binh, chính là Văn Giả Quốc đòn sát thủ, sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, có điều, tượng binh cũng có nhược điểm, tỉ như, một khi voi phát điên, liền sẽ tiến hành không khác biệt công kích, bất kể là người mình vẫn là kẻ địch, đều là chúng nó công kích đối tượng. A Bỉ ngươi có chút chần chờ. Tượng binh là hắn đòn sát thủ, một khi có tổn thất, thực lực của hắn liền sẽ cực kỳ suy yếu. Đại vương, không thể đợi thêm ta quân một khi chiến bại, vẹn vẹn dựa vào 500 tượng binh, không hẳn có thể chuyển bại thành thắng. Đã thấy A Bỉ ngươi chần chờ, không khỏi càng thêm lo lắng nói rằng. Nghe được đến la lời nói, A Bỉ ngươi không chần chừ nữa, hạ lệnh, tượng binh tấn công. Giết. Ho ho ho. 500 tượng binh lập tức xông ra ngoài, trực tiếp hướng về quân Hán quân trận vào tới. Vòi cùng trên người kỵ sĩ, đồng thời đối với quân Hán khởi xướng công kích. Quân Hán nhất thời đại loạn. Điều này cũng làm cho là Lưu Bị binh mã chủ yếu là ích châu người, bằng không, nếu là đổi một ít chưa từng thấy voi binh lính, rất có khả năng trực tiếp bị dọa đến lòng rối như tơ vò. Ích châu Nam Trung khu vực, dù sao cũng là có voi tồn tại, tuy rằng không phải sở hữu ích châu binh sĩ đều gặp voi, nhưng là, rất nhiều người chí ít là nghe qua thứ này tồn tại. Bởi vậy, quân Hán tuy rằng bị tượng binh xung kích đến đại loạn, nhưng cũng không có triệt để hỗn loạn. Quân Hán tuy rằng không phải voi đối thủ, nhưng là, vẫn như cũ đang cùng tượng binh dục huyết phân chiến. Chỉ là, tượng binh xuất hiện, quấy rầy quân Hán trận hình, Văn Giả Quốc còn lại binh sĩ, cũng theo sát ở tượng binh phía sau. Hướng về quân Hán giết tới. Tượng binh điều động trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường thế cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Văn Giả Quốc bắt đầu khởi xướng phản kích, quân Hán nhưng là trận cước đại loạn. Ha ha, được, giết sạch người Hán. A Bỉ ngươi đại hỉ, cười ha ha. Chỉ là, hắn vẫn không có cao hứng bao lâu, xa xa bỗng nhiên chuyển đến rung trời động địa tiếng vang. Ầm ầm ầm. Một tên mũ xanh lục bào, sắc mặt đỏ chót đại tướng, cầm trong tay một thanh đại đao, xuất lĩnh mấy vạn quân Hán, nhanh chóng hướng về chiến trường đánh tới. A Bỉ ngươi cùng Đạ Giáo liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đồng thời xuất hiện vẻ khiếp sợ. Đến hiện tại, bọn họ đã ý thức được, chính mình chỉ sợ là trung kế. Cái này Chu Thương, e sợ chỉ là một cái mồi nhử. Chỉ là, kẻ địch đến cùng là ai? Lẽ nào, Đại Hán Đế quốc thật sự dự định quy mô lớn tấn công bọn họ địa phương này sao? Thấy Quan Vũ linh binh đánh tới, Chu Thương đại hỉ, quát lên, các huynh đệ, quan tướng quân đến, đến rồi, giết a. Trong nháy mắt, quân Hán sĩ khí đại trấn, bắt đầu điên cuồng công kích Văn Giả Quốc binh sĩ. Tượng binh tuy rằng lợi hại, nhưng là, số lượng dù sao có ít, không cách nào phá tan quân Hán toàn bộ quân trận. Quân Hán cũng không đốc, chính diện không phải tượng binh đối thủ, bọn họ dồn dập rời xa tượng binh. Dùng cung nọ không ngừng xạ kích đối phương, voi da dày thịt béo, thậm chí ngay cả một ít mũi tên đều không có thể bắn đi vào. Nhưng là bọn họ dù sao không phải đào thương bất nhập, ở quân Hán lượng lớn cung nọ xạ kích dưới, voi cũng ngã xuống không ít. Một ít voi mặc dù không chết, trên người cũng cắm vào mũi tên, thân thể bị thương voi bắt đầu phát điên, cũng không tiếp tục được nài ngựa không chế, chung quanh tán loạn, cuối cùng bị quân Hán từng cái bắn giết. Với anh, Quan Vũ xuất lĩnh 3 vạn quân Hán cũng mạnh mẽ giết tới, đối với Văn Giả Quốc binh lính triển khai điên cuồng tàn sát. Văn Giả Quốc binh sĩ phát hiện quân Hán có viện quân giết tới, từng cái trong lòng run sợ, thêm vào phe mình tượng binh bị từng cái bắn giết, từng cái càng thêm kinh hoàng thất thố. Một ít nhát gan đã bắt đầu tứ tán thoát thân. Đại vương, chúng ta thua, quân Hán có chuẩn bị mà đến, chúng ta đều chúng kế mau bỏ đi đi. Đã rào trong mắt, né qua một chút hoảng hốt, đối với A Bỉ ngươi nói rằng. Lúc này, A Bỉ ngươi một mặt chán trường nói rằng, lùi. Chúng ta còn có thể lùi đi nơi nào? Nước ta binh mã đều ở nơi này, một khi toàn quân bị diệt, chúng ta mặc dù là chạy trốn có thể làm sao? Văn Giả Quốc xong xuôi. Đại vương, không thể như này, chúng ta có thể hướng về nước khác cầu viện, người Hán có chuẩn bị mà đến, mục tiêu tuyệt đối không phải vẹn vẹn là ta Văn Giả Quốc, thần tin tưởng, mặc dù là chúng ta kẻ thù, Ma Yết Đà cũng sẽ không ngồi xem. Đã giáo lại lần nữa khuyên nhủ. A Bỉ ngươi không chạy, hắn cũng không dám chạy trốn a. Chương 567, Văn Giả Quốc đại bại 2. Nghe được đến la lời nói, A Bỉ ngươi trong mắt lấp lóe một chút hy vọng, nói rằng, ngươi nói không sai, quân Hán hao tổn tâm cơ, chắc chắn sẽ không vẹn vẹn mưu đồ ta Văn Giả Quốc, chúng ta mau bỏ đi, sau khi trở về, lập tức hướng về bách thừa các nước phát sinh cầu viện tin tức. Đại vương anh minh. Đã rào vội vã đưa ra một cái định nọt. A Bỉ ngươi gật gù, cũng không chậm trễ, lập tức hạ lệnh lui lại. Vâng. Ra lệnh rút lui, như ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ, toàn bộ Văn Giả Quốc đại quân, trong nháy mắt binh bại như núi đổ, cũng lại không ai chống đối quân Hán, mà là gật đầu liền chạy. A Bỉ ngươi cùng Đạ Giở ra lệnh sau khi, cũng là trực tiếp quay đầu liền chạy, căn bản không có ống lớn quân ý tứ. Quan Vũ há có thể liền như thế thả chạy quân địch. Lập tức xuất lĩnh đại quân, ở phía sau truy sát, một đuổi một chạy trong lúc đó, Văn Giả Quốc binh lính càng ngày càng ít, hoặc là bị quân Hán đuổi theo đánh chết, hoặc là trực tiếp thẳng thắn hướng về quân Hán đầu hàng. Vẫn truy sát mấy chục dặm, mãi đến tận trời tối, Quan Vũ mới chưa hết thòm thèm thu binh. Trải qua kiểm kê, trận chiến này, quân Hán chém giết Văn Giả Quốc binh sĩ hơn 15.000 người, tù binh quân địch 3 vạn. Quan Vũ vẫn chưa chém giết tù binh, mà là giam giữ lên, giao cho Lưu Bị xử trí. Lưu Bị nhận được tin tức, xuất lĩnh đến tiếp sau nhân mã, cùng Quan Vũ hai người hội hợp. Nhìn mấy vạn tù binh, Lưu Bị cũng vì khó lên. Sĩ Nguyên, nhiều tù binh như thế, nên xử trí như thế nào? Lưu Bị có chút đau đầu hỏi. Bàng thống suy nghĩ một chút, liền cười nói, vậy hạ, ta quân đi đến tha hương nơi đất khách quê người, nếu là vẹn vẹn dựa vào người Hán, căn bản là không thể, mặc dù là đem những này Nam Man đều toán thành người Hán, cũng vẹn vẹn không đủ hai người vạn, một cái nho nhỏ Văn Giả Quốc liền có hơn 400.000 người, bệ hạ lẽ nào cảm thấy thôi, dựa vào 200.000 người, có thể chinh phục thần độc sao? Lưu Bị sững sờ, đăm chiêu hỏi, sĩ nguyên ý tứ là? Bàng Thống gật gù, cười nói, tự nhiên là dùng bọn họ, bệ hạ, tại hạ cho rằng, ta Đại Hán ở thần độc có thể thực hành chế độ đẳng cấp. Cụ thể nói một chút. Lưu Bị lập tức hứng thú, mở miệng nói, rất đơn giản, đồng hóa Nam Man người, từ nay về sau, bọn họ cũng là người Hán, dù sao, Nam Man cùng người Hán tướng mạo không khác biệt gì, bây giờ, chúng ta cùng ở tại tha hương nơi đất khách quê người, tự nhiên nên đoàn kết lên, sau này, bọn họ chính là ta Đại Hán nhất đẳng con dân. Bàng Thống mở miệng nói rằng, nói có lý, nói vậy Nam Man sẽ không phản đối. Lưu Bị gật đầu nói, dù sao, chuyện này đối với Nam Man tới nói, cũng là một chuyện tốt, từ nay về sau, bọn họ chính là Lưu Bị cái này dị quốc Đại Hán kẻ thống trị, bọn họ không có lý do gì phản đối. Bàng Thống tiếp tục nói, cho tới đệ nhị đẳng người, nhưng là những người đồng ý quy thuận bệ hạ, đồng ý vì là Đại Hán mà chiến dị tộc, chúng ta có thể hướng về bọn họ chuyển vào Đại Hán văn hóa, chỉ cần bọn họ bị Hán hóa sau khi, đồng thời, ở chiến trường vì là Đại Hán lập xuống công lao sau khi, liền có thể đem bọn họ nhấc vào đệ nhất đẳng người, thần xưng là nhất cấp, đã như thế, dị tộc chỉ cần cống hiến cho Đại Hán, cống hiến cho bệ hạ, liền có cơ hội trở thành một mọi người, bọn họ tự nhiên sẽ vì là bệ hạ liều mạng. Nói không sai, xem ra những tù binh này chính là chúng ta nhóm đầu tiên người theo đuổi. Lưu Bị gật đầu nói, Bàng Thống nói không sai, dưới tay hắn người Hán không đủ, không thể vẫn để bọn họ đi theo dị tộc liều mạng. Những người Hán này chỉ có thể huấn luyện thành tuyệt đối tinh nhuệ, trở thành hắn Lưu Bị lá bài tẩy. Muốn mở rộng, cần dựa vào vẫn là những này A Tam dị tộc. Bàng Thống tiếp tục nói, cho tới đệ tam đẳng người, tự nhiên chính là những người không muốn vì là bệ hạ liều mạng dị tộc. Loại người này ngoan cố không thay đổi, chỉ có thể thành tiểu bia đỡ đạn cùng phía trước hai mọi người nô lệ. Chúng ta muốn từ tinh thần cùng trên thân thể tiêu diệt loại người này. Thiện, quân sư đại tài. Lưu Bị đại hỉ, trực tiếp đối với Bàng Thống thi lễ một cái. Không thể không nói, có cái quân sư ở bên người, chính là thuận tiện, không chỉ có dễ dàng cho mình đánh dưới một mảnh địa bàn, liền sau này chiến lược cũng đã nghĩ kỹ. Lập tức, Lưu Bị bắt đầu dựa theo Bàng Thống đề nghị, hợp nhất những tù binh này, thêm vào Chu Thương chỉ là bắt được tù binh, thanh trừ một chút ngoan cố phần tử sau khi, còn lại hơn 25.000 người, bị Lưu Bị biên luyện thành rồi Đại Hán phòng thủ quân. Cho tới người Hán quân đội, thì lại mệnh danh là Đại Hán Hoàng gia lục quân. Làm tốt tất cả những thứ này, đã qua 3 ngày, Lưu Bị bắt đầu xuất lĩnh đại quân, hướng về Văn Giả Quốc đô thành Đam Ma Lợi để mà đi. Lúc này, Ạ Bí Ngươi cùng Đạ Dạo đã trở về Đam Ma Lợi để, đồng thời, hướng phía Nam Bách Thừa Vương triều cùng phương Bắc Ma Yết Đạt đều phát đi tới cầu viện tin tức. Bọn họ đã từng đều là Khổng Tức Vương hướng một phần tử, Bách Thừa Vương triều là Tốn Giả Vương triều thay thế được Khổng Tức Vương hướng sau khi độc lập đi ra ngoài, còn Ma Yết Đạt, nhưng là Tốn Giả Vương triều sụp đổ sau khi tách ra. Cho tới càng mạnh mẽ hơn Quý Xương Đế quốc, bị Ạ Bí Ngươi coi là người ngoại lai, bởi vậy, hắn cũng không có hướng về Quý Xương Đế quốc cầu viện. Lưu Bị xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân, trực tiếp đem Đam Ma Lợi để cho bao quanh vây nốt, lúc này, trong thành binh mã không đủ 1 vạn, mà đều là Ạ Bí Ngươi sau khi trở về, mới vừa phát động lên lính mới. Đối mặt nước mất nhà tan tình huống, Đam Ma Lợi để rất nhiều cư dân cũng dồn dập hành động lên, trợ giúp Ạ Bí Ngươi chống đối Lưu Bị này cái đại hán người xâm lược. Có điều, càng nhiều A Tam người thì lại cũng không có phản ứng gì, bọn họ gặp xâm lược cũng không phải một lần hai lần bởi vậy, những này A Tam người cũng đều quen thuộc. Tuy rằng, người Hán tướng mạo cùng bọn họ có khác nhau, bị người Hán thống trị, để bọn họ hơi hơi không dễ chịu, có điều trời sinh khá là lạc quan A Tam người, cũng không có quá mức lưu ý, đại đa số A Tam người là cầm thái độ thờ ơ chân chính chống đỡ A Bí Ngươi, thực đại đa số đều là một ít quý tộc, bọn họ thân là vừa đến lợi ích người, tự nhiên sợ sệt Lưu Bị muốn phân lợi ích của bọn họ. Cái này cũng là tất nhiên, thân là người thắng Lưu Bị, đương nhiên phải cướp đoạt lợi ích của bọn họ, đây mới là những quý tộc này chống đỡ A Bí Ngươi nguyên nhân thực sự. Nhìn tường thành cao to Đam Ma Lợi để thành, Lưu Bị nhíu nhíu mày. Bệ hạ, tòa thành trì này, ở rất nhiều năm trước, chính là địa phương có tiếng đại thành, căn cứ thần biết, ở Khổng Tức Vương hướng thời đại, Đam Ma Lợi để thành chính là toàn bộ khu vực xếp hạng thứ 5 đại thành, sau đó càng là trở thành Văn Giả Quốc thủ đô. Chúng ta muốn công phá thành này, tất nhiên muốn đánh đổi một số thứ. Có điều hiện tại chúng ta có người thổ dân làm bia đỡ đạn, cũng không đáng kể. Bàng Thống đứng ở Lưu Bị bên người, cười ha hà nói. Lưu Bị rõ ràng Bàng Thống ý tứ, lông mày cũng bung ra một cái nho nhỏ. Văn Giả Quốc thì có 400.000 người, có thể thấy được này thân độc nhân khẩu không phải số ít, chết đến một ít, nên không ảnh hưởng toàn cục ba. Chương 568, Lưu Bị phục hồi. Lưu Bị lập tức truyền lệnh dựng trại đóng quân, bắt đầu chế tạo khí giới công thành. Đón lấy 3 ngày, Lưu Bị một bên chế tạo khí giới công thành, một bên huấn luyện đại hán phòng thủ quân sử dụng khí giới công thành phương pháp. Sau 3 ngày, tất cả chuẩn bị sắp xếp, hơn 10 vạn quân Hán liệt chỉnh tề trận hình, tụ hội Đam Ma Lợi để bên dưới thành. Công thành. Theo phó sĩ nhân ra lệnh một tiếng, mới vừa bị Lưu Bị hợp nhất đại hán phòng thủ quân, lập tức gánh thang mây, đẩy xe công thành, nhanh chóng hướng về Đam Ma Lợi để thành phóng đi. Tung tung tung. Hơn 2 vạn đại hán phòng thủ quân, biểu hiện phi thường anh dũng, Lưu Bị cho hắn miêu tả tốt đẹp tương lai. Chỉ cần ở chiến trường lập công, bọn họ là sẽ trở thành đại hán nhất đẳng người, thưởng thụ nô lệ cùng mỹ nữ. Điều này làm cho những này nguyên bản nằm ở cấp thấp nhất địa vị A Tam các thổ dân hưng phấn không thôi, từng cái ở tiếng chống cổ vũ dưới, gào gào kêu hướng về Đam Ma Lợi để thành phóng đi. Giết chết những này tiện dân. Ạ Bí Ngươi một mặt lo lắng quát. Trên tường thành, Ạ Bí Ngươi mới vừa tổ chức ra binh mã, bắt đầu điên cuồng dùng cung tên cùng tảng đá công kích những này công thành thổ dân A Tam. Xèo xèo xèo. Một loạt hàng mũi tên bắn ra, xông lên đằng trước nhất đại hán phòng thủ quân sĩ binh lập tức ngã xuống một mảnh. Nhưng là, vì để cho chính mình có thể trở thành một mọi người, bọn họ không hề sợ hãi, tiếp tục hướng về tường thành phóng đi. Ầm ầm ầm. Kẻ địch không ngừng công kích, tuy rằng để bọn họ tổn thất nặng nề, nhưng là những người còn lại nhưng là tiếp tục phấn đấu quên mình nhằm phía tường thành. Rốt cục, ở trả giá mấy ngàn người thương vong đánh đổi sau khi, đại hán phòng thủ quân các binh sĩ vọt tới bên dưới thành. Đùng đùng đùng. Thang mây bị gác ở trên tường thành, bọn họ bắt đầu điên cuồng phản bỏ lên. Đập chết những này chết tiệt tiện dân. À bị ngươi trên mặt tất cả đều là tức giận, những này tiện dân không chỉ có phản bội hắn, thậm chí còn là kẻ địch, phấn đấu quên mình, so với ở dưới trướng hắn thời điểm còn dũng mãnh. Điều này làm cho à bị ngươi trong lòng tức giận không thôi. Rầm rầm rầm. Từng khối tảng đá đập về phía đại hán phòng thủ quân các binh sĩ, chỉ là tảng đá tuy rằng lợi hại, nhưng là không cách nào ngăn cản bọn họ trở thành một mọi người nhiệt tình. Vô số đại hán phòng thủ quân bị đập chết, nhưng là còn có càng nhiều binh lính xông lên, tiếp tục phấn đấu quên mình nhằm phía tường thành. Hai khắc sau trải qua đại hán phòng thủ quân phấn đấu quên mình xung phong, rốt cục có binh sĩ leo lên đam ma lợi để tường thành. Đại hán phòng thủ quân các binh sĩ bắt đầu cùng chung với á bị người binh lính giao thủ, nhân số tuy rằng ít, nhưng là tinh thần của bọn họ tăng vọt, vì trong lòng lý tưởng mà phấn đấu quên mình, lăng không có bị đuổi xuống tường thành. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều đại hán phòng thủ quân xông lên tường thành, ạ bị ngươi binh lính bắt đầu liên tục bại lui, một ít nhát gan đã bắt đầu chạy trốn. Chắc đây là một cái phổ thông văn giả người, ở A Tam chủng tộc chế độ bên trong, hắn là thấp nhất thủ đà la, nguyên bản chắc đây còn là phi thường nhận mệnh. Dù sao A Tam mọi người phi thường tin tưởng cái này, chắc đây cũng không ngoại lệ, nhưng là từ khi đến Lưu Bị dưới trướng trở thành đại hán phòng thủ quân một thành viên sau khi, hắn từ từ bị Lưu Bị cho tẩy não. Chắc đây không còn cam tâm làm một cái đê tiện người, hắn muốn nỗ lực phấn đấu trở thành đại hán nhất đẳng người. Bởi vậy hiện tại chắc đây phi thường anh dũng. Hắn là cái thứ nhất xông lên đam ma lợi để tường thành. Tới sau khi đối mặt lượng lớn kẻ địch vây công, Chát Tây cũng không lui lại, hắn dựa vào đao trong tay, chém giết không ít kẻ địch. Thời gian dài chiến đấu, để Chát Tây phi thường mệt mỏi, nhưng là vì trở thành một mọi người, Chát Tây không có đình chỉ chiến đấu. Hắn nhất định phải để hoàng đế bệ hạ nhìn thấy hắn trung thành cùng dũng cảm, chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở thành là nhất đẳng người, trở thành người trên người. Giết, giết những này tiện dân. Ạ Bì ngươi gào thét, truyền đến Chát Tây trong tai. Chát Tây một đao chém chết một tên quân địch, sau đó nhanh chóng hướng về Ạ Bì ngươi vào tới. Trong lúc phàm là chặn ở trước mặt hắn kẻ địch, toàn bộ bị hắn giết chết. Theo Chát Tây nhanh chóng tới gần, nguyên bản còn ở La To ạ bị ngươi rốt cục phát hiện không đúng. Hắn con ngươi co rụt lại, quát lên, ngăn trở cái kia tiện dân. Theo ạ bị ngươi ra lệnh một tiếng, lượng lớn binh sĩ hướng về Chát Tây vào tới. Chát Tây trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt, mạnh mẽ vào tới. Trong tay đại đao trực tiếp chính là một trận manh chém. Phốc phốc phốc. Phàm là tới gần Chát Tây quân địch, đều bị một đao chém chết. Chát Tây tuy rằng võ nghệ không cao, nhưng là khí lực nhưng là không nhỏ. Đao trong tay, phảng phất có sức lực dùng thoải mái, không ngừng chém vào xông lên quân địch binh sĩ. Chỉ chốc lát sau, kẻ địch tựa hồ bị Chát Tây không muốn sống đấu pháp bị dọa cho phát sợ từng cái thất kinh lui về phía sau. Chát Tây cũng không truy kích, trực tiếp hướng về ạ bị người vào tới. Thấy Chát Tây vào tới, ạ bị người cái kia thân thể mập mạp sợ đến cả người run lên, hắn vội vã đưa tay muốn bắt một cái bia đỡ đạn. Nhưng là bên cạnh hắn đã không có binh sĩ, mặc dù là đứng ở hắn cách đó không xa đạ rào thế này, cũng là sắc mặt thay đổi, vội vàng lùi về sau. Ạ bị người trực tiếp bắt hụt, lập tức Chát Tây trực tiếp vào tới, giơ lên trong tay đao, liền hướng ạ bị người cái cổ chém xuống. Phúc. Không có một chút nào bất ngờ. Ạ bị ngươi trực tiếp bị Chát Tây một đao tứ thủ. Ạ bị ngươi đã chết, đầu hàng miễn chết. Chát Tây một tay cầm đao, một tay đem Ạ bị ngươi đầu dơ lên thật cao, la lớn. Nhìn thấy Chát Tây trong tay đầu người, Ạ bị ngươi binh lính từng cái sắc mặt xám xịt, từ từ bỏ chống lại. Lưu Bị ở phía dưới nhìn ra rõ rõ ràng ràng, thấy đại cục đã định, cười nói, người này rất có dũng lực, lần này không chỉ có trước tiên leo lên tường thành, càng là một mình chém giết tặc thủ, không thể không kể công, chấm quyết định đem nhất cấp để hắn trở thành người Hán, sau này có thể thành chấm dưới trướng đại tướng. Vậy hạ anh minh. Bàng thống lập tức bài nói. Đối với Lưu Bị dụ ý, hắn rõ rõ ràng ràng, cũng phi thường tán thành, hiển nhiên, chỉ cần có Chát Tây này cái ví dụ, còn lại A Tam người tất nhiên người người nói theo, vì là Lưu Bị liều mạng, cái này cũng là Lưu Bị muốn hiệu quả. Chỉ cần để những này A Tam người là hắn đi liều mạng, thực lực của hắn liền sẽ quần quật không ngừng tăng trưởng. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, đa giáo mấy người cũng đều quỳ gối Lưu Bị trước mặt. Đứng lên đi, sau này hảo hảo vì là đại hán hiệu lực, chấm sẽ không bạc đãi các ngươi, mặc dù là quan văn, cũng là có cơ hội nhất cấp. Lưu Bị nhìn đa giáo những người này, khá là hiền lành nói rằng, chúng thần đa tạ bệ hạ. Thấy Lưu Bị như vậy hiền lành, đa giáo mọi người căng thẳng tâm tình tựa hồ cũng giảm bớt một chút, cung cung kính kính thi lễ một cái, lúc này mới đứng dậy. Lưu Bị cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến vào Đam Ma Lợi Đệ thành, này tòa đại biểu A Tam Đông Bắc Bộ trung tâm thành phố, chính thức rơi vào Lưu Bị trong tay. Lập tức, Lưu Bị trực tiếp ở Văn Giả Quốc phục hồi Đại Hán Đế quốc, đem Đam Ma Lợi Đệ đổi tên là Tân Thành Lạc Dương, định vị Đại Hán Đế quốc thủ đô, chính thức bắt đầu rồi hắn ở A Tam bán đảo thống trị. Chương 569, Tào Tháo dự định. Cùng lúc đó, Lưu Bị trước mặt mọi người tuyên bố, Chát Tây bị nhất cấp vì là đại hán nhất đẳng con dân, thưởng thụ người Hán đãi ngộ. Đồng thời, Lưu Bị đem để bạt làm tỷ tướng, nhỏ hơn nhiều tạ bệ hạ. Chát Tây đại hỉ, dầm một tiếng quỷ gối Lưu Bị trước mặt. Ha ha, Chát Tây tướng quân không cần đa lễ, sau này ngươi có thể tự gọi mặt tướng. Lưu Bị thái độ phi thường hòa ái, thậm chí không người nâng dậy Chát Tây. Hành động này để Chát Tây cảm động đến rơi nước mắt, âm thầm xin thể nên vì Lưu hoàng đế vào sinh ra tử. Được rồi, Chát Tây tướng quân, sau này à, ngươi muốn nhiều học tập ta đại hán văn hóa, phong phú chính mình, chấm tin tưởng tương lai ngươi có thể đi được càng xa hơn. Lưu Bị khích lệ nói. Mặt tướng rõ ràng. Chát Tây lại bài nói. Lưu Bị gật gù, chính muốn nói chuyện, phía dưới đạ rào đống nhiên mở miệng nói, bệ hạ, tiểu nhân có đại sự bẩm báo. Lưu Bị hơi nhướng mày, bị người đánh gãy, hắn tự nhiên có chút không vui, nhưng là Lưu Bị cũng không có biểu hiện ra, mà là hỏi, ngươi là người nào? Đạ Giảo vội va bài nói, vậy hạ, tiểu nhân Đạ Giảo, chính là Văn Giả Quốc nguyên bản tể tướng. Thì ra là như vậy, ngươi có chuyện gì? Lưu Bị gật gù trực tiếp hỏi. Bệ hạ, ở ta quân đến Đam Ma Lợi Đệ trước, ạ bị ngươi đã phái ra người đưa tin, hướng về Bách Thừa Vương triều cùng Ma Yết Đà cầu viện, nghĩ đến, bây giờ này hai nước đã thu được tin tức, bệ hạ vẫn cần sớm làm chuẩn bị. Đạ Giảo liền vội vàng nói. Lưu Bị sững sờ, chỉ là gật gù, không nói gì, lập tức trực tiếp tiến vào Đam Ma Lợi Đệ thành. Đạ Giảo có chút choáng váng, nguyên bản, hắn cho rằng tự mình nói đi ra tin tức, có thể để cho Lưu Bị coi trọng chính mình mấy phần, nhưng là rất rõ ràng, hắn sai rồi. Hắn làm sao biết, loại này chủ bán cầu vinh hành vi, để Lưu Bị đối với hắn càng thêm không tín nhiệm. Dù sao, Lưu Bị thất bại rất nhiều lần, hắn cũng không biết, mình có thể không thể đứng ở chỗ này ổn góc chân, xem Đạ Giảo người như thế, bây giờ đối với chính mình cung cung kính kính, một khi thế cuộc gây bất lợi cho chính mình, hắn gặp ngay lập tức chủ bán, người như vậy, Lưu Bị làm sao có khả năng trọng dụng. Tiến vào vương cung sau khi, Lưu Bị để người còn lại thối lui, lúc này mới nhìn về phía bàn thống. Sĩ Nguyên, Đạ Giảo từng nói, ngươi có thể có biện pháp ứng đối. Lưu Bị lúc này không có trước bình tĩnh. Ma Yết Đà hắn có thể không thèm để ý, này dù sao chỉ là một cái cùng Văn Giả Quốc gần như nước nhỏ. Nhưng là, Bách Thừa Vương triều không giống, đây là một cái phi thường mạnh mẽ quốc gia, cả đất nước chiếm cư A Tam bán đảo hầu như 1/3 lãnh thổ, nhân khẩu mấy triệu, nắm giữ 50 vạn quân đội, bên trong càng là có mấy ngàn đánh đầu tháng đó tượng binh bộ đội, là một cái có thể cùng Tây Bắc Bộ Quý Dương Đế quốc địa vị ngang nhau cường đại quốc gia. Bách Thừa Vương triều quân đội số lượng, so với Lưu Bị quản trị tổng nhân khẩu cũng không kém là bao nhiêu. Một khi hiện tại cùng Bách Thừa Vương triều phát sinh chiến tranh, đây đối với mới lập Đại Hán Đế quốc phi thường bất lợi. Bàng thống cười nói, bệ hạ không cần kinh hoàng, trước tiên không nói, này hai nước liệu sẽ có vì Văn Giả quốc mà xuất binh, mặc dù là thật sự xuất binh, ta quân cũng là không sợ, cái kia Ma Yết Đà thực lực, kém xa ta quân có thể ung dung đem tiêu diệt còn Bách Thừa Vương triều, hắn chủ yếu kẻ địch chính là Tây Bắc Bộ Quý Xương Đế quốc, mặc dù là xuất binh, cũng sẽ không quá nhiều, thật muốn đến rồi, ta quân vừa vặn có thể mang tiêu diệt, mở rộng thực lực của chính mình. Nghe được Bàng thống lời nói, Lưu Bị khẽ gật đầu, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Một bên khác ngay ở Lưu Bị thấp thỏm chờ đợi tin tức, không biết Bách Thừa Vương triều liệu sẽ có xuất binh thời gian, Tào Tháo cũng xuất lĩnh đại quân đến Nhật Nam quận. Dọc theo đường đi, Tào Tháo thu thập không ít người Hán thanh niên trai tráng, ngoại trừ 15 vạn đại quân tinh nhuệ ở ngoài, đội ngũ của hắn bên trong còn có gần như 30 vạn người Hán thanh niên trai tráng, bên trong nữ có năng có, hiển nhiên Tào Tháo phi thường chú trọng có thể kéo dài phát triển. Bệ hạ, nơi này mạnh nhất chính là Phù Nam quốc, còn lại quốc gia đều là lệ thuộc quốc, chúng ta chân chính muốn đối phó cũng chính là Phù Nam quốc thôi. Chí Chí Tài sắc mặt có chút tái nhợt nói rằng, Chí Tài, nay một đường tàu xe mệt nhọc, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo những này. Tào Tháo hiển nhiên càng quan tâm Hí Chí Tài thân thể. Hí Chí Tài lắc đầu một cái, cười nói, chúa công yên tâm, thần thân thể còn chịu đựng được, chúng ta vẫn là trước tiên thương nghị đại sự đi. Tào Tháo gật gù, bất đắc dĩ nói, đã như vậy, Chí Tài có thể trước tiên nói một chút về này Phù Nam quốc thực lực. Bệ hạ, căn cứ tin tức, Phù Nam quốc diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu cũng không ít, quốc nguyên bản đủ có mấy vạn binh mã, kẻ thống trị chính là nữ vương Liễu Diệp. Có điều, những năm trước đây, một cái đến từ ngoại giới chinh phục giả, tên là Hỗn Điển, hắn đánh bại Phù Nam quốc, tự lập là vương, nữ vương Liễu Diệp cũng bị bách trở thành hắn vương hậu, có Hỗn Điển mọi người gia nhập, Phù Nam quốc thực lực tăng mạnh, hiện nay Phù Nam quốc có thể vận dụng binh mã tiếp cận 10 vạn, bên trong một nửa đều là Hỗn Điển mang đến binh mã. Khí Chí Tài suy nghĩ một chút nói rằng, 10 vạn binh mã? Tào Tháo nhíu mày lên, hắn thực sự không nghĩ đến một cái man di nước nhỏ lại có thực lực như thế, hắn tuy rằng không sợ Phù Nam, nhưng là rời đi hán thổ Tào Tháo cũng không muốn dưới trướng binh sĩ đi theo quá mạnh mẽ kẻ địch giao thủ, dù sao dưới tay hắn người Hán chết một cái thiếu một cái. Chí Tài, ngươi có thể có biện pháp đối phó cái này Phù Nam? Tào Tháo hỏi. Khí Chí Tài cười nói, đây là tự nhiên, Phù Nam nắm giữ đông đảo phiên thuộc quốc trung, chiếm lĩnh hơn một nửa cái Phù Nam quận Lâm ấp quốc cũng là, nếu là ta quân công kích Lâm ấp, thành tựu mẫu quốc Phù Nam, tự nhiên không có lý do gì khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên chúng ta thực lực không thể biểu hiện quá mạnh, bằng không cái kia Hỗn Điển tất nhiên gặp bị dọa đến không dám xuất binh. Thần cho rằng có thể phái Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh 5 vạn đại quân công kích Lâm ấp quốc, nói vậy khu liền không phải ta quân đối thủ, tất nhiên gặp hướng về Phù Nam quốc cầu viện, chúng ta chỉ cần ở nửa đường phục kích Phù Nam quốc binh mã là có thể đem đại bại, đến lúc đó toàn bộ Phù Nam quốc đều là bệ hạ trong miệng chi thịt. Tào Tháo đại hỉ, chỉ cần diệt Phù Nam quốc, hắn liền có thể lấy tay dưới người Hán cùng Phù Nam người làm trụ cột, lại lần nữa quật khởi, mặc dù không cách nào đánh bại Dương Lăng, có điều chính mình cũng chạy đến man hoang khu vực, nói vậy Dương Lăng cũng không lọt mắt chứ, làm một cái man hoang khu vực vương tổng so với bỏ mình tộc diệt cường. Được, đã như vậy, để Hạ Hầu Viên xuất lĩnh 5 vạn binh mã công kích Lâm ấp quốc, đồng thời phái ra thám tử tìm hiểu Phù Nam quốc tình huống, một khi Hỗn Điển thật sự xuất binh, ta quân chủ lực lập tức đi đến mai phục, lần này cô vương muốn nhất thống quanh thân địa phương, lại lần nữa trùng kiến Đại Ngô. Tào Tháo cười nói. Khí Chí Tài gật gù, lập tức rất nhanh Hạ Hầu Viên liền xuất lĩnh 5 vạn đại quân rời đi đại bộ đội, bắt đầu cấp tốc xuôi nam đối với Lâm ấp quốc khởi xướng công kích. Lâm ấp quốc không hề chuẩn bị, nguyên bản cũng chỉ có 3-4 huyền bọn họ, rất nhanh bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, liên tiếp ném thành mất đất, trực tiếp liền còn lại cái kế tiếp Như Lâm huyền. Chương 570, Hỗn Điển đến cứu viện. Như Lâm huyền nhưng là Lâm ấp quốc đô thành, lúc trước khu liền khởi nghĩa giết chết Như Lâm huyện lệnh, Lâm ấp quốc mới độc lập đi ra, nơi này chính là Lâm ấp quốc hạt nhân. Thẳng đến lúc này khu liền mới nhận được tin tức, hắn nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Làm sao bây giờ, nên làm gì? Người Hán đánh trở về dòng dã mấy vạn đại quân a, so với ta quốc tổng nhân khẩu đều nhiều hơn, chúng ta làm sao chống đối? Khu liền thất kinh, hoàn toàn không có vua của một nước phong độ. Đại vương, không cần kinh hoàng, người Hán tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là nước ta rời xa Trung Nguyên, 5 vạn đại quân, nói vậy đã là người Hán cực hạn. Nước ta tuy rằng không phải 5 vạn quân Hán đối thủ, nhưng là đại vương chẳng lẽ đã quên? Chúng ta nhưng là phù nam nước phụ thuộc, nước ta bị xâm lấn, tự nhiên nên tìm mẫu quốc mới là. Lâm Ấp Quốc Thượng Khanh Nguyễn Thành cười híp mắt nói rằng, trên mặt một điểm vẻ kinh hoàng cũng không có. Khu liền nhất thời đại hỉ, cười nói, Thượng Khanh nói không sai, lập tức phái người đi đến phủ Nam Chiến Quốc, nói cho bọn họ biết, nước ta đối mặt 5 vạn quân Hán công kích, mời tới quốc mau chóng phát binh trợ giúp. Đại vương yên tâm, thân vậy thì phái người đi cầu viện. Nguyễn Thành nói rằng, Khu liền gật gù, cười nói, rất tốt, chỉ cần thỉnh cầu phủ Nam Quốc đại quân, người Hán nhất định thất bại tan tác mà quay trở về. Có điều, ở phủ Nam đại quân đến trước, chúng ta cũng phải bảo vệ tốt như Lâm Huyền, Ảnh Nhi, ngươi lập tức đi phát động bách tính, chuẩn bị chống đối người Hán xâm lấn. Khu liền câu nói sau cùng là đối với một cái đứng ở bên cạnh hắn thanh niên nói tới. Thanh niên tên là Khu Ảnh, chính là Khu liền trưởng tử, cũng chính là Lâm Ấp Quốc thái tử, từ nhỏ văn võ song toàn, Khu liền đối với phi thường xem trọng. Phụ vương yên tâm, hài nhi nhất định bảo vệ cẩn thận như Lâm Huyền, người Hán tuyệt đối không cách nào công phá nơi này. Khu Ảnh tràn đầy tự tin nói rằng, rất tốt, đều xuống chuẩn bị đi. Khu liền thỏa mãn gật gù. Chỉ là Khu liền không biết chính là bọn họ nhất cử nhất động đều ở Tào quân giám thị bên dưới. Hạ Hầu Uyên một đường xuôi nam, thẳng tới như Lâm Huyền, có điều Tào Tháo mục đích chủ yếu là phù Nam Quốc, bởi vậy Hạ Hầu Uyên chỉ là đối tượng Lâm Huyền bao vây nhưng không tấn công. Sau một quãng thời gian, Khu liền những người này còn tưởng rằng Hạ Hầu Uyên bắt bọn họ không có cách nào, từng cái cũng đều yên tâm lại. Lâm Ấp Quốc khoảng cách phù Nam Quốc đô thành Thợ Săn Thành cũng không tính xa, vẹn vẹn sau 3 ngày, phù Nam Vương Hỗn Điền liền thu được Khu liền cầu viện đều tin tức. Hỗn Điền chính là A Tam người, là một cái A Tam nước nhỏ vương tử, ở trong nước cướp đoạt vương vị thất bại sau khi, không thể không xuất lĩnh bộ hạ trốn đi, một đường hướng đông, đến phù Nam Quốc. Đối với người Hán, hắn cũng là đi đến phù Nam sau khi, mới nghe người ta nói tới. Có người nói, đây là một cái không thấp hơn bọn họ A Tam trên bán đảo đã từng Khổng Tước Vương Hướng Cường Đại quốc gia. Đối với này, Hỗn Điền là không tin, Khổng Tước Vương Hướng Cường Đại cỡ nào, hắn rõ rõ ràng, Hỗn Điền không tin tưởng, trên thế giới còn có quốc gia có thể cùng Khổng Tước Vương Hướng đánh đồng với nhau, này chính là hết ngồi đáy giếng thị giác. Có điều, xuất phát từ đối với phù Nam người tôn trọng, Hỗn Điền vẫn là đem phù Nam quốc các đại thần triệu tập lên, cùng nhau thương nghị. Hắn đầu tiên là đem Lâm Ấp Quốc cầu viện đều tình huống nói rồi một lần, sau đó hỏi, Lâm Ấp thân vì nước ta phụ thuộc, bây giờ đối mặt vong quốc nguy hiểm, bản vương không thể ngồi coi mặc kệ. Dứt tiếng, một cái đại tướng dáng dấp phù Nam người lập tức đứng dậy, nói rằng, đại vương, tuyệt đối không thể, Đại Hán chính là thiên triều, mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối không phải nho nhỏ phù Nam có thể so với, nếu là tùy tiện nhúng tay, rất có khả năng dẫn lửa thiêu thân, vì nước ta mang đến tai nạn, xin mời đại vương tam tư. Hỗn Điền hơi nhướng mày, bất mãn nói, Vũ Giáp, ngươi có ý gì? Chiến tranh chưa bắt đầu, ngươi thân là ta phù Nam quốc đại tướng, dĩ nhiên chướng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Vũ Giáp là nguyên bản phù Nam quốc đại tướng quân, chỉ huy phù Nam quốc binh mã, có điều, từ khi phù Nam bị Hỗn Điền chiếm lĩnh sau khi, hắn quyền lợi liền bị tước đoạt, bây giờ cũng chỉ là một cái hữu danh vô thật đại tướng, trên tay cũng không có cái gì binh mã. Chỉ là Vũ Giáp tựa hồ cũng không e ngại Hỗn Điền, hắn lập tức nói rằng, đại vương, chẳng lẽ cũng không phải là chướng người khác chí khí, Đại Hán mạnh mẽ, đại vương cũng không biết, có người nói, quốc vạn giảm, dân vạn vạn, có binh 100 vạn, mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối không phải ta nho nhỏ phù Nam quốc có thể trêu chọc. Hoàn toàn là nói bậy, liền ngay cả đã từng mạnh mẽ vô cùng Khổng Tước vương triều, cũng không thể nắm giữ 100 vạn đại quân, một cái tên bất truyền kinh truyện Đại Hán, nơi nào làm đến 100 vạn đại quân. Bản vương tâm ý đã định, quyết định xuất binh trợ giúp Lâm Ấp. Hỗn Điền giận dữ, hắn đang nghĩ, chính mình có phải là đối với những này phù Nam người quá tốt rồi, để bọn họ quên thân phận của chính mình. Liêu Diệp nữ vương ngồi ở Hỗn Điền bên cạnh, nhíu nhíu mày, không nói gì. Đại vương anh minh. Hỗn Điền dòng chính thủ hạ một cái cũng không phải sợ Đại Hán, làm nóng người, tựa hồ chuẩn bị làm một vô lớn. Cụ mạ ở đâu? Hỗn Điền hét lớn một tiếng. Một cái làn da hắc hắc, trên đầu bao bọc bố A Tam tướng lĩnh đi ra, cung cung kính kính bái nói, xin mời đại vương dặn dò. Hỗn Điền thỏa mãn gật gù, nói rằng, rất tốt, lập tức chỉnh đốn đại quân, sau 3 ngày, bản vương muốn đích thân xuất lĩnh 10 vạn đại quân, diệt người Hán. Phải. Cụ mạ đáp một tiếng, trực tiếp theo chuẩn bị. Hỗn Điền phi thường hài lòng, trong lòng đối với phù Nam người càng phát bất mãn lên, hay là bọn hắn A Tam người đáng tin. Cái này cụ mạ, chính là bây giờ phù Nam đại tướng quân, chính là Hỗn Điền tâm phúc đại tướng. Cụ mạ năng lực cũng khá, vẹn vẹn thời gian 2 ngày, hắn liền đem phù Nam đại quân tụ hợp nổi đến, bên trong 6 vạn A Tam nhân sĩ binh, 40 ngàn phù Nam nhân sĩ binh. Lập tức, Hỗn Điền cũng không chần chờ, mang theo 10 vạn đại quân, mênh mông quần quận rời đi Thợ Săn Thành, thẳng đến Như Lâm Huyền mà đi. Chỉ là, Hỗn Điền không biết chính là, binh mã của hắn mới vừa rời đi Thợ Săn Thành, liền bị Tào quân thám tử biết được, sau đó cố gắng càng nhanh càng tốt, đem tin tức chuyển cho Tào Tháo. Tào Tháo nhận được tin tức cũng không chậm trễ, trực tiếp mệnh lệnh Hạ Hầu Đôn xuất lĩnh 10 vạn đại quân, lặng lẽ hướng về Như Lâm Huyền phụ cận mà đi. Hạ Hầu huynh đệ một sáng một tối, lặng lặng chờ Hỗn Điền đến. Đại quân hành quân tốc độ cũng không nhanh, Hỗn Điền đầy đủ dùng 4 ngày mới tiến vào Như Lâm Huyền. Có điều, Hỗn Điền cũng không phải hoàn toàn xuẩn tài, hắn cũng không có tùy tiện hành động, mà là phái ra thám tử cẩn thận điều tra Hạ Hầu Huyền tình huống, lúc này mới tiếp tục tiến quân. Hạ Hầu Uyên cũng thu được Hỗn Điền xuất quân đến tin tức, hắn ngay lập tức đem 5 vạn đại quân tụ hợp nổi đến, lặng lặng chờ Hỗn Điền đến. Vì là phòng ngừa hai mặt thù địch, Hạ Hầu Uyên cố ý đem binh mã của chính mình hướng bắc rút lui 10 dặm, dù sao, một khi hắn cùng Hỗn Điền giao chiến, Khu liền xoáy quân tử Như Lâm Huyền dễ ra, cũng sẽ cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Đây chính là Tào Tháo đặt chân này chỗ man di mọi dợ trận đầu, Hạ Hầu Uyên tuyệt không cho phép trận chiến này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Làm Hỗn Điền xuất quân đến lúc, 5 vạn Tào quân liệt trận mà đứng, Hạ Hầu Uyên đứng ở đội ngũ phía trước nhất, cầm trong tay đại đao, lạnh lạnh nhìn Hỗn Điền. Chương 571, Phù Nam đại quân. Hỗn Thiên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngươi chính là trong truyền thuyết người Hàn chứ? Hôm nay, bản vương nâng 10 vạn đại quân đến đây, ngươi nếu là thất thời, liền lập tức đầu hàng, bằng không, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Hừ, chỉ là man di, hết ngồi đáy giếng thôi, thật sự là không biết lợi hại. Hạ Hầu Uyên lạnh lùng nói. Hỗn Thiên nhất thời giận dữ, quát lên, ai thế bản vương chém địch tướng? Đại vương, mặt tướng nguyện chém địch tướng. Hỗn Thiên dứt tiếng, phản ứng nhanh nhất nhưng là một cái phù nam người. Người này tên là Trần Hạo, chính là một tên phù nam tướng lĩnh, có điều, hắn cùng Vũ Giáp những người này không giống, Trần Hạo cũng không chung với Liêu Diệp nữ vương, trái lại một lòng muốn trở thành Hỗn Thiên tâm phúc. Dưới cái nhìn của hắn, Hỗn Thiên thực lực mạnh mẽ, phù nam là tuyệt đối không thể thoát khỏi sự thống trị của hắn, bởi vậy, muốn leo lên trên, nhất định phải ôm chặt Hỗn Thiên bắt đuổi. Thấy Trần Hạo đi ra, Hỗn Thiên phi thường hài lòng, trực tiếp cười nói, rất tốt, ngươi nếu như có thể chém giết địch tướng, bản vương tầng tầng có thưởng. Tạ đại vương. Trần Hạo mừng như điên, ôm quyền, trực tiếp xông ra ngoài. Đối diện người hắn nghe, ta chính là phù nam đại tướng Trần Hạo, người nào dám đánh với ta một trận? Trần Hạo một mặt cuồng ngạo nói rằng, đây chính là hắn ở Hỗn Thiên trước mặt ló mặt cơ hội, bởi vậy, hắn nhất định phải thắng đẹp đẽ. Chỉ là, làm hắn bất ngờ chính là, Hạ Hầu Uyên thủ hạ người căn bản chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Hạ Hầu Uyên bĩu môi khinh thường, trực tiếp từ trên ngựa gỡ xuống cung tên, sau đó cấp tốc dương cung cài tên. Xèo, một mũi tên nhọn thẳng đến Trần Hạo mà đi. Trần Hạo chính đang diếu võ dương oai, căn bản không nghĩ đến, lại đột nhiên bay tới một mũi tên. Hắn con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phúc. Mũi tên trực tiếp xen vào Trần Hạo yết hầu. Ạch ạch. Trần Hạo con mắt trừng lớn, rồi duỗi tay, muốn bắt một hồi cổ của chính mình, chỉ là, hắn nhưng là đã không cách nào làm được. Ầm. Trần Hạo trực tiếp từ trên ngựa tài ngã xuống. Rát rưởi. Hỗn Thiên thấy thế, không khỏi giận dữ, hung tợn giống lên một tiếng. Tướng quân Huy Vũ. Hạ Hầu Uyên phía sau binh lính thấy chính mình tướng quân trực tiếp một mũi tên bắn giết địch tướng, không khỏi si khí đại thịnh, vung tay hô to. Xin ngươi, ngươi đi chém giết địch tướng. Hỗn Thiên mở miệng lần nữa, trực tiếp phái ra hắn thủ hạ đệ nhất dũng tướng. Bị Hỗn Thiên điểm danh xin ngươi không có sợ hãi, hắn cưỡi một đầu voi, trực tiếp đi ra ngoài. Người này thân hình khôi ngô, trên tay cầm lấy một cái to lớn lang nha đồng, cưỡi một đầu Ấn Độ Như, trực tiếp xông ra ngoài. Hạ Hầu Uyên hơi nhướng mày. Tướng quân, để mạn tướng sẽ đi gặp kẻ địch. Lưu Tán một mặt chiến ý mở miệng nói. Lưu Tán thực lực, Hạ Hầu Uyên là rõ ràng, tuy rằng võ nghệ không bằng chính mình, nhưng là cũng là Tào quân bên trong dũng tướng. Mỗi lần tác chiến thời gian, Lưu Tán tất nhiên cất giọng ca vàng, đánh đâu thắng đó, cùng kẻ địch chém giết lên, là cái không muốn sống chủ. Đi thôi, người này là lực lượng hình võ tướng, Lưu tướng quân không thể cùng cứng đối cứng. Hạ Hầu Uyên dặn dò. Lưu Tán đại hỉ, trực tiếp giục ngựa xông ra ngoài. Lúc này, Lưu Tán tóc thai bù xù, cầm trong tay song đao, ngay lập tức sẽ bắt đầu hát vang lên. Bán sĩ kháng ca, chí tử không ngừng, lực không hết, chiến không ngừng, lực dần kiệt hề tiếng chống chết. Hồ Nhi lập tức tiện đại đao, nam hướng chế nhạo tề gầm chỉ. Một trận lung ta lung tung tiếng ca sau khi, Lưu Tán hai mắt đỏ chót, giơ lên hai bên liền hướng đối diện một mặt choáng váng xin người vào tới. Xin người phản ứng cực nhanh, thấy Lưu Tán đánh tới, trực tiếp thôi thúc vòi, giết tới. Lang Nha Đồng đập ầm ầm dưới, xin người chuẩn bị trực tiếp đem đối diện cái này để hắn có chút khiếp đảm địch tướng chém giết. Ầm. Lưu Tán chỉ là giơ tay trái lên trên đao, liền đem xin người Lang Nha Đồng đỡ. Giữa lúc Lưu Tán chuẩn bị dùng khác một thanh đao công kích xin người thời gian, xin người dưới trướng voi trực tiếp một mũi quan tới. Lưu Tán tay mắt lênh lẹ, trực tiếp một đao bổ tới. Ho ho ho. Voi mũi dài trực tiếp bị bổ xuống. Mũi bị chém, voi chấn kinh, trực tiếp phát điên. Lưu Tán tuy rằng điên cuồng, có thể đến cùng không phải người điên, thấy voi phát điên, lập tức đánh mã mà đi, cùng xin ngươi kéo dài khoảng cách. Ho ho ho. Bị thương voi, bất luận xin ngươi làm sao động viên, đều không thể tỉnh táo lại. Vâng. Xin ngươi trực tiếp bị voi cho quăng xuống đến. Này vẫn chưa xong, bỏ rơi xin ngươi voi, cũng không có đình chỉ phát điên, bốn con chân loạn dẫm. Gào gừ. Chỉ thấy voi trực tiếp một cước đạp ở xin ngươi trên người, để hắn không nhịn được phát sinh một tiếng không phải người kêu thảm thiết. Chỉ là mới vừa kêu thành tiếng, voi lại là một cước, trực tiếp đạp ở xin ngươi trên đầu. Ầm. Xin ngươi đầu to như dưa hấu bình thường, trực tiếp bị dăm đến thưa thớt. Hỗn Điền thủ hạ đệ nhất dũng tướng, vẹn vẹn ra một chiêu, liền bị chính mình vật cưỡi đạp cho chết. Này nhất ý ở ngoài, trực tiếp để binh lính của hai bên đều là trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả người trong cuộc Lưu Tán cũng là, hắn không nghĩ đến, cái này xin ngươi liền như thế không rồi. Hỗn Điền sắc mặt đã hắc như đáy nổi, xin ngươi tốt xấu cũng là dưới trướng hắn đệ nhất dũng tướng, lại hí kịch tính như vậy không còn. Cụ mạ, ngươi tiến lên. Hỗn Điền đưa mắt tìm đến phía chính mình dưới trướng đại tướng Cù Mạ. Thân là Hỗn Điền thủ hạ đệ một đại tướng, bây giờ Phù Nam quốc đại tướng quân, Cù Mạ tuy rằng vũ lực không bằng xin ngươi, có điều, Cù Mạ cũng coi như võ nghệ cao cường, đang không có ứng cử viên tình huống, Hỗn Điền cũng chỉ có thể điểm Cù Mạ tên. Cù Mạ cả người chấn động, từ khi theo Hỗn Điền chiếm lĩnh Phù Nam, hắn đã qua quen rồi ngày tốt, để hắn đi cùng kẻ địch liều mạng. Sao có thể có chuyện đó? Chỉ thấy Cù Mạ phải chú ý xoay một cái, mở miệng nói, đại vương, ta quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vì sao cùng kẻ địch đấu tướng? Chúng ta lẽ ra nên dựa vào ưu thế binh lực trực tiếp giết sạch kẻ địch mới là. Hỗn Điền sững sờ, nhất thời cảm thấy đến Cù Mạ nói rất có lý. Không sai, chúng ta binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bản vương há có thể như vậy hồ đồ. Người đến, hạ lệnh tấn công. Hỗn Điền khá là tán đồng nói rằng. Vâng, đại vương. Cù Mạ như chút được gánh nặng, lập tức đi truyền lệnh. Hạ Hầu Uyên, bản vương không cùng ngươi hiện cái dũng của thất phu, chúng ta so tài xem hư thực đi. Hỗn Điền lạnh lùng nói. Hạ Hầu Uyên cũng không dài dòng tương tự hạ lệnh tấn công. Tung tung tung. Ô ô ô. Tiếng trống cùng tiếng kèn lệnh đồng thời vang lên, hai bên đại quân bắt đầu đối lập tiến lên. 5 vạn Tào quân đối mặt 10 vạn Phù Nam đại quân, không có bất kỳ sợ hãi, khí thế hùng hổ hướng về kẻ địch giết tới. Tào quân trận hình nghiêm chỉnh, Phù Nam nhân số lượng tuy nhiều, có điều, đại đa số Phù Nam quân, nhưng là không hề trận hình, có thể nói, liền như vậy như ong vỡ tổ sông ra ngoài. Oeng. Hai nhánh đại quân mạnh mẽ đụng vào nhau, hai bên binh sĩ bắt đầu xung phong. Ầm ầm ầm. Dựa vào trận hình, Tào quân tuy rằng số lượng ít đi không ít, nhưng là, ở cục bộ đến xem, Tào quân nhưng là có ưu thế. Thường thường là mấy Tào quân đồng thời, công kích một cái Phù Nam binh. Bởi vậy, hai bên đại chiến vừa mới bắt đầu. Số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Phù Nam binh nhưng là bị giết đến liên tục bại lui, chỉ trong chốc lát, trên đất liền ngã dưới không ít Phù Nam binh thi thể. Chương 572, đại bại Hỗn Điền. Hỗn Điền thấy này, có chút choáng váng, nguyên bản, dưới cái nhìn của hắn, hẳn là chính mình đại quân nghiền ép đối thủ mới là, nhưng là, mới vừa giao thủ, binh mã của chính mình liền liên tục tổn thất lượng lớn nhân thủ, kẻ địch nhưng là chiến ý tăng vọt. Cúc mạ, để kỵ binh tấn công. Hỗn Điền lạnh lạnh phân phó nói. Hỗn Điền có 3000 kỵ binh, chính là hắn lá bài tẩy, từ khi đến Phù Nam sau khi, Hỗn Điền còn không có cơ hội sử dụng những kỵ binh này. Hiển nhiên, Hỗn Điền phẫn nộ, bởi vậy mới sẽ trực tiếp nắm ra bản thân lá bài tẩy. Tuân mệnh. Cú Mã đáp một tiếng. Lập tức, 3000 kỵ binh trực tiếp bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về quân Hán phương hướng giết tới. Ầm ầm ầm. Mấy ngàn kỵ binh xung phong, uy thế còn là phi thường mạnh mẽ. Thấy phe mình kỵ binh đánh tới, Phù Nam người lập tức sĩ khí đại trấn, bắt đầu ra sức cùng Tào quân bắt đầu chém giết. Đồng thời, Tào quân nhưng là có chút sợ hãi, dù sao, bọn họ đều là Đông Ngô binh, có rất ít đối mặt kỵ binh cơ hội, đối kháng kỵ binh kinh nghiệm không đủ. Bây giờ, đột nhiên xuất hiện lượng lớn kỵ binh, Tào quân binh sĩ khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Hạ Hầu Uyên bình tĩnh quát lên, trường thương binh chuẩn bị. Ra lệnh một tiếng, Tào quân trường thương binh lập tức ở tướng lĩnh dẫn dắt đi, liệt từng trận hình, lạnh lạnh nhắm ngay phe địch kỵ binh đánh tới phương hướng. Oeng. 3000 kỵ binh mạnh mẽ giết vào Tào quân bên trong, Tào quân trường thương binh trải qua sơ kỳ hỗn loạn sau khi, cuối cùng vẫn là ở thuẫn bài thủ hiệp trợ dưới, chặn lại rồi Phù Nam người kỵ binh. Lập loè hàn mang mũi thương, chặn lại rồi Phù Nam kỵ binh xung phong. Tuy rằng Hỗn Điền có 3000 kỵ binh, nhưng là cũng chỉ là kỵ binh hạng nhẹ, đối mặt Tào quân bộ binh, xung phong bị ngăn cản đoạn sau khi, uy lực mất giá rất nhiều, cũng là bắt đầu quy mô lớn tổn thất lên. Có điều, kỵ binh xuất hiện, vẫn là gây nên Tào quân một ít hỗn loạn, đồng thời tăng cường Phù Nam quân tinh thần. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên giết đến khó phân thắng bại. Hỗn Điền rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng còn không thấy hy vọng chiến thắng, nhưng là chỉ ít, tạm thời không có chiến bại nguy cơ. Chỉ là, Hỗn Điền còn không cao hứng bao lâu, đột nhiên, Phù Nam quân phía sau vang lên lượng lớn binh mã hành động âm thanh. Ầm ầm ầm. Âm thanh từ xa đến gần, nhanh chóng hướng về chiến trường tới gần. Xảy ra chuyện gì? Là khu liền binh mã đến rồi sao? Hỗn Điền cả kinh, liền vội vàng hỏi. Cú Mạ cũng là một mặt choáng váng, chỉ có thể nhanh chóng phái người đi điều tra. Chỉ là, điều tra người còn chưa có trở lại, Hỗn Điền nhưng là con người co rụt lại. Hắn nhìn thấy lượng lớn quân Hán đánh tới. Lúc này, Hạ Hầu Đôn xông lên trước, xuất lĩnh 10 vạn Tào quân, trực tiếp mạnh mẽ giết vào Phù Nam người phía sau. Oeng. Đang theo Hạ Hầu Uyên bộ Tào quân đánh cho lực lượng ngang nhau Phù Nam người, đường lui bỗng nhiên bị công kích, chỉ một thoáng, Phù Nam người lập tức đại loạn. Nguyên bản còn có thể cùng Hạ Hầu Uyên bộ Tào quân thế lực ngang nhau bọn họ, lập tức hỗn loạn tương mừng. Hạ Hầu Uyên cùng Hạ Hầu Đôn lập tức tiền hậu giáp kích, mệnh lệnh binh sĩ điên cuồng công kích Phù Nam người. Hỗn Điền sắc mặt kinh hoàng, lúc này, hắn nơi nào không biết, chính mình trúng kế. Tào quân là cố ý tại đây cho hắn đập bẫy. Đại vương, mau bỏ đi. Cú Mạ cũng gấp hắn cùng Hỗn Điền lợi ích là liên kết, một khi Hỗn Điền chết rồi, hắn cũng chẳng là cái thá gì. Hỗn Điền sắc mặt khó coi nhìn Cú Mạ một ánh mắt, lạnh lùng nói, ta 10 vạn đại quân ở đây, tổn thất lui lại, có thể rút khỏi đi bao nhiêu binh mã? Một khi không có binh mã, chúng ta mặc dù là chạy mất lại còn có thể đi nơi nào? Cú Mạ cả người chấn động, không thể không nói, Hỗn Điền lời nói đến nỗi đau của hắn, dù sao, không có binh mã bọn họ, muốn để Phù Nam người đàng hoàng nghe lời, phỏng chừng là không thể. Nhưng là đại vương, chúng ta mặc dù không trốn, cũng căn bản không phải kẻ địch đối thủ a, chống lại xuống, chúng ta cũng chỉ có thể một con đường chết. Cú Mạ tiếp tục nói, Hỗn Điền cũng chính là vì vậy mà tình thế khó xử, hắn biết mình không phải kẻ địch đối thủ, không chạy khẳng định là một con đường chết. Nhưng là, chạy trốn lời nói, hắn cũng không có niềm tin quá lớn có thể mang đi bao nhiêu binh mã, dù sao người Hán trăm phương ngàn kế, đương nhiên sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Truyền lệnh xuống, lui lại. Mắt thấy chính mình taxi binh bị quân địch điên cuồng tàn sát, số lượng càng ngày càng ít, Hỗn Điền rốt cục hạ quyết tâm, lạnh lùng nói: "Phải." Cú Mạ ác lai thích, đáp một tiếng, trực tiếp đi truyền lệnh. Chín y rìa rất nhanh, Hỗn Điền mệnh lệnh rút lui truyền đạt, đã sớm không cách nào chống đối Phù Nam đại quân lập tức tan tác như ong vỡ tổ, trung quanh lao nhanh. Chật. Hỗn Điền hét lớn một tiếng, mang theo bên người thân vệ liền bắt đầu về phía sau lao nhanh. Hạ Hầu Đôn một hồi liền chú ý tới Hỗn Điền, từ trên người hắn vương bảo, nhận ra thân phận của hắn. Đuổi theo, không thể đi Hỗn Điền. Hạ Hầu Đôn lưu lại phần lớn binh mã, trợ giúp Hạ Hầu Uyên thanh lý Phù Nam đại quân sau khi, mang theo mấy ngàn Tào quân kỵ binh liền đuổi theo. Ầm ầm ầm. Hỗn Điền thân vệ cũng là kỵ binh, tốc độ cực kỳ nhanh, có điều, Hạ Hầu Đôn không phải là tướng tốt, hắn xuất lĩnh Tào quân kỵ binh, điền cuồng truy kích. Một đuổi một chạy trong lúc đó, khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn, Hỗn Điền từ khi làm Phù Nam vương, cả người thì lại mê mội với hưởng thụ, đã sớm không phải cái kia lên ngựa có thể chinh chiến thiên hạ Hỗn Điền vương tử. Ầm ầm ầm. Rốt cục, ở Hạ Hầu Đôn không ngừng thôi thúc chiến mã bên dưới, hắn rốt cục đuổi tới Hỗn Điền bước tiến. Hỗn Điền, chạy đi đâu, cho bổn tướng con chết. Hạ Hầu Đôn hét lớn một tiếng, trong tay đại đao trực tiếp hướng về Hỗn Điền một tên thân binh giết đi. Phúc. Không có bất kỳ bất ngờ, cái này chạy trốn chậm nhất con ma đen đuổi, trực tiếp bị Hạ Hầu Đôn một đòn giết chết.
Ha ha.
Hạ Hầu Đôn điên cuồng vung vẩy trong tay đại đao, không ngừng thu gặt quân địch tính mạng. Chỉ trong chốc lát, ở Hạ Hầu Đôn điên cuồng công kích dưới, mười mấy tên hôn điển thân vệ phần lớn bị giết chết. Chỉ có Cú Mạ cùng chút ít thân vệ, chăm chú đi theo hôn điển phía sau. Hạ Hầu Đôn cười ha ha, trực tiếp giục ngựa vọt tới hôn điển mọi người phía trước, một mặt trêu tức nói rằng: "Hôn điển sắc mặt khó nhìn thật thoáng cầu nói, ngươi là người nào? Vì sao dồn ép không tha?"
Ha ha, hôn điển a hôn điển, ngươi không phải rất ngông cuồng, làm sao? Biết mình không phải là đối thủ liền dự định đầu hàng.
Chỉ có điều, lúc này đầu hàng, lẽ nào ngươi không cảm thấy quá muộn?
Ngươi?
Hôn điển giận dữ, chỉ là, bây giờ tình thế đối với mình phi thường bất lợi, hôn điển cũng không dám nói quá nhiều lời hung ác.
Thẹn quá thành giận.
Hiện tại, bổn tướng quân cho ngươi hai con đường, một, hiện tại lập tức bỏ vũ khí xuống, hướng về bản đầu hàng, hai, bị bản tướng giết đứng dậy.
Hạ Hầu Đôn tiếp tục lạnh lùng nói.
Hôn điển cái kia nộ à, hắn tốt xấu cũng là phù Nam quốc, người hắn này lại không có vẻ tôn kính ý tứ.
Hừ, muốn giết bản vương, cái kia liền đến đi.
Hôn điển cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về ở Hạ Hầu Đôn giết tới.
Hừ,
không biết tự lượng sức mình, cho vốn là lên đi.
Lập tức, Hạ Hầu Đôn cũng trực tiếp hướng về Hôn điển đến đón.
Ầm. Hai người vừa chạm liền tách ra, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Hạ Hầu Đôn đúng là không có bất kỳ cảm giác, nhưng là, Hôn điển nhưng là cảm giác một luồng để hắn không cách nào chống đối to lớn khí lực tập kích tới, suýt chút nữa để hắn không cầm được binh khí trong tay, trực tiếp bị Hạ Hầu Đôn đánh bay.
Chương 573, Hôn điển chết trận.
Chính đang Hôn điển khiếp sợ với Hạ Hầu Đôn thực lực thời gian, Hạ Hầu Đôn nhưng là cười ha ha, trực tiếp quay đầu ngựa lại, lại lần nữa hướng về Hôn điển giết vào.
Hôn điển kinh hãi, lập tức quát to, "Cú Mạ, ngăn trở địch tướng."
Chỉ là, mới vừa Hạ Hầu Đôn ra tay, Cú Mạ lưu ở bên cạnh, nhìn ra rõ rõ ràng ràng, hắn nơi nào không biết Hạ Hầu Đôn lợi hại, Cú Mạ dù sao cũng không muốn chết. Bởi vậy, nghe được Hôn điển lời nói, hắn không chỉ có không có tiến lên, trái lại cũng lùi lại mấy bước, kéo dài cùng Hôn điển khoảng cách.
Hôn điển giận dữ, muốn quát mắng Cú Mạ, nhưng là, Hạ Hầu Đôn đại đao đã công kích mà tới.
Hắn căn bản không lo nổi tức giận mắng Cú Mạ, chỉ có thể lại lần nữa giơ lên binh khí, chuẩn bị chống đối Hạ Hầu Đôn công kích.
Ầm.
Bùng cong. Một tiếng, Hôn điển binh khí trực tiếp bị Hạ Hầu Đôn một đao phách đến tuột tay mà bay, lập tức, Hạ Hầu Đôn đại đao ở Hôn điển ánh mắt hoảng sợ bên trong, hướng về hắn chém xuống.
Phốc,
Hôn điển đầu trực tiếp bị chia ra làm hai, trắng đỏ đồ vật tiên Hạ Hầu Đôn một mặt.
Ha ha.
Chỉ là, Hạ Hầu Đôn không để ý chút nào, giết Hôn điển sau khi, nhưng là lên tiếng cười lớn.
Cú Mạ bị dọa đến run lẩy bẩy.
Hôn điển đã chết.
Người đầu hàng không giết.
Lập tức, trên chiến trường vang lên Hạ Hầu Đôn âm thanh, Tào quân cũng theo hô to.
Nguyên bản liền triệt để tan vỡ Phù Nam đại quân, cũng lại không chống đỡ được, dồn dập quỳ xuống đất đầu hàng.
Cú Mạ cũng té quỵ trên đất, trở thành đầu hàng đại quân bên trong một thành viên.
Ngươi chính là Phù Nam quốc đại tướng quân.
Hạ Hầu Đôn lạnh lạnh nhìn quỳ ở trước mặt mình Cú Mạ, hỏi:
"Tướng quân, tiểu nhân chính là Cú Mạ, không dám làm đại tướng quân danh xưng."
Cú Mạ liền vội vàng nói.
Hạ Hầu Đôn tự nhiên không lọt mắt loại này ra hỏa, có điều, Tào Tháo đã phân phó, người hắn số lượng quá ít, có thể sử dụng những này thổ dân thời điểm, vẫn là nhất định phải dùng.
Hạ Hầu Đôn suy nghĩ một chút, nói rằng: "Ngươi có chắc chắn hay không, khuyên bảo những tù binh này quy thuận ta Đại Ngô.
Nếu như có thể làm được, bộ tướng quân có thể tạm thời nhường ngươi chỉ huy những tù binh này, ngươi nếu là làm tốt, chờ bệ hạ đến, tất nhiên sẽ không bạc đãi cho ngươi."
Cú Mạ đại hỉ, vốn cho là đầu hàng sau khi có thể giữ được tính mạng, kết quả tốt nhất chính là làm nô lệ, không nghĩ đến còn có thể tiếp tục làm tướng quân.
Này không phải là thay đổi cái chủ nhân.
Chuyện này với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì a.
Hắn liền vội vàng gật đầu nói: "Tướng quân yên tâm, tiểu nhân nhất định làm được, có điều, tiểu nhân chính là A Tam người, bên trong có một ít phù nam đâm đầu, e sợ cần thanh trừ.
Vung tay đi làm, phàm là không muốn thần phục, là giết vẫn là làm lao động, đều do ngươi quyết định, bổn tướng quân cần, là một nhánh có thể vì là Đại Ngô chinh chiến đại quân."
Hạ Hầu Đôn cười nói:
"Thỉnh tướng quân yên tâm, tiểu nhân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."
Có Hạ Hầu Đôn lời nói, Cú Mạ lập tức tràn đầy tự tin nói rằng:
"Rất tốt, đi thôi, bổn tướng quân cho ngươi một ngày."
Hạ Hầu Đôn gật gù, nói rằng:
"Cú Mạ thật cao hứng đi chỉnh đốn tù binh đi tới, Hạ Hầu Yên cùng Hạ Hầu Đôn cũng không có nhàn rỗi, phái người đem tin tức chuyển cho Tào Tháo sau khi, liền lại lần nữa phái binh, vây nốt Như Lâm quận lỵ.
Đối với Hôn Điền đến, khu liền tự nhiên là biết đến, nhưng là, thực lực của hắn nhỏ yếu, cũng không muốn lại bị hao tổn mất, bởi vậy, khu liền cũng không có phái binh viện trợ Hôn Điền.
Dưới cái nhìn của hắn, Phù Nam 10 vạn đại quân, có thể dễ dàng đối phó Hạ Hầu Yên 5 vạn binh mã, chỉ là làm Tào quân lại lần nữa vây nốt Như Lâm quận lỵ lúc, khu liền mới phản ứng được, Phù Nam người lại thất bại.
Điều này làm cho khu liền run lẩy bẩy.
Phù Nam 10 vạn đại quân đều không đúng Hạ Hầu Yên đối thủ, khu khác khu Lâm ấp nước nhỏ, tổng nhân khẩu đều không có 10 vạn, lấy cái gì đi đối phó Hạ Hầu Yên?
Nguyễn Thành, chúng ta nên làm gì?
Phù Nam người cũng chiến bại chúng ta triệt để xong xuôi.
Khu liền một mặt kinh hoàng, lúc này, hắn phi thường hối hận.
Nếu là thừa dịp Hạ Hầu Yên cùng Phù Nam người đại chiến thời gian, xuất lĩnh bộ hạ rời đi, hay là còn có thể chạy mất, nhưng là bây giờ, hắn mặc dù là muốn chạy, đều chạy không thoát.
Nguyễn Thành lúc này cũng không có chủ ý, hắn có điều là cái quân sư quần mò, đối mặt mạnh mẽ Tào quân, nơi nào có cái gì lùi địch biện pháp.
Phụ vương, nếu không chúng ta đầu hàng đi.
Lâm ấp quốc thái tử Khu Ảnh nói rằng.
Khu liền hơi nhướng mày, bất đắc dĩ nói: "Ảnh nhi, phụ vương chính là tạo phản thoát ly đại hán, mặc dù là đầu hàng, hắn có thể buông tha ta sao?"
Khu Ảnh cười khổ nói: "Phụ vương, chuyện đến nước này, chúng ta còn có lựa chọn sao?
Không đầu hàng, liền chỉ có một đường chết, đầu hàng còn có một chút hy vọng sống, người hắn luôn luôn coi trọng lấy đức báo oán, chúng ta chỉ cần thái độ khá hơn một chút, người hắn không hẳn sẽ không bỏ qua cho chúng ta."
chuyện này. Nghe được Khu Ảnh lời nói, Khu liền trần chờ lên. Thực, hắn cũng không phải sợ chết, Khu Khác liền có điều là một cái người quê mùa xuất thân, tạo phản sau khi, đã làm lâu như vậy quốc vương, mặc dù là chết rồi, hắn cũng cảm thấy không tiếc. Chỉ là, Khu Ảnh là hắn con trai duy nhất, Khu liền cũng không muốn Khu nhà đoạn hậu, bởi vậy, hắn chủ yếu là sợ Hạ Hầu Viên giết Khu Ảnh. Ở lại Khu liền trần chờ thời gian, Nguyễn Thành cũng liền vội vàng khuyên nhủ, đại vương, thái tử nói không sai, chúng ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chắc chắn phải chết, nếu là chủ động đầu hàng, còn có một chút hy vọng sống, đại vương, không thể chần chờ a, nhiều nhất ngày mai, người Hán liền sẽ phát động tấn công, đến thời điểm, chúng ta mặc dù là đầu hàng, tính chất cũng là hoàn toàn khác nhau. Nguyễn Thành rất rõ ràng, muốn chết cũng chết Khu gia phụ tử, hắn thân là Lâm ấp quốc địa đầu xà, chỉ cần tân chủ nhân muốn Lâm ấp khu vực ổn định, không chỉ có sẽ không giết hắn, thậm chí còn sẽ trọng dụng cho hắn, bởi vậy, đầu hàng đối với Nguyễn Thành tới nói không hề áp lực. Nghe được Khu Ảnh cùng Nguyễn Thành Đô nói như vậy, Khu liền cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù, nói rằng, đã như vậy, Nguyễn Thành, ngươi đi một chuyến quân Hán nơi đóng quân, nói cho bọn họ biết, bản vương đầu hàng. Thần tuân mệnh. Nguyễn Thành cũng không có từ chối, đáp một tiếng, liền rời khỏi. Phụ vương, cái tên này xem ra là rất muốn nương nhờ vào người Hán a, ngươi phái hắn đi gặp người Hán, không phải cho hắn cơ hội sao? Khu Ảnh nhìn Nguyễn Thành Đô bóng lưng, không hiểu hỏi. Khu liền gật gù, nói rằng, bản vương tự nhiên rõ ràng, nhưng là, chúng ta phụ tử, sau này hay là còn muốn dựa vào người này, đã như vậy, chúng ta sao không bán một ân tình cho hắn? Hắn nếu như có thể ở người Hán thủ hạ sống đến mức càng tốt hơn, thời khắc mấu chốt, hay là còn có thể cứu chúng ta một mạng, không phải sao? Như vi phụ loại này tạo quá phản người, đầu hàng sau khi, mặc dù bất tử, e sợ cũng không thể chịu đến trọng dụng. Khu Ảnh giờ mới hiểu được, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù, hắn tự nhiên rõ ràng, Khu nói liên tục, không phải là không có khả năng. Chương 574, Hạ Hầu Đôn bị vây công. Hạ Hầu huynh đệ đại quân còn không hướng về Như Lâm Huyền lái vào, liền thu được Khu liền chuẩn bị đầu hàng tin tức. Cho tới điều kiện, cũng vô cùng đơn giản, chỉ hy vọng Hạ Hầu huynh đệ có thể buông tha Khu người nhà tính mạng. Bọn họ chỉ muốn sống. Đại huynh, đã như vậy, chúng ta có thể đi vào Như Lâm tiếp thu chờ chúa công đến đây sau khi, chúng ta lại giết hướng về Phù Nam, đến lúc đó, ta quân liền có căn cơ chân chính. Hạ Hầu Uyên hiển nhiên tâm tình không tệ, cười nói. Hạ Hầu Đôn nhưng là trừng mắt lên, không vui nói, này Khu gia phụ tử chính là phản tặc, chúng ta ha có thể bông tha bọn họ. Giết Khu gia phụ tử, vừa vặn chấn động khiến người sợ hãi, đây đối với A-man tương lai thống trị phi thường có lợi, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta sau khi vào thành, trực tiếp bắt Khu gia phụ tử. Chuyện này. Được rồi. Hạ Hầu Uyên có chút bất ngờ, có điều hai người là huynh đệ, không cần thiết vì không làm khẩn yếu Khu gia phụ tử nháo mâu thuẫn. Hạ Hầu Uyên liền cũng không có cùng Hạ Hầu Đôn tranh luận. Lập tức, Hạ Hầu Đôn trực tiếp xuất lĩnh 2 vạn đại quân đi đến Như Lâm Huyền tiếp thu, còn Hạ Hầu Uyên thì lại lưu lại tiếp tục chỉnh đốn đại quân. Hạ Hầu Đôn đến Như Lâm Huyền sau cũng không có nói thẳng muốn giết Khu gia phụ tử. Khu gia phụ tử không rõ vì sao, trực tiếp liền mở cửa thành ra, đem Hạ Hầu Đôn bỏ vào trong thành. Lập tức, Hạ Hầu Đôn trực tiếp phái binh tiếp quản Như Lâm Huyền thành phòng thủ. Khu liền cùng với Nguyễn Thành mọi người cung cung kính kính đi theo Hạ Hầu Đôn phía sau tiếp quản thành phòng thủ sau khi. Hạ Hầu Đôn lại đang Khu liền mọi người dẫn dắt đi đến Lâm ấp quốc vương cung. Nói là vương cung, có điều đơn sơ trình độ còn không bằng trung nguyên một ít thái thủ phủ. Tiến vào vương cung sau khi, Hạ Hầu Đôn chuyện đương nhiên ngồi ở chủ vị bên trên. Hạ Hầu tướng quân, ngài làm đến quá nhanh, ta đều không có chuẩn bị, chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn thỉnh tướng quân bao dung. Nguyễn Thành một mặt định nọt nói rằng. Hạ Hầu Đôn lắc đầu một cái, nói rằng không sao, bổn tướng quân lần này vào thành không phải là vì hưởng thụ. Tướng quân còn có chuyện gì? Nguyễn Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hạ Hầu Đôn cười lạnh nói, tự nhiên chính là thanh toán Khu gia phụ tử. Khu liền, ngươi có biết tội của ngươi không? Khu liền sững sờ, trên mặt có chút choáng váng. Hạ Hầu tướng quân, chúng ta đầu hàng thời gian, không phải từng có ước định, bây giờ, ngươi đây là ý gì? Khu liền phản ứng lại, nụ cười trên mặt cũng thu lại lên. Hạ Hầu Đôn cười lạnh nói, Khu liền, ngươi phản loạn Đại Hán, tội không thể xá, bây giờ, còn muốn mạng sống. Nếu là như vậy, há không phải người nào cũng dám tạo phản? Ngươi, Hạ Hầu Đôn, người Hán luôn luôn nhân nghĩa làm đầu, nếu đáp ứng buông tha cha con ta, vì sao lật lọng? Khu liền bất tức không ngớt, nghĩ đến Như Lâm Huyền đã bị Hạ Hầu Đôn binh mã tiếp quản, Khu liền kinh nộ không ngớt, nhưng lại không dám làm bừa. Hừ, Khu liền, bổ tướng quân khi nào đáp ứng buông tha ngươi? Đáp ứng ngươi chính là Hạ Hầu Diệu Tài, hắn không giết ngươi, bổ tướng quân có thể chưa từng nói, người đến, đem Khu liền bắt. Hạ Hầu Đôn hừ lạnh một tiếng, nói rằng. Nhất thời, mười mấy tên tảo quân giáp sĩ vọt vào, trực tiếp đem Khu liền đẩy ngã. Hạ Hầu Đôn, ngươi vô liêm sỉ. Khu liền giận dữ, nhưng không thể làm gì. Hạ Hầu Đôn hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa mệnh lệnh binh sĩ đi lùng bắt Khu Ảnh. Chỉ là, Hạ Hầu Đôn không biết chính là, bên trong đại sảnh động tĩnh, đã sớm đã kinh động Khu nhà người, đem tin tức nhanh chóng thông báo Khu Ảnh. Khu Ảnh nhận được tin tức kinh hãi, lập tức triệu tập bộ hạ, chuẩn bị phản kháng. Thái tử, đại vương đã rơi vào Hạ Hầu Đôn trên tay, thành phòng thủ cũng bị Hạ Hầu Đôn đại quân tiếp quản, chúng ta e sợ không có phần thắng. Lâm ấp quốc đại tướng Lenken nói rằng, ngươi nói không sai, nhưng là, ngươi không nên quên, Hạ Hầu Đôn mang vào vương cung binh lính cũng không nhiều, ngược lại, ta quân nhưng là không ít, chỉ phải bắt được Hạ Hầu Đôn, chúng ta trong tay thì có con tin, đến thời điểm bức bách người Hán lui lại, khôi phục Lâm ấp quốc thống trị cũng không phải không thể. Khu Ảnh lạnh lùng nói, hắn cũng không muốn tạo phản, nhưng là Hạ Hầu Đôn không cho bọn họ phụ tử được sống, Khu Ảnh cũng chỉ có thể buông tay một kích. Cũng may Hạ Hầu Đôn mới vừa vào thành liền không nhịn được động thủ, Khu nhà vũ lực vẫn chưa hoàn toàn bị giải trừ. Ở Khu Ảnh mệnh lệnh ra, mấy trăm trung thành vương cung vệ sĩ cấp tốc tụ hợp nổi đến, sau đó ở Khu Ảnh dẫn dắt đi hướng về Hạ Hầu Đôn vị trí giết tới. Giết! Khu Ảnh quát to một tiếng, trực tiếp dẫn người giết vào. Hạ Hầu Đôn giận dữ, trực tiếp đem Khu Liền vô tới, lạnh lùng nói, "Khu Ảnh, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng không, bản tướng lập tức giết phụ thân ngươi." "Hừ." Đầu hàng sau khi, cha con ta đồng thời bị giết. "Hạ Hầu Đôn, ngươi nếu là giết ta phụ, bản thái tử nhất định phải ngươi chôn cùng, động thủ." Khu Ảnh lạnh lạnh nói một câu, trực tiếp hạ lệnh động thủ. Hạ Hầu Đôn cũng không phải sợ sự người, trực tiếp một đao đem Khu chém liên tục, sau đó liền hướng về Khu Ảnh dẫn dắt Vương cung vệ đội giết tới. Ầm ầm ầm. Hạ Hầu Đôn trong tay lại đao, không ngừng đánh chết Lâm Áp Quốc Vương cung vệ đội. Đồng thời, tùy tùng Hạ Hầu Đôn tiến vào Vương cung gần trăm thân vệ cũng theo sát ở Hạ Hầu Đôn bên người, cùng Vương cung vệ đội chiến đấu cùng nhau. Vương cung vệ đội mặc dù là Lâm Áp Quốc tinh nhuệ nhất binh mã, nhưng là, đối mặt Hạ Hầu Đôn như vậy siêu nhất lưu dung tướng, cũng chỉ là như là đầu hũ yếu đuối, chỉ trong chốc lát, liền bị giết chết một đám lớn. Khu Ảnh vừa giận vừa sợ, không ngừng chỉ huy Vương cung vệ đội, vây giết Hạ Hầu Đôn. Trong Vương cung động tĩnh to lớn, rất nhanh liền gây nên Tào quân chú ý, phân tán ở trong thành Tào quân nhanh chóng hướng về Vương cung trợ giúp mà tới. Khu Ảnh sốt sắng, nếu là không thể ở Tào quân trợ giúp chạy tới trước, nắm lấy Hạ Hầu Đôn, bọn họ liền chắc chắn phải chết. Trên, nắm lấy Hạ Hầu Đôn, quan tăng ba cấp. Khu Ảnh đứng ở phía sau, lớn tiếng quát chói tai. Vương cung vệ đội không thẹn là Lâm Áp Quốc tối chiến sĩ anh dũng, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng là, đối mặt Hạ Hầu Đôn, bọn họ cũng là không sợ hãi chút nào, không ngừng đối với Hạ Hầu Đôn cùng hắn thân vệ phát động tấn công. Theo thời gian trôi đi, không chỉ có Vương cung vệ đội tổn thất nặng nề, Hạ Hầu Đôn thân vệ cũng tổn thất hơn nữa. Ha ha, chết đi cho ta. Hạ Hầu Đôn cười ha ha, một đao liền bổ Lâm Áp Quốc đại tướng Lenken. Lenken con mắt trợn tròn lên, không cam lòng ngã xuống. Hai bên chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục, Hạ Hầu Đôn đại đao vẫn như cũ đang không ngừng thu gặt Vương cung vệ đội tính mạng. Vương cung vệ đội vẫn như cũ dũng mãnh không sợ chết, không ngừng phát động công kích. Khu Ảnh âm thầm sốt ruột, nhưng là, kiến thức Hạ Hầu Đôn dũng mãnh hắn, cũng không có vọt thẳng đi đến chém giết. Lấy uy cung tiến đến. Khu Ảnh suy nghĩ một chút, đối với phía sau duy nhất một tên binh lính phân phó nói, tiếp nhận cung tên, Khu Ảnh hít sâu một hơi, sau đó dương cung cài tên. Xèo, một mũi tên thẳng đến Hạ Hầu Đôn mà đi. Hạ Hầu Đôn chính đang tàn sát Vương cung vệ đội, đột nhiên cảm giác một luồng nguy hiểm kéo tới. Hắn phản ứng cực nhanh, đầu phía diện, liền tránh thoát Khu Ảnh một mũi tên. Phốc, mũi tên trực tiếp bắn trúng một tên chính đang vây công Hạ Hầu Đôn Vương cung vệ đội binh sĩ trên người, không hề bất ngờ đem bắn giết. Chương 575, Hạ Hầu thôn mắt. Đê tiện. Hạ Hầu Đôn giận dữ, nâng đao liền hướng Khu Ảnh vị trí giết tới. Chỉ là, Lâm Áp Vương cung vệ đội nhưng là một bước cũng không lường, gắt gao ngăn trở Hạ Hầu Đôn đường đi. Bất đắc dĩ, Hạ Hầu Đôn trực tiếp tục tàn sát những binh sĩ này. Phốc phốc phốc. Đại đao quét ngang liền có vài tên Vương cung vệ đội binh lính bị chém với dưới đao. Khu Ảnh cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra ba chi cung tên. Xèo xèo xèo. Liên tiếp ba mũi tên, thẳng đến Hạ Hầu Đôn mà đi. Hạ Hầu Đôn nghe được phía sau truyền đến kinh phong, giận tím mặt, hắn trực tiếp xoay người. Leng keng. Đại đao vung đẩy, hai tiếng vang lên giòn giã truyền đến, Hạ Hầu Đôn trực tiếp đánh rơi hai mũi tên. Chỉ là, Hạ Hầu Đôn tựa hồ không nghĩ tới, Khu Ảnh lại có thể bắn liên tục ba mũi tên. Cứ thế mà không có thể ngăn dưới Khu Ảnh cuối cùng một mũi tên. Mũi tên ở Hạ Hầu Đôn trong con người phóng to. Phốc. A. Hạ Hầu Đôn che mắt, không nhịn được quát to một tiếng. Ha ha. Nhanh, nắm lấy Hạ Hầu Đôn. Thấy mình trong số mệnh Hạ Hầu Đôn con mắt, Khu Ảnh không nhịn được cười ha ha. Chỉ là, Vương cung vệ đội còn không xông lên, Hạ Hầu Đôn gầm lên giận dữ, trực tiếp đem cắm ở trên mắt mũi tên cho rút ra. Không có bất kỳ bất ngờ, liền mang theo con ngươi cũng bị nổ xuống. Hạ Hầu Đôn khắp khuôn mặt là máu tươi. Hắn cố nén đau nhức, quắc, cha mẹ tinh huyết, há có thể bỏ đi. Nói xong, trực tiếp nổ xuống mũi tên trên nhãn cầu, một cái nuốt vào. Ha ha, chết. Hạ Hầu Đôn nuốt lấy nhãn cầu, cất tiếng cười to, lại lần nữa giết vào Vương cung vệ trong đội, bắt đầu điên cuồng giết chóc lên. Tận mắt nhìn tất cả những thứ này đều Khu Ảnh cùng Vương cung vệ đội, từng cái trợn mắt quát mồm, còn không phản ứng lại, liền bị Hạ Hầu Đôn chém giết một đám lớn. Tinh nhuệ như Vương cung vệ đội, lúc này cũng bị dọa cho phát sợ, bọn họ chưa từng gặp như vậy dũng mãnh người. Phốc phốc phốc. Mãi đến tận bị Hạ Hầu Đôn chém giết một đám lớn sau khi, mọi người mới phản ứng được, gào thét giết hướng về Hạ Hầu Đôn. Chỉ là, trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, Vương cung vệ đội đã tổn thất hơn nữa. Thêm vào Hạ Hầu Đôn trực tiếp nuốt sống con mắt cử động, càng là dọa ngã không ít người. Vây giết Hạ Hầu Đôn Vương cung vệ đội số lượng đã giảm mạnh. Phốc phốc phốc. Bị thương nặng Hạ Hầu Đôn vẫn như cũ hùng hổ, trong tay đại đao chém ra, tất mang đi ít nhất một cái mạng. Vương cung vệ đội số lượng ở kịch liệt giảm thiểu, có chút bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. Phía sau Khu Ảnh sốt sắng, hắn đã nghe đi ra bên ngoài truyền đến vận động, rất hiển nhiên, Tào quân sắp đánh tới. Giết. Nghĩ đến không bắt được Hạ Hầu Đôn hậu quả, Khu Ảnh cũng gấp trực tiếp giết đi đến. Hạ Hầu Đôn độc nhãn lóe lên, ngay lập tức khóa chặt Khu Ảnh, đại đao trực tiếp chém qua thứ. Khu Ảnh cả kinh, nghĩ đến Hạ Hầu Đôn thực lực, hắn không dám chậm trễ chút nào, đao trong tay xoay ngang. Ầm. Khu Ảnh tay run lên, đao trong tay suýt chút nữa tuột tay. Ha ha, chết đi cho ta. Hạ Hầu Đôn cười ha ha, phản phất quên vết thương trên người đau, lại lần nữa một đao chém về phía Khu Ảnh. Khu Ảnh muốn chửi má nó, hắn tuy rằng võ nghệ không tệ, nhưng là Hạ Hầu Đôn cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Có điều, Hạ Hầu Đôn đã đánh tới, Khu Ảnh mặc dù là không muốn, cũng chỉ có thể lại lần nữa nâng đao chống đối. Ầm. Bùng cong. Lại lần nữa va chạm một chiêu, không có một chút nào bất ngờ, Khu Ảnh đao trực tiếp tuột tay. Hạ Hầu Đôn độc trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, đại đao trực tiếp hạ xuống. Phốc. Khu Ảnh đầu nở hoa, như dưa hấu bình thường, trực tiếp bị đánh đến nát tan. Ha ha. Giết. Báo mắt mù mối thủ, Hạ Hầu Đôn cười ha ha, lại lần nữa giết vào còn lại Vương cung vệ trong đội. Vương cung vệ đội vốn là còn lại không nhiều, thấy Khu Ảnh chém giết Hạ Hầu Đôn, một phần gào gào kêu giết tới đến, muốn vì là khu ảnh báo thủ, còn lại một phần thì lại trực tiếp trốn ra phía ngoài đi. Chỉ là, nhưng vào lúc này, lượng lớn tào quân vọt vào, bọn họ bất chấp tất cả, nhìn thấy Lâm Ấp binh liền trực tiếp động thủ. Chạy trốn Vương cung vệ đội rất nhanh liền bị chém giết hầu như không còn, Lưu Tán tóc thai bù sủ chạy vào. Phốc phốc, tiện tay đánh chết hai tên quân địch, liền vọt tới Hạ Hầu Đôn trước mặt. Hạ Hầu tướng quân, ngươi đây là? Lưu Tán nhìn Hạ Hầu Đôn tràn đầy máu tươi con mắt, không nhịn được hỏi. Ha ha, vô sự. Hạ Hầu Đôn cười ha ha, chỉ là, hắn một câu lời còn chưa nói hết, liền ngã xoay xuống. Lưu Tán tay mắt lênh lẹ, đem Hạ Hầu Đôn đỡ lấy, thăm dò hơi thở, phát hiện Hạ Hầu Đôn chỉ là hôn mê, liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tào Quân đã giết sạch rồi sở hữu địch binh, Hạ Hầu Đôn thân vệ cũng chỉ còn dư lại mấy người. Mọi người lúc này mới hiểu rõ chuyện đã xảy ra, dồn dập đối với Hạ Hầu Đôn khâm phục không thôi. Ở bị thương nặng tình huống, vẫn như cũ có thể trong lúc nói cười giết người, mãi đến tận phe mình binh sĩ đến. Hạ Hầu Đôn chỉ dũng mãnh, nhất thời ở Tào Quân bên trong lưu truyền tới nay. Tuy rằng ít đi một con mắt, Hạ Hầu Đôn nhưng là mơ hồ trở thành Tào Quân dũng tướng đại biểu. Hạ Hầu Đôn nhận được tin tức, cũng chính là Hạ Hầu Đôn lau một vệt mồ hôi, có điều cũng may, Hạ Hầu Đôn chỉ là ít đi một con mắt, cũng làm cho Hạ Hầu Đôn thở phào nhẹ nhõm. Có điều, bởi vì Hạ Hầu Đôn trọng thương, Tào Quân đem toàn bộ Lâm Ấp quốc cao tầng, toàn bộ tàn sát hết sạch, liền ngay cả một lòng nương nhờ vào Tào Quân Nguyễn Thành mọi người, cũng không thể chạy trốn. Làm Tào Tháo đến Như Lâm Huyền sau khi, cũng không có trách cứ Hạ Hầu huynh đệ ý tứ. Hạ Hầu Đôn là hắn bổn gia huynh đệ, suýt chút nữa chết ở Lâm Ấp nhân thủ bên trong, mặc dù là Hạ Hầu huynh đệ không giết, hắn Tào Tháo cũng sẽ không bỏ qua những người kia, cho tới vô tội. Hiện tại là thời loạn lạc, nơi nào không có vô tội người. Thân là một phương chư hầu, Tào Tháo không phải là lòng dạ mềm yếu người. Nguyên Nhượng, ngươi mà nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian, chinh phục Phù Nam quốc việc, liền giao cho Diệu Tài đi làm đi. Tào Tháo một mặt lòng tham đối với Hạ Hầu Đôn nói rằng: "Chúa công, cái này không thể được, chinh phục Phù Nam đại công, há có thể để Diệu Tài độc chiếm?" Hạ Hầu Đôn lập tức phản bác. Tào Tháo đương nhiên biết, Hạ Hầu Đôn là muốn vì hắn xuất lực còn cùng Hạ Hầu Đôn tranh công. Có điều là một cái cớ thôi. Hai người là anh em ruột, lại là Tào Tháo huynh đệ, Hạ Hầu Đôn cần tranh công sao? Nguyên Nhượng, thương thế của ngươi chưa lành, vẫn là nghỉ ngơi trước một quãng thời gian nói sau đi. Tào Tháo lần nữa mở miệng nói: "Ha ha, chúa công, một điểm vết thương nhỏ thôi, còn không đến mức không cách nào xuất chinh, Phù Nam diện tích cũng không nhỏ, không bằng để ta cùng Diệu Tài từng người thống lĩnh một quân, chia làm hai đường hướng dẫn Phù Nam, làm sao?" Hạ Hầu Đôn cười ha ha, phi thường dũng cảm nói rằng. Tào Tháo bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, chỉ có thể gật đầu nói: "Đã như vậy, ngươi cùng Diệu Tài từng người chỉ huy 5 vạn đại quân, một nam một bắc, hướng dẫn Phù Nam đi, Hôn Điền đã chết, lại có Cú Mã Phù Nam binh giúp đỡ, hướng dẫn Phù Nam, nên không có vấn đề gì, thời gian liền đặt ở sau 5 ngày đi, không cần sốt ruột." "Tạ chúa công." Hạ Hầu Đôn đại hỉ, vội va bái nói. Bị thương không đáng sợ, hắn chỉ sợ Tào Tháo ghét bỏ hắn thành độc nhãn long, không có cách nào lại vì là Tào Tháo chinh chiến, bây giờ xem ra, mù một con mắt cũng không có ảnh hưởng chính mình ở Tào Tháo trong lòng địa vị. Chương 576, Thợ săn thành. Sau đó, ở Tào Quân hai đường đại quân công kích bên dưới, Phù Nam quốc trông chừng mà hàng, Tào Quân một đường quét ngang, thẳng tới Thợ săn bên dưới thành. Lúc này, Thợ săn thành chủ nhân đã đổi thành Liễu Diệp nữ vương, dù sao, Hôn Điển cùng dưới trướng hắn người, hoặc là bị giết, hoặc là nương nhờ vào Tào Quân. Liễu Diệp nữ vương thuận lý thành chương nắm giữ Phù Nam quốc quyền to, nhưng là Phù Nam quốc 10 vạn đại quân bị diệt, dĩ nhiên là nguyên khí đại tướng, lúc này Thợ săn thành cũng có điều hơn 1 vạn binh mã. Liễu Diệp nữ vương cũng không muốn đầu hàng Tào Quân, nàng muốn chính là chính mình lại lần nữa trở thành Phù Nam chi vương. Đại tướng quân, người Hán rốt cuộc là ý gì? Vì sao không chỉ có không sai bảo người đến đây, trái lại đại quân vây thành? Chẳng lẽ bọn họ muốn chiếm lĩnh Phù Nam? Liễu Diệp nữ vương chau mày. Dưới cái nhìn của nàng, hẳn là Hôn Điền trợ giúp Lâm Ấp tự động, chọc giận đại Hán, lúc này mới dẫn đến Phù Nam cùng đại Hán binh đao gặp lại. Có điều, nếu Hôn Điền đã chết rồi, người Hán nên phái người đến Phù Nam trách cứ một hồi mới đúng. Đến thời điểm, chính mình là có thể dựa thế hướng về người Hán tố khổ, sau đó thành khẩn xin lỗi, lại để Phù Nam trở thành đại Hán phiên thuộc quốc. Bây giờ vừa đến, người Hán nhất định có bao nhiêu ban thưởng để cho mình tiếp tục thống trị Phù Nam. Nhưng là Tào Quân đến, đánh vỡ Liễu Diệp ảo tưởng. Nữ vương bệ hạ, mặt tướng cũng không biết vì sao, có điều người Hán chính mình nguy cấp, chúng ta cũng chỉ làm hai tay chuẩn bị. Vũ Giáp bất đắc dĩ nói. Đại tướng quân cụ thể nói một chút. Liễu Diệp liền vội vàng hỏi. Vũ Giáp suy nghĩ một chút, nói rằng: "1. Phái người đi đến người Hán nơi đó, dò hỏi nguyên do, nếu như có thể để hòa bình lui binh, mặc dù là đánh đổi một số thứ, cũng là có thể." Liễu Diệp gật gù, cười nói: "Đại tướng quân nói có lý, nếu là người Hán không chịu lui binh đây?" Vũ Giáp chắp tay nói: "Đây chính là chúng ta muốn làm đệ nhị tay chuẩn bị, nếu là người Hán cố ý chiếm lĩnh ta Phù Nam quốc, chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng một trận chiến." "Chuyện này, đại tướng quân không thể, nước ta liền Hôn Điền đều không phải là đối thủ, làm sao cùng người Hán đánh một trận? Chúng ta vẫn là xem trước một chút người Hán thái độ đi, đại tướng quân, không bằng do ngươi tự mình đi một chuyến người Hán ở đâu?" Liễu Diệp hiển nhiên không muốn chết, thực này cũng bình thường, nếu là Liễu Diệp như vậy kiên cường, Phù Nam cũng không thể hướng về Hôn Điền đầu hàng, đem quốc gia đều bán. Vũ Giáp mặc dù có chút bất mãn Liễu Diệp mềm yếu, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý việc cấp bách, vẫn là cần phải thấu hiểu người Hán thái độ lại nói. Sau đó, Vũ Giáp trực tiếp rời đi Thợ săn thành, ở Tào Quân áp giải dưới, nhìn thấy Hạ Hầu Đôn. Trước tiên đến Thợ săn thành, chính là Hạ Hầu Đôn binh mã, mặt khác, Cú Mạ cũng theo Hạ Hầu Đôn. "Vũ Giáp, ngươi đến ta Tào Quân nơi đóng quân làm gì?" Cú Mạ một bộ trung tâm chó săn dáng dấp, một mặt không hiểu hỏi. "Cú Mạ, ngươi làm sao thành người Hán chó săn?" Vũ Giáp một mặt trào phúng nói rằng. Cú Mạ cười ha ha, không biết xấu hổ nói rằng: "Tào Quân thiên hạ vô địch, bản tướng đây là thức thời vụ, nương nhờ vào anh minh thần võ bệ hạ, Vũ Giáp, ngươi kiên cường như vậy, bổn tướng quân đúng là hiếu kỳ, ngươi có hay không tốc độ ở ta Tào quân uy thế bên dưới?
Hừ. Vũ Giáp hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên căn bản không lọt mắt Cù Mạ loại này chó săn. Rất nhanh, Vũ Giáp liền bị mang đến Hạ Hầu Đôn trước mặt.
Mặt tướng bái kiến Hạ Hầu tướng quân.
Vũ Giáp cung cung kính kính đối với Hạ Hầu Đôn bái nói.
Ở trên đường, đã có người vì hắn giới thiệu quá Hạ Hầu Đôn, lúc này, Vũ Giáp cũng biết, kẻ thù của bọn họ cũng không phải là đại hán, mà là đại nô.
Đứng lên đi, ngươi chính là Vũ Giáp.
Phù Nam chủ động đối với ta đại nô khai chiến, bây giờ, ngươi lại đến đây, vì chuyện gì?
Hạ Hầu Đôn một mặt ý lạnh hỏi.
Hạ Hầu tướng quân đây là một cái hiểu lầm, mặt tướng đến đây, chính là muốn giải trừ hiểu lầm, đối với quý quốc khai chiến, cũng không phải là nước ta bản ý, chính là hỗn điền một người vì đó.
Vũ Giáp giải thích.
Hạ Hầu Đôn vung vung tay, nói rằng, không muốn cùng bản tướng nói những này, Phù Nam chủ động tấn công nước ta hoàng đế giận dữ, đặc phái hai đường đại quân, tấn công Phù Nam, bất diệt Phù Nam, thể không thu binh. Các ngươi nếu là muốn phòng ngựa không cần thiết tổn thất, liền chủ động đầu hàng, bằng không, công phá thành trì, bản tướng thì sẽ cùng các ngươi thanh toán.
Tướng quân cân nhắc, hai nước giao chiến, hai bên đều khó tránh khỏi bị tổn thất, hà không thu binh, cộng hưởng hòa bình, nước ta đồng ý phụng quý quốc làm chủ, hàng năm tiến cống, hàng năm đến chầu.
Vũ Giáp đưa ra Phù Nam quốc điều kiện, muốn tận lực duy trì hòa bình.
Hạ Hầu Đôn tâm nói, bất diệt ngươi Phù Nam, ta Đại Ngô liền nửa cái Nhập Nam quận, ngươi gặp đàng hoàng tiến cống.
Bởi vậy, Hạ Hầu Đôn không chút do dự vung vung tay, nói rằng, không cần nhiều lời, bổ tướng quân chỉ có thể phụng hoàng mệnh làm việc, vậy ra lệnh chính là tiêu diệt Phù Nam. Dương nước ta huy, võ tướng quân mời trở về đi.
Hạ Hầu Đôn quả đoán từ chối, để Vũ Giáp có chút hoảng hốt, hắn biết rõ, thật sự khai chiến, Phù Nam không có chút sức chống cự nào.
Tướng quân.
Vũ Giáp mở miệng lần nữa, muốn nói cái gì, Hạ Hầu Đôn nhưng là căn bản không nói cho hắn cơ hội.
Không cần nhiều lời, võ tướng quân mời về.
Hạ Hầu Đôn thái độ hết sức rõ ràng, Phù Nam diệt vong, đã là chắc chắn.
Bất đắc dĩ, Vũ Giáp chỉ có thể rời đi Tào quân nơi đóng quân, trở về Thợ Săn Thành.
Làm Vũ Giáp đem kết quả nói cho Liễu Diệp thời gian, Liễu Diệp cũng là một mặt thất vọng.
Đại tướng quân, nếu cái này Đại Ngô không muốn buông tha chúng ta, vì ta Phủ Nam mấy trăm ngàn bách tính sinh mệnh suy nghĩ, bản vương cảm thấy thôi, vẫn là mở thành đầu hàng đi.
Liêu Diệp suy nghĩ một chút nói rằng,
nếu là đầu hàng, Phủ Nam liền không còn, nữ vương bệ hạ làm như thế, làm sao xứng đáng ta Phủ Nam các đời tiên vương?
Vũ Giáp một mặt bất mãn nói.
Liêu Diệp thở dài một hơi, nói rằng, Đại tướng quân, ngươi nói, bản vương chưa từng không hiểu, nhưng là, ngươi nên rõ ràng, Phủ Nam quốc sức yếu tiểu, thêm vào đại đa số ngươi binh mã đã bị hỗn điền mang đi, bị Đại Ngô tiêu diệt, lúc này chúng ta, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta vẫn như cũ không cách nào thay đổi kết cục, không giống chính là chúng ta gặp hy sinh càng nhiều con dân.
Nữ vương, vì Phù Nam, bất luận hy sinh bao nhiêu mạng người đều là đáng giá.
Vũ Giáp lại lần nữa nói rằng.
Liễu Diệp lắc đầu một cái, kiên định nói, đại tướng quân không cần nhiều lời, bản vương đã quyết định quyết tâm hướng về Đại Ngô đầu hàng, ngươi đi chuẩn bị đầu hàng được đi.
Vũ Giáp nghe vậy chắp tay xoay người rời đi vương cung.
Chỉ là hắn lúc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm.
Không được, ta tuyệt không có thể đầu hàng, này sẽ làm nữ vương lại lần nữa rơi vào má trưởng.
Vũ Giáp vẻ mặt kiên định lẩm bẩm lầu bầu.
Quyết định sau khi, Vũ Giáp lập tức hành động lên, hắn đem trong thành sở hữu binh mã điều động lên, bắt đầu ở trong thành trắng trợn bắt lấy trắng đinh, mỹ danh cứ gọi là bảo vệ Phù Nam, cưỡng chế yêu cầu bình dân bách tính tham dự thủ thành.
Chương 577, mạnh mẽ tấn công, đối với Vũ Giáp nhất cử nhất động, Liêu Diệp không biết gì cả.
Vũ Giáp đã quyết định, phát động thợ săn trong thành tất cả sức mạnh, chống đối Hạ Hầu Đôn tấn công. Hắn muốn bảo vệ mình nữ vương, tuyệt không thể để cho nữ vương lại lần nữa rơi vào người Hán ma trưởng.
Hạ Hầu Đôn đợi 2 ngày, trước sau không gặp Phù Nam người mở thành đầu hàng, tính cách nóng nảy Hạ Hầu Đôn lập tức mất kiên trì.
Cụ mạ, binh mã của ngươi đối với thang mây chờ khí giới công thành sử dụng làm sao?
Hạ Hầu Đôn tìm đến rồi Cù Mạ, do hỏi.
Tấn công thợ săn thành chuyện như vậy, khẳng định là không thể do Tào quân đến động thủ.
Tào quân lưu lại Phù Nam hàng binh, chính là thành tiểu bia đỡ đạn sử dụng. Trong lòng, Hạ Hầu Đôn tuy rằng đang đợi Phù Nam người đầu hàng, tuy nhiên không có thả lòng huấn luyện Phù Nam người sử dụng khí giới công thành.
Cù Mạ vội va bài nói, đại tướng quân yên tâm, ta quân sĩ binh đã hoàn toàn thông thạo, chỉ cần đại tướng quân ra lệnh một tiếng, ta quân liền có thể vì là đại tướng quân công phá thợ săn thành.
Rất tốt, truyền lệnh xuống, hôm nay tưởng thưởng ta quân, ngày mai công thành. Cù Mạ, hy vọng ngươi đừng làm cho bổn tướng quân thất vọng.
Hạ Hầu Đôn một mặt nghiêm túc nói.
Thỉnh tướng quân yên tâm, không phá thợ săn thành, mặt tướng tuyệt không thu binh.
Cù Mạ cũng là một mặt trịnh trọng nói.
Đây chính là hắn nương nhờ vào Đại Ngô sau khi trận chiến đầu tiên, quan hệ bọn họ những người ở này quân tương lai, Cù Mạ đã quyết định, bất luận làm sao, đều muốn công phá thợ săn thành, để Đại Ngô thượng tầng thấy được tác dụng của bọn họ.
Lập tức, toàn bộ tào doanh bắt đầu hành động, giết lợn làm thịt dê, cho binh sĩ thêm món ăn. Cù Mạ thủ hạ tôi tớ quân cũng đều phân đến thịt, từng cái bắt đầu sung sướng ăn lên.
Ngày mai Tào quân bắt đầu hành động, Hạ Hầu Đôn đích thân đến tiền tuyến, Cụ Mạ tự mình chỉ huy, mấy bạn tôi tớ quân liệt trận ở trước.
Thợ săn thành đầu tường trên, Phù Nam nữ vương Liễu Diệp một mặt tròn váng.
Vũ đại tướng quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Chúng ta không phải đã đáp ứng đầu hàng, vì sao Đại Ngô còn muốn tấn công thợ săn thành?
Còn có, trên tường thành vì sao có nhiều như vậy bách tính bình thường?
Liễu Diệp lạnh lạnh nhìn Vũ Giáp.
Nàng lại không phải người ngu, kết hợp trong thành tình huống, thêm vào ngoại thành quân địch cử động, nàng đã đại khái rõ ràng bởi vậy, lạnh giọng dò hỏi.
Vũ Giáp gật gù, nói rằng, nữ vương bệ hạ, ngươi đoán không sai, mặt tướng vi phạm mệnh lệnh của ngài, từ chối hướng về quân địch đầu hàng.
Ngươi muốn hại trong tử thành tất cả mọi người sao?
Liễu Diệp đã sớm đoán được kết quả, bởi vậy cũng không ngoài ý muốn, chỉ là trong mắt của nàng tràn đầy sự khó hiểu, không biết vì sao luôn luôn trung thành tuyệt đối Vũ Giáp muốn vi phạm mệnh lệnh của chính mình.
Vũ Giáp lắc đầu một cái, nói rằng, Phù Nam là nữ vương bệ hạ Phù Nam,
mặt tướng tuyệt đối không cho phép nó biến mất, hôm nay, mặc dù là chết trận ở đây, mặt tướng cũng tuyệt không đầu hàng.
Ngươi,
Liêu Diệp giận dữ, nhìn về phía Vũ Giáp phía sau vài tên tướng lĩnh nói rằng, bản vương mệnh lệnh các ngươi, lập tức mở cửa thành ra, hướng về Đại Ngô đầu hàng. Chỉ là, Liêu Diệp tiếng nói hạ xuống, vài tên phù nam tướng lĩnh nhưng là không phản ứng chút nào, ánh mắt rơi vào Vũ Giáp trên người. Vũ gia chính là phù nam tướng môn thế gia, Vũ Giáp bản thân cũng dài kỳ đảm nhiệm phù nam quốc đại tướng quân, bởi vậy, ở hy vọng của quân trung phi thường cao.
Ngươi,
các ngươi muốn tạo phản? Liêu Diệp bị tức đến cả người run, nhưng cũng không thể làm gì. Nữ vương bệ hạ, ngài đi nghỉ trước đi, tường thành giao cho mặt tướng liền có thể. Vũ Giáp ôm quyền nói.
Hừ.
Liêu Diệp hừ lạnh một tiếng, xoay người liền hướng về vương cung mà đi. Thấy Liêu Diệp rời đi, một cái phủ nam tướng lĩnh cao mày nói, đại tướng quân, chúng ta như vậy đối xử nữ vương, có hay không có chút không thích hợp? Vũ Giáp lắc đầu một cái, nói rằng, nữ vương bệ hạ quá mức mềm yếu, bổn tướng quân nhất định phải cứu phủ nam, ta phủ nam trăm năm cơ nghiệp tuyệt không có thể đoạn, chờ đánh bại Hạ Hầu Đôn, bất luận nữ vương bệ hạ muốn xử trí như thế nào, đều do bản tướng một mình gánh chịu. Vài tên tướng lĩnh nghe vậy, cũng không tiếp tục nói nữa. Ngoài thành ở Hạ Hầu Đôn mệnh lệnh ra, Cú Mã lập tức hạ lệnh hắn quân đội bắt đầu đối với thợ săn thành khởi xướng tấn công.
Giết!
Vô số phù nam cùng A Tam người tôi tớ quân, đẩy xe công thành, gánh thang mây, nhanh chóng hướng về thợ săn thành phóng đi.
Bắn tên!
Vũ Giáp giơ bội kiếm, điên cuồng gào thét.
Xèo xèo xèo!
Lít nha lít nhít mũi tên điên cuồng bắn về phía công thành phù nam người.
A!
Vọt tới nhanh nhất phù nam người theo tiếng nga xuống, mặt sau lập tức xung lên, gánh chết đi đội hữu thang mây tiếp tục xung phong.
Giết!
Phù nam người không ngừng dùng cung tên cùng tảng đá công kích công thành kẻ địch.
Ầm ầm ầm.
Phù nam người công kích, để binh lính công thành tổn thất nặng nề. Có điều, Hạ Hầu Đôn Nô quân liền ở phía sau nhìn, cứ việc tổn thất nặng nề, những này đầu hàng phù nam tôi tớ quân vẫn như cũ chỉ có thể dũng mãnh không sợ chết hướng về tường thành phát động tấn công.
Hai khắc chung quá khứ.
Đùng đùng đùng. Ở trả giá mấy ngàn người tổn thất sau khi, từng chiếc một thang mây rốt cục giá đến trên tường thành. Lập tức, từng cái phù nam binh bắt đầu hướng về trên tường thành leo lên.
Đánh!
Cho bổn tướng quân đập chết những này kẻ phản bội.
Vũ Giáp điên cuồng gào thét.
Từng cái phù nam binh vội vã đưa đến to lớn tảng đá, đập về phía leo lên quân địch.
A!
Một cái công thành phù nam binh ôm đầu, kêu thảm một tiếng, hướng về thành rơi rụng xuống mà đi. Có điều, đội hưu thương vong cũng không có ảnh hưởng đến người còn lại, bọn họ vẫn như cũ ở phấn đấu quên mình hướng về thành trên leo lên mà đi.
Xèo xèo xèo.
Ầm ầm ầm. Một phương không muốn sống bỏ lên phía trên, một phương không ngừng tiến hành công kích.
Cung tiễn thủ tiến lên, tiểm hộ ta quân công thành.
Hạ Hầu Đôn rốt cục không nhịn được lại khiến.
Tôi tớ quân mặc dù là bọn họ bia đỡ đạn, có điều, Hạ Hầu Đôn cũng không muốn bọn họ tổn thất quá to lớn.
Ở Hạ Hầu Đôn mệnh lệnh ra, lượng lớn tảo quân cung tiễn thủ xông về phía trước.
Xèo xèo xèo.
Mấy ngàn cung tiễn thủ cùng phát, bắn về phía thợ săn thành đầu tường.
Ken ken ken.
Bởi vì vị trí nguyên nhân, đại đa số mũi tên đều rơi vào trên tường thành. Có điều, vẫn như cũ có không ít mũi tên bắn lên thành đầu, cho quân coi giữ tạo thành thương tổn không nhỏ.
Xèo xèo xèo.
Tào quân cung tiễn binh bắn xong một vòng tiễn chỉ trích sau, liền nhanh chóng lắp, tiếp theo sau đó bắn tên, vì bản thân mới công thành binh sĩ cung cấp hỏa lực trợ giúp.
Xèo xèo xèo.
Hai bên cung tên ngươi tới ta đi, công thành phù nam người liều lĩnh mũi tên, không ngừng công thành. Tuy rằng thương vong không nhỏ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không có đình chỉ bước chân.
Rốt cục, sau nửa canh giờ, công thành phù nam người rốt cục leo lên tường thành.
Giết!
Đem bọn họ đuổi xuống đi.
Vũ Giáp thả tiếng giống giận, không ngừng chỉ huy binh sĩ, muốn đem đăng thành quân địch đuổi xuống thành đi. Nhưng là, đại thế không đảo ngược, càng ngày càng nhiều phù nam người leo lên tường thành, hai bên triển khai vật lộn. Có điều, vật lộn mới vừa mới bắt đầu, trên lệch giữa hai bên liền thể hiện ra, phù nam tôi tớ quân tuy rằng sức chiến đấu không mạnh, nhưng là, lẫn nhau so sánh cùng Vũ Giáp mới vừa từ trong thành cường trinh đến trắng đinh, nhưng là lợi hại hơn không ít. Rất nhanh, theo đăng thành phù nam tôi tớ quân càng ngày càng nhiều, thủ thành phù nam người cũng không còn cách nào kiên trì, bắt đầu tán loạn.
Chương 578, trung kiến Đại Ngô.
Bất luận Vũ Giáp làm sao gào thét, thậm chí giết không ít đạo binh, đều không thể ngăn cản phù nam người tán loạn. Tan vỡ tốc độ càng lúc càng nhanh, Vũ Giáp chỉ có thể mang theo chính mình thân vệ, tự mình ra tay, y đồ nghịch chuyển thế cuộc.
Phốc phốc phốc.
Vũ Giáp bảo kiếm liên tục đâm ra, đánh chết không ít tới gần hắn phù nam tôi tớ quân.
Giết, vì phù nam, vì nữ vương, tiêu diệt những này phản bội người.
Vũ Giáp giơ lên cao bảo kiếm, lớn tiếng gào thét. Chỉ là thủ thành phù nam người tan tác thế cuộc cũng không thể nghịch chuyển, bên cạnh hắn binh lính càng ngày càng ít, trái lại là kẻ địch càng vi càng nhiều. Cứ việc Vũ Giáp dũng manh dị thường, nhưng là thực lực của hắn còn chưa đủ lấy thay đổi chiến trường thế cuộc. Cụ Mạ lúc này cũng bỏ lên trên tường thành, thấy Vũ Giáp bị vây lại, Cụ Mạ cười ha ha, đi tới.
Vũ Giáp a Vũ Giáp, hiện tại đầu hàng còn có thể giữ được một mạng, nếu là gắng chống đối, hôm nay chính là giờ chết của ngươi.
Cụ Mạ một mặt trêu tức nói rằng,
hừ,
muốn bổn tướng quân mệnh cứ đến nắm, ta Vũ Giáp chung với phù nam, mặc dù bỏ mình cũng là không oán không hối.
Vũ Giáp hừ lạnh một tiếng, không có một chút nào khuất phục ý tứ.
Giết.
Cụ Mạ thấy thế, cũng không phí lời, lạnh lạnh hạ lệnh.
Giết.
Thu được mệnh lệnh phù nam tôi tớ quân, lập tức hướng về Vũ Giáp giết tới.
Vũ Giáp cũng không chín sợ hãi, nâng kiếm liền giết tới.
Ầm ầm ầm.
Đối mặt đông đảo phù nam tôi tớ quân vây công, Vũ Giáp không chút nào yếu thế, điên cuồng chém giết, phàm là tới gần hắn phù nam tôi tớ quân sĩ binh, đều bị người đánh chết. Chỉ trong chốc lát, Vũ Giáp bên người đã ngã xuống tảng lớn phù nam tôi tớ quân thi thể.
Cụ Mạ giận dữ, lập tức cầm đao giết tới.
Nhận lấy cái chết.
Cụ Mạ gầm lên một tiếng, một đao liền bổ về phía Vũ Giáp.
Vũ Giáp mới vừa giết một tên phù nam tôi tớ quân sĩ binh, một trận khiếp đảm cảm giác bỗng nhiên kéo tới. Thân vì một tên võ tướng, Vũ Giáp đối với chiến trường nguy hiểm nhận biết trình độ còn là phi thường lợi hại. Hắn không chút do dự lăn khỏi chỗ, trực tiếp né tránh Cù Mạ một đòn phải giết.
Hừ,
đê tiện. Vũ Giáp giận dữ, nâng kiếm liền hướng Cù Mạ giết tới. Ha ha, đến đúng lúc, xem đao. Cù Mạ cũng không ý kỵ, cười ha ha liền hướng Vũ Giáp giết tới. Đại đao giơ lên thật cao, trực tiếp hướng về Vũ Giáp bổ tới. Vũ Giáp đương nhiên sẽ không nhận lấy cái chết, vội vã giơ kiếm chống đối. Ầm. Hai người binh khí mạnh mẽ đụng vào nhau, đấu cái lực lượng ngang nhau. Lập tức, hai người trực tiếp bắt đầu ra tay đánh nhau, ở trên tường thành chiến đấu với nhau. Ầm ầm ầm. Hai người võ nghệ tương đương, đánh tới đến vậy là cân sức ngang tài, có điều, hai người đều muốn chí đối phương vào chỗ chết, bởi vậy không ngừng ra tay, công kích đối phương. Trên chiến trường, tất cả đều là thân ảnh của hai người. Chỉ trước mắt, hai người liền giao thủ một phút, nhưng là vẫn như cũ không phân sát thủ. Cụ Mạ nhất thời sốt ruột, hắn nhưng là đến biểu hiện, nếu là không cách nào bắt Vũ Giáp, chẳng phải là để Hạ Hầu Đôn xem thường. Liền, đối mặt Vũ Giáp sắc bén một kiếm, Cụ Mạ trực tiếp tung người một cái, kéo dài cùng Vũ Giáp khoảng cách, cho bản tướng giết hắn. Nếu một mình đấu không bắt được đối phương, Cụ Mạ cũng không chuẩn bị nói võ đức trực tiếp hạ lệnh binh sĩ vây công Vũ Giáp. Giết. Thu được mệnh lệnh phù nam tôi tớ quân không chút do dự nào, trực tiếp hướng về Vũ Giáp vây công mà đi. Cụ Mạ cũng không có nhàn rỗi, đồng thời hướng về Vũ Giáp khởi xướng công kích. Vũ Giáp tuy rằng võ nghệ không tệ, có điều cũng chỉ là cùng Cụ Mạ tương đương, ở Cụ Mạ cùng đông đảo phù nam tôi tớ quân vây công bên dưới, hắn rất nhanh liền không kiên trì được bị đánh cho chật vật không ngớt, trên người cũng nhiều chỗ xuất hiện vết thương. Theo thể lực trôi đi, Vũ Giáp càng thêm không phải là đối thủ. Cụ Mạ đại đao mạnh mẽ bổ về phía Vũ Giáp. Lúc này Vũ Giáp vết thương chẳng chịt, lại hề hoài không thể tả, phản ứng đã xa xa theo không kịp. Thấy Cụ Mạ đại đao bổ tới, hắn muốn tránh né, thân thể nhưng là căn bản là không có cách phản ứng lại. Phúc. Cụ Mạ đại đao mạnh mẽ đến chém ở Vũ Giáp trên cổ, không có một chút nào bất ngờ, Vũ Giáp đầu bay lên cao cao. Ha ha. Cụ Mạ lên tiếng cười lớn, Vũ Giáp rốt cục chết rồi, hắn cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức, Cụ Mạ trực tiếp để phù nam tôi tớ quân tiến vào thợ săn thành, bắt đầu quy mô lớn lùng bắt phù nam quốc Dương Nhiệt, chỉ cần bị hoài nghi, toàn bộ giết lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thợ săn thành máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mãi đến tận Cụ Mạ đem thợ săn thành cơ bản thanh lý xong xuôi, Hạ Hầu Đôn lúc này mới xuất lĩnh đại quân tiến vào. Hắn cũng không hề chậm trễ chút nào, đại quân trực tiếp đến phù nam vương cung. Lúc này, vương cung đã bị phù nam tôi tớ quân cho bao quanh vây nốt, có điều, không có Hạ Hầu Đôn mệnh lệnh, Cụ Mạ cũng không có tùy tiện tiến vào bên trong. Cụ Mạ ngày xưa có thể trở thành hỗn điển tín nhiệm nhất đại tướng, tự nhiên là phi thường có nhãn lực thấy, tuy rằng nương nhờ vào Đại Ngô thời gian không lâu, có điều, Cụ Mạ cũng biết rõ bản thân mình tân chủ nhân ham muốn nhân thế. Phù nam nữ vương vừa vặn dáng điệu không tệ, mà lại là nhân thế, phi thường phù hợp chính mình tân chủ nhân ham muốn, Cụ Mạ lại làm sao có khả năng tùy tiện tiến vào. Nếu là vì vậy mà để tân chủ nhân không thích, sự tổn thất của chính mình, nhưng lớn rồi. Hạ Hầu Đôn cũng không có do dự nhiều như vậy, xuất lĩnh đại quân trực tiếp tiến vào vương cung. Lúc này phù nam vương cung đã là hoàn toàn đại loạn, lòng người bàng hoàng. Liễu Diệp tuy rằng làm ra vẻ trấn định, nhưng là khi thấy Hạ Hầu Đôn mang binh tiến vào, trong mắt của nàng vẫn là né qua một tia kinh hoàng. Nữ vương bệ hạ hảo tâm tính, nhìn Liễu Diệp một mặt trấn định ngồi ở vương vị trên, Hạ Hầu Đôn không khỏi cười lạnh một tiếng. Liễu Diệp trong lòng tuy rằng hoảng loạn, có điều trên mặt nhưng là một bộ như vô sự dáng vẻ, nói rằng bản vương đã sớm ra lệnh để Vũ Giáp hướng về tướng quân đầu hàng, hắn vì chuyện riêng tư của bản thân từ chối đầu hàng, cùng bản vương không quan hệ, bản vương tin tưởng tướng quân sẽ không oan uổng bản vương. Hạ Hầu Đôn cười lạnh nói, nữ vương bệ hạ đúng là gặp trốn tránh trách nhiệm, có điều xử trí như thế nào ngươi còn cần bệ hạ định đoạt, người đến đem trong vương cung nhân viên không quan hệ toàn bộ thanh không, để nữ vương bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt. Nặng. Liên như vậy, Liễu Diệp nữ vương bị Hạ Hầu Đôn giam lỏng ở trong vương cung. Sau đó Tào Tháo đi đến thợ săn thành, nhìn thấy Liễu Diệp nữ vương, phú nam người cùng người Hán tướng mạo tương tự, chỉ có điều làn da màu sắc càng sâu, nhưng là nay cùng làn da ngăm đen Tào Tháo nhưng là cực kỳ xứng đôi, làm Tào Tháo nhìn thấy Liễu Diệp nữ vương lúc không nhịn được sáng mắt lên. Hơn nữa Liễu Diệp nữ vương người vợ thân phận càng làm cho Tào Tháo thèm ăn nhỏ dãi, muốn ngừng mà không được. Sau đó Tào Tháo trực tiếp ở phù nam khu vực trùng kiến Đại Ngô đế quốc, Liễu Diệp cũng trở thành hắn vương phi một trong. Ở lại Tào Tháo cùng Lưu Bị ở A Tam bán đảo cùng phù nam thoải mái tay chân thời gian, Đại Yến Nam Hải hạm đội cũng phát hiện Đài Loan trên Đại Hán, Lưu Hiệp tuy rằng có một chút thực lực, nhưng là cùng Đại Yến lẫn nhau so sánh, hoàn toàn chính là đứa nhỏ, hắn căn bản không dám có bất kỳ chống đối. Ở Đại Yến Nam Hải hạm đội chủ lực đến trước, liền trực tiếp mang theo nhân mã của mình chạy trốn, đi đến càng thêm xa xôi Lữ Túng đảo đi tới còn Đài Loan, thì lại trở thành Nam Hải hạm đội căn cứ, chính thức trở thành Đại Yến lãnh thổ. Chương 579, người Hán thế giới. Mặc dù biết Lưu Bị cùng Tào Tháo động tác, Dương Lăng nhưng là cũng không có phái binh công kích bọn họ, tất cả chỉ là bởi vì bọn họ khống chế khu vực khoảng cách Đại Yến thống trị trung tâm quá xa, lấy hiện tại giao thông điều kiện, Đại Yến rất khó tiến hành hữu hiệu khống chế, bởi vậy, để Tào Tháo cùng Lưu Bị đi dàn vặt, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Tiếp đó, Dương Lăng ở chỉnh đốn Đại Yến bên trong sau khi, liền bắt đầu liên tiếp cùng Quý Xương chế tạo xung đột, hai bên cuối cùng bạo phát đại chiến. Khi đó, Lưu Bị đã tiêu diệt ra Tam bán đảo đông bắc bộ mấy nước nhỏ, nắm giữ nhất định thực lực. Ở Đại Yến cùng Quý Xương bạo phát chiến tranh sau khi, Lưu Bị phái người cùng Dương Lăng đạt thành thỏa thuận, cộng đồng đối phó Quý Xương, đồng thời, Lưu Bị chỉ chiếm lĩnh Quý Xương 1/5 thổ địa, còn lại thổ địa đều quy Đại Yến sở hữu, điều kiện chính là Đại Yến cùng Lưu Bị đại Hán kết minh, đồng thời, Đại Yến không được tiến quân A Tam bán đảo. Dương Lăng cũng đồng ý liền, Lưu Bị Quý Hán rốt cục ở A Tam bán đảo bắt đầu bành trướng. Chú, bởi vì Lưu Hiệp cũng có một cái đại Hán, Lưu Bị đại Hán được gọi là Quý Hán. Cho tới Quý Xương, ở Quý Hán cùng Đại Yến liên hợp đả kích bên dưới, sụp đổ, Quý Xương đế quốc phần lớn lãnh thổ cũng nhét vào Đại Yến thống trị. Ở phía đông, Đại Yến Đông Hải hạm đội lấy Uy đảo làm cơ sở địa, bắt đầu hướng về châu Mỹ thăm dò. Ở diễn ra sau mấy năm, Đông Hải hạm đội rốt cục đến châu Mỹ, đầu tiên ở đời sau vạn cụ vơ đạo thành lập cứ điểm, sau đó ở hướng về toàn bộ châu Mỹ thăm dò. Đại Yến cũng không có xem người châu Âu như vậy, đối với người ảnh đệ tiến hành quy mô lớn tàn sát, mà là đem bọn họ trảo vì là tù binh, trợ giúp tiến quân, ở châu Mỹ tiến hành thăm dò, đồng thời xây dựng thành trì. Chỉ là, người Hàn đến, vẫn như cũ cho châu Mỹ mang đến tai nạn, thời gian dài hoàn toàn tách biệt với thế gian châu Mỹ, dẫn đến người ảnh đệ trong cơ thể thiếu hụt chống lại rất nhiều virus gen, ở Yến quân đến châu Mỹ trong vòng mấy chục năm, toàn bộ châu Mỹ người ảnh đại hiện, bởi vì bệnh tật, tổn thất khoảng chừng 2/3, còn lại 1/3 thì bị người Hán đồng hóa. Người ảnh đại hiện cùng người Hán tướng mạo tương tự, trải qua mấy đời người đồng hóa giáo dục, người ảnh đại hiện trực tiếp quên thân phận của bọn họ, trở thành địa địa đạo đạo người Hán. Cùng những người bởi vì phạm tội mà bị đẩy đi đến châu Mỹ người Hán tiến hành rồi triệt để dung hợp, rất nhiều năm sau, người Hán dấu chân đã từ Bắc Mỹ châu đến châu Nam Mỹ. Cho tới Lưu Hiệp cũng không có nhàn rỗi, dựa vào hơn 20 vạn người Hán làm căn cơ, không ngừng hướng phía Nam hòn đảo khai thác. Cuối cùng phát hiện Úc Sở Chây Lia đại lục, ở phía nam thành lập một cái bao trùm toàn bộ Nam Dương cùng Úc Sở Chây Lia đại đế quốc. Đại Hán đế quốc lấy người Hán vì là cao đẳng người, phía Nam Dương thổ dân làm đầy tớ, Lưu Hiệp không chỉ muốn Nam Dương nô lệ là chủ lực tiến hành thăm dò cùng mở rộng, đồng thời hạn chế thổ dân số lượng, người Hán khuất vợ thì lại không bị bất kỳ hạn chế. Thổ dân nữ tử gả cho người Hán sau khi sinh ra hải tử chính là người Hán số lượng cũng ở kịch liệt tăng cường, càng là Đại Yến phát hiện châu Mỹ sau khi được châu Mỹ cao sản thu hoạch, cuối cùng truyền đến Lưu Hiệp Đại Hán đế quốc, để Đại Hán đế quốc người Hán số lượng hiện ra bạo phát thức tăng trưởng. Sau đó, Dương Lăng trực tiếp xuất binh, chiếm lĩnh Nam Dương quần đảo, Đại Hán đế quốc thì lại trực tiếp bị chạy tới Úc Sở Chây Lia. Đại Yến hướng Tây, cuối cùng cùng đế quốc Hạt Thị A bạo phát xung đột, mà La Mã đế quốc sẽ vỡ rụt vương triều mới vừa thành lập, đang đứng ở mở rộng bên trong, đồng ý cùng đế quốc Hạt Thị A xung đột nghiêm trọng. Cuối cùng, Đại Yến cùng Roma liên thủ, triệt để đánh bại đế quốc Hạt Thị A. Có điều, Đại Yến dựa vào mạnh mẽ kỵ binh, cấp tốc chiếm lĩnh phần lớn đế quốc Hạt Thị A lãnh thổ, La Mã đế quốc thì lại chỉ chiếm lĩnh cổ cả sật khu vực, điều này làm cho sẽ vỡ rụt đại đế đối với Đại Yến phi thường bất mãn. Có điều, xét thấy Đại Yến thực lực cường đại, Sẽ vợ rút tạm thời không có cùng Đại Yến không để mặt mũi, mà là bắt đầu đối với Roma quanh thân bộ lạc nhỏ dụng binh, tiến một bước mở rộng thực lực. Cho tới phủ Nam Đại Ngô Đế quốc, Dương Lăng thì lại không có buông tha, giải quyết Đế quốc Hạt Thị ạ sau khi, liền phát đại binh xuôi nam, đại quân áp cảnh bên dưới, Tào Tháo chỉ có thể điên cuồng chống đối. Nhưng là thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, Tào Tháo căn bản không phải là đối thủ. Nhưng mà Tào Tháo nhưng là thà chết không hàng, Dương Lăng cuối cùng không có mạnh mẽ tấn công Đại Ngô, mà là cho Tào Tháo hai cái lựa chọn, hoặc là bị giết, hoặc là nghe theo hắn sắp xếp, xuất lĩnh bộ hạ quân dân tiến hành rời đi. Ở bộ hạ khuyên, Dương Lăng thực lực cường đại uy hiếp dưới, Tào Tháo cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Dương Lăng trực tiếp phái ra Đông Hải cùng Nam Hải hai chi hạm đội, đem Tào Tháo bộ hạ vận chuyển đến Châu Phi. Nguyên bản, Tào Tháo là phi thường không hài lòng. Nhưng là, nhìn thấy người Châu Phi màu da sau khi, Tào Tháo nhất thời thì có một loại nhìn thấy người thân cảm giác. Liền, Tào Tháo bắt đầu ở Châu Phi tiến hành quy mô lớn mở rộng, đem Hắc Các Thúc Thúc tổ chức ra, huấn luyện thành quân, bắt đầu quy mô lớn mở rộng thực lực. Hắc Các Thúc Thúc tuy rằng người cao mã đại, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối kéo khố, liền Lưu Bị quản trị A Tam cũng không bằng. Có điều, Tào Tháo dưới trướng dù sao có mấy chục vạn người Hán, ở người Hán đao kiếm uy hiếp dưới, Hắc Các Thúc Thúc cũng chỉ có thể bị ép vì là Tào Tháo liều mạng. Tào Tháo tuy rằng mặt hắc, có thể cũng biết người Hán mới là chính mình căn cơ, vì duy trì Hán huyết thống người thuần khiết tính, Tào Tháo trực tiếp ban bố mệnh lệnh đen vàng cấm chỉ thông hôn. Đương nhiên, người Hán nam tính vẫn là có thể cưới người da đen nữ tử. Đương nhiên, tiền đề là người Hán nam tử có hứng thú, còn người Hán nữ tử tuyệt đối cấm chỉ gả cho người da đen, bằng không toàn gia biếm làm đầy tớ. Cho tới người Hán nam tử cưới người da đen sinh ra hải tử, thì lại căn cứ tướng mạo phân chia chủng tộc, chỉ có cùng người Hán cách biệt không có mấy mới có thể trở thành là người Hán. Tào Tháo cũng ở Châu Phi khiến cho sinh động lên, chỉ là Tào Tháo rất nhanh sẽ không vừa lòng cùng Hắc Các Thúc Thúc chơi đùa, hắn bắt đầu hướng bắc không phải khu vực liên tiếp ra tay, cướp giật La Mã Đế quốc tài nguyên, còn có người da trắng mỹ nữ, điều này làm cho Đại Ngô Đế quốc cùng La Mã Đế quốc mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Sẽ vờ rụt đại đế tức giận không thôi, nhưng là hắn biết rõ Tào Tháo thực chính là Đại Yến thống trị Châu Phi tiểu đệ, nếu là không thể nhanh chóng đem Tào Tháo đánh chết, tất nhiên đưa tới Yến quân, đến lúc đó La Mã Đế quốc sẽ bị tiền hậu giáp kích. Có điều, Sẽ vợ rụt cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn đang chuẩn bị đầy đủ sau khi lập tức đối với Đại Ngô Đế quốc phát động đả kích. Ở mấy trăm ngàn Roma tinh nhuệ quân đoàn đả kích dưới, Đại Ngô Đế quốc hao binh tổn tướng, ở Tào Tháo không muốn điều động hắn đại quân người tình huống, lùi lại lùi nữa. Có điều may là Châu Phi không gian rất lớn, thêm vào cùng Roma biên cảnh đại thể vì là sa mạc, điều này làm cho La Mã Đế quốc không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt Đại Ngô Đế quốc. Dương Lăng ở nhận được tin tức sau khi cũng lập tức phát động rồi đại yến mấy trăm ngàn kỵ binh bộ đội, vội vàng dây bỏ tiến hành rồi quy mô lớn tây chinh. Ở Yến quân cùng Ngô quân liên hợp đả kích dưới, La Mã Đế quốc nhanh chóng tan tác, sụp đổ. Ở vào Bắc Phi lãnh thổ, bị Tào Tháo Đại Ngô Đế quốc phản công, còn lại lãnh thổ thì bị Yến quân công phá. Dương Lăng cũng không có trực tiếp đối với La Mã Đế quốc tiến hành thống trị, mà là đem chất nhi Dương Tu cùng mấy con trai phân phong đến nguyên La Mã Đế quốc lãnh thổ trên, thành lập mấy quốc gia. Toàn bộ thế giới bị người Hán chiếm đoạt lĩnh, còn lại chủng tộc, hoặc là di tộc, hoặc là luôn làm đẩy tớ sau khi nhân khẩu số lượng giảm mạnh, người Hán dấu chân đạp khắp toàn thế giới. Toàn thư xong. DS, bởi vì tiếp cận cuối năm, sự tình khá nhiều, quyết định xong xuôi quyển sách này, bởi vì mặt khác một quyển sách Gặp Chinh Phục Thế Giới, vì lẽ đó cũng không cần phải hai bản đồng thời. Có thể tìm kiếm Tam Quốc, bắt đầu mời chào Hoàng Hán Thăng. Oh.